Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Đạo phạt thiên tôn. Vũ trụ mênh mông, tinh hà vô số, nhưng có thể được xưng tụng sinh mệnh nguyên tinh lại như phượng lông lần sừng. Nào đó khỏa cổ lão tinh cầu bên trên. Đại dương sâu rộng, sơn nhạc nguy nga, một phái phi phàm khí tượng. Lại thiên địa nguyên khí nồng đậm, đại đạo hiển hóa, thường xuyên có thể thấy được hồng hoang dị chủng ẩn hiện, cổ luyện khí sĩ phi thiên độ địa. Nếu có thánh nhân đi ngang qua, từ trong vũ trụ nhìn lại, càng có thể cảm nhận được như có như không như thế, đây cũng là đã từng có người nơi này chứng được cực đạo chính quả biểu tượng. Không chỉ có như thế, cả viên cổ tinh còn ẩn ẩn lượn lờ tiên linh khí tức, mặt đất trải rộng lớn quật, thỉnh thoảng có mô hình hồ tiên nhân thân ảnh xung ra, hiển hóa vực ngoại, mang đến tiên âm mịt mờ, phản âm chợt chợt. Phi tiên. Nghe đồn, phi tiên tinh lòng đất tiên quật càng là có thể thẳng đến tiên vực. Bởi vậy, từ xưa đến nay liền có thụ lịch đại kẻ thành đạo nhóm coi trọng, đạo thống săn sát, phồn thịnh đến nay. Giờ phút này, phi tiên cấm khu bên trong, nào đó phiến bị thiên tôn đạo văn bao phủ địa vực, khu vực hạch tâm bên ngoài, lại có một râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ. Hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh khí sung mãn, một bộ phúc đức chi tướng, tại thần bí phủ lục bao phủ phía dưới có thể bảo toàn. Từ trên người hắn khí tức phán đoán, chí ít cũng là một vị đại thánh. Cho dù là tại như mặt trời ban trưa ở trong thiên đình, cũng đủ để chấp trưởng một chỗ phúc địa thượng phạt. Mà bây giờ tại cái này phi tiên trong cấm địa, lại chỉ có thể run lẩy bẩy, như giẫm trên băng mỏng. Ai? Tóc trắng lao đạo đầy mặt lo lắng, một mặt bất đắc dĩ tại tiên quật bên ngoài đi qua đi lại. Đột nhiên, tiên vụ mất máy, có đạo thân ảnh từ đó chậm rãi hiện hiện. Lao đạo sĩ vội vàng lên tiếp, mừng rỡ. Lao thái tuế, như thế nào? Tổ sư thế nhưng là nguyện ý gặp ta rồi. Sương mù tan đi, đối diện đúng là một con huyền quy, khí tức trên thân không mạnh, chẳng biết tại sao có thể ở trong cấm địa sống sót. Cẩn thận vừa nghe, trong không khí tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó thấm vào ruột gan mùi thuốc. Lao quy hình thể tuy nhỏ, nhưng thần thái rõ ràng, lúc này không có trực tiếp trả lời lao đạo sĩ, ngược lại nhãn châu xoay động, than thở không thôi. Ai, già, đi thiên tôn ngủ say cổ động đường cũng có chút nhớ không rõ, cho nên tốn hao thời gian phá lệ lâu một điểm, mong rằng đạo trưởng chớ trách ta. Tu hành, không chỉ chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Lão đạo sĩ cũng là sống mấy ngàn năm nhân tinh, nhãn châu xoay động, cười híp mắt lấy ra một phương lấy cựu thiên thần ngọc điêu thành hộp ngọc đến. Lão hủ rõ, hôm nay mạo muội đến đây, chậm trễ tiền bối tu hành, bởi vậy sớm chuẩn bị một phen lễ mọn, mong rằng lão thái tuế vui vẻ nhận. Mở hộp, đúng là một chỉ gặp rộng màu đen cắt đất, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng trong đó lại giống như là có vô số sáng chói tiên tinh lấp lánh. Độ ách thổ. Trong truyền thuyết, nếu đem nhục thân táng nhập trong đó thậm chí có thể né qua đời này lớn nhất sát kiếp. Coi như chỉ có ngần ấy, đó cũng là trồng cổ dược vương đỉnh cấp tiên thổ. Độ ách thổ khí cơ vừa hiện, Lão Quy lập tức trợn cả mắt lên. Đừng một tiếng, Lão Quy lưỡi dài một quyển, liền đem nó nuốt vào trong bụng, đồng thời thỏa mãn vô vô mai rùa. Không tệ, tới đây nhiều người như vậy bên trong, tiểu tử ngươi là trên nhất đạo, sao? Lão Quy ta tập trung nhìn vào, ngươi tiên duyên không cạn a, chuẩn tôn đều có thể. Gặp Lão Quy này bị mình hống vui vẻ, lão đạo sĩ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Kia, tổ sư lão nhân gia ông ta. Hại, Lão Quy một mặt xem thường. Thiên tôn tự phong tiên nguyên bên trong, thức tỉnh vô định lúc, bất quá ta xem chừng cũng sắp, đến lúc đó Lão Quy ta trước tiên cho người thông truyền. Nghe vậy, lão đạo sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Phát giác được lão đạo sĩ thất lạc, tựa hồ là cảm thấy bắt người tay ngắn, lão Quy ngượng ngùng gãi đầu một cái, cuối cùng quyết định, một mặt đau lòng nói: "Thôi, xem ở tiểu tử ngươi người không tệ phân thượng, bản tọa đáp ứng ngươi, về sau nếu là đi cầu thuốc, tất cứu ngươi một mạng. Có thể cùng một gốc bất tử thần dược kết thiện duyên, dù là cao quý kẻ thành đạo cũng sẽ không cự tuyệt." Nhưng mà lão đạo sĩ lúc này lại hoàn toàn không để ý tới cao hứng, nội tâm âm thầm tiêu khổ. "Tổ sư a tổ sư, ta nếu là không gặp được ngài, nào dám trở về hướng vị đại nhân kia phục mệnh a?" Nghĩ đến kia năm gần đây uy thế Cảng Long nhân tộc thiên đỉnh, dù là bản môn có thiên tôn đạo binh trấn áp, lão đạo sĩ cũng không hứng nổi mảy may làm trái chi tâm, liền muốn mở miệng mời thái tuế thần dược lại đi bẩm báo. Oeng, hai đạo kim quang từ tiên quật bên trong nổ bắn ra mà ra, sát na liền xé rách không gian, thẳng tới vực ngoại. Trong lúc nhất thời, cả viên phi tiên cổ tinh đều tràn ngập phảng phất tận thế hàng lâm khí tức, tựa như trời đất sụp đổ, vạn vật quy hư. Phàm nhân cùng thấp cảnh giới tu sĩ, chỉ cảm thấy tâm thần bất định, mất hồn mất vía, mà thánh nhân trở lên tồn tại, thì ai cũng cảm giác như đứng ngồi không yên, có chút dị động liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chỗ gần lao đạo càng là toàn thân run rẩy, nhục thân cùng nguyên thần đều như muốn nứt toát ra, may mắn đỉnh đầu thiên tôn phủ lục đạo ẩn lưu chuyển, định trụ hắn đạo quả. Một bên huyền quy sợ đến càng nhanh, trong chốc lát liền đem tứ chi cùng đầu lâu lùi về mai rùa, tại nguyên chỗ nhỏ lửu lửu đảo quanh. Lao quy trong lòng nhỏ cô, thiên tôn sao sớm thức tỉnh. Đạo phạt. Cùng lúc đó, liền nhau tiên quật trong cổ động, tràn ngập ra mấy đạo đồng dạng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm khí tức, chỉ bất quá, trong đó lại mang theo một tia nghi hoặc. Khoảng cách kẻ thành đạo nhóm suy tính thành tiên lộ mở ra, nên còn có vô tận tuế nguyệt mới là, không nên xuất thế à? Mấy vị thức tỉnh cấm khu tồn tại trầm mặc không nói gì, thoáng thôi diễn, chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn, dị thường cổ quái, khó mà khám phá mê vụ. Hừ, bất quá là thoảng qua như mây khói, cùng ta có liên can gì? Có cấm khu tồn tại cười lạnh một tiếng, chợt lại lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Mà chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, chỉ sợ đã là trăm vạn năm sau. Đạo hữu lời nói rất đúng. Ôm lấy giống nhau ý nghĩ không ít, cho dù có người nghĩ tìm tòi hư thực cuối cùng cũng chỉ hóa thành thở dài. Thành tiên a. Đặt thành trung nhận thức về sau, tất cả cấm khu chợt bình phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại yếu ớt cổ động, vạn cổ yên tĩnh. Thiên tôn cổ động bên trong, tiên nguồn gốc động thất hải, như ngọc không phải đá, có ánh sáng long lanh, có vắt ngang tuyết nguyệt, đúc thành bất hủ khí tức tràn ngập. Trong đó, một người nam tử ngồi xếp bằng, đầu hắn trải trường sinh búi tóc, mặc lục hợp mây trôi bảo, chân đạp tử kim nhảy xuống biển dày, dung mạo tuấn mỹ, bề ngoài nhìn qua vẫn là thanh niên bộ dáng. Nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, quanh thân liền đã toát ra chấn áp vũ trụ bát hoang, quét ngang cổ kim tương lai vô địch khí thế, chư thiên pháp tắc gào thét, vạn đạo thần phục. Đột nhiên, nam tử nhíu mày lại, hai mắt hơi khép, kia hai đạo quán thông thiên địa kim quang chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt, đã không có loại kia kinh thiên động địa uy thế. Ánh mắt trong suốt, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Ngay tại vừa mới, Chu Lạc xác định mình xuyên qua tiến vào đã từng nhìn qua tiểu thuyết, ra thiên thế giới bên trong. Không chỉ có như thế, hắn còn trở thành thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn một trong, Đạo phạt thiên tôn. Đế cấp lục thân, tu vi, ký ức bị mình toàn bộ kế thừa. Tháng tê. Nói đến, Chu Lạc thế nhưng là che trời độc giả cũ, cái gì ít 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 có phải hay không 9 đại thánh thể, các loại thành đạo có thể hay không giết chí tôn, giao quan cùng kim ô ai mạnh. Trong diễn đàn đều lật qua lật lại ở Mỹ mấy lần. Đã hiểu. Hiện tại liền đi tìm các loại thành đạo đơn đấu. A. Không phải. Tại kinh lịch mới đầu một trận cuồng hỉ về sau, Chu Lạc dần dần tỉnh táo lại. Thay vào đó là, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an cùng nghĩ mà sợ. Đạo phạt thiên tôn chính là thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn một trong, trong cựu bí tiền tự bí chính là từ hắn khai sáng. Bí thuật này chủ tu nguyên thần, am hiểu thôi diễn thiên cơ, liệu địch tại trước. Theo lý thuyết nhất là có thể su cắt tị hung. Nhưng đạo phạt thiên tôn lại tại tự phong trong cổ động, tại vô thanh vô tức ở giữa bị mình chỗ thay thế, nguyên thần không biết tung tích, đây quả thực làm cho người dùng mình. Chu Lạc trầm mặc thật lâu, đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng một thời kỳ nào đó trở về sau chưa quen thuộc thần niệm cảm ứng. Ừm, còn tốt còn tốt. Chu Lạc nhìn xem hiện lên ở trong đầu tấm kia, cùng trong dự đoán tóc bạc lão đạo khác rất xa thanh niên anh tuấn khuôn mặt, thỏa mãn gật gật đầu. Về phần cái khác, mặc kệ nó, bất luận là bị phía sau màn đại năng an bài, hay là thật mình trùng hợp xuyên qua, dù sao đến đều tới. Lại nói, đây chính là 9 đại thiên tôn sao? Đại đế cấp nhân vật, nếu không có gì ngoài ý muốn đều là đương thời vô địch, vang dội cổ kim tồn tại. Dù là ngày mai đạo phạt thiên tôn nguyên thần liền trở về nhục thân, đem ta ném ra, vậy cũng muốn trước thoải mái lại nói. Mang lạc quan như vậy hướng lên tâm tính, Chu Lạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu đi hấp thu nguyên bản thuộc về đạo phạt thiên tôn hết thảy. Ông. Một tiếng rung dậy. Theo Chu Lạc lâm vào cùng loại ngộ đạo trạng thái, phi tiên tinh trung quanh, vô số tinh vực ngầm đạm, sao trời tinh tuy hóa thành từng đạo tiên tiên tinh khí, tựa như cựu thiên như thác nước, rủ xuống hướng thiên tôn cổ động bên trong. Tại phàm nhân trong mắt, cái này không khác thanh thiên sụp đổ, mà tại danh sơn đại xuyên bên trong, vô số phồn thịnh đại giáo bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bị bừng tỉnh, mang theo run rẩy cùng kinh hãi. Thế này đã có người trước một bước thành đạo, không nên còn có người có thể đi đến một bước này à? Chẳng lẽ là có sắp đại viên mãn thánh linh thần thai sắp xuất thế sao? So sánh dưới, một chút truyền thừa mấy chục vạn năm trở lên đạo thống đối phi tiên cấm địa hiểu rõ càng nhiều, nhưng mà càng là hiểu rõ càng là kính sợ. Giờ phút này, có nhiễm lấy tia sợi chí tôn khí tức mục nát tồn tại nói nhỏ. Nơi đó có người nghĩ ra thế, coi là thật phải quyết ra một cái cổ kim đệ nhất nhân tới sao? Sách mới không dễ, khẩn cầu các vị đại đế, cổ hoàng, thiên tôn đến kiểm nhận dấu cùng đề cử a. Chương 2, để đế tôn đến. Đối với ngoại giới phong ba, Chu Lạc hoàn toàn không biết gì cả, hắn hoàn toàn đắm chìm trong hiệu đạo bên trong. Một vị thiên tôn pháp, một vị thiên tôn đường, cứ như vậy cùng hắn giao hòa, không phân khác biệt. Bể khổ mãnh liệt, đạo cung minh minh, tứ cực khai thiên, đại long bay lên. Đợi đến Chu Lạc từ cấp độ sâu tu hành tỉnh lại, hắn đã thoát thai hoàn cốt, trong mắt thần quang rạng rỡ, từ đáy lòng cảm thán. Tốt một cái đạo phạt thiên tôn. Thân niệm nội thị, lục thân tứ đại bí cảnh sáng lạn như lưu ly, nở rộ vô lượng thần quang, cộng đồng không có vào mi tâm, thần bí nhất tiên đài. Nhưng mà, giờ phút này, trong vắt không bụi tiên đài phía trên, nhưng lại có một đạo nhỏ không thể thấy cái nước, mặc cho tiên tinh chảy xuôi, thần dịch lau, cũng khó có thể tiêu trừ. Cái này, chính là kẻ thành đạo nhóm có thể sống sót bí mật. Đặt đến bọn hắn loại cảnh giới này, chỉ có tự chém một đao, làm tự thân đạo quả không hoàn toàn, mới có thể lấy tiên nguyên chờ thần vật phong ấn tự thân, sống đến hậu thế, mà đối đãi thời cơ thành tiên. Hồi tưởng lại giả thiên bên trong thiết lập, Chu Lạc lắc đầu. Đạo phạt thiên tôn quả thật bị tiên. Chu Lạc yên lặng vận chuyển tiền tự bí, vô hình nguyên thần chi lực dâng lên mà ra, đem tiên đài bá khỏa. Tại hắn cảm ứng bên trong, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia nguyên bản không cách nào lấp đầy kẽ nứt có thể trong nháy mắt khép lại, từ đó khôi phục không thiếu sót đại đế thực lực. Tiên tự bí đạo lực lưu chuyển, trộn đổi thiên cơ, để đạo phạt thiên tôn có thể đàng tùy ý thời khắc trở lại đại đế chính quả. Cái này so tự chém các chí tôn cực điểm thăng hoa sau cơ hồ tình huống tuyệt vọng, thật sự là cao minh quá nhiều. Đương nhiên, đây là chỉ có tiền tự bí tu luyện tới cực cảnh đạo phạt thiên tôn mới có thể làm đến. Theo lý thuyết, có dạng này chuẩn bị ở sau, đạo phạt thiên tôn trong nguyên tắc hẳn là cũng có thể sống vô tận tuế nguyệt mới là, không biết sao hậu thế lại hoàn toàn không có thân ảnh của hắn. Chu Lạc lâm vào trầm tư, là vây công đế tôn bị phản sát, hoặc là bất tử thiên hoàng đánh lén, vẫn là truyền thuyết kia bên trong cấm khu hôn chiến. Suy nghĩ không có kết quả, Chu Lạc lắc đầu, tạm thời đem những này ném đến sau đầu. Mới được kỳ ngộ, Chu Lạc hưng phấn trong lòng đè xuống cái khác, hiện tại chỉ muốn tìm người thí nghiệm một phen. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Vừa vặn cửa hang có người, bắt hắn đi thử một chút. Là người phương nào quấy rầy bần đạo thanh tu a? Thân niệm hùng vĩ, từ thiên tôn cổ động chỗ sâu truyền ra, dễ như trở bàn tay địa xuyên qua tóc trắng lao đạo tiên đài, tại thức hải bên trong tiếng vọng. Cảm nhận được thiên tôn thật lớn khí tức, lao đạo đầu tiên là kinh hỉ, sau đó sợ hãi, bận bịu tại cổ động trước cung kính quỳ xuống. Khởi bẩm tổ sư, đệ tử Trung Do, chính là độ thần đạo đương đại trưởng giáo, có chuyện quan trọng cầu kiến thiên tôn. Độ thần đạo. Chu Lạc hơi hồi ức, nhớ tới đây là đạo phạt thiên tôn lưu lại truyền thừa, liền ngay cả hắn đạo binh cũng cùng nhau chấn áp ở nơi đó. Nếu như thế, vậy liền vào đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc đem thần niệm thu hồi, lão đạo Trung Do lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Đã bao nhiêu năm, từ hắn trở thành đại thánh, chấp trưởng một giáo đến nay, không còn có như vậy bất lực, thúc thủ vô sách thể nghiệm, giờ phút này còn ở vào nghĩ mà sợ bên trong. Trung trưởng giáo, đi thôi. Gặp Thiên Tôn thức tỉnh, lão Quy giờ phút này lại khôi phục sức sống, tinh thần phấn chấn, giỗi ra một chảo gõ lấy lao đạo cái chán. Sau đó quay người, nhảy xuống, đã rơi vào đen nhánh trong cổ động. Lao đạo đứng dậy, lườm đỉnh đầu Thiên Tôn phụ lục một chút, cắn răng đuổi theo. Cổ động sâu u, trải rộng Thiên Tôn trận văn, nếu như không có lao Quy dẫn đường, cùng chủ nhân cho phép, tuyệt đối nửa bước khó đi. Nhìn xem trong cổ động cảnh tượng, lao đạo kinh ngạc. Màu sắc rực rỡ, từng khối to lớn dị chủng nguyên khảm nạm tại vách đá bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Càng có thần nguyên dịch từ đỉnh đầu nhỏ xuống, dành dụm thành khắp nơi đầm nước, lão Quy tùy ý địa một cước dẫm nhập, bắn tung tóe, biến thành tinh thuần nguyên khí. Đạo trưởng cũng phải cẩn thận, theo sát lão Quy ta, bên này mới là Thiên Tôn chỗ ở. Lão Quy gật gù đáp ý, dẫn lão đạo từ một đầu đen nhánh đường hầm con đường phía trước qua. Lão đạo vào bên trong lướt qua, chỉ cảm thấy nguyên thần đều muốn rời khỏi thân thể, lập tức túi đầu không còn dám nhìn. Kinh hoàng ở giữa, hai người rốt cục đi tới đạo phạt Thiên Tôn phong ấn chi địa. Lão đạo lập tức bị trung ương cái tia đạo khí tức hấp dẫn. Lớn như vậy tiên nguyên, lưu động dị sắc, phóng thích bất hủ khí cơ, đặt ở ngoại giới, là chư giáo chuẩn đế cũng muốn nhảy ra đánh vỡ đầu tranh đoạt thần chân. Nhưng mà, lão đạo ánh mắt hoàn toàn bị trong đó đạo nhân ảnh kia hấp dẫn. Người kia trải trường sinh búi tóc, mặc lục hợp mây trôi bảo, đạp tử kim nhảy xuống biển dày, mặc dù là thanh niên tuấn mỹ bề ngoài, nhưng một đôi mắt bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa đại đạo lưu chuyển, vũ trụ tăng thương. Cùng trong giáo chân tàng Thiên Tôn chân dung không khác nhau chút nào. Bị Thiên Tôn tổ sư lấy hiền lành ánh mắt dò xét, lão đạo thụ sủng nhược kinh, lập tức quỳ sát. Đệ tử quấy rầy tổ sư tu hành, còn xin Thiên Tôn thứ tội. Thật lâu, phía trước cũng không có truyền đến đáp lại. Hô, một lần bình đạm thổ nạp, mà ở trung do cảm thụ, chỉ cảm thấy mênh mông thần niệm vào tới, như tiên sơn áp đỉnh, ám đạo Thiên Tôn tựa hồ còn tại sinh khí, thế là đem đầu lâu nằm đến thấp hơn. Trên thực tế, Chu Lạc ánh mắt thanh tịnh, đánh giá trước mặt lão đạo sĩ, không chỗ ở lắc đầu. Quá yếu, quá yếu. Mặc dù đạo phạt Thiên Tôn kinh nghiệm cùng ký ức nói cho hắn biết, trước mắt lão đạo sĩ chính là một đủ để trấn nhiếp một tinh vực đại thánh, nhưng hắn lại cảm giác chỉ cần một ánh mắt liền có thể để hình thần câu diện. Nguyên bản Chu Lạc là muốn tìm người đến luyện tay một chút, hiện tại xem ra lại là không thể. Nếu không truyền đi ta một hơi không cẩn thận thổi chết nhà mình trưởng giáo, chẳng phải là thành cấm khu ở giữa trò cười. Không sao, ngươi lại. Cảm nhận được kia áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên thần niệm rời đi, lão đạo không khỏi vui mừng, chợt run run rẩy rẩy địa đứng dậy. Cảm ơn Thiên Tôn, ngươi không tại trong môn thanh tu, chạy tới nơi đây vì sao? Nói đến đây, Chu Lạc ngữ khí không khỏi nghiêm nghị lại. Ta tựa hồ lưu lại qua hồn giới, nếu không phải có diệt phái đại họa tùy tiện không thể tới tìm ta. Nghe vậy, lão đạo chột dạ xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, kiên trì trả lời. Không dám lừa gạt tổ sư, bản môn cũng không gặp nạn. Nhưng khi thế kẻ thành đạo, Thiên Đình Đế Tôn muốn bái kiến tổ sư ngài, bởi vậy đệ tử mới cả gan đến đây quấy rầy. Ngươi nói Đế Tôn? Đi vào giả thiên thế giới, đây là Chu Lạc lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ. Đế Tôn vừa ra, hắn lập tức minh bạch bây giờ đang là thần thoại những năm cuối, khoảng cách ngon nhân, vô thủy, Diệp Thiên Đế trở ra sân còn có mấy trăm vạn năm. Vì sao lại xuyên qua đến sớm như vậy thời gian a? Chu Lạc phiền muộn. Mà lại đây cũng không phải là cái gì tốt thời đại a, chư thần hỗn chiến, Đế Tôn vẫn lạc, Thiên Đình băng, thần thoại kết thúc. Nghe được Thiên Tôn trong giọng nói khó nén chấn kinh, lão đạo chỉ cho là Thiên Tôn ngủ say quá lâu tuế nguyệt, không tới thế tục, đối đương thời tình hình không rõ, sợ hắn ăn thiệt thòi, bởi vậy vội vàng giải thích nói: "Đế Tôn thân phận thần bí, không biết lai lịch. Tại hắn còn chưa đắc đạo lúc từng có người thôi diễn, ai ngờ thiên cơ hỗn độn, bởi vậy hoài nghi hắn là một vị nào đó cổ tôn chém hết hết thảy, chuyển thế trung tu, cho nên một thế này phá lệ cường đại. Hắn đắc đạo về sau, tự xưng Đế Tôn, hiệu bàng trong truyền thuyết Thiên Đế thành lập Thiên Đình, chỉ huy chư thiên, cực độ cường thịnh. Tục truyền, liền ngay cả địa phủ Minh Tôn cũng thua ở dưới tay hắn." Lão đạo sĩ cực lực phụ lên Đế Tôn cường đại, đem các loại tin đồn thất thiệt tin tức ngầm đỡ ra, hiển nhiên đối Đế Tôn tìm tới cửa mục đích tràn đầy lo lắng, sợ hắn cùng nhà mình tổ sư đối địch. Gặp Tiên Nguyên bên trong đạo phạt Thiên Tôn trầm mặc không nói, lão đạo thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Như tổ sư ngài không muốn gặp hắn, đệ tử cái này đi thay mặt ngài từ chối. Lời tuy như thế, trung do nhưng cũng sầu lo Đế Tôn có thể hay không dưới cơn nóng giận đối bản môn phá lệ chiếu cố. Nghe vậy, Chu Lạc lấy lại tinh thần, dương mắt, ánh mắt xuyên thấu vô số tinh hà, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Hắn tựa hồ thấy được một mảnh to lớn thiên cung. Ở trong có một người đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh, chư thiên tinh tú, vạn linh chúng sinh tựa hồ cũng vây quanh hắn mà vận chuyển. Khoe miệng mỉm cười, Chu Lạc trong giọng nói tràn ngập tự tin. Để Đế Tôn đến, cảm tạ ủng hộ của chư vị đạo hữu. Cảnh thứ hai dâng lên. Chương 3, bản tôn không sợ. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, tựa hồ động đến trong cõi u minh đại đạo pháp tắc, dẫn tới chư thiên cộng hưởng. Hỏng. Trang bức quá mức. Chu Lạc cũng không phải lo lắng dẫn tới pháp tắc đối kháng, mà là hắn lời vừa nói ra, như vậy Đế Tôn thân là thế này kẻ thành đạo, cùng trời tâm tương hợp, khẳng định đã có cảm ứng. Quả nhiên, Chu Lạc suy nghĩ còn chưa rơi xuống, chỉ gặp một đạo tiên quang đại đạo từ sâu trong vũ trụ mà đến, đánh tan Thiên Tôn trận văn, thẳng tới phi tiên cấm khu. Đế Tôn xuất hành, đi tới chỗ, có tiên linh hư ảnh bay lên, quang vũ bay xuống, địa dũng kim liên, thiên địa đại đạo đều tại bừng âm. Một ngày này, kiếm đỉnh cùng vang lên, á không phải, có một vai hùng nam tử, đạp vạn vật nguyên đỉnh mà tới. Tới một bước, liền từ trong thiên cung hùng vĩ giáng lâm đến phi tiên tinh trên không. Đế Tôn, là Đế Tôn. Phi tiên tinh bên trên, vô số tu sĩ xô chào, hô to Đế Tôn bất hủ, liên miên tín ngưỡng chi lực tụ tập đại dương mênh mông như biển. Lượn lờ lấy cái kia đạo nở rộ vô lượng tiên quang vĩ nạn thân ảnh. Cái sau gật đầu, không có nhiều lời, chợt tiến vào phi tiên trong cổ động. Tiến vào. Đế Tôn tiến vào. Không có hóa đạo. Ngu muội. Đế Tôn cổ kim vô địch, đi đâu không được. Bên cạnh một người quát tháo, trong mắt lộ ra ánh mắt của nhiệt. Nhưng mà, càng có chư phái trưởng môn giáo chủ trầm mặc không nói. Những ngày này, phi tiên cấm địa nhiều lần dị động, bây giờ càng là ngay cả đế tôn đều chân thân giáng lâm, thật sự là gió thổi báo dông báo sắp đến a. Truyền lệnh xuống, tất cả đỉnh núi trưởng lão, đệ tử lập tức thu thập bọc hành lý, tùy thời chuẩn bị rút khỏi phi tiên tinh. Trưởng giáo, trung quanh có tuổi trẻ đệ tử không hiểu, để các ngươi đi thì đi, chớ lại nhiều nói. Là, nhìn qua môn nhân đệ tử bận rộn thân ảnh, thân là nhất giáo chi chủ cũng không khỏi thở dài. Chỉ mong là chúng ta quá lo lắng đi. Đồng dạng kịch bản phát sinh ở phi tiên tinh từng cái cổ lão trong truyền thừa. Phi tiên bên trong cái hang cổ, nguyên khí sôi trào, hoàn chỉnh tiên tôn trận văn lấp lóe, nhưng mà lại không có cách nào ngăn cản đế tôn bước chân. Đây là một vị vai hùng nam tử, mặt mày sắc bén, cơ thể cường kiện, mặc dù không tính là tuấn mỹ, nhưng lại có loại đặc biệt thần vận, quên thân hỗn độn bành trướng, có thiên địa sơ khai, vạn đạo tân sinh khí tức lưu chuyển. Giờ phút này mắt sáng như đuốc, quân có hăng hái đánh giá trong động bố trí. Rõ ràng là cựu tử vô sinh hiểm địa, hắn lại như nhàn nhã đi dạo, dương dương tự đắc. Đợi đến hắn hiện thân tại thiên tôn cổ động một khắc này, lão đạo trung do chỉ cảm thấy có một vòng đại nhật cả thân, ở trong người kia huyết khí tràn đầy như biển, cơ hồ muốn đem đạo hạnh của hắn nhóm lửa. Khó trách đế tôn từng bị người hoài nghi là kim ô đắc đạo, quả nhiên là không có lửa thì sao có khói a. Ngay tại lão đạo trung do đem hết toàn lực phòng ngự thời điểm, nhà hắn lao tổ chính thành thơi đánh giá người tới. Đây chính là đế tôn. Dáng dấp bình thường nha. Không biết xấu hổ qua đi, Chu Lạc cũng không có chút nào khinh thị đối phương, dù sao đế tôn thế nhưng là nguyên văn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay hồng trần tiên. Cứ việc hiện tại rất có thể mới là hắn đời thứ hai, nhưng cũng hẳn là viễn siêu phổ thông kẻ thành đạo. Bất quá nha, đối với đế tôn tại sao lại muốn tới tìm hắn, Chu Lạc trong lòng đã có suy đoán, bởi vậy cũng không bối rối. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc ngồi ngay ngắn tiên nguyên bên trong, ánh mắt nhìn thẳng, không hề bận tâm, tựa hồ cũng không đem đối phương để ở trong lòng. Hừ. Trong cổ động vạn đạo pháp tắc vận hành cũng theo đó trì trệ. Lão đạo trung do trên người áp lực lập tức tan rã, cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía thiên tôn tổ sư. Chỉ gặp Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa hồ vừa rồi chỉ là tùy ý mà vì, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng người tới. Ngươi chính là đế tôn. Thường thường gợn sóng hỏi một chút, nhưng mà quanh quẩn tại trung do trong đầu lại tựa như thần ma gào thét. Không tệ. Vai hùng nam tử đáp lại. Hai người khí cơ giao phong, không mảy may để. Một cái từng tại mấy chục vạn năm trước thành đạo, quan sát nhân gian, một cái càng là ma diệt quá khứ, đúc thành một thế này huy hoàng. Nếu không phải nơi đây chính là từ xưa trường tồn gần tiên tri địa, đồng thời có hoàn chỉnh không thiếu sót đế văn gia trì, chớ nói độc thủ, chỉ là hai người khí tức chạm nhau liền có thể để cái này một vực đắm chìm. Cùng đế tôn thành thạo điêu luyện so sánh, Chu Lạc lại là tại miễn cưỡng trèo trống. Dù sao hắn chỉ là nửa điệu. May mắn, đế tôn cũng không có quyết nhất tử chiến ý nghĩ, hợp thời thu liễm khí tức, điểm đến là dừng. Nô, huyết khí cuồn cuộn, Chu Lạc ăn một chút thiền ẩm. Chợt tiên công vận chuyển, ngũ đại bí cảnh cùng nở ra tiên quang, đạo thể khôi phục như lúc ban đầu. Khó trách thế nhân truyền ngôn ngươi chiến thắng minh tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Lạc liếc xéo, giả, tiếp tục giả vờ. Coi như bị thất thế, nhưng thiên tôn bức cách tuyệt không thể rơi. Lời đồn thôi, đế tôn đứng chắc tay, mỉm cười nói, bất quá là cùng minh tôn luận bản một hai mà thôi. Lại là thật. Một bên lão đạo trung do sửng sốt, nội tâm nhấc lên thao thiên ba lan. Cho dù là tại đông đảo kẻ thành đạo bên trong, Minh Tôn cũng là đặc thủ. Bởi vì hắn khi còn sống chính là cực đạo chí tôn, sau khi chết thi thể thông linh, lại lần nữa đắc đạo. Có thể xưng khai sáng một cái kỳ tích. Nhưng mà, loại tồn tại này cũng bại vào đế tôn chi thủ, càng hiện lộ rõ ràng thần uy cái thế. Ồ, nói như vậy, ngươi cũng nghĩ tìm ta luận bàn. Chu Lạc một mặt nghiền ngẫm, nhưng một giây sau liền chuyển thành ngạo nghễ, muốn chiến liền chiến. Bản tôn cũng không sợ. Vâng. Đúng lúc gặp tiên quật chỗ sâu có dị động, Miểu Viễn tiếng tụng kinh nương theo lấy tiên nhân thân ảnh từ thâm thủy trong thông đạo bay ra, tại Chu Lạc trước người nổ tung. Trong lúc nhất thời, tiên quang liễm diễm, thủy thải bành trướng. Phối hợp Chu Lạc quyết tuyệt lời nói, rất có muốn phá vỡ tiên nguyên cùng đế tôn đại chiến đến vũ trụ biên hoang khí thế. Cái này sóng a, cái này sóng là cùng đạo cụ phối hợp rất khá. Ha ha. Thấy thế, đế tôn không chỉ có không có chút nào không nhanh, ngược lại phóng khoáng cười to, trên mặt lộ ra thưởng thức thần sắc, từ đáy lòng tán thán nói: "Tốt một cái đạo phạt, không thẹn thiên tôn chi danh." Không có bị đế tôn tán thành choáng váng đầu óc, Chu Lạc thần sắc gợn sóng nhìn về phía đế tôn. "A, bản tôn có thể hiểu thành ngươi là tại khoe khoang sao?" Nghe vậy, đế tôn trên mặt lập tức hiện hiện hơi có vẻ thần tình lúng túng, không có phản bác. Bên cạnh lao đạo sĩ thì là đã sớm lâm vào đờ đẫn trạng thái, nửa ngày bên trong, những cái kia liên quan đến kẻ thành đạo nhóm lời đồn thế mà ngay tại trước mắt mình, bị bản nhân từng cái chứng thực. Đây chính là kẻ thành đạo nhóm tầm mắt sao? Biết nhiều như vậy bí ẩn, đống dưng, lao đạo sĩ lo lắng từ bản thân có một ngày có thể hay không bởi vì gặp mặt đế tôn trước bước chân trái mà bị chu sát. "Tổ sư cứu ta." Trung do tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía đang cùng đế tôn giằng co Chu Lạc. Nhưng mà cái sau giờ phút này lại hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý hắn những ngày náo bổ. Đế tôn sẽ không phải thật sự tức giận đi, không đến mức a. Chu Lạc hoài nghi chính mình có phải hay không có chút diễn quá mức, nếu như chờ một lát thật đánh nhau khả năng chỉ có băng rút lui bán liệu. "Hừ." Đế tôn cũng phi thường người, rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, ngược lại một mặt thành khẩn nhìn về phía Chu Lạc. "Thiên tôn một thân tu vi thông thiên triệt địa, làm gì lãng phí ở những này tiểu đả tiểu nháo phía trên đâu?" Nghe vậy, Chu Lạc thầm nghĩ, chính hí đến rồi. Hôm qua cảm nhận được chư vị đại đế nhiệt tình, ở đây phi thường cảm tạ. Đồng thời cũng nhận được mọi người đề nghị. "Còn xin yên tâm, tác giả nhất định sẽ đem hết toàn lực vì mọi người mang đến ưu tú tác phẩm." Cuối cùng, sách mới không dễ, lần nữa cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 4, nhập thiên đỉnh. Ồ, nói như vậy, đế tôn ngươi đến đây cũng không phải là muốn động can qua rồi. Nghe vậy, Chu Lạc biểu hiện trên mặt khôi phục bình thản, đại đạo hồi phục bình tĩnh, kiếm bạt nô trương khí thế chợt tăng dã. Chính là, ta tới đây là muốn mời Thiên Tôn gia nhập Thiên Đình. Chu Lạc trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng không nghĩ tới Đế Tôn cư nhiên như thế đi thẳng vào vấn đề. Lời tuy như thế, Chu Lạc trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ lườm Đế Tôn một chút, lắc đầu, ngựa khí trịnh trọng. Ta đạo phạt tung hoành một thế, quân lâm bát hoàng, coi như bây giờ sụp dốc, cũng tuyệt đối không thể chịu làm kẻ dưới. Đế Tôn vẫn là mời cao minh khác đi. Thiên Tôn giận dữ, Đế đạo pháp tắc anh minh, nơi này dù là có không chỉ một loại Đế văn thủ hộ cũng giống muốn phá diệt ra, khí tức kinh khủng lan tràn ra, để cả viên phi tiên cổ tinh đều bao phủ tại loại này tận thế khí tức bên trong. Đế Tôn, là hắn tại chinh chiến sao? Có nhân vật giả cả run rẩy, một mặt kinh hãi nhìn về phía cấm khu phương hướng, nơi đó chùm sáng thông thiên, xé rách vũ trụ, có bất hủ tiên quang nở rộ. Mà đương sự nhân chi một Đế Tôn, đối mặt tình cảnh này lại giống như gió xuân hiu hiu, mỉm cười. Thiên Tôn quá lo lắng, theo tay phải hắn khẽ nâng, hư không nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt trấn áp tất cả dị tượng. Ta cũng không phải là muốn nạp Thiên Tôn vì thuộc hạ, Thiên Tôn nếu là đáp ứng, tự nhiên là cùng ta trung chủ Thiên Đình, bình khởi bình tọa. Đã hiểu, ngươi chính là nghĩ gạt ta đầu tư. Chu Lạc gầm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, may mà ta nhìn qua kịch bản. Kể chuyện cười, thần thoại những năm cuối gia nhập Thiên Đình. Hạ quyết tâm, Chu Lạc lộ ra nhớ lại thần sắc. Ước năm đó, thống ngự bát hoang lục hợp, vạn tộc cộng tôn, lại quay đầu, đã là xuống dốc thân. Hồng Trần thế tục, lão đạo sớm đã không chỗ quyền niệm, đời này chỉ còn một đạo chấp niệm, Đế Tôn vẫn là mời trở về đi. Ngoài miệng một bộ nhìn đạm Hồng Trần bộ dáng, Chu Lạc đấy lòng lại nhỏ cô. Chờ ngươi giả chết thoát thân Thiên Đình sụp đổ, lão tử đi mượn gió bẻ măng không thể so với làm việc cho ngươi hương. Đế Tôn tựa hồ đối với đạo phạt Thiên Tôn phản ứng cũng đã sớm chuẩn bị, thế là không chút hoang mang nói. Thiên Tôn ý chí cao xa, từ ẩn cư nơi đây liền có thể thấy đốm. Nhưng mà, tiết lộ từ từ, động một tí đến trăm vạn năm. Dù là Thiên Tôn ngươi công tham tạo hóa, liệu sự tình tại trước, sợ là cũng không thể cam đoan nhất định có thể đợi được cái kia thời cơ. Nhìn xem Chu Lạc trên mặt hơi có vẻ dao động thần thái, Đế Tôn rèn sắc khi còn nóng, ném ra ngoài trọng đầu hí. Ta đã tập hợp đủ luyện chế cựu chuyển tiên đan chủ tài, nhưng vì Thiên Tôn tục một thế định phong đế mệnh. Đồng thời, ta còn đang nếm thử nhất pháp, nếu như công thành, thế này liền có thể sớm đả thông tiết lộ. Chuyện này là thật. Chu Lạc thần tình kích động. Hắn đối kia cái gì thành tiên không có hứng thú, biết là Đế Tôn âm mưu. Nhưng cựu chuyển tiên đan thế nhưng là hàng thật giá thật. Theo hắn hiểu rõ, có danh tiếng luyện chế thành công chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn, Đế Tôn, Diệp Thiên Đế ba người, có thể nghĩ là cỡ nào chân quý. Dù là Chu Lạc thông hiểu rất nhiều trường sinh pháp, nhưng cũng không dám cam đoan mình nhất định thí nghiệm thành công, bởi vậy giống cựu chuyển tiên đan loại này chỉ cần chưa ăn qua liền có thể vô điều kiện sống thêm một thế tiên dược tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên bản tính toán của hắn là chờ Thiên Đình sụp đổ thời điểm đi thuận hơn mấy khỏa, nhưng bây giờ nghĩ đến giống cựu chuyển tiên đan loại này hút hàng hàng, đến lúc đó tất nhiên là chư tôn tranh đoạt trọng điểm mục tiêu. Cái nào so ra mà vừa hiện tại liền từ trên thân Đế Tôn mà chơi. Bởi vậy, Chu Lạc rất nhanh liền quyết định. Ừ. Đế Tôn ngữ điệu, quả thật lời từ đáy lòng, là lão đạo ta trước đó lô mang rồi. Cũng được, nhìn ngươi như thế chân thành, lão đạo ta liền xuất thế, giúp ngươi một tay. Một phen nói xuống, Chu Lạc mặt không đỏ hơi thở không gấp, coi là thật một bộ đức cao vọng trọng tiền bối bộ dáng. Ngươi kia là cảm động sao? Ngươi chính là thèm hắn tiên đan. Đế Tôn là người phương nào, sao lại nhìn không thấu điểm này, bất quá cái này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong. Muốn thuyết phục loại nhân vật này xuất thế, không có đủ để đả động bọn hắn tiên chân nói nghe thì dễ. Lắc đầu, Đế Tôn cười nói, nếu như thế, vậy nhưng thật sự là Thiên Đình chi phúc. Một phen lẫn nhau thổi về sau, Chu Lạc cắt vào chính đề. Xin hỏi Đế Tôn, cựu chuyển tiên đan khi nào có thể luyện tốt? Lão đạo ta tùy thời chuẩn bị xuất thế. Không nổi, không nổi, Đế Tôn cười nhìn Chu Lạc một chút, còn thiếu khuyết mấy thứ phụ tài, ta đã có manh mối, đến lúc đó nói không chừng còn muốn Thiên Tôn xuất thủ tương trợ đâu. Hả? Chu Lạc trên trán một cái to lớn dấu chấm hỏi. Khá lắm. Tay không bắt sói. Đã vừa mới khoe khoang khoác lác, hiện nay vỏ chăn đường Chu Lạc cũng không tốt đổi giọng. Liếc xéo Đế Tôn một chút, Chu Lạc quan tâm nói. Phi. Có thể thành lập Thiên Đình, quả nhiên tâm đều không phải là hắc. Vậy liền xin đợi Đế Tôn tin tức. Chu Lạc ngữ khí không mặn không đạm nói. Như thế không đổi. Đế Tôn đối Chu Lạc không vui làm như không thấy, đổi chủ đề. Thiên Tôn đã đáp ứng nhập ta Thiên Đình, không biết có thể có hứng thú cùng ta một đạo lại đi mời vị giúp đỡ. Ồ. Chu Lạc nhất thời chưa kịp phản ứng, chợt ý thức được Đế Tôn là nghĩ lại đi mời Chí Tôn xuất thế. Sao, Đế Tôn là không tin được lao đạo sao? Chu Lạc cười giỡn nói. Sao dám? Bất quá, nếu là cả giáo thành tiên, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta cũng tốt có trợ lực mới là. Chu Lạc gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, bên ngoài muốn đả thông tiết lộ, tự nhiên là cần càng nhiều Chí Tôn xuất thủ, cái này cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, Đế Tôn nhân tuyển của ngươi là? Chu Lạc biết rõ còn cố hỏi. Ai ngờ Đế Tôn trên mặt cũng cười một tiếng, chế nhạo hỏi ngược lại. Thiên Tôn thần cơ diệu toán, tiền tự bí vô song, như thế nào không biết đâu. Khá lắm. Mở sách khảo thí đúng không? Diễn trò muốn làm nguyên bộ, Chu Lạc hai mắt hơi khép, vận chuyển thiên công. Mi tâm nở rộ vĩnh hằng tiên quang, tiền tự bí đạo lực chảy xuôi, hai tay đặt trên đầu gối, bấm đốt ngón tay thiên cơ. Đế Tôn không chớp mắt nhìn chăm chú lên một màn này, phát giác được trong mông lung có khí cơ khóa chặt chính mình. Tiên tự bí quả nhiên bất phàm. Đế Tôn thất kinh, đối với mình mời đạo phạt Thiên Tôn xuất thế quyết định này lại không nghi hoặc. Giây lát, hỗn loạn thiên cơ bình tĩnh lại, Chu Lạc mở hai mắt ra, trong đó tựa hồ có vũ trụ ma diện. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tôn, khóe miệng hơi nghiêng, cười hỏi bên cạnh Hồng Trần khách, không biết nơi nào học trường sinh. Thoại âm rơi xuống, trong cổ động đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền cười to. Tốt, tốt một cái không biết nơi nào học trường sinh. Đế Tôn tán thưởng nhìn về phía Chu Lạc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường. Tại Đế Tôn đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong, Chu Lạc mỉm cười. Lão đạo tự phong tại Tiên Nguyên bên trong, trong thời gian ngắn chỉ sợ còn nhẹ dễ không được tự do. Nhìn thấy Đế Tôn thần sắc đọc lại, Chu Lạc không chút hoang mang nói: "Bất quá nha." Chu Lạc mi tâm hiện lên một đoàn sáng chói tiên mang, không bao lâu ngay tại trước người ngưng tụ ra một đạo hóa thân, trường sinh búi tóc, lục hợp bào, tử kim giày, cùng Tiên Nguyên bên trong bản thể không khác nhau chút nào, đối Đế Tôn nói: "Đi thôi." Tuy nói thực lực thấp chút, nhưng cùng Đế Tôn ngươi cùng nhau đi tìm tham đạo hữu ngược lại là đầy đủ. Thấy cảnh này, Đế Tôn dở khóc dở cười. Bởi vì chỉ cần hơi cảm ứng liền có thể phát hiện đạo phạt thiên tôn cố này hóa thân chỉ có chuẩn đế ngũ lục trọng trời thực lực, đối với chí tôn thật sự mà nói quá suy nhược. Hiển nhiên là đạo phạt thiên tôn đối lại trước cựu chuyển tiên đan sự tình vẫn còn bất mãn, lời ngầm chính là: "Ta cái này hóa thân thực lực liền bày ở cái này, gặp được kẻ tàn nhẫn ngươi chống lên." Đương nhiên, trên thực tế lại là Chu Lạc tay mơ này thực lực có hạn, liền chỗ này, còn đối với mình cố này hóa thân rất hài lòng đâu. Những này, Đế Tôn tất nhiên là không biết. Giây lát, hai đạo kim quang từ xưa trong động bay lên, sát na liền xé rách không gian. Nhìn qua hai đạo biến mất tại vực ngoại thân ảnh, Phi Tiên Tinh Trư giáo trưởng môn đều nhẹ nhàng thở ra, có sống sót sau hai nạn cảm giác. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới chậm một chút một điểm. Bất quá vẫn là hoàn thành mỗi ngày hai canh, ở đây, hướng chư vị đại đế, thiên tôn, cổ hoàng cầu đề cử, cầu cất giữ. Chương 5, Thử Vi Thiên. Vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao lấp lóe, sinh mệnh dấu chân trải rộng từng cái tinh vực, nhưng kỳ thật hắc ám cùng tịch mịch mới là trạng thái bình thường. Mảng lớn tinh vực tĩnh mịch, vài vạn năm cũng sẽ không có tu sĩ đặt chân. Cứ việc đối tại tiên đài đại năng, vũ trụ chân không cùng nghèo nàn liền đã không tạo thành uy hiếp, nhưng chỉ có thánh nhân mới có thể chân chính bay vào vũ trụ. Coi như thế, dựng dục vô tận trong vũ trụ, khả năng khắp nơi đều ẩn giấu có thể diệt sát thánh nhân nguy hiểm. Đương nhiên, đối với đại đế tới nói, những này đều chẳng qua là phụ du. Một vệt kim quang tung hoành vũ trụ, dường như vì chiếu cố nhiều năm chưa từng xuất hành đạo phạt thiên tôn, Đế Tôn tận lực thả chậm bộ pháp. Dù vậy, khâu đạm tinh vực cảnh tượng cũng như trong sương nhìn hoa, thoáng qua liền mất. Là, nơi này từng là một chỗ yếu địa, đạo thống san sát, phồn thịnh nhất thời. Chu Lạc chỉ vào hoàn toàn yên tĩnh tinh vực cảm thán nói: "Kia là thuộc về đạo phạt thiên tôn hồi ức, từng tại tính mạng của hắn bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ân ký, bây giờ phẩm đến, để Chu Lạc đáy lòng cũng nổi lên đắng chát." Nguyên thạch hái sạch, tự nhiên xuống dốc. Đế Tôn ánh mắt hừng hực, nhìn thấu tương độ, liếc mắt liền nhìn ra cổ tinh bị vứt bỏ nguyên do. Chu Lạc gật đầu, ngoại trừ số ít bị đại đạo quyển chú ý cổ tinh, phần lớn tại dựng dục nguyên dấu bị khai thác hầu như không còn sau liền sẽ trở nên không thích hợp tu hành. Phân thân đi theo Đế Tôn ngao du vũ trụ, phi tiên tinh chân thân thì tại như đói như khát địa hấp thu hết thảy, cổ thiên tôn đạo và pháp, ký ức, kinh nghiệm cùng tầm mắt. Vì vậy, đương hiện thực cùng ký ức trùng điệp, hiện ra tuế nguyệt vô tình lúc, Chu Lạc cũng không khỏi nói một câu xúc động. Không thành tiên, cuối cùng phải thuộc về tại đất vàng. Phồn hoa kết thúc không chịu nổi, ngược lại là khơi dậy Chu Lạc một tia hướng đạo chi tâm. Đến, rốt cục, siêu việt tốc độ ánh sáng lữ hành đã tới điểm cuối cùng, nguyên bản mô hình hồ một mảnh quang cảnh dừng lại. Chỉ gặp hành tinh lớn màu tím dừng lại tại hư không, vô biên tử khí sôi trào, tựa như một viên ngay tại vĩnh hằng không thôi địa thiêu đốt đại nhật, vô cùng mỹ lệ. Trên thực tế, thái âm cùng thái dương tại hành tinh cổ này trước mặt đều lộ ra quá nhỏ bé, như một viên minh châu cuốn cổ tinh vận chuyển. Chu Lạc không khỏi cười nhạo, nếu để cho địa cầu các nhà khoa học nhìn thấy cái này phá vỡ ngày tinh nói một màn, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Thử Vi, mượn dùng đạo phạt thiên tôn ký ức, Chu Lạc rất nhanh làm ra phán đoán. Hành tinh cổ này không giống bình thường, chưa từng có người nơi này chứng đạo, nhưng lại trời sinh có một loại đế đạo khí thế, vì chư thiên chúng tinh đứng đầu, làm cho người không chút nghi ngờ chắc chắn có người nơi này thành đạo. Từng có cổ tôn thôi diễn, nói do Tử Vi cổ tinh tại kia loạn cổ tuế nguyệt, rất có thể là một vị thiên đế chỗ ở. Nhưng mà tuế nguyệt vắt ngang, loạn cổ về sau lại trải qua minh cổ, chân tướng như thế nào sớm đã không thể thi, chỉ có Tử Vi đế tinh vẫn như cũ treo cao. A, Chu Lạc chú ý tới Tử Vi cổ tinh chung quanh cùng trong trí nhớ hơi có khác biệt. Liên miên cung khuyết như cẩm thạch đúc thành, có tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, như là thái âm thái dương vờn quanh cổ tinh phi hành. Không chỉ có như thế, lấy thiên cung làm trung tâm, có thần thì trận văn hiện hiện, cấu kết phụ cận hư không, cơ hồ đem toàn bộ Tử Vi cổ vực đều đặt vào trong đó. Đây là. Chu Lạc nhìn về phía Đế Tôn. Cái sau về lấy thần bí cười một tiếng. Nơi đây chính là ta Thiên Đình 36 chư thiên bên trong Tử Vi thiên. Không nói nhiều nói, điểm đến là dừng. 36 chư thiên. Tử Vi tinh vực. Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thiên Đình đã sớm đem Tử Vi tinh vực đặt vào bản đồ. Đang chờ cẩn thận hỏi thăm, kia phiến thiên cung bên trong lại phát sinh dị dạng. Chỉ gặp một đạo xích hà, như lưu hỏa bay lên không, trong chốc lát liền rơi vào hai người trước người. Tiên hà tán đi, chỉ gặp một người mặc áo tím nam tử trung niên, nửa quỳ vào hư không bên trong, cung kính nói: "Thuộc hạ cung nên Đế Tôn." Người này khí vũ hiên ngang, tiên đài chỗ có huy quang sáng tắt, toàn thân tinh khí bành trướng, tựa như một tôn thần lô, dung luyện thiên địa tinh khí, đạo hạnh cùng pháp lực đang không ngừng tăng trưởng. Mặc dù là mới vào chuẩn đế, nhưng cũng coi như được là con đường một mảnh quang minh, khó trách có thể đóng giữ Tử Vi thiên vực. Hắn nhìn về phía Đế Tôn ánh mắt càng là tràn đầy sùng kính. "Đứng lên đi." Đế Tôn ôn hòa nói, "Ta phó thác ngươi sự tình có đầu mới chưa?" "Hồi bẩm Đế Tôn." Người kia ngữ khí kích động, "Thuộc hạ không phụ nhờ vả." Hắn liền chuẩn bị yếu lĩnh Đế Tôn tiến đến, lúc này mới chú ý tới Đế Tôn bên cạnh còn có một người. Thanh niên nói sĩ cách ăn mặc, nhưng mình lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, thế là ôm quyền trần trờ nói: "Xin hỏi vị này là?" "Ta chính là Đế Tôn chi bạn, đáp ứng lời mời đến đây." Chu Lạc không có ỷ vào thân phận mình, có chút hiền lành hướng giải thích thả nói. Nghe vậy, người kia trong lòng run lên, vội vàng nhìn về phía Đế Tôn, chỉ gặp Đế Tôn cũng không phủ nhận, cảm thấy hãi nhiên. Có thể cùng Đế Tôn là bạn. Không dám tiếp tục nghĩ lại, thần sắc trịnh trọng nói: "Mời." Tại tên kia chuẩn đế dẫn đầu dưới, hai người thông suốt, ở giữa có Tử Vi tinh bên trên mộ danh đến đây tu sĩ cũng bị từng cái từ chối nhã nhặn bên ngoài. Ba người tiến vào tòa nào đó thiên cung, Thiên Đình chuẩn đế chợt lấy một tấm lệnh bài mở ra một đầu không gian đường hầm. "Ân, là người vì mở ra tiểu thế giới." Tên kia chuẩn đế trở lại, giải thích nói, "Nơi đây chính là Tử Vi Thiên Lao." Chu Lạc gật gật đầu, không nghi ngờ gì, cất bước mà vào. Dù sao chỉ là cỗ hóa thân, lại nói lúc này đế tôn cũng tuyệt không có ra tay với hắn lý do. Hiện lên ở Chu Lạc cảnh tượng trước mắt làm hắn ngoài ý muốn. Non xanh nước biếc, cổ mục che trời, ngoại trừ thiếu khuyết vết chân, hiển nhiên một cái thế ngoại đạo nguyên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đế tôn cùng Chu Lạc đều rất nhanh khóa chặt giới này kiến trúc duy nhất. Kia là một gian lấy trúc mộc dựng tiểu viện, ba người đứng ở đám mây, bất động thanh sắc quan sát đến, trong đó chỉ có một cái sinh mạng thể khí tức. Giây lát, cửa gỗ hở mở, một vị thư sinh ăn mặc thanh niên đi ra, gánh vác sách túi, như muốn đi ra ngoài. Hắn hai mắt xích hồng, mỏ nhọn răng nanh, trần trụi bên ngoài trên da đều bao trùm lấy một lớp bụi lông, hiển nhiên một con lang yêu. Đương nhiên, cái này cũng không là lạ, ngoại giới yêu thú cũng có không muốn hóa thành nhân hình, nhưng ăn ở đều mô hình bảng nhân tộc tồn tại. Chỉ gặp hắn đi tới cửa, trở lại lộ ra một cái tự giác nụ cười hiền hòa. "Nương tử, vi phu đi trên trấn dạy học đi. Có gì đó quái lạ." Chu Lạc không cần đi nhìn cũng biết cả gian phòng chỉ có cái này lang yêu một người, lấy ở đâu cái gì nương tử. Ngẩng đầu nhìn về phía kia lang yêu mi tâm tiên này, chỉ cảm thấy hỗn loạn ô trọc không chịu nổi, hình như có mấy đạo nguyên thần đan vào với nhau. Lại nói kia ngoài miệng nói đi trên trấn dạy học lang yêu, vừa đến sơn giã cánh rừng liền mắt lộ ra hung quang, tứ chi chạm đất, biến thành cấp cao nhất kẻ săn mồi, ở trong đó kéo dài tiếp cận nửa ngày huyết tinh chém giết. Cuối cùng, nó gắt gao cắn một con thỏ hoang cái cổ, chạy về phòng trúc. Theo hắn tới gần vị lạc, bộ pháp tùy theo chậm dần, đứng thẳng lên, tay cầm như cũ ngó me đầm địa thỏ rừng, tiến thẳng vào phòng bếp. Thỉnh thoảng, khói bếp dâng lên, đồ ăn hương khí tràn ngập. Đợi đến hoàng hôn giáng lâm, kia lang yêu thế mà bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cửa, đầy dây nhu tình nhìn về phía đường núi, nghiêng đầu tựa ở cửa trúc bên trên, nhỉ nó nói: "Thượng công, ngươi sao còn chưa có trở lại?" Mỗi tiếng nói cử động đều như trông mong phu trở về thế tử, làm cho người dùng mình. Sách mới không dễ, cầu đề cử, cầu cất giữ. Chương 6, Trường Sinh Di Họa. Tử Vi Thiên Lao bên trong, làm phụ nhân thần thái, dựa vào cạnh cửa lang yêu, tự nhiên là đợi không được trở về trợ phu. Thẳng đến mặt trời lặng ngã về tây, tiểu thế giới bên trong từ thánh nhân luyện chế thái âm dâng lên, vương xuống ánh sáng xanh. Lang yêu hai mắt dần dần từ thanh minh chuyển thành bạo ngược. Ô, tứ chi chạm đất, nó tựa hồ lại mất đi thần trí, một lần nữa biến thành dã thú. Yêu lang trong sân bốn phía phá hư, cuối cùng bị mùi thịt hấp dẫn xâm nhập nội thất, truyền đến dã man cắn xé thanh âm. Không, cứu mạng, yêu quái. Nữ tử thê lương gào thét truyền đến, phản phất nàng đang bị yêu lang cắn xé. Không tiếp tục nhìn nhiều giá trị, Chu Lạc rỗi ra một chỉ. Trong hư không nổi lên gợn sóng, nương theo lấy toàn bộ tiểu thế giới bị dừng lại thành đen trắng chân dung. Thiên đình chuẩn đế một ngựa đi đầu, dẫn đế tôn hai người tiến vào trong phòng. Chỉ gặp khắp nơi trên đất bừa bộn, sau tấm bình phòng, con kia yêu lang hiện ra vặn vẹo tư thái, nửa gương mặt là hoảng sợ cùng bất lực, nửa gương mặt là tà ma cùng hung lệ. Từ đầu đến cuối, không có phụ nhân, không có thư sinh, chỉ có cái này mất tâm trí lang yêu. Chỉ vào trên đất lang yêu, Thiên đình chuẩn đế đem ngọn nguồn từng cái nói tới. Này yêu bị phàm nhân phục làm sơ thần, lại không biết vì sao loạn tạo sát nghiệt, chờ chúng ta đem nó đuổi bắt lúc hắn đã là bộ dáng này. Vốn nên đương đem nó tru sát, nhưng thuộc hạ dưới cơ duyên xảo hợp lại từ trên người nó cảm ứng được chủ thượng giao phó cho khí tức của ta, lúc này mới đem nó giải vào thiên lao, chờ xử lý. Còn từng phát hiện tương tự người hoặc yêu vật. Đế tôn thu hồi khắc ở yêu lang mi tâm bàn tay, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chưa từng." Kia chuẩn đế lắc đầu. Nghĩ nghĩ, đế tôn mời Chu Lạc tiến lên. "Thiên tôn ngươi đến xem đi." Nghe được thiên tôn một câu, kia chuẩn đế trong lòng cả kinh, toàn thân khẽ run. Quả là thế. Trong lòng đoán đến chứng thực, vừa nghĩ tới đế tôn có thể mời được cái này nhân vật trong truyền thuyết xuất thế, nội tâm sùng kính càng thịnh. Chu Lạc đã vừa mới vội vàng nhìn qua, nhưng dù sao tiên đài chính là sinh linh trọng yếu nhất cùng thần bí chi địa, lại thêm cái này lang yêu tình hình cổ quái, hắn cũng vô pháp tận dòm toàn cảnh. Cái này yêu lang nguyên thần bên trong tựa hồ bị người động tay chân, người yêu hỗn tạp, tâm trí mơ muội, nhưng lại để nguyên thần càng thêm cường đại, không dễ hủ diệt. Chu Lạc có ý riêng, cùng là kẻ thành đạo, đế tôn tự nhiên cũng có thể minh tất, nhưng nguyên thần một đạo cũng không phải là hắn am hiểu. Như thế, mong rằng tiên tôn có thể trả nguyên nhân quả. Chu Lạc gật gật đầu, không có chối từ. May mắn, đạo phạt tiên tôn chính là tiền tự bí người khai sáng, tại nguyên thần một đạo nghiên cứu sâu xa, sợ không người có thể đưa ra phải. Trong khoảng thời gian này, ở vào phi tiên cổ động bản tôn lại dung hội quán thông không ít chân ý, bởi vậy ngược lại sẽ không giống như trước đó như thế giật gấu va vai. Hơi suy tư, Chu Lạc vận chuyển tiền tự bí, lại từ mi tâm hóa sinh ra một cái người tí hon màu vàng, tiến vào yêu lang tiên đài. Chỉ thấy trên mặt đất yêu lang vậy mà trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, quay cuồng lên, hai con chân trước che đầu lâu, phát ra thống khổ tê minh. Đương nhiên, có đế tôn tọa trấn ở đây, Thiên đình chuẩn đế tự nhiên là hoàn toàn không lo lắng. Vô thanh vô tức ở giữa, ngọn lửa trắng xám từ cái này yêu lang mi tâm giấy lên, thần thánh mà nguy hiểm, hóa đạo khí tức huyết tán ra tới. Tôn thượng, Thiên đình chuẩn đế nghi hoặc. Đây chính là bọn hắn thật vất vả mới tìm được manh mối. Nghe vậy, đế tôn lộ ra ý cười. Nếu là ngay cả khai sáng tiền tự bí đạo phạt thiên tôn đều bất lực, vậy chúng ta cũng đành phải tìm cái khác cách khác. Nguyên lai là đạo phạt thiên tôn. Thiên đình chuẩn đế giật mình, lại không lo nghĩ. Theo hóa đạo khí tức tràn ngập, bao phủ yêu lang toàn thân, nó trên mặt ngược lại rút đi hung lệ, khôi phục bình thản chi sắc. Lang yêu mở hai mắt ra, nhìn một chút mình bây giờ cái này đáng sợ bên ngoài, cuối cùng lộ ra tiêu tan tiểu dung, kết thúc nó cái này ngây ngô mà dễ rủa một đời. Lục thân hóa thành quang vũ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Còn sót lại tiên đài lấp lóe, từng sợi khói đen quấn. Cẩn thận. Chu Lạc thần giác nhạy cảm, phát giác không ổn. Đừng. Một vệt chớp tím bắn ra, tiên quang bành trướng, lại có chí cường khí tức tràn ngập, trực chỉ Đế Tôn mi tâm. Đế Tôn tự nhiên không sợ, đã bao nhiêu năm không thể có công kích làm hắn biến sắc, sừng sững nguyên địa bất động như núi, chậm rãi đẩy ra một trường. Bàn tay ở giữa, có âm dương thần lôi nổ vàng, tiên linh hư ảnh đánh giết. Siêu. Ngoài dự liệu, hai cũng không tiếp xúc, cái kia đạo tử điện xé rách không gian, hiện lên ở Đế Tôn phía sau hư không, sát na gia tốc, dễ như trở bàn tay địa đánh xuyên Tử Vi Thiên Lao phòng ngự, bỏ trốn mất dạng. Vậy mà so với Đế Tôn còn nhanh hơn rất nhiều, không kịp phản ứng. Nguyên lai nó tử vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng đám người liều mạng, chỉ muốn đảm mệnh, coi là thật tinh hoạt. Nguyên địa yêu lang thi thể quy về hư vô, hiện ra Chu Lạc thân ảnh, hắn tay phải hư nắm, giam cấm một đoàn màu trắng sương mù, vô hình vô chất, không đứng ở tiên kiếm, cỏ cây ở giữa chuyển hóa. Trường sinh đạo lực. Chu Lạc lời ít mà ý nhiều. Chợt nhìn về phía bị tia tử điện đánh xuyên lô lớn, thở dài. Đáng tiếc để một cái khác vật chạy thoát. Đế Tôn trở lại, trên mặt là đã tinh trước tiêu dung. Vậy nhưng chưa hẳn. Đương. Hùng vĩ hoanh minh vang vọng Tử Vi tinh vực, sức chấn động kia, như là có hai vị tiền tôn ở đây quyết đấu. Giờ khắc này, nay vực toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu, trong lúc hoàng hốt nhìn thấy một tôn lục đỉnh, cổ pháp khí quyển, tại vô tận chỗ cao chỉ nổi, phảng phất có thể chấn áp vào cổ. Đương, đương, đương. Nặng nề tiếng va đập bên tai không dứt, hình như có một con tiên linh ở trong đỉnh mạnh mẽ đâm tới, muốn đem thiên địa này đều xoay chuyển tới. Uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến, lục đỉnh tức giận, lưu động thánh khiết quang huy, rủ xuống từng đạo hỗn độn khí. Càng có vạn linh hư ảnh, sông núi cổ địa, tinh tú ngàn vạn hiển hóa, tựa như một cái chân chính đại vũ trụ chấn áp mà xuống. Oeng. Vực ngoại trong hư không, một mảnh trắng xóa. Đợi đến sương ngủ tan đi, chỉ còn lại đồng xanh tiên đỉnh chìm nổi, vắt ngang vào cổ. Kim quang lóe lên, Đế Tôn cùng Chu Lạc thân ảnh hiện hóa tại lục đồng đỉnh bên cạnh. Chu Lạc ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cái này uy trấn tu luyện cổ sử tiên khí. Nó có lẽ không phải cường đại nhất tiên khí, nhưng tuyệt đối là nhất truyền kỳ mà thần bí một kiện, chứng kiến ra thiên thế giới cơ hồ tất cả sự kiện trọng đại. Nhưng mà, giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn. Đế Tôn vung tay lên, lục đỉnh nở rộ tiên quang, như thôn tính biển uống, vạn vật hư ảnh, hỗn độn khí đều trừ khử ở vô hình. Chu Lạc xích lại gần, hướng trong đỉnh xem xét, chỉ gặp một đạo tử sắc tiên quang, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn, nhiều chân không có sừng, ở trong đỉnh làm chó cùng rất dậu, giống như là một loại nào đó trí cao phát tắc, lại giống là một đoạn mảnh vỡ nguyên thần. Đế Tôn trầm âm, chợt lắc đầu, còn xin tiên tôn thôi diễn. Chu Lạc gật đầu, cũng không có chối từ, tiến lên, lấy tay bên trong trường sinh đạo lực, chậm rãi tới gần cái kia đạo tử sắc tiên quang. Chu Lạc chợt khép lại hai mắt, mi tâm tiên đài hoành minh, tiền tự bí áo nghĩa vận chuyển, có mông lung quang huy đem hai cấu kết. Bên cạnh Đế Tôn cảm ứng sâu nhất, phản phất có đại đạo pháp tắc chia cắt, cấu trúc một cái hư không, làm Chu Lạc tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Ông, tiên khí lục đỉnh tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, khẽ chấn động. Xoát một tiếng, Chu Lạc hai mắt mở ra, âm dương nhị khí luân chuyển. Bắc Hải chi nhãn, sách mới không dễ, nếu như quyển sách hợp ngài khẩu vị, còn xin cất giữ, bỏ phiếu ủng hộ, ở đây bái tặng. Chương 7, Bắc Hải ách thổ. Bắc Hải, mực sóng ngập trời, một mảnh mênh mông bao la hùng vĩ đại dương mênh mông. Sóng lớn màu đen nghịch cuốn lên thương thiên, đem đám mây đều đánh nát, đinh hai nhức óc. Bọt nước văng khắp nơi, mà nước rơi xuống về sau, hai đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở bên bờ biển, chính là Đế Tôn cùng Chu Lạc. Dựa vào yêu lang thể nội hai đạo linh lực, Chu Lạc thành công thôi diễn ra người giật dây chỗ. Hai người là nhân vật bậc nào, một vị là phá rồi lại lập đương thế kẻ thành đạo, một vị là quan sát nhân gian mấy chục vạn năm cổ tôn, lục hợp bát hoang, đi đâu không được. Không chút do dự, hai người thần niệm khẽ động, chế thước thiên ngai, trong nháy mắt liền chạy tới Bắc Hải bên cạnh. Nhưng mà, giờ phút này, hai người lại thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía vô biên vô tận đại dương màu đen, không có vận động. Nơi đây có gì đó quái lạ a? Chu Lạc lông mày nhíu chặt. Từ hắn trở thành đạo phạt thiên tôn đến nay, suy nghĩ thông suốt, thần niệm đi tới chỗ vạn linh đều không chỗ ẩn trốn, lần nào cũng đúng. Bây giờ, đối mặt cái này Tử Vi Bắc Hải, lại chỉ có thể bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, đồng thời mông lung hỗn độn. Ta cũng là như thế, thần thức có thể tìm kiếm phạm vi vẹn vẹn ngàn dặm. Đế Tôn trầm ngâm. Đế Tôn có biết, nơi đây trước đó cũng là dạng này. Chu Lạc nghĩ đến loại khả năng này, mặc dù ở đời sau Bắc Hải cũng không có thần bí như vậy, nhưng lúc này dù sao cũng là thần thoại những năm cuối, có xuất nhập cũng là bình thường. Tựa như kia Bất Tử Sơn, vốn là một chỗ thần thổ, về sau bị Chí Tôn nhập chủ mới hóa thành cấm khu. Chưa chừng nghe nói. Đế Tôn nhíu mày, nói bổ sung, có lẽ là gần nhất xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Chu Lạc lông mày ngược lại giãn ra, bộc lộ ý cười. Như thế nói đến, chúng ta xem như đến đúng rồi. Không biết Đế Tôn ngươi có dám cùng bần đạo cùng nhau đi sông sáo? Sợ. Chiến bại quân hùng, trúc cơ thành đạo, có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, cái nào không phải tự phụ cổ kim vô địch. Đế Tôn ngẩng đầu, khí thế uy nghiêm. Thiên Tôn nói đùa. Đi thôi, chậm sợ sinh biến. Nếu như là chỉ có chính hắn, Chu Lạc tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh, nhưng có Đế Tôn ở bên cạnh, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Đen nhánh nước biển, hơn bạn dặm không sóng không gió, chỉ có hai thân ảnh tại phi hành tốc độ cao. Lẻ tẻ hải đảo hiện hiện, phổ thông sinh linh cùng tu sĩ cấp thấp đều hết thể như thường, không có chút nào dị dạng. Theo dần dần xâm nhập Bắc Hải hải vực, Chu Lạc trong lòng còi báo động đại tác, nhưng không có cái gì thực tế phát hiện. Ra. Đột nhiên, Đế Tôn hét lớn một tiếng, tay phải đẩy, đem cái nào đó tồn tại từ đáy biển giam cầm mà ra. Mặc cho hát sóng ngập trời, cũng dãy rủa mà không thoát Đế Tôn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, đây đã là Đế Tôn lưu thủ kết quả, nếu không bây giờ thần niệm khẽ động liền có thể làm sao băng lớn rơi, đế uy tràn ngập liền có thể khiến cho hóa thành một biển. Đợi đến vật kia hiện hiện đến mặt biển, Chu Lạc tiến lên, tập trung nhìn vào, đúng là một đầu giao long. Đầu sinh độc giác, bụng có tam trảo, toàn thân bao trùm có vảy màu xanh. Từ khí tức phán đoán hẳn là tại thánh nhân cảnh giới, liền hiện hiện ngoài, toàn thân có bao nhiêu chỗ vết thương, không rõ máu đen chảy ra. Giờ phút này, lão giao chỉ cảm thấy có một mảnh chân thực đại vũ trụ chấn áp mà xuống, hoàn toàn không hứng nổi tâm tư phản kháng, đầu thuần luồn hóa thành hình người, liên tục cầu xin tha thứ. Hai vị cao nhân, còn xin thả tiểu nhân một con đường sống đi. Đồng thời không ngừng dập đầu, không có chút nào thánh hiền phong phạm. Đế tôn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ hải vực phảng phất đều bị lật úp. Lớn mật giao yêu, ngươi âm thầm rình mò chúng ta ý muốn như thế nào? Như thần lôi chợt vang, thiên âm hàng thế. Vẹn vẹn một sợi đế uy tiết lộ, còn cũng không nhằm vào kia giao yêu mà đi, liền đã để nó ra chóc thì bong, nhục thân cơ hồ muốn dạn nứt ra. Mong rằng chí tôn minh giám. Lão giao run lẩy bẩy, lấy đầu đập đất. Tiểu nhân mới từ Bắc Hải chi nhãn trốn được tìm đường sống, ẩn thân tại đáy biển tu dưỡng, giật mình có chí tôn khí tức, dưới sự sợ hãi mới cả gan rình mò, cũng vô ác ý à. Bắc Hải chi nhãn. Nghe vậy, Chu Lạc cùng Đế Tôn liếc nhau. Nghĩ, Chu Lạc tiến lên, ngữ khí uy nghiêm. Ngươi lại, bản tọa có việc hỏi thăm, chỉ cần một năm một mười nói tới, nếu không. Lão giao như một đầu rắn phủ phục vào hư không bên trong. Tiểu yêu nhất định biết gì nói lấy. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi mới vừa nói Bắc Hải chi nhãn, chỗ nơi nào? Vừa nghe đến Chu Lạc nâng lên Bắc Hải chi nhãn, lão giao cái kia nhân tính hóa gương mặt bên trên lập tức hiện hiện sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Hai vị chí tôn vạn vạn đi không được a. Bây giờ Hải nhãn đã thành đại hung chi địa. Chúng ta tự có phân tức, ngươi chỉ cần đem biết đến nói ra là được. Chu Lạc sắc mặt không thay đổi. Nội tâm dường như vùng vẫy một lát, lão giao lúc này mới đem nhân quả nói tới. Ngươi lai, like, mấy trăm năm trước, Bắc Hải chỗ sâu liền thường có tiên quang hàng thế, rất nhiều hải đảo, đáy biển tu giả nhất trí cho rằng sẽ có tiên bảo xuất thế, bởi vậy từ mấy vị di tồn chuẩn đế xuất thủ, hợp lực phong tỏa tin tức, mà bởi vì tử vi rộng lớn, liền ngay cả thiên đỉnh cũng không có phát giác. Rốt cục, một ngày Bắc Hải chi nhãn hiện thế, có chấn động bát hoang khí cơ quyết tán, hải tộc thánh nhân trở lên đều che giả mang mọc, chỉ vì tranh đến kia một tuyến thời cơ thành tiên. Kết quả, phi tiên địa lại biến thành ách thổ, thôn vệ tất cả. Lão giao cũng là thật vất vả mới trốn được tính mệnh. Các ngươi, nhưng từng thấy đến người xuất thủ? Chu Lạc truy vấn. Lão giao âu sầu trong lòng, một mặt sợ lắc đầu. Ta hoài nghi thậm chí không có chân chính tới gần cái chỗ kia, chư vị chuẩn tôn cùng đại thánh đã gặp nạn, nếu như không phải lão giao ta cơ linh, chỉ sợ cũng bước bọn hắn theo gót. Nghe xong lão giao tự thuật, Đế Tôn cùng Chu Lạc tự có biện pháp thôi diễn hư thực, nhưng nơi đây là thủ, như hôm nay cơ mông muội, nhất thời hỗn độn. Nghĩ, Đế Tôn buông lòng đối lão giao giam cầm, nó từ trong hư không rơi xuống, khôi phục tự do thân. Lão giao trên không trung xê dịch một vòng. Đa tại chí tôn, liền muốn liễu chi đại cát. Chấm đã. Đế Tôn thanh âm vang lên, để lão giao động tác dừng tại giữa không trung. Ngươi, lĩnh chúng ta đi hải nhãn chỗ. Cái này, hai vị chí tôn, vạn vạn không được a. Lão giao vẻ mặt cầu xin, không ngừng dập đầu. Tiểu yêu thực lực thấp, sợ khó gánh này trách nhiệm, còn xin thay cao minh đi. Ngươi không phải nói Bắc Hải cao thủ đều chết ở bên trong sao? Chúng ta đi đâu đi tìm người dẫn đường? Chu Lạc ngoạn vị đạo. Cái này, tốt, bớt nói nhiều lời. Dẫn đường, chúng ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chu Lạc không kiên nhẫn nói. Lão giao lườm Đế Tôn cùng Chu Lạc hai người một chút, cuối cùng vẫn không thể không cam tâm tình nguyện vì bọn họ dẫn đường. Màu đen trên mặt biển, một đầu màu xanh dao long ngố lượn, mở ra đạo văn. Đế Tôn cùng Chu Lạc ngồi ngay ngắn trên đó, cẩn thận tra xét chung quanh cảnh tượng. Quy Xà đảo đại thánh, Bắc Hải Long cung lão Long Vương, Tiêu Giao động tôn giả. Lão giao cẩn thận từng ly từng tí vòng qua phiêu phù ở trên mặt biển giải rác thi thể, hết sức kính sợ. Chu Lạc nhìn xem kia từng cỗ toàn thân tinh hoa đánh mất hầu như không còn xương khô, rất khó tưởng tượng trước đây không lâu bọn chúng còn tại quát tra phong vân, truy tìm tiên đạo. Đột nhiên, lão giao ngừng tiến lên bộ pháp. Không cần nó giới thiệu, Chu Lạc cùng Đế Tôn liền đã thấy được cảnh tượng trước mắt. Nếu như nói trước đó nhìn thấy thi thể là bãi tha ma, như vậy, nơi đây chính là kia địa phủ chỗ sâu. Lít nha lít nhít thi thể xếp, vô số hải vực chủng tộc nguyên hình to lớn, cơ hồ muốn thẳng nhập trời cao. Bọn chúng một thân đạo hạnh chưa đánh tan, chính chậm rãi ngọ nghệ hướng về phía trước, tựa hồ phía trước có cái quái vật khổng lồ đang ăn uống. Tác giả hôm qua sự tình quá nhiều, không có thời gian đổi mới, muộn như vậy mới cảng, mười phần hổ thẹn, phi thường thật có lỗi. Chương 8, gặp tiên. Xếp thánh nhân thi thể hiện ra nguyên hình, cho dù là nguyên bản nhỏ yếu chủng tộc, tại đạt tới thánh nhân cảnh giới sau cũng to lớn vô cùng. Lúc này, đến không hết hải thú thi thể tương hô ma sát, truyền ra khiến lòng run sợ thể xem xét âm thanh. Ngọ nghệ hướng về phía trước, biến mất ở mảnh này bị sương mù bao phủ hải vực về sau, tựa như là bị không hiểu tồn tại cho nhấm nuốt thôn vệ. Tại núi thây biển máu ở giữa, hai đạo bị tiên quang lượn lờ, nối liền trời đất vô thượng khí tức đem cái này âm trầm hơi xua tan, chính là Đế Tôn cùng Chu Lạc. Giờ phút này, Chu Lạc hai mắt nhắm nghiền, mi tâm phát sáng, chí cao thần niệm ba động quét sạch toàn bộ nơi chôn xương, để một bên lão giao run rẩy. Thật lâu, Chu Lạc mới chậm rãi mở hai mắt ra, đối mặt Đế Tôn hỏi ý ánh mắt, trầm ngâm nói: tất cả thi thể đều không có chút nào nguyên thần dấu vết lưu lại, bất quá, cái này ngoại lệ. Vừa nói, Chu Lạc một bên từ tới gần xương trắng biên giới trong nước biển câu xuất cụ thi thể tới. Nửa người trên hiện ra kim sắc, lông vũ chói lọi, tựa như một con chim vượng, nửa người dưới u minh, lạnh vậy thâm thúy, chính là một đôi cá lớn. Lại là một con phản tổ côn bằng. Tiêu Giao động lão tổ, nguyên bản sớm coi là đã hóa đạo, nhưng cũng bị thời cơ thành tiên mê hoặc, lại bị mất mạng. Lão giao cả gan tiến lên, thấy thế, có chút ít than thở nói: đã đụng chạm đến một tia hoàng đạo khí cơ. Chỉ một chút, Đế Tôn liền xem thấu cái này giả côn bằng hư thực. Nó toàn thân hiện ra dấu hiệu đi xuống, tinh khí sói mòn, nhưng so sánh nơi đây cái khác thánh nhân, chuẩn đế tới nói đã tốt hơn không ít. Càng quan trọng hơn là, mi tâm của nó tiên đài chỗ tiên quang sáng tắt, truyền ra trận trận tiếng tụng kinh, có bất hủ khí tức lưu chuyển, lúc này mới che lại cuối cùng một sợi thần niệm bất diệt. Chu Lạc một chỉ điểm ra, tiên đài mi tâm trong nháy mắt nổ tung, hóa đạo khí tức tràn ngập, một đạo thê lương tiếng giống vang vọng phương này hải vực. Tiên. Thanh âm im bặt mà dừng, còn sót lại thần niệm tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp cận hoàng đạo giả côn bằng, một sợi chấp niệm bất diệt, cũng chỉ có thể lưu lại cái này nửa câu diên dị. Tiên. Hắn nhìn thấy chân tiên. Thật chẳng lẽ chính là tiên nhân xuất thủ? Lão giao lúc này hết sức kích động, quét qua trước đó khiếp đảm e ngại. Tiên. Đế tôn trầm âm, chợt hừ lạnh nói. Liền xem như chân tiên lâm thế, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, cũng chiếu trạng không lầm. Chu Lạc cũng liếc qua thất thố lao dao, gợn sóng nói: Thế gian nhiều thần dị, đại vũ trụ rộng lớn, dù là đăng lâm cực đạo cũng không dám nói hiểu thấu đáo vạn đạo, không chừng là cái gì thiên địa dị tượng bị nhận lầm là tiên nhân hàng thế thôi.
Vâng.
Lao dao cung kính liên tục gật đầu.
Đúng đúng đúng.
Các ngươi nắm đấm lớn, là ta không kiến thức. Thu thập xong tâm tính, lao dao nhìn về phía xương trắng bao phủ hải vực, từng cỗ hải thú thi thể tới gần, chợt biến mất không còn tăm tích, thở dài. Nơi đó mới thật sự là Bắc Hải chi nhãn sao? Ngay cả tiên bảo chân diện mục đều không có gặp, chúng ta tu sĩ, sao mà thật đáng buồn a. Đế tôn cũng tại nhìn ra xa, mắt sáng như đuốc, phảng phất có tiên hỏa thiêu đốt, muốn nhìn hết tầm mắt con đường phía trước. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nếu như thế, trực tiếp đi vào là được. Liền ngay cả cái chuẩn đế đều không cầm nổi, người giật dây chưa chắc mạnh bao nhiêu. Bên cạnh Chu Lạc tùy ý nói, hắn đối đế tôn thế nhưng là rất có lòng tin, lại thêm dù sao hắn chỉ là tới một bộ hóa thân, gửi liền gửi. Huống hồ, coi như chỉ là cỗ hóa thân, hắn cũng không phải không có chút nào lực phản kích. Nhìn thấy hai vị đại lão không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lão giao run lẩy bẩy, run run rẩy rẩy nói, hai vị chí tôn, tiểu yêu chức trách đã hết, về phần về sau, tiểu yêu ta cũng không thể ra sức. Nghe được nó muốn đi, Chu Lạc ngược lại không giống trước đó mạnh như nhau bách, ngược lại biểu lộ ngoạn vị đạo. Muốn đi liền đi thôi, bất quá, tâm tâm niệm niệm tiên chân gần tại chết thước, ngươi thật không muốn đi nhìn một chút sao? Nói xong, không đợi lão giao trả lời, Chu Lạc trực tiếp xé rách không gian, biến mất tại phía trước. Đế tôn tự nhiên cũng không chần chờ chút nào. Lão giao tại nguyên chỗ ngừng đứng im lặng hồi lâu, tựa hồ do dự, nhưng cuối cùng ngắm nhìn bốn phía táng thân rất nhiều thánh nhân, chuẩn đế, nó khẽ cắn môi cũng một đầu đâm vào Bạch Vũ Hải vực. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, bên trong khô cạn, không có chút nào nước biển tồn tại, thi thể phiêu phù ở trong hư không, tựa hồ bị lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng về phía trước một tòa tử sắc thần sơn mà đi. Thánh nhân trở lên cũng đã có thể mở ổn định tiểu thế giới, nhưng trước mắt cái này rõ ràng khác biệt, dù cho là đế tôn cùng đạo phạt tiên tôn, thần niệm cũng bị áp chế, thời gian ngắn khó mà nhìn rõ tiểu thế giới toàn cảnh. Theo lão giao tiến vào, cảm ứng được nơi đây nguy hiểm cùng bất phàm, lập tức lách mình trốn đến Chu Lạc sau lưng. Nghĩ đến nó một đường coi như tận tâm, hai người cũng không có làm khó nó. Bên trong tiểu thế giới không có vật gì, chỉ có tòa kia tử sắc thần sơn đứng sừng sững, mơ hồ có thể nhìn thấy trắng xóa thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Đế tôn quay đầu cùng Chu Lạc liếc nhau, tiến đến nhìn xem. Hai người tự phụ tu vi kinh thế, cho dù là thân ở quỷ dị như vậy chi địa cũng không sợ hãi chút nào. Mà theo hai người tới gần, mới phát giác cái này thần sơn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn, chiếm diện tích không biết nhiều ít vạn dặm, cơ hồ muốn so mô phỏng một ít cổ tinh, đồng thời cao vút thanh thiên, không thể gặp phong. Không đúng. Đế tôn đầu tiên dừng lại bộ pháp, Chu Lạc cũng có cảm ứng. Đế tôn xuất thủ, đem Chu Lạc cùng lão giao lôi cuốn, hiện ra tiên đạo thần tốc, trong nháy mắt liền tới đến vô tận hư không bên trên, một màn trước mắt mọi người rung động. Kia không phải cái gì thần sơn, chỉ gặp một tôn tiên linh, to lớn vô cùng, chiếm cứ hư không bên trong, vắt ngang giữa thiên địa. Kỳ lân thủ, chân long sừng, chu tức cánh, thân thể lại như một ít trời trùng, sinh ra vô số cổ đủ, trên đó bao trùm lấy lân giáp màu tím, giống như là tiên kim đô thành. Vẹn vẹn chiếm cứ ở nơi đó, liền có trấn áp lục hợp bát hoang, phá diệt 3000 thế giới, uy áp cửu thiên thập địa vô địch khí thế. Cái gọi là tử sắc thần sơn, bất quá là nó triển lộ gần nửa đoạn thân thể. Nhìn kỹ, kia một mảnh trắng xóa, chính là vô số ngôi sao biến thành, hội tụ mà thành ngân hà. Rõ ràng không có đạo lực lưu chuyển, giờ phút này lại lặng lặng địa vờn quanh tại thân thể bên trên, phản phất cũng không phải là cố ý bố trí, trời sinh thần dị như thế. Một bộ hoàn chỉnh trí tôn thi thể. Thấy cảnh này lão giao không khỏi lên tiếng kinh hô, loại kia vượt qua vạn linh phía trên, để cho người ta xuất phát từ nội tâm kinh uy khí tức, dưới cái nhìn của nó chỉ có thể là trí tôn giáng lâm.
Không, không phải trí tôn.
Đế tôn giờ phút này thần sắc hết sức nghiêm trọng, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới tìm kiếm hỏi thăm trưởng sinh thiên tôn có thể dẫn xuất dạng này một tôn tồn tại đến.
Không phải chí tôn.
Chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới loại kia khả năng, lão giao lập tức tê cả da đầu, lông tơ đứng đấy. Ngay tại ba người lâm vào kinh ngạc, nghi ngờ đồng thời, tôn này tiên linh động. Từ kia cực giống kỳ lân đầu truyền đến một tiếng than nhẹ, làm lòng người thần chập chờn, cơ hồ có phải dâng ra tự thân tinh huyết xúc động. Chỉ gặp phiêu phủ ở trong hư không rất nhiều hải thú trong thi thể xông ra từng đạo tinh khí, chui vào tiên linh trong miệng mũi. Cứ việc không có ý nghĩa, nhưng đợi hồ lại làm cho nó tỏa sáng mạnh hơn sinh mệnh ba động. Thật có lỗi, muộn như vậy mới đổi mới. Còn xin mọi người yên tâm, đã thu được ký kết đường ngắn, chỉ là hợp đồng còn chưa thu được, cũng không lâu liền sẽ ký kết, đến lúc đó sẽ điều chỉnh đổi mới.
Chương 9, tiên linh ác nghiệm.
Khổng lồ tiên linh thân thể, chiếm cứ hư không bên trong. Đến không hết tinh khí từ Bắc Hải Thánh giả nhóm trong thi thể đổ xuống mà ra, không có vào kia uy nghiêm mà thần tuấn kỳ lân thủ bên trong. Lập thân trong hư không, đế tôn cùng Chu Lạc đều có thể rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản tĩnh mịch khô đạm tiên linh thi thể tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ hồ muốn tỉnh lại.
Ô.
Một tiếng kéo dài tê minh, chấn động hoàn vũ, cơ hồ muốn xuyên qua cửu thiên thập địa, khiến hoàng đạo cường giả cũng muốn run rẩy.
Soạt,
thanh thúy tựa như thần kim tấn công thanh âm truyền đến, từng đầu sáng chói trật tự thần liên hiện, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ tiểu thế giới. Chính là bọn chúng định trụ phiến thiên địa này, đem hết thể dị tượng giam cầm trong đó. Nếu không, chớ nói tử vi cổ tinh, chính là trung quanh nguyên tinh cũng có thể cảm ứng được cái này thật lớn tiên đạo khí tức.
Cái này tiên thi,
coi là thật muốn sống đã tới sao? Lão Giao run rẩy, nếu như không phải Đế Tôn cùng Chu Lạc ngăn tại tiền phương của nó đã sớm lệ bái trên mặt đất, bị tia sức mạnh ma quái dẫn dụ, dâng ra huyết tinh.
Ai?
Đế Tôn khẽ than thở một tiếng, ngữ khí phức tạp. Chỉ là một bộ trống vắng nhục thân thôi. Đáng tiếc, nếu thật là một tôn còn sống tiên linh, Đế Tôn cũng là muốn cùng đối đầu vừa lên, hắn tự tin chiến lược vô song, tuyệt đối có thể địch nổi chân tiên. Chu Lạc từ lâu thấy rõ hết thảy. Đối với tu sĩ tới nói, vô luận loại cảnh giới nào, tiên đại nguyên thần đều là trọng yếu nhất, chỉ cần nguyên thần bất diệt, có đầy đủ tinh khí, nhục thân liền có thể trùng sinh. Bây giờ, vắt ngang ở trong thiên địa cố kia tiên linh nhục thân, mặc dù đã khôi phục sức sống, nhưng mi tâm tiên đại chỗ vắng vẻ, bất quá là chỉ có vẻ ngoài sắc không thôi. Chỉ là thi thể. Liền có loại thần uy này, nếu là còn sống. Lão Giao kinh hãi. Đây cũng là Chu Lạc nghi ngờ địa phương, nếu như nói chỉ riêng một cỗ thi thể liền có thể mở ra vùng thế giới nhỏ này, đồng thời tự động hấp thụ thánh nhân, chuẩn đế thi thể tinh hoa, kia không khỏi cũng quá mức mỹ tiên. Mà lại, theo hắn thôi diễn trưởng sinh tiên tôn liền ẩn thân Bắc Hải chi nhãn bên trong, lúc này nơi đây lại hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ngay tại Chu Lạc lâm vào trầm tư thời điểm, Đế Tôn lên tiếng. "Thiên Tôn ngươi nhìn." Thuần Đế Tôn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trải rộng trong tiểu thế giới trật tự thần liên đều kiểm chế hướng trung ương cố kia tiên thi. Nhưng mà, tiên liên cũng không phải là xuất từ tiên trong thi thể, thậm chí bọn chúng cũng vững vàng đem tiên thi trói buộc. Mà tại thân thể phía dưới, nơi đó, một cái đen nhánh thâm thúy cổ động, chính chậm rãi vận chuyển, toát ra muốn đem vạn vật đều thôn phệ khí tức khủng bố. Chân chính Bắc Hải chi nhãn, nguyên lai bị tiên thi trấn áp, chắc không được trước đó bọn hắn một mực không thể nhận ra cảm giác. Phúc. Ngay tại Chu Lạc toàn thân tâm vùi đầu vào đối Bắc Hải chi nhãn quan sát bên trên lúc, sơ sót phòng bị. Một cây tử sắc bén nhọn gai sắc, dễ như trở bàn tay địa đột phá phòng ngự của hắn, từ phía sau hắn, quán xuyên mi tâm tiên đài. Kịp phản ứng Đế Tôn nổi giận, toàn lực một trường vô ra. Dù là có tiên đạo pháp tắc trấn áp, nơi đây vẫn nhấc lên đại đạo gợn sóng, cùng nhau muốn đem người kia phá diệt. Nhưng này kẻ đánh lén lại cũng cho thấy cực đạo thần tốc, lôi cuốn lấy Chu Lạc cố này hóa thân, khó khăn lắm tránh khỏi sát kiếp. Tiểu thế giới một góc thì là không ngạc nhiên chút nào địa bị đánh xuyên, chấn động cả viên cổ tinh, đánh rơi liên miên vực ngoại tinh thần. Đen như mực nước biển rót ngược vào, trong nháy mắt lại bị sôi trào hoàng đạo khí cơ dạo là giả không. Nhưng vào lúc này, yên lặng tiên đạo thần liên phát sáng, tiểu thế giới chợt khôi phục như lúc ban đầu. Chu Lạc khó khăn quay người, nhìn về phía kẻ đánh lén. Vốn chỉ là thánh nhân cảnh giới lao dao, giờ phút này lại tản ra đủ để cùng chuẩn đế đỉnh phong cùng so sánh khí tức, đồng thời còn tại không ngừng lên cao. Từ lao dao phần bụng, nô ra vô số tím đen đủ cỗ, từng chiếc như là tiền kim thần đúc bằng sắt thành, trong đó một cây xuyên thấu mi tâm của mình. Ngươi, Chu Lạc một mặt khó có thể tin. Lời còn chưa dứt, lão giao nguyên bản chất phát trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hoàng đạo pháp tắc bộc phát, trong nháy mắt vỡ vụn Chu Lạc cố này hóa thân. Nguyên thần chi lực hóa thành vô số tiên quang tán loạn ra. Thấy thế, lão giao lộ ra thần sắc tham lam, khát vọng hấp thu chân quý chí tôn tinh hoa. Theo lão giao đem Chu Lạc thôn vệ, đặc biệt là đương một đoạn tử sắc tiên quang hiện, cùng lão giao cộng mình, trong nháy mắt từng dùng, trên người nó khí tức càng thêm thâm trầm. Màu xanh giao thân, độc giác hỏa tan ăn mòn, hóa thành ô chọc rơi xuống. Cuối cùng, lập thân nguyên địa chính là một cái vóc người câu lũ, tóc thưa thất khô gầy lão giả. Hắn già nua không chịu nổi, suy bại khí tức tràn ngập, nhưng một đôi tím đen ma đồng tà dị vô cùng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Đế Tôn thi cứu không kịp, trơ mắt nhìn xem lão giao làm ác. Hắc hắc. Khô gầy lão giả phát ra được như ý nhe răng cười, ta đồng nhìn về phía Đế Tôn, toát ra thèm nhỏ dãi thân sắc. Đây cũng là ngươi chân thân thật sao? Đế Tôn không sợ chút nào, đứng chắc tay, cùng kia thần bí lão giả giằng co. Hắc hắc. Lão hủ chính ngại những này thô ráp gỗ mục khó mà nuốt xuống, liền có hai cái chí tôn đưa tới cửa, ăn các người, ta nói không chừng liền có thể cùng nhục thân tương hợp, nghịch chuyển âm dương. Lão giả nói nhỏ, trong miệng lại là long trời lở đất, làm cho người sợ hãi lời nói. Thứ này lại có thể là cái chết đi không biết nhiều ít vào năm, chấp niệm không tiêu lão quỷ, thế mà còn muốn do tử chuyển sinh, coi là thật kinh khủng. Ngươi nói, đây là ngươi thi thể. Đế Tôn nhíu mày, một mặt khinh thường nói. Phải thì như thế nào? Lão giả giận tái mặt tới. Trước mặt cái này hậu sinh chí tôn, không biết sao, để đáy lòng của hắn dâng lên đủ loại bất an. Lúc trước chính là bởi vì phát giác được một người khác khí tức tương đối yếu ớt, cho nên mới lấy hắn vì mục tiêu thứ nhất, hiện tại xem ra, hiệu quả rõ rệt. Hẳn là, ngươi còn vọng tưởng cùng ta đối kháng. Lão giả một mặt chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình dáng vẻ. Ngươi trẻ tuổi, không thành tiên, vĩnh viễn không biết chênh lệch như hồng câu. Lão giả nổi giận, một nháy mắt toát ra viễn siêu phổ thông cực đạo chí tôn khí tức, cơ hồ muốn vượt qua cái nào đó là trời, tham dò vào một lĩnh vực khác. Chỉ bằng ngươi? Đế Tôn cúi đầu, quan sát lão giả, còn chưa đáng kể. Bất quá là sau khi chết tàn niệm, sát khí biến thành lão quỷ, cũng dám ở trước mặt ta xính tiên nhân uy phong, không hổ là Đế Tôn, hoàn toàn không đem cái này hư hư thực thực tiên nhân tồn tại để vào mắt. Muốn chết? Tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, lão giả muốn rách cả mí mắt, hoàng khí tràn ngập, trong miệng vang lên cổ lão mà tối nghĩa thần ngữ. Kia vắt ngang giữa thiên địa tiên linh thi thể thế mà thật chuyển động theo. Xem ra lão quỷ này tự nhận tiên linh di niệm cũng không phải là hoàn toàn bị hư. Giống. Kỳ Lân gầm thét, trời trùng dài thân thể giãn ra, chu tước cánh đánh về phía Đế Tôn. Cho dù là một bộ sắc không, đó cũng là hàng thật giá thật tiên khu. Hắc hắc. Lão giả tựa hồ đã thấy Đế Tôn tại tiên thi một kích phía dưới chia năm xẻ bảy, tinh hoa bị mình hấp thu tương lai. Chu tước cánh xé rách không gian, trận trận hỗn độn khí bành trướng, tiên quang như lửa, hoàn toàn hướng về Đế Tôn mà đi. Đương. Lão giả trong dự liệu thiên về một bên tình hình cũng không phát sinh. Cái gì? Lão giả hãi nhiên, chỉ gặp Đế Tôn giỗi ra tay phải, bắt Chu tước cánh, khiến cho lại khó tiến lên trước một bước. Nếu như phát sinh ở tiểu thế giới bên trong sự kiện truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Gặp tiên, cho dù là cỗ thi thể, Càng quan trọng hơn là đế tôn thế mà kháng trụ tiên thi một kích, uy thế chỉ sợ đủ để chiếu sáng cổ kim. Lão giả lộ ra ngoan lệ thần sắc, coi như thân thể ngươi có thể so với tiên nhân cũng không được. Hắn tựa hồ rốt cuộc quyết định, phun ra một ngụm tử sắc chân huyết, trong nháy mắt để bại. Nhưng khi tiêu bảo huyết dung nhập tiên linh thi thể về sau, kia yên lặng nhiều năm tiên đạo pháp tắc tựa hồ lại phục hồi tới, trong nháy mắt đem đế tôn áp chế. Lão giả trên mặt lộ ra ánh mắt của nhiệt, nhưng mà, vành. Trong quyết đấu tiên quang bành trướng, bộc phát ra đủ để phá diệt vạn giới khí tức khủng bố, cùng loại kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Cuối cùng, lại là chu tức cánh bị đánh trúng bay tứ tung mà ra. Thiên thi, bại. Mấy ngày gần đây nhất tương đối bận rộn, lúc này mới đổi mới, phi thường thật có lỗi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chuẩn bị ở sau. Bắc Hải chỗ sâu, tiểu thế giới bên trong. Đại đạo hoành minh, thần lôi chấn thiên, một mảnh trắng xóa hỗn độn. Tính mịch không biết nhiều ít vạn năm thiên thi, pháp tác lại cháy lên, chu tước cánh hoành kích hướng đương thời chi tôn. Nhưng mà, theo kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, tiên thi không địch lại, bay tứ tung mà ra. May mắn, từng đầu sáng chói trật tự thần liên, cố định ở phương thiên địa này, cũng đem tiên thi khóa chói, khiến hủy diệt tính ba động không đến mức độc hại và linh. Làm sao có thể? Khô gầy lão giả muốn rách cả mí mắt. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, đã thức tỉnh bộ phận tiên đạo pháp tắc thi thể làm sao có thể bắt không được một cái chi tôn. Coi như hắn nhục thân vô song, cuối cùng cũng cách một đạo lệch trời. Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền được giải đáp. Sương mù tan đi, hỗn độn bình phục, một tòa cổ pháp mà thần bí đại đỉnh chìm nổi. Ba chân hai thai, nắp đỉnh điêu có khắc vạn linh chi tượng, chúng sinh trung đạo, xanh biết sáng chói, tựa như dị xét. Nhưng mà, nó chính là một tôn chân chính tiên khí, tuy là niên đại gần nhất, nhưng là mạnh nhất, thần bí nhất một kiện. Chỉ vì chủ nhân của nó còn sống trên đời, Vũ Nội Cổ Tôn. Tiên khí. Lấy tiên linh vẫn lạc sau tàn niệm tự cho mình là khô gầy lão giả, lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Một bên khác, trời trùng thân thể, kỳ lân thủ, chu tước cánh tiên thi chấn động, nhưng bị thần bí trật tự tỏa liên trói buộc, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Tím đen điện mang hiện lên, khô gầy lão giả biến mất tại nguyên chỗ, hiện lên ở khoảng cách lục đồng đỉnh không xa hư không, cẩn thận quan sát, dò xét. Hô. Khô gầy lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai mắt toát ra không hiểu thần sắc. Hắc. Đáng tiếc, đỉnh này lại là tại giới này đúc thành, thực sự đáng tiếc. Hắn giống như tiếc rẻ lắc đầu. Ồ, ngươi là ý gì? Đỉnh đầu tiên khí chìm nổi, nở rộ bất hủ chi quang, đế tôn nghiêm nghị không sợ, nhíu mày nhìn về phía thân hình cầu lũ lão giả. Hừ. Lão giả một mặt khinh thường, ngẩng đầu cười nhạo nói, có thể tại hạ giới tu luyện tới cảnh giới như thế, ngươi cũng coi là kỳ tài, lại vẫn đúc thành tiên đỉnh. Bất quá, tiên khí dù sao cũng là tử vật, tại tiên đạo pháp tắc bị áp chế giới này cuối cùng không cách nào phát huy ra chân thực lực lượng. Đế tôn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này bí mật, bất quá nghĩ đến sự tồn tại của đối phương cùng chân tiên cùng một nhịp thở, lường trước không giả. Hừ. Coi như không cách nào phát huy toàn lực, đối phó ngươi một cái cô hồn dã quỷ dư xài. Đế tôn tự tin, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt. Cách đó không xa tiên thi bị không hiểu thần liên trói buộc, chỉ dựa vào cái này ác niệm bản thân, khó khăn lắm đạt tới cực đạo cảnh giới, lại như thế nào cùng trưởng không tiên khí đế tôn là địch. Đế tôn đảo mắt một vòng, ở trên cao nhìn xuống nói, trường sinh tiên tôn đâu? Hắn cũng là ngươi đồng lưu. Nghe nói trường sinh tiên tôn chi danh, lão quỷ đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang, chợt trong mắt ánh sáng màu tím hiện lên, chuyện xưa hiện hiện, trong nháy mắt thấy rõ nhân quả. Tốt một cái trường sinh tiên tôn. Lão giả đáy mắt đều là âm độc, toàn thân đen nhánh sức mạnh ma quái tràn ngập. Chờ ta thoát thân, cái thứ nhất liền muốn để hắn thần hình câu diệt. Này cũng vượt quá đế tôn đoán trước. Chẳng lẽ, đúng là trường sinh thiên tôn đưa ngươi cầm tù nơi này? Hừ, chỉ bằng hắn. Lão giả khinh thường, nhưng tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, ngược lại nhìn về phía đế tôn trên đầu tiên đỉnh, thèm nhỏ dãi chi sắc không chút nào che lấp. Chỉ có tại chính thức tiên nhân trong tay nó mới có thể phát huy toàn lực. Đáp lại hắn, là sáng chói dáng mây xanh, thiên quang diễm diễm. Trước lo lắng chính ngươi đi. Đế tôn bước về phía trước một bước, tiên khí lục đồng đỉnh cộng minh, cơ hồ muốn đem tiểu thế giới này vỡ ra đến. Phốc. Lão giả kịch chấn, vào hư không bên trong liên tiếp lui về phía sau, ác niệm chi thể kém chút giạn nước, hết sức chật vật. Ha ha, ngươi làm thật sự cho rằng bản tọa nhậm chức ngươi năm sao? Lão giả ngẩng đầu, vậy mà không có chút nào e ngại, ngược lại một mặt nụ cười quỷ dị, âm trầm lẩm bẩm nói: người kia đánh chết ta tiền thân, coi là dùng trận này văn liền có thể đem ta vĩnh phong. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, ta sớm đã hiểu thấu đáo. Hôm nay, chú định chính là tử kỳ của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, lão giả ngồi xếp bằng hư không bên trong, trong miệng tụng niệm vô danh cổ kinh, cách đó không xa tiên thi tiên đài phát sáng, cùng cộng minh. Cùng lúc đó, lão giả hai tay trong hư không phát họa ra thần bí đường vân, miêu tả vô thượng trận văn. Ầm ầm, trải rộng toàn bộ tiểu thế giới trật tự thần liên lại lần nữa hiện hiện, nhưng mà, lần này cũng không phải là vì trấn áp, mà là bị tỉnh lại. Theo lão giả động tác dần dần tăng tốc, tiên thi tiên đài chỗ lại mơ hồ có tử sắc thần hỏa nhóm lửa. Thần hỏa vừa hiện, ác niệm lão giả lập tức vượt qua mấy vạn dặm, thân thể không chăm chú trong lửa. Bành, nhục thân cùng ác niệm tương hợp, nhân gian đại đạo tựa hồ cũng không chịu nổi uy thế như vậy, chí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt đè ép hết thảy, lấy tử vi cổ tinh làm trung tâm quét sạch chư thiên vạn giới. Thánh nhân trở xuống đều quỳ xuống đất túi đầu, thánh nhân trở lên thì toát ra ánh mắt hoảng sợ. Là đế tôn, hắn lại làm đột phá. Bắt đầu, phi tiên chờ chí tôn chiếm cứ cổ tinh, thần bí tồn tại tất cả đều bị bừng tỉnh, nghi hoặc, nói nhỏ. Có người đang tấn công thành tiên lộ. Bất luận ngoại giới cỡ nào phỏng đoán, nghị luận, Bắc Hải tiểu thế giới bên trong thì chính trình diễn kinh thiên biến đổi lớn. Soạt, trật tự thần liên bay múa, không còn giam cầm tiên thi, coi nó là làm đồng loại, đồng thời một bộ phận chui vào tiên thi bên trong, đem nó nhục thân bên trên nguyên bản tại tuế nguyệt ma luyện bên trong biến mất bộ phận pháp tắc bù đắp. Một bộ phận khác thay đổi mục tiêu, nhắm ngay cách đó không xa đế tôn. tiên đỉnh nở rộ quang mang, xuyên qua cổ kim tương lai. Nhưng mà, trật tự thần liên phá không, đem nó giam cầm, dường như đặc biệt nhắm vào tiên đạo pháp tắc. Dưới, đế tôn lấy nhục thân đem đánh tới thần liên đánh bay, lấy hắn đạo đối kháng đẩy trời trận văn. Giây lát, tiên thi mở hai mắt ra, lộ ra quen thuộc tím đen ánh mắt. Nó nhìn về phía đế tôn, trong miệng phát ra quen thuộc thâm trầm tiếng cười. Thế nào, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trong trường nhục thân, lão giả chỉ cảm thấy ngôn ngữ đã không cách nào miêu tả lúc này cường đại. Hô, to lớn kỳ lân thủ khẽ nhả một hơi, tiên đạo pháp tắc hiện thế, trong nháy mắt đem lục đỉnh đánh bay. Thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, tiên thi đùa cợt nhìn về phía đế tôn. Như thế nào, người ỷ trượng lớn nhất đã mất đi, như thế nào sẽ cùng chân tiên đánh nhau? Nếu là nguyện ý quy thuận tại ta, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Đế tôn ngẩng đầu, về lấy mỉa mai cười một tiếng. Tiên thi chợt cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, hắn nghe được từ mình tiên đài bên trong truyền ra quen thuộc nhưng âm thanh khủng bố. Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi có cái gì sát khí, nguyên lai cũng bất quá như thế. Nương theo lấy chu lạc thanh âm, đồng thời vang lên còn có cái kia phiêu miểu tiếng tụng kinh. Tích dương thành thần, thần bên trong hữu hình, cả đời tại ngày, ngày sinh tại nguyệt. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần, cả đời tại kim, kim sinh tại ngọc. Thâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu vạn phá. Khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi. Lấy một lòng quan sát vạn vật. Cổ lão kinh văn vang vọng đất trời, không hiểu đạo lực lưu chuyển, trấn áp hướng tiên thi. Chu Lạc sớm đã ngờ tới kinh này tất nhiên có thần hiệu, nhưng sinh ra hiệu quả lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ gặp khổng lồ tiên thi trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, ác niệm lão quỷ cũng thiếu. Là hắn. Ngươi lại sẽ hắn kinh văn. Thừa này thời cơ, đế tôn xoay chuyển lục đồng đỉnh, vô biên hồng trần, tín ngưỡng chi lực đem nó bao phủ. Chương 11, tiên rơi. A. Tiên linh thi thể bị dìm ngập tại tín ngưỡng lực đại dương mênh mông bên trong, ác niệm lão quỷ phát ra thê lương kêu khóc. Vạn trượng hồng trần tiêu đốt, vô biên niệm lực sôi trào. Tín ngưỡng chi lực gia trì, vô cùng vô tận niệm lực tựa như thiên hà treo ngược, từ lục đồng đỉnh miệng chút xuống. Cọ rửa tà ma, gột rửa phàm trần. Tiên thi ác niệm, nói cho cùng cũng là tu sĩ sau khi chết đản sinh ác quỷ, loại này tồn tại sợ nhất chính là hồng trần dương gian tín ngưỡng chi lực. Cùng hậu thế chỗ xương thần chi niệm, Chu Lạc tự nhiên sẽ hiểu tín ngưỡng lực là đối phó nó không hai lựa chọn. Bởi vậy tại phát giác dị dạng về sau liền âm thầm cùng đế tôn chuẩn bị kỹ càng, quả nhiên, một kích chí mạng. Bất quá, vượt quá Chu Lạc dự kiến chính là, linh bảo thiên tôn độ nhân kinh cũng đồng dạng kinh người, dù là đối đầu tiên linh ác niệm cũng không rơi vào thế hạ phong. Chu Lạc thân ảnh từ tiên thi tiên đài chỗ chậm rãi hiện hiện. Trường sinh búi tóc, lục hợp bảo, tử kim dày. Cùng trước đó không khác nhau chút nào. Giờ phút này, trên mặt hắn treo ý cười, nhìn về phía dưới còn tại dây rủa lấy lão quỷ. A. Kỳ Lân xuất ra đầu tiên ra thống khổ gầm thét, một đôi tròng mắt bên trong tím đen tiên quang muốn nức. Vì cái gì? Ngươi thế mà còn sống? Hừ, ngươi quá tự phụ. Chu Lạc thản nhiên, như nhàn nhã đi dạo. Đế Tôn sắp xếp cẩn thận lục đồng đỉnh, để tín ngưỡng chi lực không ngừng, lách mình đi tới Chu Lạc bên cạnh. Hai đại chí tôn hoành ép, bệ nghệ bát hoang. Ta hai người tiến vào Bắc Hải, ngươi chỉ là một cái thánh nhân lại dám rình mò, khi đó ta liền lên lòng nghi ngờ. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Lạc chậm rãi kể lại. Về sau ngươi mở miệng một tiếng chí tôn, càng làm cho ta kiên định phỏng đoán. Thiên tôn cố này hóa thân bên ngoài bất quá chuẩn đế thực lực, ngươi thế mà một chút liền có thể xem thấu hư thực, có thể thấy được lời nói không thực. Đế tôn cười lườm Chu Lạc một chút. Huống chi Bắc Hải chư thánh, cũng lao chuẩn đế không một may mắn thoát khỏi, ngươi một cái thánh nhân thế mà chạy thoát thực sự quá người tiên, trừ phi, ngươi chính là cái kia mầm hai vạn. Chu Lạc một tiếng hét, ngâm ngẩn nguyên thần chi lực, trực kích tiên thi mi tâm. Ác niệm lao quỷ truyền đến tiêu gen. Hắn trầm mặc không nói, còn tại vô biên tín ngưỡng chi lực bên trong đau khổ chao chống. Đáng tiếc, đế tôn ngươi cái này nhiều năm tích lũy tín ngưỡng lực. Chu Lạc đảo mắt, sương mù bốc hơi, tựa như tiên giới. Cũng phải thua thiệt là đế tôn, mới có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa tích lũy xuống cái này rất nhiều tín ngưỡng chi lực, nếu không hôm nay có thể hay không cầm xuống cái này ác quỷ còn cần hai chuyện. Không sao, tín ngưỡng chi lực tại ta vô dụng, hôm nay tại thiên tôn chỉ dẫn phía dưới, bọn chúng cũng coi là vật tận kỳ dụng. Kỳ thật có thể đem ra đúc thành tín ngưỡng thần thân. Chu Lạc đáy lòng nhỏ cô, nhưng hắn tự nhiên không có nói ra dự định. Từ bỏ vô vị dãy rồi đi, nói không chừng ta hai người có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Đế tôn quay người, làm ác niệm lão quỷ mở miệng, uy nghiêm mà hùng vĩ. Hắc hắc, mơ tưởng, dù là các ngươi có cái này khắc chế ta chúng sinh niệm lực, nhưng ta chỉ cần giữ vững tiên linh chi thân, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Lão quỷ hiển nhiên không có dễ dàng như vậy từ bỏ, muốn dựa vào kiếp trước thân phụ góc ngoan cố chống lại. Ngươi đã nhận biết cái này độ nhân kinh, chắc hẳn cùng linh bảo thiên tôn có chỗ nguồn gốc đi. Chu Lạc trong đầu linh quang lóe lên, đã tính trước nói. Hắn vừa mới nói xong, lão quỷ kia nhỏ bé không thể nhận ra địa dừng lại, chợt tiên thi dung chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ tín ngưỡng chi hải. Đế tôn đưa tay phải ra một chỉ. Lục đồng đỉnh nở rộ tiên quang, trên vách đỉnh vạn linh hư ảnh hiện hiện, cơ hồ phải hóa thành chân thực, vô biên cầu nguyện thanh âm truyền đến, ra chỉ cái này tín ngưỡng chi lực, càng thêm thông tấu gần tiên. Chu Lạc không hề sợ hãi, đối mặt muốn phản công lão quỷ chấn định tự nhiên nói: "Cứ nghe, linh bảo thiên tôn luyện thành 4 thanh tiên kiếm cùng trận đồ về sau, vô địch thế gian, vậy mà không ai có thể vì hắn thử kiếm, nhưng trời xanh tức giận, muốn hạ xuống tức phạt, có chân tiên lâm thế, cuối cùng lại thành tiểu chu tiên chi danh. Hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên là không có lượt thì sao có khói a?" Chu Lạc chế nhạo. "Giống." Tiên linh thi thể hủy giải, chu tước cánh hành kích. Muốn từ vô biên niệm hải bên trong tránh thoát mà lên. Nhưng mà, dù sao chỉ là từ sau khi chết tàn niệm trưởng không thi thể, cũng không phải là tiên linh phục sinh, cuối cùng vẫn một lần nữa lại rơi xuống hồi âm ngựa chi hải bên trong. Soạt. Theo hồng trần cọ rửa, niệm lực thiêu đốt, lão quỷ khí tức cũng đang không ngừng suy yếu, cuối cùng càng là muốn rơi xuống khỏi cực đạo cảnh giới. Ta hận a. Tiên thi ngẩng đầu, lão quỷ muốn rách cả mí mắt, oán độc nhìn về phía Lập Thân Hư Không Đế Tôn cùng Chu Lạc. Nếu không phải ta lúc ấy vừa chạy ra lồng giam, như thế nào bị chỉ là một cái chí tôn đánh giết? Lão quỷ nói nhỏ, tràn ngập không cam lòng. Chu Lạc nghe được hắn tựa hồ tiết lộ một loại nào đó bí ẩn, cho là hắn rốt cục quyết định từ bỏ chống lại, liền muốn tiến lên. Bây giờ như thế nào lại luân lạc tới bực này rộn đồng? Đế Tôn cũng trầm dần ngữ khí, có lẽ ngươi còn có lựa chọn khác. Ha ha, các ngươi bất quá là muốn từ ta trong miệng đạt được càng nhiều tiên đạo chi bí, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão quỷ thâm trầm ngẩng đầu. Hôm nay coi như ta muốn nên đón kết thúc, cũng sẽ không lại kéo dài hơi tàn, kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Một cỗ mênh mông ba động từ kia tiên thi mi tâm truyền đến. Kia là một đạo ngọn lửa màu tím, yếu ớt, nhưng áp đảo chư thiên phía trên. Một máy mắt, vô biên tín ngưỡng chi lực hải dương đều bị bốc hơi rơi một nửa. Hắn vậy mà chủ động lựa chọn nhóm lửa hóa đạo chi hỏa. Ai? Chu Lạc thở dài một tiếng, hắn thân là đối nguyên thần nghiên cứu sâu nhất thiên tôn, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Cực điểm thăng hoa. Cái này cùng tự chém các chí tôn không có sai biệt, thông qua thiêu đốt nguyên thần khôi phục đỉnh phong chiến lực, nhưng lão quỷ này càng quyết tuyệt. Hắn lấy hóa đạo chi lực, mượn về kiếp trước tiên đạo đạo quả, dù chỉ là ngắn ngủi mấy khắc, cũng đủ để đối với hắn và Đế Tôn tạo thành uy hiếp tính mạng. Minh Ngoan bất linh. Đế Tôn tức giận, trên người hắn lập tức có không hiểu đạo lực lưu chuyển. Cửu bí. Cùng là chín đại thiên tôn Chu Lạc sinh ra cảm ứng. Đế Tôn kiếp trước chính là lập nên giai tự bí thiên tôn, đối với hắn có thể hiện ra loại nào chiến lực, Chu Lạc phi thường chờ mong. Không để hắn thất vọng. Trong một chớp mắt, thiên địa vạn vật tựa hồ quy về hư vô, chỉ để lại Đế Tôn một người, từ hắn bàn tay ở giữa bắn ra một đạo kinh thế tiên quang. Một kích này, vượt ra khỏi tất cả, cho dù là tiên khí lục đồng đỉnh, vẫn là kia ác niệm chấp trưởng tiên thi cũng có thiếu sót. Đó cũng không phải đụng vào, mà là đã đạt đến tiên đạo lĩnh vực. Như thời gian qua nhanh, thiên quang chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại trúng đích tiên thi. T. Chu Lạc kinh hãi phát hiện, nguyên bản tiếp nhận rất nhiều công kích vẫn như cũ không bị thương chút nào tiên thi, dưới một kích này vậy mà xuất hiện vết rách. Lão quỷ đồng dạng kinh ngạc, nhưng vẫn cũ cố gắng chấn định, sắc lệ nội liễm địa gầm thét. Vô dụng. Chờ bản tọa mượn về kiếp trước đạo quả, các ngươi đều muốn cho ta chôn cùng. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Chu Lạc thở dài. Cái gì? Chỉ gặp ngay tại lão quỷ khôi phục kiếp trước đạo quả thời khắc mấu chốt, từ hắn nguyên thần tiên đài chỗ truyền ra dị dạng. Một đạo tử sắc tiên quang bay ra, trong nháy mắt làm lão quỷ đạo không hoàn toàn, rơi xuống khỏi loại kia viễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Nhìn xem ngay tại trong lòng bàn tay rẽ rủa mảnh vỡ nguyên thần, Chu Lạc một mặt lãnh không nói. Đã rơi vào trong tay ta, làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy địa lấy về? Lão quỷ đầu tiên là sững sờ, chợt lại điều khiển thi thể, muốn đánh cược lần cuối. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Hai đại chí tôn trung tụng độ nhân kinh, dẫn tới đại đạo cùng reo vang. Phối hợp vô biên tín ngưỡng chi hải, cuối cùng đem ác niệm lão quỷ làm hao mòn ở vô hình, lại khó hiện ở thế gian. Phi thường cảm tạ mọi người bỏ phiếu, cất giữ. Tác giả sẽ càng thêm cố gắng. Chương 12, cuối cùng gặp trường sinh. Thử vi cổ tinh, Bắc Hải tiểu thế giới bên trong. Liên miên không biết nhiều ít và dặm, vô biên tín ngưỡng chi lực, hội tụ thành một mảnh tựa như chân thực hải dương. Soạt. Hạo đãng sóng cả âm thanh bên trong, một tôn to lớn tiên linh thi thể tại chìm nổi. Kỳ Lân thủ, Chu Tức cánh, trời trùng thân thể, đã mất đi ác niệm thần thân gia trì, không có trước đó bệ nghệ bát hoang duy ngã độc tôn khí thế, chỉ còn lại như chết cô quạng. Giờ phút này, hai đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững tại thi thể tiên đài chỗ mi tâm, lục đồng đỉnh chìm nổi, nở rộ tiên quang. Trong đỉnh, thuần túy tín ngưỡng chi lực của giữa, thiêu đốt, bao vây lấy cuối cùng một đoàn màu tím đen ác niệm, như muốn luyện hóa. Đáng tiếc, Chu Lạc túi đầu nhìn về phía yên tĩnh như cũ tiên linh thi thể. Lão quỷ kia coi là thật quyết tuyệt, nhóm lửa tiên đài hóa đạo chi hỏa, cơ hồ đem tất cả còn sót lại thần tắc đều hao hết. Một bên phân tâm trưởng không tiên đỉnh, Đế Tôn một bên trêu ghẹo trả lời Chu Lạc. Chỉ sợ vẫn là bị thiên tôn ngươi dọa sợ, lão quỷ kia sợ rơi vào trong tay ngươi sống không bằng chết, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Chu Lạc một mặt không hiểu, nhỏ nói thầm, bản tôn ta xem ra là như vậy tâm ngoan người sao? Đế Tôn cũng đánh giá tiên thi, gật gật đầu. Mặc dù kém chút hóa đạo, nhưng vẫn có từ lâu không ít tiên đạo thần văn, đáng giá nghiên cứu. Nghe hắn nói như vậy, Chu Lạc đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cười nhìn về phía Đế Tôn, trêu ghẹo nói: "Suýt nữa quên mất, trước mắt đang có một kiện hàng thật giá thật tiên khí, Đế Tôn ngươi lại thế nào khả năng coi trọng cái này không chọn vẹn trên thi thể đường vân đâu? Không bằng, liền để cho bản tôn ta đi chơi đùa đi." Đế Tôn bật cười, lắc đầu: "Thiên Tôn ngươi nói đùa, vạn vật nguyên đỉnh dù sao cũng là tử vật, làm sao có thể so ra mà vượt cái này đã từng còn sống tiên linh đâu?" Ông trước mặt, chính cẩn trọng luyện hóa tiên linh ác niệm lục đồng đỉnh phát ra bất mãn kháng nghị, tựa hồ không hy vọng bị chủ nhân khinh thị. Chu Lạc quấn có hứng thú mà nhìn xem lục đỉnh tựa như hài đồng một màn. Nghe nói cái này tiên đỉnh là Đế Tôn ngài đắc đạo về sau luyện chế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thánh chất như lúc ban đầu. Soạt. Niệm lực chi hải bên trong, một đoạn tín ngưỡng chi lực bốc lên, không cẩn thận đánh vào Chu Lạc trên mặt, hóa thành một đoàn tiên vụ mờ mịt. "Thôi đi, bản tôn tại khen ngươi có được hay không?" Chu Lạc nhíu môi. Nhìn thấy trong truyền thuyết đạo phạt thiên tôn thì ra là như vậy một cái tên dở hơi, Đế Tôn có chút dở khóc dở cười. Chu Lạc vây quanh lục đồng đỉnh phụ cận, ngay trước mặt Đế Tôn quan sát lên phía trên thần tắc. Đây đều là cái gì điều ngữ? Chu Lạc trên trán là cái thật to dấu chấm hỏi, đáy lòng nhỏ cô. Nhưng hắn chợt minh bạch, mình mặc dù đạt được đạo phạt thiên tôn hết thể truyền thừa, nhưng dù sao thiếu khuyết tích lũy, tự đạo đạo quả cũng không thể hoàn toàn hiện ra. Bất quá, Chu Lạc liếc qua bên cạnh Đế Tôn, không thể bị coi thường a. Hạ quyết tâm, Chu Lạc thế là làm bộ thật bắt đầu quan sát, trong hai mắt âm dương nhị khí lưu chuyển, thời gian hỗn loạn, có thiên địa sơ khai khí tức tràn ngập. Dù là xem không hiểu cũng có thể đem bộ phận pháp tắc ghi lại. Ừm. Hừ. Đế Tôn vốn chỉ muốn hai người đã vì minh hiếu, bởi vậy đối Chu Lạc hành vi không có ngăn cản. Ai ngờ Chu Lạc độ dày ra mặt hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thực sự nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Ai, đáng tiếc. Chu Lạc không khỏi thở dài, hắn cảm giác mình chỉ kém ức điểm điểm liền có thể xem hiểu. Được rồi, cho đế tôn một bộ mặt. Chu Lạc lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, đột nhiên, giống như là nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía đế tôn. Ai, nghe nói đế tôn ngươi khi đó tiến đánh Côn Luân di tộc, ngoại trừ luyện khí, vẫn là vì kia tiên trung. Nghe vậy, đế tôn sắc mặt lập tức phức tạp, mặc dù biết Chu Lạc không phải cố ý, nhưng đây là hắn thế này số lượng không nhiều thất thủ sự tình. Chu Lạc ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tiên trung tại Già Thiên bên trong có thể nói là lớn nhất sát thái thần bí tiên khí, mạnh như bất tử thiên hoàng, đế tôn đều từng truy tìm nó, cuối cùng lại đều bị nó bỏ chạy. Món kia tiên bảo ngược lại là tinh hoạt, cho dù ta bày ra thiên la địa vong cũng bị nó lừa đi. Đế tôn tiếc nuối lắc đầu, chậm chậm buồn nói. Bất quá nó ở lại Côn Luân cũng không biết nhiều ít vào năm, cùng thiên địa xen lẫn, lưu lại không ít đạo ngân. Thiên tôn nếu là cảm thấy hứng thú, ngày khác trở lại thiên đình ta tất nhiên là rất nguyện ý cùng ngươi cùng tham khảo đại đạo. Như thế rất tốt. Chu Lạc gật gật đầu, đáy lòng lại nghĩ là hiện tại chỉ sợ còn không phải thời điểm. Với hắn mà nói, nếu là không trước biết rõ ràng đạo phạt thiên tôn hạ lạc lại luôn là bất an, lo lắng tương lai. Đương. Ngay tại Chu Lạc suy tư thời điểm, tín ngưỡng chi hải bên trong, vạn vật nguyên đỉnh phát ra một tiếng oanh minh, dáng mây xanh đầy trời, chiếu sáng tiểu thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thiên linh ngắc nghiệm, rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa. Không kịp cân nhắc cái khác, Chu Lạc cùng đế tôn tiến lên, muốn nhìn xuyên kia sương mù. Siêu. Chỉ gặp một đạo màu trắng tiên quang bắn nhanh ra như điện, xé rách không gian. Chờ nó tại sát na về sau lại xuất hiện, lại hóa thành thiên hà từ từ, thẳng tắp đã rơi vào kia Bắc Hải chí nhãn. Đế tôn cùng Chu Lạc lại tựa hồ như sớm có đoán trước, không chút nào hoảng, một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Hai người liếc nhau, đế tôn cười nói: "Là, chúng ta cũng hẳn là đi bái phòng mới là, thiên tôn, mời." Một bên làm ra mời tư thế. Chu Lạc việc nhân đức không ngừng ai, cũng là biết phía sau sẽ không còn có nguy hiểm, thế là vui vẻ cất bước, hai người một trước một sau biến mất tại kia đen nhánh thâm thúy trong cổ động. Lục Đông đỉnh tại nguyên chỗ nhỏ lưu lưu địa chuyển động, tựa hồ đạt được chủ nhân chỉ thị, trấn áp ở đây, đã cách trở đến từ ngoài ước vạn dặm nhìn trộm. Sớm tại trước đó, Tử Vi tinh truyền ra to lớn ba động liền đã kinh động đến đại vũ trụ tất cả tồn tại. Phổ thông tu sĩ từ không cần phải nói, những cái kia trong ngày thường ngủ say trí tôn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Từng đạo áp đảo vạn đạo phía trên thần niệm dò tới, cuối cùng đều bị tiên đỉnh cách trở. Khắp không bờ bến hắc ám, không có chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại, đồng thời mơ hồ tức đoạt lấy kẻ xông vào tinh khí. Trên đường đi, Chu Lạc cùng đế tôn nhìn thấy đều là to lớn hài cốt, một thân đạo hạnh đều bị hóa tận, tùy tiện liền có thể vỡ nát. Nhưng cũng có thể đánh giá ra khi còn sống ít nhất là chuẩn đế trở lên tồn tại. Thậm chí hai người còn gặp được mấy cố làm bọn hắn cũng hoảng sợ thi cốt, chỉ sợ tại trí tôn bên trong cũng không phải bình thường. Nơi này, thế mà đẻ chết qua trí tôn. Chu Lạc ý thức được Bắc Hải chi nhãn so với mình hiểu rõ đến còn muốn đáng sợ. Rốt cục, chuyến này đến cuối cùng. Một mảnh trắng xóa đại dương mênh mông, tựa như thiên hà chảy ngược, có bất hủ khí cơ tràn ngập. Bên trong, ngồi xếp bằng một đạo nhân, đầu hắn mang tử kim quan, người khoác đạo bào, sợi tóc màu xám nâu rối tung ở trước ngực phía sau. Tựa hồ cảm ứng được người tới, hắn mở hai mắt ra, có nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Đa tạ hai vị đạo hữu. Thật có lỗi, đổi mới chậm một điểm. Chờ một lúc còn có canh thứ hai, có thể sẽ đã khuya, đề nghị ngày mai lại nhìn. Chương 13, con đường trường sinh. Đen nhánh thâm thúy thế giới bên trong, tràn ngập tức đoạt người tu vi tinh khí tả dị lực lượng. Chỉ có lao đạo kia ngồi xếp bằng chỗ là duy nhất một phương tỉnh thổ. Hỗn độn khí bành trướng, tiên thiên chi tinh hóa thành đại dương mênh mông vờn quanh tại quân thân. Hắn tựa hồ đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng đứng dậy, bởi vì lâm vào thâm trầm đạo cảnh, khiến vốn nên không nhiễm phàm tục tiên khu đều bị lòng đong, lộ ra giả yếu không chịu nổi. Theo cái kia đạo khàn giọng tang thương thanh âm vang lên, vạn đạo cũng vì đó trì trệ. Hô. Lão đạo trưởng hít một hơi, vô tận tiên thiên chi tinh không có bảo, hắn tình trạng tựa hồ có nhất định cải thiện. Chu Lạc cùng đế tôn đều đứng ở trước, yên lặng nhìn xem lão đạo tu dưỡng khôi phục, tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Trường sinh tiên tôn. Chu Lạc hỏi, ngữ khí lại là hết sức chắc chắn. Không sai, chính là lão hủ. Lão đạo vớt khẽ lấy sợi dâu, cười ha hả nhìn về phía người tới. Quả nhiên. Chu Lạc thầm nghĩ, tuy nói quá trình hết sức khúc chiết, nhưng cuối cùng hai người vẫn là đạt đến mục tiêu của chuyến này, gặp được trường sinh tiên tôn. Trường sinh tiên tôn ánh mắt thì tại Chu Lạc cùng đế tôn trên thân chậm rãi đảo qua. Một người trong đó vẫn còn tính bình thường, nhưng một người khác trên thân bộc lộ khí tức làm hắn đều cảm giác như chân tiên lâm thế, như muốn đánh vỡ vĩnh hằng chứng được bất hủ, làm hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Như ta đoán không sai, hai vị chắc hẳn cũng hẳn là chín đại thiên tôn một trong a. Chín đại thiên tôn mặc dù cũng không có truyền thừa nói chuyện, nhưng bọn hắn đạo từ nơi sâu xa lại có hô ứng, lúc trước đế tôn bái phỏng Chu Lạc cũng là như thế, hai người đều ngay đầu tiên xác định thân phận của đối phương. Bản tọa đạo phạt, thành đạo đã có mấy chục năm. Chu Lạc một mặt hiền lành hướng đối phương làm tự giới thiệu. Đế tôn. Một bên khác, đế tôn ngược lại là tích chữ như vàng. Bất quá, cũng không cần hắn quá nhiều giới thiệu. Đế tôn quanh thân, vạn đạo thần phục, từ nơi sâu xa cùng trời tâm tương hợp, trường sinh thiên tôn đối với cái này cũng không lạ lẫm, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra là làm thế kẻ thành đạo. Trường sinh thiên tôn có chút chắp tay, biểu thị kinh ý. Đã thiên tôn ẩn cư ở đây, kia chắc hẳn nơi đây bố trí chính là xuất từ bút tích của ngươi rồi. Đế tôn đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, trường sinh thiên tôn đầu tiên là gật đầu, chợt lại lắc đầu. Phải, cũng không phải, ngoại trừ lão hủ hơi bổ sung một hai bên ngoài, kỳ thật phần lớn là linh bảo thiên tôn kỳ tác. Không ngạc nhiên chút nào. Sớm tại trước đó, từ tiên thi bị thần dị trận văn chỗ chói, cùng hắn đối độ nhân kinh phản ứng liền có thể thấy đốm, quả nhiên, nơi đây bố trí có linh bảo thiên tôn tham dự trong đó. Kia linh bảo thiên tôn bây giờ ở nơi nào? Chu Lạc hỏi hai người vấn đề quan tâm nhất. Chu tiên tứ kiếm, cựu chuyển tiên đan. Cho dù là tại chín đại thiên tôn bên trong, linh bảo thiên tôn cũng coi như được là hàng đầu. Bây giờ, biết được dạng này một vị mãnh người có khả năng còn sống, tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn thì là cười một tiếng. Hai vị đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không phải là cùng Linh Bảo Thiên Tôn một đạo trung ẩn nơi đây. Nói chính xác, ta là kẻ đến sau. Làm ta tìm kiếm hỏi thăm ở đây thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn sớm đã rời đi không biết nhiều ít vào năm. Bởi vậy, lão đạo ta cũng không biết tung tích của hắn. Trường Sinh Thiên Tôn tiếc nuối thở dài. Tựa hồ không có thể cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng ngồi đàm đạo, đối với hắn cũng là một loại tiếc nuối. Bất quá, nơi đây ngược lại là có hắn rất nhiều còn sót lại chính là. Gặp Đế Tôn cùng Chu Lạc hai người đều bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, Trường Sinh Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Hai vị đạo hữu, nơi đây cũng không phải là đất lành, không bằng thay một chỗ, chúng ta mới hảo hảo luận đạo. Thoại âm rơi xuống, Trường Sinh Thiên Tôn đi đầu, hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp rời đi Bắc Hải Chí Nhãn. Chu Lạc lòng ngưỡng ấy, hơi suy tính phía dưới cũng không lo ngại, bởi vậy lập tức đuổi theo. Tử Vi Cổ Tinh, Đông Hải Chi Tân, có mấy cái tiểu quốc cùng tồn tại. Vực nội đạo giáo thịnh hành, đạo quán san sát, mặc dù không phải Thiên Tôn đạo thống, nhưng nghĩ đến Trường Sinh Thiên Tôn ẩn cư Tử Vi nhiều năm khả năng xác thực cùng hắn có quan hệ. Vạn Trượng Hồng Trần phía trên, Thiên Vũ bên trong, Hỗn Độn bên trong, lại có một cái cũng không làm người biết thế giới kỳ dị. Nhật Nguyệt Tinh Đấu bị Chí Tôn lấy đại pháp lực luyện hóa, khảm nạm tại tiểu thế giới bầu trời. Sơn Nhạc Nguy Nga, đại hải vô lượng, có tiên đảo như Minh Châu tản mát ở giữa. Ở trong có một thần sơn, cao vóc tận trời, trấn áp bát hoang lục hợp, bình thường chớ có thể đến gần, đỉnh núi có đỉnh đài lầu các, trời quang mây tạnh, tựa như tiên cảnh. Chí cao chỗ luận tiên đài bên trên, Trường Sinh Thiên Tôn, Đế Tôn, Chu Lạc phân biệt chiếm cứ một góc. Chu Lạc nghiêng người nhìn lại, đem toàn bộ tiểu thế giới thu hết vào mắt, không khỏi thở dài. Toàn bộ tiểu thế giới không có người ở, mà kỳ chân dị thú cũng không tới gặp, vạn năm dược vương cũng thuộc về bình thường, thậm chí tại hắn cảm ứng bên trong, bán thần thuốc cũng không chỉ một gốc, còn có bất lao thần truyền đưa tình mà chạy. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, hiếm có nhất chính là, nơi đây lại có một tia tiên vực khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng có từng sợi trường sinh vật chất chậm chạp sinh ra. Trên bầu trời, Trường Sinh đạo kiếm huy lập, một mặt chủ sát phạt, một mặt ẩn trường sinh, tại Trường Sinh Thiên Tôn tọa trấn Bắc Hải thời điểm, chính là cái này đế binh trấn áp nơi đây, thay mặt trưởng tiên địa đại đạo. Nghe nói Trường Sinh Thiên Tôn diễn hóa trường sinh bí cảnh, muốn vì thế nhân tạo một cái nhân gian tiên vực, bây giờ thấy một lần, quả nhiên bất phàm. Dù là kiêu ngạo như Đế Tôn, tận mắt thấy Trường Sinh Thiên Tôn thành quả, cũng không khỏi tán thưởng. Ai, đạo hữu quá khen rồi. Trường Sinh Thiên Tôn bưng cầm đầu vị, khoát tay áo. Bất quá là không biết lượng sức thôi, cuối cùng vẫn muốn tự chém một đao mới có thể kéo dài hơi tàn, thật sự là thẹn với Trường Sinh chi danh a. Canh thứ nhất dâng lên, cố lên đi Mã Trường không hai. Chương 14, Linh Bảo Chi Mê. Lộc cộc. Chu Lạc đem trong chén tiên lộ uống một hơi cạn sạch, dù chỉ là một bộ đạo thân, cũng cảm giác toàn thân bị ôn dưỡng, tiên đài chi hỏa hơi sáng một phần. Hả? Có thể làm cho dùng qua bất tử thần dược chí tôn đều cảm giác được thọ nguyên tăng trưởng, vật này nhất định không phải phàm vật. Chu Lạc không khỏi lườm Trường Sinh Thiên Tôn một chút, cái sau chính một mặt vui vẻ nhìn xem hai người uống vào về sau kinh ngạc biểu lộ. Hừ, lão nhân này, khẳng định đem tốt nhất đều mình giữ lại đâu. Chắc không được có thể tổng thần nói thời đại một mực sống đến nhân vật chính thời đại, ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt cũng là còn có chút bản lĩnh thật sự. Ừ hừ. Thỏa mãn nhìn thấy Trường Sinh Thiên Tôn cùng Đế Tôn hai người đều bị mình hấp dẫn, Chu Lạc nghiêm túc nói: "Tiên lộ tuy tốt, nhưng Thiên Tôn ngươi vẫn là nói cho chúng ta một chút liên quan tới Linh Bảo Thiên Tôn sự tình đi. Đạo hữu ngươi quá mức vội vàng." Trường Sinh Thiên Tôn lắc đầu, vung tay lên, Thiên Vũ phía trên Trường Sinh kiếm rủ xuống từng tia hỗn độn khí, đem luận tiên đại ẩn vào trong đó. Hiển nhiên hắn muốn đàm luận bí ẩn, không hi vọng bị người bên ngoài nghe qua. Lão nhân này cũng quá cẩn thận đi, chắc không được như thế có thể cầu. Chu Lạc quan thẩm: "Hai vị biết, cái này Bắc Hải Chi Nhãn ban sơ ra sao địa sao?" Trường Sinh Thiên Tôn đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Mặc dù thoạt nhìn là đang nói không liên hệ sự tình, nhưng Chu Lạc vẫn là không chút nghĩ ngợi nói tiếp. Hẳn là ngục giam đi." Đối với Chu Lạc trả lời, Trường Sinh Thiên Tôn lộ ra mười phần ngoài ý muốn. "Đạo hữu thế nhưng là biết được nơi đây?" "Cũng không phải, ta chỉ là từ kia tiên thi trong lời nói, còn có bên trong hoàn cảnh phòng đoán thôi." Chu Lạc mười phần khiêm tốn nói, đương nhiên tình huống thật là hắn nhìn qua kịch bản, trước kia liền biết Bắc Hải Chi Nhãn đã từng là bị Cổ Chi Đại Đế làm trục xuất tội phạm chi địa. "Không sai, ta cùng Thiên Tôn một đường đi tới, gặp được không ít chí tôn thi cốt, tất cả đều bị lột đạo hạnh, nhưng lại không cách nào thoát đi nơi đây, nghĩ đến là bị khốn trụ mới là." Đế Tôn cũng mở miệng, cùng Chu Lạc phán đoán không kém nhiều. "Đúng vậy, lão hủ ta cũng là từ Linh Bảo Thiên Tôn để lại điện tịch mới hiểu, cái này Bắc Hải Chi Nhãn chính là loạn cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa một chỗ lồng giam, giam giữ phàm nhân, ít nhất là chí tôn, thậm chí còn có tiên nhân chân chính." Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Thiên Tôn ngữ khí cũng ngưng trọng lên. "Thí dụ như kia trấn áp tại Hải Nhãn lối vào tiên thi." Chu Lạc giật mình. Đối mặt, chắc không được lão quỷ kia sẽ nói mình vừa chạy thoát, nguyên lai là ý tứ này. Chu Lạc lập tức hiểu rõ nhân quả, đồng thời cũng dưới đáy lòng nhắc nhở mình, hiện tại mình thân ở thần thoại thời đại, rất nhiều chuyện truyền đến hậu thế khả năng đều sẽ sai lệch, bởi vậy không thể hoàn toàn tin tưởng nguyên văn trung hậu thế nghe đồn. Nói như vậy, là Linh Bảo Thiên Tôn phát hiện sớm nhất nơi đây, cũng chu sát trong đó tiên nhân, đem nó chiếm làm của riêng. Đế Tôn nhíu mày, tổ tự bí người khai sáng, Linh Bảo Thiên Tôn coi là thật cường thế như vậy. Đế Tôn tự nghĩ, dù là tay mình cầm tiên khí vạn vật nguyên đỉnh, cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại tiên nhân chân chính, càng không nói đến chu sát. Đế Tôn suy đoán của ngươi không tệ, nhưng lại điên đảo nhân quả. Trường Sinh Thiên Tôn cười thần bí, cũng không phải là Linh Bảo phát hiện nơi đây, mà là tội kia tiên thoát khốn, đụng phải Linh Bảo tại thế. Trường Sinh không tiếp tục nói, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Linh Bảo Thiên Tôn luyện tốt kiếm trận, đang lo không người đến thử kiếm, liền có người vội vàng đưa tới cửa. Như thế nói đến, tội kia tiên vừa mới thoát khốn, chỉ sợ đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn, lại gặp được cường thế linh bảo, lại thêm cái sau trận văn tạo hóa nguy tiên, lấy Chu Tiên kiếm trận mây khốn, lấy được chiến quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Lạc nói ra suy đoán của mình, yên lặng lườm Đế Tôn một chút, nhìn thấy đối phương thần sắc giãn ra. Cắt, tranh cường háo thắng chi tâm cũng quá nặng đi. Chu Lạc yên lặng lắc đầu. Đúng là như thế, tội kia tiên ngược lại là thành toàn Chu Tiên chi danh. Trường Sinh Tiên Tôn than thở, chợt lại nói tiếp thuật. Linh bảo Chu sát tội kia tiên về sau, phát hiện nguyên thần khó mà chân chính ma diệt, lại không ngừng trùng sinh, chỉ có thể lấy thời gian chi lực cọ rửa, bởi vậy liền bày ra thần văn đại trận, đem tiên thi ngay tiếp theo Bắc Hải chi nhãn cùng nhau phong ấn. Mà hắn liền thường trú ở đây, lúc nào cũng quan sát tiên linh nhục thân, in dấu xuống tiên đạo pháp tắc, nghĩ đến đạo hạnh tất nhiên có khó lường tinh tiến. Là, có thể có được một bộ hoàn chỉnh tiên linh thi thể nghiên cứu, giá trị cơ hồ không thua gì một kiện tiên khí. Chắc không được linh bảo tiên tôn tại chín đại tiên tôn bên trong là công nhận cường thế, liền hơi thua tại Đế Tôn cùng độ kiếp, Minh Tôn. Sau đó thì sao, chắc hẳn linh bảo tiên tôn hẳn là sẽ không đã tọa hóa nơi này mới là. Đế Tôn hỏi vấn đề quan tâm nhất. Bắc Hải chi nhãn bên trong cũng không có loại kia gần đây đại đế hóa đạo khí cơ, chôn vùi thi cốt phần lớn là trăm vạn năm trước. Trường Sinh Tiên Tôn khẳng định gật gật đầu. Linh bảo rời đi nơi đây, hẳn là dựa vào cái này sống ra một cái khác thế đến, về phần về sau là cuối cùng tự chém vẫn là hóa đạo, lão hủ ta cũng không biết, bất quá, có thể xác định là hắn hẳn không có trở lại nơi này nữa. Chu Lạc một chữ không sót địa nghe xong Trường Sinh Tiên Tôn giảng thuật, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt hiện, nghĩ tới điều gì. Thiên Tôn ngươi nhưng có biết linh bảo thi thể nổ tung, đang nằm trong đại vũ trụ. Nghe vậy, Trường Sinh Tiên Tôn biến sắc. Lại còn có loại sự tình này, lão hủ chưa từng biết được. Trường Sinh không biết. Như vậy, Chu Lạc đã có thể suy tính ra đại khái thời gian tuyến. Chỉ ít tại Trường Sinh Thiên Tôn phát hiện nơi này trước đó vài vạn năm, Linh Bảo Thiên Tôn liền nơi này đánh chết tiên linh, cũng tiến hành nghiên cứu. Sau đó vứt bỏ nơi đây mà đi. Về sau, Trường Sinh Thiên Tôn nhập chủ nơi đây, cũng thời gian dài nơi này ngộ đạo, không hỏi thế sự. Lại sau đó, nên cũng có mấy vạn năm mới đúng, Linh Bảo Thiên Tôn có thể là ngộ đạo niết bàn thất bại, vào hư không nổ tung, thân thể tàn phế diễn hóa thành tinh vực. Trong lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn rất có thể cũng không tự chém, một mực tồn thế, quan sát nhân gian. T. Linh Bảo Thiên Tôn, kinh khủng như vậy. Cảnh thứ 2 xong. Mặc dù ngắn nhỏ một chút xíu, nhưng tốt xấu hoàn thành hứa hẹn, cầu cất giữ, cầu đề cử. Cảm ơn mọi người. Chương 15, Thiên binh. Bất quá, coi là thật có thể xác định là linh bảo chân thân, mà không phải bị vứt bỏ cựu thể sao? Trường Sinh Thiên Tôn bước đầu, trịnh trọng nhìn về phía Đế Tôn cùng Chu Lạc. Suy đoán của hắn không phải không có lý, mà lại Trường Sinh Thiên Tôn vẫn là không muốn tin tưởng, vẻn vẹn từ hắn nhìn thấy một hai bên trong đến xem. Linh Bảo Thiên Tôn tại trên đường Trường Sinh đi được từ xa, dù là không thể thành tiên, tự chém phong ấn là tuyệt đối có thể làm được, làm sao đến mức luân lạc tới phơi thây trong đại vũ trụ. Chu Lạc cũng tò mò nhìn về phía Đế Tôn. Đạo phạt Thiên Tôn thành đạo niên đại ở xa mấy chục vạn năm trước, cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có gặp nhau. Chu Lạc đối với hắn hiểu rõ cũng là bắt nguồn từ trong nguyên tắc đôi câu vài lời, chuyện như vậy thực đến cùng như thế nào, còn muốn hướng Đế Tôn chứng thực. Dù sao, hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ kỹ Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu biến thành cổ tinh chính là bị Thiên Đình dùng làm diễn võ chi địa. Đối mặt hai người chờ đợi ánh mắt, Đế Tôn ngồi nghiêm chỉnh, suy tư một phen mới mở miệng nói: "Không dối gạt hai vị, kia đích thật là Linh Bảo Thiên Tôn chân thân đạo thể. Đồng thời, lúc ấy là ta cùng Minh Tôn cùng nhau tiến đến xác nhận, Linh Bảo đầu lâu biến thành cổ tinh bên trong, tiên đài thần hỏa như cũ bất diệt, nhưng thần niệm lại hoàn toàn tịch diệt, tuyệt không phục sinh khả năng. Minh Tôn đối nguyên thần nghiên cứu sâu xa, nên sẽ không ra sai." Sau một câu, Đế Tôn là hướng Chu Lạc giải thích, dù sao đạo phạt Thiên Tôn đã từng lập nên tiền tự bí, đến tột cùng ai cao ai thấp khó gặp rốt cuộc. Chu Lạc gật gật đầu, làm bộ thở dài. Minh Tôn kinh thế, có thể lấy cực đạo chi tôn, sau khi chết lại lần nữa thành đạo. Tất nhiên là siêu phàm thoát tục, lao đạo trong lòng mong mỏi, chỉ tiếc cuối cùng duyên khan một mặt, rất tiếc, rất tiếc. Nôn tử khẩn thiết, quả nhiên là một vị đạo môn tiên hiền diễn xuất. Nhưng mà, đáy lòng của hắn chân thực ý nghĩ thì là, hừ, thất đức mập mạp chết bẩm, có cơ hội nhất định đi đào ngươi mộ phần. Chỉ tiếc, Minh Tôn rời đi thời điểm cũng không di hạ mảy may manh mối, liền ngay cả Thông Thiên Minh Bảo cũng lưu tại địa phủ, ta cũng vô pháp đi tìm hắn, vì Thiên Tôn viên mãn tiên giới. Đế Tôn cũng thở dài nói, nói đến, các ngươi đề cập, cái này từ chết mà thành Minh Tôn, ta đối với hắn theo hầu ngược lại là có chút mặt mày. Trường Sinh Thiên Tôn hơi khép suy nghĩ, ánh mắt như điện. A, thỉnh cầu Thiên Tôn vì ta giải hoặc. Ở đây hai người, Đế Tôn rất có thể biết được Minh Tôn tiền thân, Chu Lạc càng là không cần phải nói, nhưng vì duy trì người thiết, hắn cũng không thể không cho Trường Sinh Thiên Tôn nâng cùng. Ha ha, cũng không phải cái gì lớn bí, đạo hữu không cần như thế. Trường Sinh Thiên Tôn cười cười. Ta nghiên cứu rất nhiều thượng cổ điện tịch, từ đó phát hiện một chút dấu vết để lại. Kia chín đại tiên tôn bên trong đệ nhất nhân, khả năng cũng không vẫn lạc, mà là tại tiến hành một loại nào đó thối biến, hướng chết mà sinh, chính phù hợp độ kiếp chân ý. Đúng là độ kiếp Thiên Tôn. Chu Lạc một bộ hoa thật hảo ý bên ngoài, ta hoàn toàn không ngờ rằng, biểu lộ, kỳ thực nội tâm không có chút nào ba động. Hắn kính nghiệp biểu diễn, quay đầu hướng một bên Đế Tôn chứng thực. Cái sau tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Trường Sinh Thiên Tôn vậy mà trực tiếp lên đường ra Minh Tôn lai lịch. Nhưng Đế Tôn cuối cùng không phải người thường, một nháy mắt ba động rất nhanh liền bình phục, thản nhiên đáp lại nói: Thiên Tôn kiến thức bên bác, coi là thật làm ta bội phục. Theo Minh Tôn lời nói, hắn tiền thân đích thật là ghi chép bên trong vị thứ nhất kẻ thành đạo. Như là đã bị đoán được, huống hồ Minh Tôn cũng đã rời đi, tự nhiên không có cố ý cần thiết giấu giếm. Thì ra là thế. Chu Lạc mặt ngoài một phen cảm khái, nhưng trên thực tế âm thầm bất động thanh sắc đánh giá Trường Sinh Thiên Tôn. Lão gia hỏa này ngoài miệng nói là nhìn cái gì thượng cổ điện tịch, nhưng trên thực tế chỉ sợ là đạt được không chọn vẹn độ kiếp thiên công, cho nên mới hiểu rõ như vậy. Chu Lạc đối bộ này thiên công tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn,
chỉ tiếc đối diện hai người này tùy tiện cũng sẽ không lộ ra mới lạ. Nói đến, Thiên Tôn ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu à, trước có cổ tịch bí điển, sau có Bắc Hải trấn tiên tri địa, ngươi đem bộ phận nguyên thần gửi ở tiên linh ác niệm thể nội, chắc hẳn thu hoạch không ít đi. Chu Lạc nhìn về phía Trường Sinh Thiên Tôn, trêu ghẹo nói. Cái sau lập tức lộ ra một mặt hổ thẹn biểu lộ. Đạo hữu quá khen rồi, lão hủ ta tự cho là thông minh, đem nguyên thần hóa nhập kia ác quỷ thể nội, lại suýt nữa mê thất bản tâm. May mắn được hai vị đạo hữu kịp thời cứu, mới có thể tỉnh dậy. Lại không luận hắn lời nói này là thật là giả, Chu Lạc cùng Đế Tôn đều không có truy nguyên đạo lý. Ta hai người đến đây, nhưng thật ra là vì mời Thiên Tôn ngài xuất thế, ai có thể nghĩ trời xui đất khiến phía dưới lại giải cứu Thiên Tôn, cũng là kỳ diệu. Đế Tôn đi thẳng vào vấn đề, mà lại âm thầm cho thấy mình hai người đối với hắn có ân. Trường Sinh Thiên Tôn cũng không phải ngoan cố không thay đổi người. Lão hủ đang lo không cách nào báo đáp hai vị đạo hữu ân tình, bây giờ mời, sao có cự tuyệt đạo lý đâu. Không nghĩ tới mục đích của chuyến này nhẹ nhàng như vậy liền đạt thành, ngược lại là vượt quá hai người dự kiến. Bất quá, Trường Sinh Thiên Tôn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, chợt lại nói: "Lão hủ tại Bắc Hải chi nhãn đạt được không ít linh bảo Thiên Tôn truyền thừa, nếu như hai vị đạo hữu không chê, chúng ta có thể cùng một chỗ tinh nghiên. Còn có loại chuyện tốt này." Chu Lạc cùng Đế Tôn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thế là, ba vị vang dội cổ kim tồn tại, ngay tại cái này Trường Sinh bí cảnh bên trong luận đạo. Chu Lạc đạt được thiếu thốn tổ tự bí cùng giai tự bí, đương nhiên cũng truyền thụ tiền tự bí trở. Không cực hạn tại bí thuật, càng nhiều hơn chính là liên quan tới tu hành thể ngộ, mà phương diện này Chu Lạc chủ yếu tại vậy nước, cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngâm đạm cô quạnh trong tinh vực, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Một đầu tràn ngập hỗn độn khí thông đạo phá toái hư không, đi ngang qua đất này, trong nháy mắt lại đã tới ngoài trăm vạn dặm. Chu Lạc lẻ loi một mình, thỉnh thoảng xuyên thấu qua hóa thành tinh bích thông đạo nhìn về phía ngoại giới thiên vũ. Từ ba tôn tại Tử Vi luận đạo về sau, thu hoạch phỉ nhiều, Đế Tôn bay lại thiên đỉnh, ước định ngày khác cùng nhau đi tìm kia luyện chế cựu chuyển tiên đan sau cùng phụ tài. Trường Sinh Thiên Tôn đạo trường ngay tại Tử Vi, Chu Lạc tự nhiên chỉ có một mình lên đường. Nhưng mà, hắn cũng không trực tiếp trở về phi thiên tinh, mà là chuẩn bị tiến về mặt khác một chỗ. Trong lòng của hắn vẫn có nghi ngờ không giải, thực sự không thể thả hạ. Ầm ầm. Thông đạo kịch chấn, nương theo lấy hừng hực tia sáng chiếu sáng, hiển nhiên có khỏa cổ tinh. Cuối cùng đã tới. Chu Lạc đứng dậy, một bước từ đường hầm hư không bước vào đại vũ trụ tinh không bên trong. Chỉ thấy phía trước là một cái không quá quy tắc tinh thể, nhìn kỹ, lại có chút tương tự đầu lâu. Thiên Minh. Cảm tạ mọi người cất giữ cùng bỏ phiếu, tác giả bái tạ. Chương 16, linh bảo chưa chết. Đại tinh bằng bạc, cùng phụ cận một ít sao trời cấu kết, vậy mà thật giống như là bộ phận thi thể. Chu Lạc đứng ở thiên ngoại, quan sát phía dưới Thiên Minh cổ tinh. Cả viên cổ tinh nguyên hình vật trạng, đại đạo lưu chuyển tự nhiên, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đối với người tu hành tới nói, bất luận loại cảnh giới nào, nơi này đều là một phương tịnh thổ. Đương nhiên, từ chí tôn thị giác đến xem, Chu Lạc cảm xúc càng sâu. Vô hình thần niệm nô ra, cùng hành tinh cổ này đại đạo giao hòa, bắt giữ cùng lĩnh ngộ loại kia huyền diệu pháp tắc. Thật lâu, Chu Lạc mới mở hai mắt ra. Quả nhiên, dù cho linh bảo Thiên Tôn đầu lâu lại không phải là phàm, cũng tuyệt không có khả năng khiến một hành tinh cổ trải qua mấy trăm vạn năm phồn thịnh không suy. Có người công tham tạo hóa, ở nơi này in dấu xuống trận văn, thôi động đại đạo vận hành. Hắn cảm ứng được nhiều loại ba động, trong đó có một đạo có thể xác định nguồn gốc từ Đế Tôn. Là, cho là Đế Tôn cùng Minh Hoàng, hai bọn họ vì xác định linh bảo Thiên Tôn hạ lạc đích thân tới nơi đây, đồng thời lưu lại đạo ngân cùng ấn ký, đem này tinh hóa thành một chỗ tu đạo bảo địa, làm thiên đình luyện binh, nuôi con chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Lạc rất nhẹ nhàng ngay tại Thiên Binh cổ tinh trùng quanh phát hiện cùng Tử Vi cổ tinh tương tự thiên cung khu kiến trúc, vờn quanh đại tinh vận hành. Trận văn phức tạp, càng tại Tử Vi cổ tinh phía trên, nghĩ đến nơi đây cũng hẳn là thiên đình 36 chư thiên một trong. Bất quá, làm thiên đình hậu phương lớn, nuôi quân chi địa, nơi đây cao thủ số lượng viễn siêu Tử Vi tinh. Chu Lạc chỉ là đơn giản lấy thần niệm đảo qua, chỉ là đại thánh cấp đến được cường giả liền có tiếp cận 20, thậm chí còn có 4 tên chuẩn đế tồn tại. T. Một vị đại thánh, liền có thể tại một vực xưng tôn, giống đạo phạt thiên tôn truyền thừa, độ thần đạo, thế hệ này, bên ngoài cũng chỉ có trưởng giáo một người là cấp số này. Bây giờ, chỉ dựa vào chú đóng ở Thiên Binh cổ tinh những cao thủ này, vô luận tại thời đại kia đều đủ để xem như vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Mà cái này, vẫn chỉ là thiên đình thực lực một góc của băng sơn. Đương nhiên, bằng Chu Lạc bây giờ đối đạo phạt thiên tôn tu vi nắm giữ, cứ việc chỉ là một bộ đạo thân, những người này cũng hoàn toàn ngăn không được hắn. Bất quá, hắn đến nơi đây cũng không phải vì đại khai sát giới. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc lấy chí tôn vô thượng thần niệm che giấu cả viên cổ tinh tất cả mọi người cảm ứng, sau đó như vào trốn không người, trực tiếp xuyên qua thiên cung, giáng lâm đến Thiên Binh cổ tinh phía trên. Vô biên đại sơn bao la hùng vĩ, liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, sơn nhạc nguy nga, cao vút trong mây trời, lượn lờ từng tia hỗn độn khí, tĩnh tâm lắng nghe, có thể nghe được phảng phất thiên địa sơ khai đại đạo tiếng oanh minh. Phía khu vực này chính là Thiên Binh cổ tinh hạch tâm chỗ, đối ứng linh bảo đầu lâu tiên đại sơn trán. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi nơi đây nơi rừng chân man thú, cùng thiên đình bình doanh, đặt ở xương trán vị trí chính trung tâm, nếu như hắn đoán không sai, phía dưới không biết nhiều ít vạn dặm chính là tiên đại chỗ. A, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nơi đây âm thầm bố trí có thiên tôn trận văn, cực kỳ huyền ảo, bình thường chuẩn đế đều khó mà phát giác, nếu như không cách nào khám phá trận văn, mặc cho như thế nào đào móc cũng vô pháp nhìn thấy tiên đại. Hắc, đúng dịp mà đây không phải, vừa mới học được tổ tự bí liền có đất dụng võ. Giây lát, Chu Lạc liền sáng tỏ trong đó có thiếu, tung địa kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua không biết nhiều ít vạn dặm, đi tới một mảnh không gian dưới đất. Vô cùng trống trải cùng rộng lớn thế giới dưới đất bên trong, một tòa đại lục trôi nổi tại hư không, phía trên có bất hủ hỏa diễm thiêu đốt, sáng chói chói mắt, phảng phất chiếu sáng cổ kim tương lai. Loại kia bàng bạc thần tính lực lượng tràn ngập, để Chu Lạc hoài nghi Đế Tôn cùng Minh Hoàng phán đoán, cường đại như thế khí tức, Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt không có khả năng tọa hóa. Mang dạng này nghi hoặc, Chu Lạc bay đến tiên đài thần hỏa trên không, nóng dục khí tức cơ hồ muốn đem hắn nguyên thần nhóm lửa. Không ngoài sở liệu, nơi này cũng có Thiên Tôn trận văn lưu lại, mà lại càng thêm phức tạp. Là Linh Bảo Thiên Tôn, hắn vì mình phục sinh bố trí chuẩn bị ở sau. Chu Lạc nói nhỏ, một mặt nghiêm trọng. Vì tìm tòi hư thực, hắn lấy ra 12 phần dụng tâm, vận dụng hắn nắm giữ tất cả bí thuật, tiền tự bí, tổ tự bí. Hai tay vào hư không bên trong pháp họa thần văn, trong miệng tụng niệm cổ lão chú ngữ. Đạo thân thực lực dù sao không đủ, bởi vậy hắn muốn dẫn động đại đạo, mượn nhờ tự nhiên pháp tắc chi lực mới có thể dung chuyển cái này bất diệt tiên hỏa. A, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trận này văn cũng không phải là Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại, mà lại hết sức quen thuộc. Minh Hoàng, sức chấn động kia, loại kia là cấn, không sai. Cùng Thiên Minh cổ tinh phía trên khí tức giống nhau như lúc. Loan thoáng, Chu Lạc còn cảm ứng được Đế Tôn khí tức, chỉ bất quá tương đối yếu ớt, nghĩ đến nơi đây bố trí lấy Minh Hoàng làm chủ đạo. Dần dần, Chu Lạc trong lòng rõ ràng, thì ra là thế. Khó trách Đế Tôn tại Tiên Đài Thần Hỏa bất diệt tình huống phía dưới vẫn như cũ như thế xác định linh bảo tọa hóa, nguyên lai cái này thần hỏa đúng là bị hắn cùng Minh Hoàng cùng nhau nhóm lửa. Vì chính là lấy Thiên Tôn Tiên Đài bất diệt chi linh quang thôi động đại đạo vận hành, cam đoan nơi đây tu hành hưng thịnh. Đồng thời, dựa vào trận văn thu nạp chu thiên tinh đấu, cùng rời rạc hư không hỗn độn thần lực lại quán thâu về sâu trong lòng đất, tuần hoàn qua lại phía dưới, dù là đến trăm vạn năm tiên hỏa cũng bất diệt. Cái này tới một mức độ nào đó khôi phục linh bảo đầu lâu bộ phận sinh cơ, nhưng cuối cùng khó mà nghịch chuyển âm dương. Nhưng Chu Lạc trong lòng hay còn có nghi hoặc. Tiên tự bí tu nguyên thần, thần niệm thông suốt, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn một sợi chợt hiện thiên cơ. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, thế là ngồi xếp bằng hư không, đem hắn có cùng linh bảo tương quan chi vật từng cái thử qua. Tổ tự bí, linh bảo trận văn, từ Trường Sinh Thiên Tôn kia có được linh bảo di tích. Cuối cùng, khi hắn tụng niệm ra một đoạn độ nhân kinh về sau, tiên đài bên trên thần hỏa phát sinh dị dạng. Từ sâu trong lòng đất, từ cổ tinh các ngóc ngách, đều có không hiểu thần tính lực lượng chạy xuôi mà đến, tại tiên đài bên trên biến thành từng tia từng sợi ngũ sắc tiên quang. Nhìn thấy một màn này, Chu Lạc vui vô cùng, hắn đã sớm biết độ nhân kinh bất phàm, liền ngay cả Đế Tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn đều chưa từng thấy qua, trước đó cũng là mình truyền thụ. Lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này gây nên thần diệu như thế biến hóa. Chu Lạc mong đợi nhìn về phía tiên hỏa trung tâm. Tới đi, Chu Tiên Tử Kiếm, Cựu Truyền Tiên Đan, hoặc là trận đồ, đều có thể, ta không chọn. Cuối cùng, tiên quang tan tụ, biến thành một viên đạo châu, bên trên có một trung niên đạo sĩ ngồi xếp bằng, đường vân giống như tự nhiên. Chu Lạc nhíu mày, đem nó thu vào trong lòng bàn tay, tinh tế cảm ứng phía dưới, cũng không có cái gì kỳ lạ. Ngay tại hắn chuyên chú vào vật trong tay lúc, một đạo hét lớn truyền đến. Người nào dám tự tiện xông vào ta Thiên Đình cấm địa? Chân một điểm, thật có lỗi. Cảm ơn mọi người bỏ phiếu cùng cất giữ. Chương 17, Nhân Kiệt Xuyên Anh. Thiên Minh cổ tinh, chống trải thế giới dưới đất, tiên hỏa sáng chói, cháy hừng hực. May mắn người kia còn tại nơi xa, Chu Lạc tại người kia cận thân trước đó liền đem từ tiên hỏa ở bên trong lấy được đạo châu đặt vào luân hải bên trong. Đợi cất kỹ bảo bối, Chu Lạc nhíu mày. Lại có thể có người sát lại như vậy gần đều không có phát giác. Chẳng lẽ là vừa vặn quá chuyên chú vào bảo vật nguyên nhân? Hoặc là nói người tới tu vi đã tiếp cận cấp chí tôn số? Bất luận như thế nào, Chu Lạc trong mắt ánh mắt hừng hực, chuẩn bị cho người tới một bài học, vương không thể đủ. Hừ. Chu Lạc chậm rãi quay người, thanh niên tuấn mỹ bộ dáng, nhưng một đôi tròng mắt thâm thúy, như sao hán sáng lạ, hàng hà sa số, cực đạo chi uy khuếch tán, liền ngay cả nơi đây Thiên Tôn trận văn cũng vô pháp ngăn cản, cơ hồ muốn để người quỳ bái. Nhưng người tới chỉ là trên mặt thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chợt liền để phòng địa tiếp cận Chu Lạc, cầm trong tay một cây đạo ý lưu chuyển thạch côn, thậm chí còn có kích động cảm giác. Hỏng. Tới không phải thối cá nát tôm. Bá khí thân ảnh, hơi có vẻ không hài hòa mặt em bé, người mặc ngân tinh thần sắc chế tạo chiến bào, trong tay cầm cơ hồ cùng đạo tương hợp thần binh, càng quan trọng hơn là khí thế đó, Chu Lạc chỉ trên người chí tôn cảm nhận được qua. Mẫu cần nhiều lời, Chu Lạc trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của người đến, Thiên Đình đệ nhất thần tướng, Xuyên Anh. Mặc dù trước mắt còn chỉ có chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, nhưng này loại cảm giác liền như là một đầu ẩn nút đại long, một khi đắc đạo, liền có thể lên như diều gặp gió, tham dò vào cựu trọng thiên quyết. Coi như câu nệ với thiên tâm pháp thì không thể thành đạo, nhưng cùng tự chém chí tôn tranh phong lại không đáng kể. Chu Lạc chí tôn thần niệm có thể áp chế tất cả chuẩn đế, nhưng đối với dạng này một vị chạm đến chí tôn biên giới tồn tại lại cực kỳ bé nhỏ. Chúng chi hắn cố này hóa thân chân thực chiến lực chỉ có chuẩn đế ngũ lục trọng ngày tầm đó. Xuyên Anh cầm trong tay thạch côn, gánh vác thần cùng, chậm rãi tới gần, khí cơ khóa chặt đối diện thanh niên nói sĩ, hiển nhiên là đem nó xem như con mồi. Cảm nhận được kia bài sơn đảo hải mà đến khí thế, Chu Lạc cơ hồ muốn duy trì không ở lạnh lùng khuôn mặt. Thật chẳng lẽ muốn bị Xuyên Anh giết cố này hóa thân, sau đó bản thể đi tìm đế tôn cáo trạng? Phi, mặt cũng không cần. Bằng không vẫn là nói cho hắn biết ta là đế tôn mời xuất thế đạo phạt thiên tôn. Chu Lạc trong lòng tiên nhân giao chiến, chậm chạp không cách nào quyết định. Xuyên Anh cũng mặc kệ những này, phát giác được khí tức đối phương không mạnh, suy đoán trước đó đế uy có thể là đến từ cái nào đó cổ khí, thế là trực tiếp một trường chụp tới. Lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi. Nhìn buồn quân đưa ngươi cầm xuống tinh tế thẩm vấn. Bàn tay kia đúng như ngũ chỉ sơn, áp sập thiên vũ, không thể địch lại. Có. Khẩn yếu con đầu, Chu Lạc linh quang chợt hiện, nhớ tới vừa mới học được giai tự bí, trong nháy mắt vận chuyển. Và anh. Có lẽ là Chu Lạc bản thể cảnh giới cực cao duyên cớ, vẹn vẹn mấy lần liền phát động thành công, mà lại hiệu quả xa không chỉ gấp 10. Một chỉ điểm ra. Có vũ trụ mở, tinh hà treo ngược, thời gian hỗn loạn. Bành. Bàn tay tương giao, phát ra tựa như thế giới vỡ vụn tiếng oanh minh. Phúc. Chu Lạc không việc gì, mà Thiên Đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh bay ngược, hắn túi đầu nhìn về phía tay phải, nơi đó một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết máu đứt ra. Đỏ tươi huyết châu vẩy xuống, có cực đạo thần uy tràn ngập.
Xuyên Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Đế tôn bí thuật. Chu Lạc thu hồi tay phải, thả lỏng phía sau, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung, ngữ khí tùy ý nói: "Mấy ngày trước đây mới cùng Đế tôn luận đạo, vừa rồi gặp ngươi, nhịn không được thử một lần, chớ trách." Nghe vậy, Xuyên Anh trên mặt thần sắc càng thêm kính sợ, hơi suy tư về sau, chắp tay nói: "Xin hỏi tiền bối là vị nào thiên tôn, Xuyên Anh mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Xong rồi, biết hẳn là sẽ không lại đánh nhau, Chu Lạc đấy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt ngoài thì là một bộ tiên phong đạo cốt thoải mái. "Ai, ngươi thủ vệ tiên đỉnh chi địa, tận trung cương vị, có tội gì? Là đạo phạt ta mậu nhập bảo địa mới là." Nguyên lai là đạo phạt thiên tôn. Xuyên Anh trên mặt lộ ra ý cười, cung kính càng thịnh. Chu Lạc suy đoán hắn làm đế tôn tâm phúc, khả năng biết đế tôn có mời xuất thế dự định, bởi vậy nghe hắn cho biết tên họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Đừng." Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo tiên quang vạch phá vĩnh hằng, từ tận cùng vũ trụ mà đến, không có vào Xuyên Anh mi tâm. Cái sau vội vàng hai mắt nhắm lại, chợt mở ra, kích động nói: "Là đế tôn thần dụ." Sau đó cung kính hướng Chu Lạc hành lễ. Nguyên lai thiên tôn đã quyết định cùng đế tôn đồng lưu thành tiên đại nghiệp, là Xuyên Anh lô mãng rồi. Chu Lạc phất phất tay, cười biểu thị không thèm để ý. Lại âm thầm kinh hãi, đế tôn thế mà biết nơi đây phát sinh sự tình. Nghĩ đến hẳn là mới vừa cùng Xuyên Anh quyết đấu thời điểm dư ba xúc động hắn lưu tại nơi này ẩn ký. Lương trước hắn cũng không từng phát giác mình từ tiên hỏa ở bên trong lấy được linh bảo còn sót lại, Chu Lạc yên lòng. Trước đó cùng đế tôn trò chuyện vui vẻ, cho tới nơi đây thần dị, nhất thời tâm huyết dâng trào, nhịn không được tự mình đến đây nhìn qua. Vốn không muốn quấy rầy nơi đây thiên minh, chưa từng nghĩ ngược lại bị thần quân ngươi làm thành bao tặc, ha ha. Chu Lạc cười trêu ghẹo nói. Hắn không chỉ có là hướng Xuyên Anh giải thích, càng là hướng âm thầm khả năng chú ý nơi đây tình hình đế tôn biểu thị mình cũng vô ác ý, mà lại cho mình hành vi tìm cái hợp tình hợp lý cớ. Thiên tôn nói quá lời, ngài đã nhập thiên đỉnh, có đế tôn đáp ứng, nơi nào đều có thể đi. Xuyên Anh đầu tiên là đáp lại, sau đó tiếp lấy hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi thiên tôn ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì đến?" Nơi đây đích thật là chí tôn sau khi chết đầu lâu biến thành, đế tôn nói không giả. Chu Lạc cũng không lộ ra mảy may mấu chốt tin tức, chỉ vì hắn cũng không xác định đế tôn có nguyện ý hay không để Xuyên Anh biết được. "Là, đế tôn cũng là như thế nói." Thiếu niên bộ dáng thần quân gãi đầu một cái. "Đế tôn còn dặn dò ta có rảnh có thể nhiều tới đây lĩnh hội, nhìn có thể hay không cố gắng tiến lên một bước." Nói đến phần sau, Xuyên Anh ngữ khí hơi có vẻ cô đơn, hiển nhiên đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng. "Sao?" Chu Lạc vốn cho là Xuyên Anh sắp phóng ra một bước kia, ai có thể nghĩ hiện tại xem ra hắn tựa hồ còn không có đầu mối. Cẩn thận hồi tưởng đạo phạt tiên tôn ký ức, Chu Lạc giật mình, nguyên lai thần thoại thời đại trước đó cũng không có người khác loại thành đạo qua, dù là lại là kinh tài tuyệt diễm, tại có người trước thành đạo điều kiện tiên quyết cũng chỉ có thể dừng bước chuẩn đế cựu trọng thiên. Chu Lạc bén nhạy phát giác được có hắn đất dụng võ, thầm nghĩ, về sau có thể nhiều cùng Xuyên Anh đi lại kết giao. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc nói lên từ đáy lòng: "Ta xem thần quân cũng không phải là phúc duyên nông cả người, con đường phía trước đường còn chưa đoạn tuyệt." Xuyên Anh chỉ coi Chu Lạc khách sáo, cũng không để ở trong lòng, Chu Lạc cũng không thèm để ý. Xuyên Anh gần nhất mới sang một loại thần thuật, có thể hay không mời thiên tôn chỉ giáo. Nói tới mình tu hành, Xuyên Anh lại khôi phục sức sống. "Thần quân nói quá lời, ta đã nhập thiên đỉnh, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói." Chu Lạc cười to, một bước phóng ra, rời đi thế giới dưới lòng đất, Xuyên Anh theo sát phía sau. Ngoài ý liệu, cùng đế tôn so sánh, Chu Lạc cùng Xuyên Anh càng thêm hợp ý, hai người tính nết tương hợp, trò chuyện vui vẻ. Đổi mới dâng lên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 18, bắt đầu. Nhận được thiên tôn chỉ điểm, Xuyên Anh được lợi rất nhiều, còn xin thụ ta cúi đầu. Thiên binh cổ tinh bên ngoài, liên miên bất tuyệt tiên cung phía trên, Chu Lạc từ biệt, thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh trịnh trọng hành lễ, tự mình hộ tống. Thấy thế, Chu Lạc vội vàng ngăn lại: "Thần quân nghiêm trọng, người xưa nay có đế tôn tự mình chỉ điểm, lão đạo đây bất quá là đều xấu thôi." Như thế Chu Lạc chân thực ý nghĩ, dù sao lại không luận đạo phạt thiên tôn cùng đế tôn tu vi ai cao ai thấp, Chu Lạc đạo hạnh chỉ có thể nói qua loa, mượn chí tôn thị giác cho Xuyên Anh đưa ra một chút đề nghị thôi. "Ai, thiên tôn lời ấy sai rồi." Xuyên Anh cười phản bác: "Đại đạo song hành, làm gì để ý phân chia cao thấp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới là chính đồ." "Tốt ngươi cái Xuyên Anh, chẳng phải là nói ta không sánh bằng đế tôn?" Chu Lạc dê giả tức giận: "Sao dám, sao dám." Hai người náo đằng một trận, rốt cục khôi phục chính hình, Xuyên Anh thần sắc hơi có vẻ cô đơn: "Đáng tiếc ta muốn thay mặt đế tôn tuần hành 36 chư thiên, chỉ sợ thời gian ngắn không thể đến nhà bái phỏng. Phi tiên tinh chính là rất nhiều chí tôn ngủ say chi địa, đế tôn đương nhiên sẽ không đem nó đặt vào thiên đình bản đồ." "Ha ha, Xuyên Anh ngươi không khỏi quá đa sầu đa cảm đi." Chu Lạc cười lắc đầu: "Chờ ta tương trợ đế tôn luyện thành cựu chuyển tiên đan về sau, còn không phải đại thiên thế giới đều có thể đi đến, chẳng lẽ còn sợ không có gặp nhau ngày?" Nghe vậy, Xuyên Anh cảm thấy không có ý tứ, bật điệu huy vũ mấy lần trong tay thạch côn che giấu. "Hừ, đến lúc đó Xuyên Anh nhất định phải lại hướng thiên tôn hảo hảo lĩnh giáo mới là." Chu Lạc mục đích chuyến đi này đã xong, còn làm quen Xuyên Anh, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên quang đại đạo trong nháy mắt trải rộng ra, lan tràn hướng vô tận sâu trong vũ trụ, Chu Lạc bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên Anh nhìn chăm chú lên hư không khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới quay lại thiên bình cổ tinh. Đen nhánh u ám sâu không, kỳ quái cảnh tượng từ hỗn độn ngoài thông đạo sẽ qua. Tiên tự bí yên lặng vận chuyển, Chu Lạc xác nhận cách xa thiên binh cổ tình, đồng thời không có phát giác được mảy may thần niệm đi theo, lúc này mới từ luân hải bên trong cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đạo châu lấy ra, cầm trong tay thưởng thức. Vật này không phải vàng không phải ngọc, thông thấu hoàn mỹ, trên đó ngồi xếp bằng một trung niên đạo sĩ, sau lưng có huyền diệu trận đồ hiện hiện. Chu Lạc âm thầm dùng sức, thậm chí phát động một lần giai tự bí, có thể chu sát chuẩn đế một kích vậy mà không cách nào tổn hại nó mảy may. Nhưng trừ cái đó ra, cái kia đạo châu cũng không có hiện ra bất luận cái gì thần dị. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc yên lặng vận chuyển tổ tự bí, lần này đạo châu có phản ứng, nở rộ mịt mờ bạch quang, chợt lại ẩn vào hư vô. Cái này cũng không được. Chu Lạc nhíu mày, lại thử niệm một đoạn độ nhân kinh, cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chẳng lẽ nhất định phải hoàn chỉnh chính thống linh bảo kinh mới được? Chu Lạc nhớ lại trong nguyên tắc, cấp đoạt Chu Tiên tứ kiếm thời điểm, cũng là đạt được linh bảo hoàn chỉnh chuyển thừa lục nhĩ mi hầu càng chiếm tiên cơ. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc vẫn là trịnh trọng tương đạo châu thu hồi, đây chính là trong nguyên tắc cũng không có xuất hiện qua bảo bối, không chừng ngày nào liền có thể phát huy tác dụng. Tiên quang mở đường, vũ nội cộng hưởng, cực đạo chi uy quyết tán, chỗ đến, liền liền thiên địa pháp tắc đều né tránh, đây là thiên địa đối chí tôn đạo quả tán thành. Chu Lạc cũng không có lựa chọn về phi tiên cấm địa, mà là đi một chỗ khác cổ địa. Kể từ khi biết mình xuyên qua tiến vào giả thiên thế giới, Chu Lạc vẫn muốn đi xem địa phương, bắt đầu. Nói là một viên sinh mệnh nguyên tinh, trên thực tế là chủ yếu từ năm khối đại lục tạo thành tinh vực. Giờ phút này, Chu Lạc lập thân vực ngoại tinh không, nhìn ra xa trước đó phương to lớn vô cùng năm khối đại lục, người bình thường chỉ có thể cảm giác được mênh mông vô biên. Nhưng ở trong mắt chí tôn, hư không bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít cực đạo trận văn, cấu kết liên miên, đem năm khối hỗn độn đại lục ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Đồng thời hút vào đến từ vũ trụ bát phương tinh khí, tạo dựng ra một tòa tiên trận. Hoang cổ cấm địa, linh cư động tiên, bát vực, trung châu, giao chỉ, hắc ám náo động. Kia từng cọc từng cọc, từng kiện khắc cốt minh tâm sự kiện hiện lên ở Chu Lạc trong tim. Nhưng mà, dương mắt nhìn lên, thời khắc này năm khối đại lục ở bên trên nhưng không có mảy may vết tích, như cũng ở vào man hoang. Cũng không phải là vật đổi sao rời, mà là hết thảy đều chưa phát sinh, hắn tới quá sớm, sớm trọn vẹn đến trăm vạn năm. Trong chốc lát, Chu Lạc minh ngộ, mình tại thế giới này có lẽ chỉ là cái vội vàng khách qua đường. Hồng trần cô đơn, Chu Lạc vậy mà sinh ra một tia nỗi nhớ quê. Đứng sừng sững thật lâu, thu hồi mọi loại suy nghĩ, Chu Lạc giáng lâm bắt đầu, trực chỉ bị hậu thế xưng là đồng hoàng khối kia đại lục. Trong núi lớn, cổ mục che trời, các loại man thú ẩn hiện, Chu Lạc thậm chí còn phát hiện hoàng kim sư tử, thiểm điện điểu dạng này dị chủng, cùng tu vị cường đại, nhưng không có bóng người. Là, bắt đầu ban đầu là vạn tộc nơi nghỉ chân, thẳng đến thái cổ thời đại mới có nhân tộc hành độ hư không mà tới. Chí tôn thần niệm không chút kiêng kỵ đem chọn ngôi sao lớn bao phủ, thấp cảnh giới yêu thú hoàn toàn không cách nào phát giác. Quả nhiên, giống thái sơ cổ quáng, bất tử sơn, hoang cổ cấm địa dạng này cấm khu, tại lúc này tự nhiên không tồn tại. Tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, chỉ có hai nơi cổ địa có chí tôn ẩn nút. Một chỗ là Tiên Lăng, trải rộng vô số bia đá, cổ khâu, truyền thuyết là nơi chỗ tiên. Chu Lạc có lòng muốn từ đó làm ra mấy khối bia cổ đến nghiên cứu, nhưng cảm ứng được bên trong có mấy đạo tràn đầy huyết khí, vẫn là như vậy coi như thôi. Một chỗ khác thì là thần khư. Điều này cũng làm cho Chu Lạc ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng thần khư là thiên đình vẫn lạc hình thành. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hợp lý, có chí tôn trước chiếm cứ bảo địa hóa thành cấm khu, thiên đình di tích bất quá là về sau cấp lấy chiến lợi phẩm thôi. Nhưng để Chu Lạc cau mày là, trời xanh, cũng chính là Táng Thiên Đạo vậy mà không tại. Đây tuyệt đối là loạn cổ thời đại liền tồn tại tiên địa, là bị từ Thái Sơn phía trên lấy ra xuống tới chủ thể. Có lẽ là đế tôn thủ bút, tại hắn công chiếm Côn Luân về sau, lấy vô thượng pháp lực đem Côn Luân cũng địa cầu cùng một chỗ từ trong đại vũ trụ biến mất, liền ngay cả Chu Lạc vận chuyển tiền tự bí đều không thể bói toán, bởi vậy hắn mới nghĩ đến mượn nhờ Táng Thiên Đạo, nhưng ai có thể tưởng vậy mà thất bại. Cứ việc không phải cùng một tồn tại, nhưng Chu Lạc vẫn là nghĩ về thế giới này địa cầu nhìn một chút, dù là nó vẫn là man hoang tuyết nguyệt. Nhưng bây giờ nguyện vọng này tựa hồ đã không cách nào đạt thành, Chu Lạc cũng chỉ có thể thở dài, cuối cùng nhìn Đông Hoang đại địa một chút, không chút lưu tình quay người rời đi. Đạo hữu, xin dừng bước. Hôm nay sớm một chút xíu, đổi mới dâng lên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 19, tiêu ra mời. Thật lớn thần niệm tại Chu Lạc vang lên bên hai, khiến cho hắn dừng bước. Chu Lạc nhíu mày, trở lại nhìn lại. Chỉ gặp một đầu thần đạo trải ra mà đến, nương theo lấy trên trời rơi xuống tam lâm, địa dũng kim liên, tiên quang bay lên không. Trên đó, có một trung niên đạo sĩ, khuôn mặt cổ phác, tay áo nhẹ nhàng. Vẹn vẹn đứng ở đám mây, liền trở thành thiên địa đại đạo trung tâm, cơ hồ muốn vũ hóa phi tiên mà đi. Chu Lạc chú ý tới, hắn tựa hồ là từ thần khư bên trong ra, khí tức trên thân lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, nghĩ đến cũng là một bộ hóa thân. Thần niệm nhất chuyển, duyệt tận đạo phạt thiên tôn ký ức, Chu Lạc cũng không có tìm được người trước mắt này tin tức, bởi vậy mang theo đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đạo hữu không cần như thế. Trung niên đạo sĩ tiến lên đón tới, gặp Chu Lạc một bộ đề phòng dáng vẻ, không khỏi dở khóc dở cười. Lão hủ Tiêu Giao cũng vô ác ý, chỉ là có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin nhập thần khư thấy một lần. Tiêu Giao thiên tôn, lại là hắn. Chu Lạc âm thầm kinh hãi, Tiêu Giao thiên tôn tự nhiên cũng là chín đại thiên tôn một trong, nhưng mình thế mà không có sinh ra cảm ứng, nghĩ đến không phải đối phương có đặc biệt che lớp pháp môn, chính là hóa thân chi thuật độc đáo. Nguyên văn bên trong, Tiêu Giao thiên tôn thế nhưng là sống đến mấy trăm vạn năm sau, thành tiên lộ mở ra, còn đã từng một lần đem Diệp Thiên Đế đẩy vào tuyệt cảnh, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, hắn tìm ta làm gì? Bất luận là đạo phạt thiên tôn hay là hắn Chu Lạc đều cùng Tiêu Giao không có nửa phần gặp nhau. Trong lòng nghĩ hoặc, Chu Lạc trên mặt không hiện, khách sáo địa chắp tay chào. Nguyên lai là Tiêu Giao đạo hữu, tại hạ đạo phạt. Tiêu Giao thiên tôn thành đạo còn phải sớm hơn tại trường sinh, chỉ sợ tại chín đại thiên tôn trung vị xếp trước ba. Ta tu hành thời điểm thường nghe nói Tiêu Giao thần tốc uy danh hiển hách, chỉ tiếc duyên khan một mặt, coi là thiên tôn ngươi đã tọa hóa. Ai có thể nghĩ lại làm cái này thần khư chi chủ? Chu Lạc một mặt cảm khái. Quản ngươi người nào, cái mục đích gì, trước tuổi một đợt tổng sẽ không ra sai. Quả nhiên, chỉ gặp Tiêu Giao thiên tôn trên mặt hiện hiện ý cười. Nhận được đạo hữu nhớ, bất quá đạo hữu ngươi cái này nhưng tính sai, lão hủ cũng không phải là thần khư chi chủ, chỉ là về sau mới rời vào thôi. Tiêu Giao thiên tôn tựa hồ không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều, lắc đầu, làm ra dấu tay xin mời. Chỉ là có việc muốn nhờ, đạo hữu cứ yên tâm đi. Đồng thời, Tiêu Giao trên mặt tươi cười. lại nói, đạo hữu này thân thể cũng không phải là chân thân, lão hủ đoạn không có xuất thủ đạo lý. Trước đó ngược lại là không quan trọng, một bộ hóa thân, diệt liền diệt, nhưng bây giờ ta luân hải bên trong nhưng còn có linh bảo thiên tôn còn sót lại đạo châu, cũng không thể mất đi, Chu Lạc quán thầm. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt Tiêu Giao mời hắn mới có thể do dự. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương rất không có khả năng biết trên người hắn có bảo vật, mà lại mình là tâm huyết dâng trào mới đi đến bắt đầu, nghĩ đến đối phương rất không có khả năng sớm bố trí. Suy nghĩ chu toàn, Chu Lạc cao giọng đáp lại nói: "Đã đạo hữu thịnh tình mời, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Đạo hữu coi là thật vui mừng, mời. Chu Lạc đạp vào thần đạo, cùng Tiêu Giao cùng tồn tại, lập tức nở rộ bất hủ tiên quang, chậm rãi từ chân trời rủ xuống thần khư. Có Tiêu Giao thiên tôn dẫn đầu, không cần tốn nhiều sức liền xuyên qua bao phủ tại thần khư bên ngoài nồng đậm sương mù, vòng qua cực đạo trận văn. Hiện ra tại Chu Lạc trước mắt, là một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Thần sơn đứng vững, vô số nguy nga, to lớn cung điện, thiên cung lơ lửng trên đó, mặc dù hơi có tàn phá, nhưng ẩn ẩn có loại khí thế không tên truyền đến, trường sinh khí hơi thở tràn ngập. Mà trên mặt đất kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, càng có bất tử thần dược hương thơm ẩn ẩn truyền đến, lòng đất còn có thần suối chảy cuồn cuộn, tẩm bổ một phương này tiên thổ. Nói tóm lại, ngoại trừ thiếu khuyết vạn linh sinh tức, đích thật là một chỗ tinh thổ, cùng thần khư danh tự này không quá tương xứng. Gặp Chu Lạc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nhất là hùng vị thiết cung, nơi đó trường sinh khí hơi thở nồng nặc nhất, Tiêu Giao gợn sóng giải thích nói: "Nơi đó là thần khư chi chủ ngủ say điện." Chu Lạc gật gật đầu, theo Tiêu Giao tiến vào một mảnh khác cung điện, nơi đây trường sinh khí hơi thở vẫn như cũ. Chu Lạc không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, thần thoại thời đại các chí tôn đã đem trong thiên địa này tạo hóa chi địa tìm tận, kẻ đến sau nhóm chỉ có thể tìm cái khác thần thổ, hoặc là gia nhập đã có cấm khu. Bên ngoài nhìn qua thấy một lần cung điện, bên trong lại có động thiên khác, cơ hồ tựa như một cái thế giới khác. Nơi đây trải rộng thiên tôn trận văn, trên đó khí tức cùng Tiêu Giao hệ ra đồng nguyên, Chu Lạc suy đoán nơi đây chính là Tiêu Giao chân thân chỗ. Đương bước vào nào đó một tòa hạch tâm đại điện lúc, phía trước Tiêu Giao thiên tôn trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành một sợi khói xanh, chui vào trong đại điện khối kia lưu động thất thải tiên nguyên bên trong. Chu Lạc dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong đó một tên trung niên đạo sĩ cười nhẹ nhàng nhìn về phía mình, chính là Tiêu Giao thiên tôn chân thân. "Lão hủ tự phong ở đây, xin thứ cho ta khó mà chân thân đo lấy." Tiêu Giao thành khẩn biểu thị ấy nấy, nhưng Chu Lạc hoàn toàn không có nghe loạn, giờ phút này ánh mắt của hắn đã bị Tiêu Giao thiên tôn dưới thân một vật cho hoàn toàn hấp dẫn. Kia là một khối có thể có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu trắng bạc kỳ thạch, trôi nổi tại tiên nguyên chính phía dưới. Không cùng tiên địa đụng vào nhau, không cùng lục đạo tương dung, tự có vũ trụ sơ khai, vạn đạo chưa hưng chí cao đạo lý thai nghén trong đó. Ngàn vạn đạo ngân hoa chút xuống, không có vào trên đó Tiêu Giao thiên tôn thể nội, ngăn cách thời gian, trấn áp bất hủ. Thái Sơ mệnh thạch. Mặc dù không có thấy tận mắt, đạo phạt thiên tôn cũng không ký ức, nhưng Chu Lạc lại vô cùng khẳng định đây chính là Thái Sơ mệnh thạch. Hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại tại Tiêu Giao thiên tôn chỗ nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, Tiêu Giao thiên tôn đã tìm được Thái Sơ cổ quáng? Đây chính là hắn ỷ vào tiên cơ, chuẩn bị lưu cho mình cơ duyên, thế mà bị Tiêu Giao vượt lên trước rồi. Không đúng. Nếu như Thái Sơ cổ quáng đã bị Tiêu Giao thiên tôn phát hiện, hắn đã sớm nhập chủ tiến vào, đâu còn sẽ cùng người khác cùng một chỗ nhét chung một chỗ. Chu Lạc ý niệm trong lòng khó phân, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Hơi ngắn một chút, bất quá chờ một lúc còn có canh thứ hai dâng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, vô lượng di tích. Đạo phạt đạo hữu. Gặp Chu Lạc thật lâu nhìn mình chằm chằm tòa hạ, giống như thần du, Tiêu Giao thiên tôn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở đến. Thật có lỗi, nhất thời hoảng hốt, còn xin thiên tôn thứ lỗi. Chu Lạc thu hồi ánh mắt, đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng Tiêu Giao nhận lỗi. Cái sau gật gật đầu, chợt trên mặt hiện hiện ý cười. Đạo hữu thế nhưng là hiếu kỳ mạng này thạch. Tay trái chỉ hướng phía dưới màu trắng bạc mệnh thạch. Nơi đây chính là Tiêu Giao tự phong chi địa, Chu Lạc thần sắc biểu lộ tự nhiên là thu hết vào mắt, bởi vậy hắn liền nói thẳng muốn hỏi. Đúng vậy, đạo phạt ta thành đạo nhiều năm, đã từng thống ngự bát hoang, quân lâm thiên hạ, nhưng lại chưa từng thấy qua như thế thần vận, nhất thời hiếu kỳ lấy giống, còn xin thiên tôn chớ trách. Đối với những này vì thành tiên mà tự chém chi tôn tới nói, có thể nhất hấp dẫn bọn hắn không có gì hơn chính là có thể kéo dài thọ nguyên, thậm chí sống lại một đời tiên dược, bởi vậy nhìn thấy mệnh thạch nhất thời thất thần cũng là có thể giải thích. Tiêu Giao ngồi xếp bằng tiên nguyên bên trong, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chợt mở miệng, ngữ khí có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc mạng này thạch ta cũng là ngẫu nhiên từ cái nào đó cổ địa phát hiện, khắp nơi tìm toàn bộ bí cảnh cũng vẹn vẹn đến cái này một khối, không phải coi như đưa đạo hữu một khối cũng không sao. Loại này kỳ vật, coi như thật sự có, ai còn không phải giữ lại mình dùng, còn tặng người. Chu Lạc quan thầm, trên mặt lại là cảm kích thần sắc. Cảm ơn tiên tôn mỹ ý, bất quá ta chỉ là nhất thời mới gặp hiếu kỳ, lại có thể nào đoạt tiên tôn chỗ tốt đâu. Chu Lạc giả bộ như ngôn từ khẩn thiết, tựa hồ xác thực đối mệnh thạch hứng thú không lớn bộ dáng. Bất luận như thế nào hắn đều không hy vọng bị Tiêu Giao phát giác được mình đối Thái Sơ mệnh thạch lưu ý, nếu không bạn nhất thật bị hắn đem lòng sinh nghi, mình đi tìm đến Thái Sơ cổ quáng nhanh chân đến trước liền phiền toái. Chu Lạc âm thầm đem Thái Sơ mệnh thạch khí tức lấy thần niệm in dấu xuống đến, lưu lại chờ ngày sau tìm kiếm. Kia là tự nhiên. Tiêu Giao thiên tôn mang theo chế nhạo nói: "Đạo hữu ẩn cư phi tiên tri địa, trường sinh kỳ vật tự nhiên không thiếu, nơi nào sẽ để ý ta cái này tục vật." Chu Lạc khẽ miệng lộ ra mỉm cười, không có nói tiếp. May mắn, Tiêu Giao thiên tôn tựa hồ thật sự có sự tình tìm Chu Lạc thương lượng, bởi vậy không có để ý nhiều mệnh thạch nhặt đền. Trầm mặc một lát, hắn lại mở miệng nói: "Phi tiên cùng bắt đầu, chính là rất nhiều cổ tôn nhóm cộng đồng suy tính thành tiên chi địa, vì chiếm được tiên cơ, đều phân biệt tại lưỡng địa hóa cấm khu, chờ đợi tiên lộ mở ra." Chu Lạc không rõ Tiêu Giao nói dụng ý, bởi vậy không có trả lời. "Đạo hữu có biết cái này bắt đầu đại trận là từ đâu mà đến?" Tiêu Giao ngẩng đầu hỏi. Như thế tại Chu Lạc chi thức phạm vi bên trong,
vô luận là trí nhớ kiếp trước vẫn là đạo phạt thiên tôn hồi ức đều không có gì khác nhau, thế là hắn chậm rãi mà đàm đạo. Nghe nói là vô lượng thiên tôn vì thành tiên, lấy hỗn độn thể thân thể luyện chế, về sau lại có rất nhiều cổ tôn tham dự bố trí mới cho tới bây giờ thành quả. Đón lấy, Chu Lạc lại mang theo tiếc nuối thở dài. Chỉ tiếc vô lượng thiên tôn mặc dù tại cùng hỗn độn thể trong quyết đấu thắng được, nhưng là thắng thảm, không có thể chờ đợi đến tiên lộ mở ra liền hóa đạo mà kết thúc. Không sai, vô lượng thiên tôn vốn định đem đại trận lưu làm xung kích tiên lộ chỉ dùng, ai có thể nghĩ nửa đường chết, lại tiện nghi kẻ đến sau. Tiêu Giao thiên tôn than thở, tựa hồ đối với cùng là chín đại thiên tôn vô lượng thiên tôn hạ chẳng có chút cảm khái. Nghe hắn nói như vậy, Chu Lạc gần như có thể khẳng định Tiêu Giao chỗ thương sự tình tất nhiên cùng vô lượng thiên tôn có quan hệ. Quả nhiên, chỉ gặp Tiêu Giao thiên tôn nhẹ tô lại đã biết. Bần đạo trước đây ít năm may mắn tìm được một chỗ bí địa, chính là vô lượng thiên tôn lưu lại. Nếu như đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực, ta nguyện đem nó cả chỗ cổ địa tặng cho đạo hữu. Còn có loại chuyện tốt này. Nghe xong Tiêu Giao, Chu Lạc đơn giản không thể tin được. Ngươi nha có loại này nơi tốt không che giấu còn đưa cho ta, ngươi làm ta khờ à? Tiêu Giao không ngạc nhiên chút nào xem đến Chu Lạc trên mặt lộ ra hầu nghi biểu lộ, cũng không giận, chậm rãi giải thích nói: đạo hữu không cần như thế đề phòng. Trên thực tế, chỗ kia bí địa cực kỳ hung hiểm, nếu không ta cũng sẽ không nhịn đau đem nó tặng cho người khác. Là, ngươi nói như vậy mới có mấy phần khả năng. Chu Lạc nỗi lòng lo lắng hơi rơi xuống, chợt truy vấn: kia thiên tôn sở cầu chuyện gì? Tiêu Giao lườm Chu Lạc một chút, gợn sóng nói: đối đạo hữu tới nói cũng không khó khăn, chỉ là muốn nhờ đạo hữu thay ta từ kia hiểm địa bên trong lấy ra một gốc bất tử tiên dược tới. Một gốc bất tử dược. Chu Lạc nghi hoặc, cái này cũng đáng giá ngươi như vậy tốn công tốn sức. Hắn không chút nghi ngờ Tiêu Giao đã từng có được qua bất tử thần dược, cũng nhờ vào đó sống thêm đời thứ hai, bởi vì rất nhiều cổ tôn đều là như thế, phần lớn đều là đến đời thứ hai lúc tuổi già, thực sự chịu đựng không được, mới có thể lựa chọn tự chém phong ấn. Tựa hồ là nhìn ra Chu Lạc nghi hoặc, Tiêu Giao cười ha ha một tiếng. Đạo hưu có chỗ không biết, bất tử dược mặc dù từng ăn một lần dược hiệu liền sẽ giảm mạnh, nhưng khác biệt thần dược bên trong chứa trường sinh pháp tắc khác biệt, bởi vậy ăn khác biệt thần dược như cũ sẽ hưu hiệu lực, cứ việc không thể sống lại một đời, nhưng kéo dài thọ nguyên vẫn là dư sức có thừa. Còn có loại thuyết pháp này. Chu Lạc trong trí nhớ bất tử dược nhưng không có loại này quy tắc ngầm, chẳng lẽ là thần thoại thời đại đặc thù? Gặp Chu Lạc trầm mặc, Tiêu Giao tiếp tục nói: lão hủ ta đã sống gần 100 năm, mặc dù tự phong tiên nguyên bên trong, nhưng dù sao không có khả năng hoàn toàn làm được tuế nguyện không thêm thân, mà bây giờ phần lớn có thể có được thần dược, có vô chủ, có tại mặt khác đạo hữu trong tay, lão hủ đều đã trao đổi từng ăn, bởi vậy không thể không bí quá hóa liều đi đánh kia chưa từng xuất thế thần dược chủ ý. Tiêu Giao ngữ khí trầm thấp, tựa hồ cực kỳ cô đơn. Nói như vậy, thiên tôn cũng nghĩ cùng ta trao đổi thái tuế thần dược đi. Chu Lạc rất nhanh kịp phản ứng. Tự nhiên cũng có ý đó. Tiêu Giao thiên tôn thản nhiên nói. Chu Lạc suy tư một lát, cuối cùng cười nói: thiên tôn như thế bằng thẳng, ta có cái gì không được, thỉnh cầu chức mang ta đi xem xét đến tận cùng. Chân một điểm, thật có lỗi. Cảm ơn mọi người cất giữ bỏ phiếu ủng hộ. Chương 21, hỗn độn long xảo. Vô tận tiên vũ bên ngoài, hỗn độn bên trong, đại đạo vẫn ở tại không ngừng biến hóa bên trong, che đậy hết thể thiên cơ. Nơi này cũng không phải là bình thường sinh linh có thể đặt chân địa phương, chỉ có thánh nhân trở lên mới có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới. Nhưng cái này cũng hung hiểm vô cùng, bởi vì trong đó có chí cao thần thì có thể ma diệt vạn vật. Đương nhiên, trong hỗn độn cũng thai nghén thần vật, như hỗn độn thạch các loại, hấp dẫn lấy tu sĩ đến đây thăm dò. Nhưng mà, hôm nay lại có hai thân ảnh ghé qua ở trong hỗn độn, như vào chỗ không người. Một thanh niên tuấn mỹ, một trung niên nam tử, đều làm đạo sĩ cách ăn mặc. Dưới chân tiên quang mở đường, xuyên qua hỗn độn bên trong, đỉnh đầu vạn đạo lui tránh, diệt thế thần tắc không thêm thân. Hai người như nhàn nhã tản bộ, hoàn toàn không đem trong hỗn độn nguy hiểm để ở trong mắt. Nơi đây vậy mà tại hỗn độn bên trong. Chu Lạc mặc dù đặt câu hỏi, nhưng kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như vô lượng tiền tôn di tích tại ngoại giới, chỉ sợ đã sớm bị chư chí tôn công phá. Đạo hữu cũng không nên xem thường, nơi đây giấu kín tại hỗn độn chỗ sâu, có hoàn chỉnh cực đạo trận văn che giấu, đồng thời không ngừng biến hóa vị trí, lao đạo ta lúc ấy cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể xác định chỗ. Bên cạnh Tiêu Giao Thiên Tôn lườm Chu Lạc một chút, vừa cười vừa nói. Tiêu Giao Thiên Tôn một ngựa đi đầu, chỗ đến hỗn độn lan lộn, không ai dám tướng xâm. Cho là nơi đây. Tiêu Giao Thiên Tôn hai mắt hơi khép yên lặng cảm ứng, thật lâu mới mạnh nhưng mở ra. Trong miệng tụng niệm một loại nào đó thần bí kinh văn, một chỉ hướng về phía trước hỗn độn điểm ra, lập tức có ánh minh chuyển đến, một cái đen nhánh cổ động hiện hiện. Chu Lạc cảm ứng, hoài nghi Tiêu Giao Thiên Tôn nắm giữ bộ phận vô lượng thiên tôn kinh văn. Khó trách có thể tìm tới vô lượng thiên tôn di tích, quả nhiên sống được lâu thấy nhiều vẫn là có chỗ tốt. Chu Lạc trong lòng yên lặng nhà rẽn. Cổ động đen nhánh, tựa hồ muốn vạn vật thu nạp, chuyển đến khí tức khiếp người. Nhưng trước mắt hai vị là người phương nào? Dù chỉ là một bộ hóa thân, cũng nghiêm nghị không sợ. Hai người liếc nhau, trực tiếp bước vào cổ động bên trong. Oeng! Tiếng sấm ù ù. Đây là Chu Lạc bước vào nơi đây thứ nhất cảm thụ. Kia tiếng sấm hùng vĩ uy nghiêm, vậy mà có thể dao động chí tôn tâm thần. Thẻ. Không đợi hắn mở miệng, một đạo lôi quang đánh tới, nương theo lấy tia sợi cửu sắc tiên quang, cơ hồ khiến người có băng liệt cảm giác. Chu Lạc sớm có dự cảm, nhưng y nguyên vẻ mặt nghiêm túc, giai tự bí phát động, một trường đem nó chấn vỡ, không có chút nào ngoài ý muốn. Phía trước, hỗn độn khí bành trướng, hừng hực điện mang bay múa, mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ, lớn lên vô cùng, để cho người ta rung động. Nếu như là rơi vào ngoại giới, không thông báo để nhiều ít tinh vực hóa thành bụi bặm. May mắn nơi đây có hoàn chỉnh thiên tôn trận văn gia hộ, che đậy thiên cơ, nếu không, đối đại vũ trụ tới nói tuyệt đối là loại tai nạn. Cửu sắc hỗn độn tiên lôi. Chu Lạc ngữ khí ngưng trọng. Cùng phổ thông hỗn độn lôi kiếp khác biệt, cái này cửu sắc tiên quang là đủ để uy hiếp được chí tôn thiên phạt. Đây chính là chỉ có độ đại đế kiếp lúc mới có thể xuất hiện lôi phạt, vô lượng thiên tôn phong ấn địa lại có loại vật này thủ hộ. Khó trách Tiêu Giao Thiên Tôn vậy mà bỏ được tặng cho người khác, nguyên lai căn bản ăn không đến. Chu Lạc lúc này cũng hiểu được, nơi đây trải rộng vô lượng thiên tôn trận văn, Tiêu Giao lão gia hỏa này đoán chừng đã sớm hiểu thấu đáo, lúc này mới hảo phóng tặng người. Thiên Tôn nha, ngươi phần này đại lễ, ta thế nhưng là vô phúc tiêu thụ a. Chu Lạc trong giọng nói mang theo tức giận, đối với tự chém chí tôn tới nói, hỗn độn lôi kiếp có thể nói là nguy hiểm nhất, bởi vì tự thân từng là cực đạo chí tôn, không để ý liền sẽ dẫn tới hoàn chỉnh đại đế kiếp, đến lúc đó không chết cũng muốn luận ra. Đạo hữu đừng nội, ngươi lại nhìn xem. Tiêu Giao một bộ không chút hoang mang bộ dáng, dẫn Chu Lạc tới gần lôi hải. Giống. Đúng lúc này, một đạo mênh mang long ngâm truyền đến. Chỉ gặp sôi trào hỗn độn trong biển lôi, một đầu tử sắc đại long ngao du, toàn thân óng ánh, tựa như thần kim đúc thành, lôi quang đánh vào trên đó mảy may không tổn hao gì. Đây tuyệt đối là cấp chí tôn tồn tại, nhưng mà kia chân long lại đối Chu Lạc cùng Tiêu Giao Thiên Tôn chẳng thèm ngó tới, bay xuống đuôi, trực tiếp hướng về lôi hải chỗ sâu mà đi. Ta biết đây là địa phương nào. Chu Lạc đấy lòng giống to, trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Giao Thiên Tôn cho là hắn là bị tử sắc chân long trấn nhiếp, vội vàng giải thích nói: "Đạo hữu không cần kinh hoàng, đó cũng không phải là chân thực tồn tại." Không cần Tiêu Giao giải thích, trên lôi hải lại phát sinh dị dạng. Tương tự long ngâm liên tiếp, càng nhiều tử sắc đại long hiện thân, đều tại trên lôi hải ngao du, xem hỗn độn tiên quang như không. Trải qua phân biệt, Chu Lạc xác nhận tổng cộng có 9 đầu chân long. Số chi cực cảnh, không bàn mà hợp thiên đạo a. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là thở dài, vô luận gặp bao nhiêu lần, hắn đều đối một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi. 9 đầu chân long ngẩng đầu, cộng đồng phát ra một tiếng long ngâm. Âm thanh rung động 9 tầng trời, vậy mà sinh sinh đem lôi hải đánh sơ sát, hiện hiện phía sau chân dung. Chỉ gặp một tòa cự đại ô xảo chìm nổi, cổ lão mà huyền ảo. Từng cây long mục đen nhánh, to lớn vô cùng, cấu trúc thành tòa này chân long xảo huyệt. Trên đó, có 9 cái cự đại cổ động, tử sắc chân long xoay quanh, vạn đạo hình rồng chân khí vần quanh. Là, kia 9 đầu chân long cũng không phải là thực thể, mà là cái này long xảo hóa sinh, dành dụng không biết bao nhiêu năm tháng long khí tạo thành. Nhưng nếu là coi là nơi đây cũng không có nguy hiểm, vậy liền mười phần sai. Bởi vì, long xảo hoàn toàn bị hỗn độn lôi hải vây quanh. Càng nắm chắc hơn không rõ cựu sắc tiên quang từ 9 cái trong cổ động đổ xuống mà ra, trong ngoài ngoài, có thể xưng tuyệt địa. Hỗn độn long xảo. Chu Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa, vậy mà tại thần thoại thời đại liền đã tồn tại. Hiển nhiên, đây chính là Tiêu Giao nói, vô lượng tiên tôn còn xuất lại. Thỏa mãn nhìn thấy Chu Lạc một mặt chấn kinh, Tiêu Giao tiến lên giải thích nói, nơi đây nguyên bản mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải chí tôn đều bất lực nơi chốn tiên. Chỉ là, vô lượng tiên tôn đem hắn cùng hỗn độn thể chém giết chiến trường phong ấn tại trong đó, dẫn đến nơi đây lại có hỗn độn tiên lôi ra chỉ, càng thêm khó mà tới gần. Thì ra là thế, Chu Lạc gật gật đầu. Hắn nhưng nhớ kỹ hậu thế hỗn độn long xảo mặc dù nguy hiểm, nhưng liền ngay cả mới vào tiên đài diệp phàm bọn người có thể xâm nhập. Ngươi nói là, trong đó là hỗn độn thể vẫn là địa. Chu Lạc nghiêng người nhìn về phía Tiêu Giao. Không sai, cái này hỗn độn lôi hải không chỉ có là bởi vì vô lượng cùng hỗn độn thể quyết đấu khuyết tán dư ba, cũng bởi vì hắn đem nó đánh giết, đồng thời phân thây, chọc giận trời xanh, hạ xuống cấp phạt, dẫn đến cuối cùng vô lượng không thể không bỏ nơi đây. Lẽ ra như thế, ấn lý thuyết hỗn độn thể mặc dù nguy tiên, cũng không nên dạng này mới đúng. Nếu là đại đạo xúc động, trời xanh thần phạt, như vậy cái này làm cho người ra đầu tê dại cựu sắc tiên quang cũng không phải không thể hiểu được. Bất quá, thiên tôn ngươi có phải hay không coi trọng ta? Tiếp này biển liền xem như đổi đế tôn đến cũng vào không được a. Chu Lạc phàn nàn nói. Cựu sắc tiên quang đem long xảo chín lối vào vây chật như nêm cối, cho dù là chân tiên hàng thế cũng chỉ có thể xông vào. Tiêu Giao một mặt đã tính trước bộ dáng. Đạo hữu đừng nội, mà theo ta tới. Có Tiêu Giao dẫn đường, xuyên qua lôi hải tương đối mỏng manh địa phương, đi tới chỗ gần. Hai người từ hư không quan sát hỗn độn long xảo. Hở? Chu Lạc kinh ngạc lên tiếng. Chỉ gặp long xảo phía trên có một cái cũng không quy tắc lỗ nhỏ, cùng toàn bộ hỗn độn long xảo so sánh mặc dù không có ý nghĩa, nhưng đích thật là cái sơ hở. Nơi đây mặc dù cũng có cựu sắc tiên quang cũng hỗn độn thần lôi sôi trào, nhưng so kia chính cái cổ động thực sự không đáng giá nhắc tới, có một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, tại kia cửa hang, cắm rễ lấy một gốc toàn thân kim sắc thần dược, cao hơn một thước, sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một cái lá cây đều giống như một mảnh kim sắc đám mây, mỹ lệ mà lóa mắt. Trên đó, kim sắc tiểu long trái cây sinh động như thật, chói lọi mà sáng chói, mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra, để cho người ta cơ hồ muốn phi thăng lên trời. Chân long bất tử dược. Bởi vì tình hình bệnh dịch, hợp đồng ngưng lại tại phái đưa chút, tác giả T. Cuối cùng, cảm ơn mọi người cất giữ cùng ủng hộ. Chương 22, Phạt đạo thiên công. Dù là có cựu sắc tiên quang cùng hỗn độn lôi hải cách trở, chân long bất tử dược thần dị cũng vững vàng hấp dẫn người chú ý. Kim sắc mờ mịt, 9 mảnh nhỏ bé lá cây phảng phất chống ra thiên địa, tại hủy diệt tuyệt địa bên trong dựng dục sinh cơ. Vạn đạo long khí như sông lớn cọ rửa, 9 đầu tử sắc long linh thổ nạp tiên tiên chi tinh, cộng đồng tư dưỡng cái này gốc tiên dược, khiến cho thần tính không giảm, cơ hồ phải bay trời mà đi. Nơi đây sơ hở là thiên tôn lưu lại. Chu Lạc chỉ hướng kia lô rách, thần sắc cổ quái nhìn về phía Tiêu Giao Thiên Tôn. Hắn hoài nghi lão già này đã từng xâm nhập long xảo, cuối cùng lại chỉ có thể chật vật đánh cái chuồng chó chui ra. Tựa hồ sáng tỏ Chu Lạc trong đầu nghĩ gì, Tiêu Giao Thiên Tôn biến sắc. Đạo hưu không cần thiết suy nghĩ lung tung. Lão hủ nếu là có biện pháp tới gần kia long xảo như thế nào lại mời ngươi đến đây a? Ngạch, điều này cũng đúng. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc lại cẩn thận quan sát một chút kia lô rách, vết tích tựa hồ tồn tại hồi lâu, chỉ sợ kia bất tử dược tắm rễ cũng có không biết nhiều ít vào năm. Cái này chân long bất tử dược chưa hề hiện thế, nghĩ đến từ nó sinh ra mới bắt đầu liền sinh trưởng ở cái này long xào bên trong, bây giờ lại có vô lượng thiên tôn đại trận cùng lôi hải trói buộc, càng là không cách nào phi thiên độ địa. Tiêu Giao Thiên Tôn một mặt khát vọng nhìn phía xa thần dược, cảm thán nói:
Chu Lạc thì là có khác ý nghĩ. Nghe nói bất tử dược là vẫn lạc tiên nhân, nói không chừng chính là nơi dừng chân tại cái này Long Xảo Chân Long vẫn lạc sau biến thành. Bất quá, cũng có thể là trước có tiên dược, lại có sinh linh nơi này hậu thiên mượn long khí diễn hóa tuyệt địa. Gặp Chu Lạc một mực trầm mặc nhìn về phía Long Xảo, Tiêu Giao thúc giục nói: "Đạo hữu có thể nghĩ tốt, bây giờ Lôi Hải tạm thời bị suy yếu, chính là đi lấy tiên dược thời cơ tốt nhất ta." Chu Lạc liếc mắt nhìn hắn, phàn nàn nói: "Thiên Tôn đừng nội, ta tự nhiên là muốn đi lấy, nhưng ngươi không cảm thấy giao dịch này với ta mà nói quá không có lời sao?" Không đợi Tiêu Giao phản bác, Chu Lạc tiếp tục nói: "Tuy nói cái này Hỗn Độn Long Xảo đoạt thiên địa chi tạo hóa, kỳ diệu vô tận, giá trị không thể đo lường, nhưng cái này Cựu Sắc Tiên Quang thế nhưng là hàng thật giá thật muốn mạng người, ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ a, mà Thiên Tôn ngươi thế nhưng là thực sự có thần thuốc tới tay a." Nghe vậy, Tiêu Giao mặt không đỏ hơi thở không gấp, chậm lo lắng nói: "Đạo hữu ngươi cái này sai rồi, cái này lôi kiếp cùng tiên quang lại là hung hiểm, cũng không có khả năng tiên thu muôn đời trường tồn, chờ trước mấy chục vạn năm cũng liền tiêu tán." Gặp Chu Lạc sắc mặt càng thêm khó coi, Tiêu Giao vội vàng nói: "Bất quá đích thật là làm phiền đạo hữu, lão hủ ta quyết định lại đem hành tự bí chân ý truyền cho ngươi, khắc thêm một viên chân long bất tử dược tốt quả, xem như ngoài định mức thù lao." "Cái này còn tạm được." Chu Lạc trước đây không lâu mới tập được tổ tự bí, giả tự bí cùng giai tự bí, lại thêm đạo phạt thiên tôn trước đó cũng biết, khoảng cách gom góp cửu bí cũng chỉ trên lệch bí chữ binh, cùng đấu tự bí. Cuộc mua bán này, có lời. Nghĩ như vậy, Chu Lạc trên mặt lập tức phủ lên nụ cười hiền hòa. "Thiên Tôn khách khí, chúng ta nhất tâm hướng đạo, nào có không lẫn nhau nâng đỡ đạo lý." Tiêu Giao cũng là lão nhân tình, hợp thời thổi phồng nói: "Đã sớm nghe nói phạt đạo thiên công chi danh, hôm nay cuối cùng hữu duyên nhìn thấy, cũng coi như giải quyết xong nhân sinh một kiện việc đáng tiếc." Lão hồ ly này, đạo phạt thiên tôn công pháp bên trong hoàn toàn chính xác có thể ứng đối tình cảnh trước mắt đặc biệt pháp môn, Chu Lạc vốn định còn nhờ vào đó cùng Tiêu Giao có kẻ mặc cả, ai có thể nghĩ đối phương biểu hiện ra đối công pháp hiểu rõ, Chu Lạc ngược lại không tiện lừa gạt hắn. Điều xấu, khách sáo về sau, Chu Lạc lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì đây cũng là hắn lần thứ nhất ứng dụng cái này thuộc về đạo phạt thiên tôn độc đáo pháp môn, chờ một lúc nếu là thất bại coi như mất mặt, bởi vậy hắn cũng là toàn lực ứng phó. Tiên đài chính là nhân thể thần bí nhất lĩnh vực. Có người nói, nó là mi tâm xương trán, trong đầu tiên phủ, tiên thiên mà sinh, chỉ bất quá từ tu sĩ mở ra. Cũng có người nói, nó là thành tiên chi giai, chính là tu giả hậu thiên tu hành, công đức viên mãn, mới hóa sinh mà thành. Nói tóm lại, tiên đài là trọng yếu nhất một cái bí cảnh, có vô số tiềm năng chờ đợi khai quật. Đạo phạt tiên tôn chính là lấy nguyên thần chi đạo lập thân, tiền tự bí mở tiên đài thần tàng, phóng thích tiên đạo kỳ hảo. Giờ phút này, Chu Lạc lấy nguyên thần làm dẫn, định trụ nơi đây hỗn độn đại đạo. Một chỉ điểm ra, mở ra âm dương, lại có từng tia từng tia từng sợi pháp tắc hiện hiện, từ trong hư không tách rời. Các loại tiên quang ở nơi này tụ tập, cuối cùng hóa thành một chi nhỏ bé, sáng chói thông thấu, nở rộ vô lượng thần uy. Nghiêng hai lắng nghe, tựa hồ còn có tiếng tụng kinh tiếng vọng, trình bày thiên địa đại đạo, ung dung không dứt. Phạt đạo vì bè, lấy đại đạo thần tắc vì một, từ tiên đài thần lực làm dẫn, đúc thành cái này độ thế bảo bè. Nhưng tích chưa tả, tránh hai ách, thẳng tới bị ngạ. Bảo bè đã thành, Chu Lạc nhìn xem mình thành quả, hết sức hài lòng. Đạo hữu thật là khiến lão hủ mở rộng tầm mắt ta. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng tán thưởng. Không bằng Thiên Tôn cùng ta cùng nhau tiến đến. Chu Lạc làm ra tư thế xin mời. Không được không được, lão hủ vẫn là chờ tại cái này vì đạo hữu ngươi bày tiệc mời khách đi. Cắt, tham sống sợ chết. Chu Lạc trực tiếp nhảy lên bảo bè, ngồi xếp bằng xuống. Bảo bè lập tức nở rộ chói mắt kim quang, lái vào Lôi Hải. Nhìn như chậm chạp, nhưng Lôi Hải vô biên, bảo bè kỳ thật đã là thần tốc. Lại chỗ đến, Lôi đỉnh tự động tách rời, mở một đầu đường bằng phẳng ra. Ngoại trừ kia cựu sắc tiên quang chính là gần tiên chi lực, chỉ cần cẩn thận ứng đối, còn lại lại không chỗ sợ. Trải qua Long Xảo cửa vào, kia chín cái cổ động thời điểm, Chu Lạc dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cựu sắc tiên quang chạy xuôi, nếu như cùng một chỗ bạo tẩu, liền xem như chí tôn cũng có thể giết chết tại chỗ. Ân, có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Đã đi tới giả thiên thế giới, Chu Lạc tự nhiên là muốn phát triển Diệp Phàm phong cách, nhiều hơn mượn ngoại vật ngăn địch. Ngay tại Chu Lạc sướng hưởng thời điểm, bảo vệ đã tới gần kia chân long bất tử dược chỗ cửa hang, mùi thuốc xông vào mũi, gần ngay trước mắt. Chu Lạc đưa tay liền muốn đem nó hút tới, ai ngờ kia cựu Diệp tiên thảo kim quang lóe lên, tránh thoát hắn bộ bắt, giấu vào lòng xào bên trong. Hắc, tiểu gia hỏa này, coi là thật trực lưu. Thật có lỗi, chậm một điểm, mọi người ngủ ngon. Chương 23, bắt cóc chân long thần dược. Hỗn độn long xào chỗ lỗ hổng, phát sinh sự tình là Chu Lạc bất ngờ. Hắn nguyên bản định ngồi ngay ngắn bảo vệ phía trên, đem thần dược thu đi, cũng không chuẩn bị đụng chạm long xào mảy may. Ai có thể nghĩ thần dược có linh, không muốn theo hắn rời đi, lại ngược lại trốn vào tổ rồng nội bộ. Hỏng. Chu Lạc nhíu mày, nơi đây có hỗn độn, tiên quang lượn lờ, lại thêm cũng không hiểu biết trong tổ rồng tình huống, hắn cũng không dám thi triển thần thuật, sợ đưa tới hỏa sát thân. Cố này hóa thân cũng chẳng có gì, nhưng linh bảo thiên tôn đạo châu khả năng liền muốn thất lạc trong đó. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc khống chế bảo bệ chậm rãi tới gần. Bành! Một tiếng vang nhỏ, bảo bệ đụng phải đen nhánh long mục bên trên, lập tức bắn ra hào quang vạn sợi, điểm lành rực rỡ. Chu Lạc nhìn quanh một vòng, may mà Lôi Hải tuy có dị động, nhưng tiên quang không ngại. Khoảng cách gần quan sát, Chu Lạc phát hiện rất nhiều trước đó bị hỗn độn che lấp, chú ý không đến địa phương. Long xào bên trên lỗ rách cũng không quy tắc, xây tổ đen nhánh long mục bị từ nội bộ vênh mở, vết tích cổ lão, nghĩ đến quá khứ đã không biết nhiều ít vào năm. Chẳng lẽ là vô lượng thiên tôn đem hỗn độn thể phân thây thời điểm dẫn tới thiên phạt, nơi đây tức là hắn thoát ra lưu lại. Chu Lạc lập tức nghĩ đến loại khả năng này, liên tưởng đến lao đầu dâu bạc hoàng hốt chạy vừa dáng vẻ, kém chút không kềm được cười ra tiếng. Hô. Chu Lạc há mồm phun ra một đạo tiên thiên chi khí, đem cửa động Lôi đỉnh cùng tiên quang thổi tan. Bước ra một bước, dáng lâm đến long xảo phía trên. Lối ra, lập tức có đại đạo trận văn hiện hiện, vô tận sát cơ phun trào,
để cho người ta như rơi cựu yên. May mắn Tiêu Giao Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị, truyền thụ cho Chu Lạc một đoạn ngắn vô lượng thiên công kinh văn, dựa vào cái này tránh khỏi đại trận sát phạt. Chậc chậc. Chu Lạc nhìn xem chung quanh nhận phục đi xuống trận văn, thầm mắng Tiêu Giao Thiên Tôn keo kiệt. Không nhiều không ít, liền cho hắn vừa vặn không kích phát sát trận kinh văn, còn lại vẫn là phải dựa vào chính mình cẩn thận là hơn. Trong lòng im lặng, nhưng Chu Lạc vẫn là nhắm mắt theo đuôi, hướng về tổ rồng nội bộ rào bước tiến lên. Quay lại, chỉ gặp cửu sắc tiên quang hóa thành đại dương mênh mông, lấp kín long xảo mỗi một tấc nơi hẻo lánh, sóng lớn chập trùng, mỗi một giọt nước rơi vào trong đại vũ trụ đều đủ để một vực hóa thành bụi mù. Chu Lạc sắc mặt lập tức trắng bệnh. May mắn, một cây to lớn long một phía sau, một nửa cây cỏ rối ra, kim sắc tiểu long nhô đầu ra, tò mò đánh giá người tới. Thấy thế, Chu Lạc trên mặt lập tức hiện nụ cười hòa ái, truyền âm nói: "Ta cũng vô ác ý." Ai ngờ, chân long thần dược vậy mà liền giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đứng một tiếng lẻn đến long một phía sau, tận gốc lá cây cũng không chịu lộ ra. "Hả? Ta nhìn rất đáng sợ sao?" Chu Lạc vỗ cằm. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định thay cái sách lược. "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta tới đây là muốn cứu ngươi." Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, chân long thần dược lại nô đầu ra, chuyển đến yếu ớt mà bất lực tinh thần ba động. "Ngươi, trên người có khí tức của đồng loại." Chu Lạc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Đáng chết lao ô quy, nguyên lai là ngươi xấu ta chuyện tốt." Nghĩ đến là hóa thân thành hình lúc, tại phi tiên cổ động bên trong nhiễm phải thái tuế thần dược khí tức. Gặp Chu Lạc không nói lời nào, chân long thần dược tiếp tục yếu ớt nói: "Ngươi, đem nó ăn chưa?" "Hả? Cái này chân long bất tử dược làm sao cảm giác cùng cái tiểu hải tử, cùng trong nhà cái kia rào hoạt lao ô quy hoàn toàn không phải một cái con đường." Chu Lạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức nói: "Không có. Ta chỉ là đưa nó trùng tại bên người, phòng ngừa người xấu có ý đồ với nó, giúp đỡ cho nhau thôi." Cảm giác chân long thần dược tựa hồ có chút dao động, Chu Lạc rèn sắc khi còn nóng. "Nơi đây ngày sau sẽ có đại họa, ngươi không bây giờ ngày liền theo ta rời đi." Vừa nói, Chu Lạc bên cạnh lườm trong tổ rồng cựu sắc tiên quang một chút, kia đối bất tử dược sinh linh như vậy đồng dạng cũng là hai ách chi vật. Chu Lạc nói tới lời nói không phải không có lý, lượng trước thần dược này cũng không phân biệt ra được. "Thế nhưng là, ta không muốn bị giam lại. Nếu như đi bên ngoài, cũng là bị giam, vậy ta vẫn muốn lưu ở cái này." "Ngạch, cái này có chút khó khăn a." Chu Lạc nhíu mày, không nghĩ tới thần dược này khó như vậy làm. "Có." Chu Lạc thay đổi hướng dẫn từng bước nước khí. "Ta biết ngươi có thể phi thiên độ địa, ta người bạn kia à, hắn thường xuyên sẽ ngủ ngon, nếu như ngươi muốn rời đi, thừa dịp hắn lúc ngủ lặng lẽ lưu đi là được. Mặc kệ nó, dù sao mình chỉ đáp ứng đem thần dược giao cho Tiêu Giao, về phần hậu mãi cái gì, liên quan ta cái dám." Trầm mặc một lát, chân long bất tử dược tựa hồ không thèm đếm xỉa, chủ động lộ diện, đi vào Chu Lạc phụ cận, gặp hắn xác thực không có vận động, thoáng yên tâm một chút. Cửu Diệp chống ra thiên địa, kim sắc dáng mây mờ mịt, độc thuộc về bất tử dược mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Một cái mắt, Chu Lạc đều muốn đem nó chiếm làm của riêng, cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong. Kim sắc tiểu long vòng quanh hắn bay múa, biểu thị nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Xong, Chu Lạc vui vô cùng, mục đích của chuyến này xem như là thành. Hắn lưu luyến không rời hướng tổ rồng nội bộ nhìn thoáng qua, đáng tiếc, nếu là không có kia cựu sắc tiên quang, hắn ngược lại là thật muốn đi vào tìm tòi hư thực. Trong đầu linh quang lóe lên, Chu Lạc túi đầu nhìn về phía chính phiên bay chân long bất tử dược, hỏi: "Ngươi cũng đã biết, ở trong đó có đồ vật gì sao?" Chân long bất tử dược nghe vậy chỉ trệ, thật lâu mới một bộ thiên chân vô tả ngự khí đáp lại nói: "Nô, không biết, ta từ lúc vừa ra đời liền ở lại đây." "Sao?" Chu Lạc phát giác không đúng, lập tức tụ tinh hội thần quan sát chân long thần dược tới. Hắn hai con ngươi thâm thúy, có không hiểu nguyên thần chi lực chảy xuôi, thần dược run rẩy, kém chút liền muốn phá vỡ hư không lưu đi. Chu Lạc con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm thuốc này, hắn bắt được một tia mảnh vỡ, tái hiện thuốc này sinh trưởng quá trình. Nó vậy mà chỉ có mấy chục vạn tuổi. Điều này nói do nó cũng không phải là từ xưa lưu truyền xuống thần dược bản thể, mà là niết bản tái sinh về sau mới gốc. Đương nhiên, cả hai dược lực cũng không có khác biệt, nhưng chỉ là thiếu khuyết trí nhớ của đời trước. Kết hợp với chân long bất tử dược, Chu Lạc hoài nghi là vô lượng tiên tôn tại cùng hỗn độn thể trong quyết đấu bị thương nặng sắp chết, không thể không luyện hóa chân long thần dược bản nguyên. Cái này cũng cùng truyền thuyết tương xứng. Hoặc là vô lượng thiên tôn đem hỗn độn thể phân thây dẫn tới thiên phạt, chính là kiếp nạn này hủy đi chân long bất tử dược tiền thân. Nhưng vô luận như thế nào, đã từng phát sinh ở này sự tình khẳng định đầy đủ kinh người, nếu không sẽ không dẫn đến một gốc vạn kiếp khó diệt bất tử dược lựa chọn niết bàn. Chu Lạc nhìn về phía long xảo chỗ sâu, suy nghĩ khó phân. Đổi mới dâng lên, hy vọng tình hình bệnh dịch sớm ngày kết thúc, tất cả mọi người bình an khỏe mạnh. Chương 24, thắng lợi trở về. Vô tận tiên vũ bên ngoài, hỗn độn bên trong, vô lượng thiên tôn lưu lại bí cảnh bên trong. Lôi đình mãnh liệt, không gió dậy sóng. Tiêu Giao Thiên Tôn lập thân bên mở, ngắm nhìn trung tâm biển sấm sét hắc long tổ, mang theo thần sắc lo lắng. Hắn chỉ thấy được đạo phạt thiên tôn thừa bảo bệ vượt biển, thành công đến thần dược chỗ, nhưng quang hoa lóe lên, thần dược trốn vào trong tổ rồng, đạo phạt thiên tôn chợt đuổi theo. Bây giờ đã sắp tới rồi một canh giờ, cũng không khắc động. Tiêu Giao Thiên Tôn nhíu mày, là đạo phạt xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là đã sớm nhìn ra tiểu tử này không thành thật, sẽ không phải vòng quanh lão phu thần dược đường chạy a? Một phen suy nghĩ lung tung, Tiêu Giao Thiên Tôn nỗi lòng chập trùng, đều chuẩn bị xuống định quyết tâm đi phi tiên tinh tìm đạo phạt bản tôn lý luận. Quán thông cửu thiên thập địa tiếng vang, toàn bộ hỗn độn lôi hải cũng vì đó trì trệ. Tựa như thiên đế tức giận, vô số hừng hực hào quang nở rộ, cửu sắc tiên quang từ cái này nhỏ hẹp cửa hang dâng lên mà ra. Giống. Cùng lúc đó, hùng vĩ tiếng long ngâm liên tiếp, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ở trong mắt Tiêu Giao Thiên Tôn, một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh từ cửa hang xung ra, khống chế bà bè, một đường tích mở lôi hải, hướng về bên bờ lại tới. Đợi cho phụ cận xem xét, không ngoài sở liệu, quả nhiên là đạo phạt thiên tôn. Chỉ là bây giờ lại có chút chật vật. Búi tóc lỏng lẻo,
đạo bào tổn hại, trần trụi bên ngoài tóc da thế mà mang theo cháy đen. Chí tôn chính là cỡ nào tồn tại, bình thường vết thương dây lát liền có thể trừ khử, chỉ có bị đại đạo thần tắc gây thương tích, chỉ cần tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Tiêu Giao Thiên Tôn trong lòng nén cười, thật vất vả mới nhìn xuống. Ai bảo ngươi tiểu tử không nghe lão phu cảnh cáo, thử. Cười trên nỗi đau của người khác một phen, Tiêu Giao Thiên Tôn chú ý tới Chu Lạc bên người đi theo Cửu Diệp Tiên Hảo, kim sắc tiểu long phiên bay, lúc này hai mắt tỏa sáng. Chân Long Bất Tử Thần Dược. Số lượng không nhiều không có truyền lưu thế gian bất tử thần dược, nó dược lực chỉ sợ đối đại đa số chí tôn tới nói đều là tiên chân. Mặc dù Tiêu Giao Thiên Tôn rất muốn lập tức liền đem thần dược lấy đi, nhưng hiển nhiên hiện tại còn không phải thời điểm, Bạo Động Long Xảo còn không biết sẽ có như thế nào kinh biến. Ầm ầm. Hưng Hực Tiên Quang không có vào lôi hải chỗ sâu, đã dẫn phát cùng loại với hải khiếu phong ba, nhấc lên đủ để ma diệt vô số ngôi sao hỗn độn phong bạo. Nhưng mà, hư không bên trong, tại mấy chục vạn năm trước in dấu xuống cực đạo trận văn đem hết thảy phong tỏa, cực hạn tại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Hô, Chu Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn nói, còn tốt Vô Lượng Thiên Tôn trận pháp kiên cố. Quay đầu, Chu Lạc nhìn thấy Tiêu Giao Thiên Tôn cười như không cười nhìn xem mình, đồng thời ngữ khí chế nhạo nói, đạo hữu ngươi làm thật khó lường, thế mà dẫn động tiên quang, còn có thể toàn thân trở ra. Chu Lạc lườm chật vật tự thân một chút, vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Chúng ta truy tìm tiên đạo, tự nhiên muốn trên dưới tìm kiếm, chỉ là một cái long xảo, lại có thể nào ngăn cản chúng ta lòng cầu đạo. Nói tiếng người chính là tìm đường chết. Tiêu Giao Thiên Tôn cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì, dương mắt nhìn hướng long xảo phương hướng. Chín con rồng linh xoay quanh, nhưng cuối cùng không có thu hoạch, lại lần nữa chui về đèn nhánh long xảo bên trong, hỗn độn lôi hải cũng hồi phục bình tĩnh. Một lần nữa nhìn về phía Chu Lạc, Tiêu Giao Thiên Tôn muốn nói lại thôi. Đạo hữu, thần dược này. Chu Lạc trong nháy mắt minh bạch, chỉ có thể lưu luyến không rời đem tiểu long đẩy hướng Tiêu Giao Thiên Tôn phương hướng. Cái sau trong hư không kịch liệt dãy rủa, chín cái phiến lá huy động hư không giam cầm. Thế, Chu Lạc một chỉ chụp tại tiểu long trên đầu, nhắc nhở nó hai người ước định. Chân Long thần dược lúc này mới an định lại. Tiêu Giao Thiên Tôn vội vàng lấy ra lấy thần ngọc chế tạo hộp ngọc, đem thần dược đặt vào trong đó, dùng dị thổ cùng thần suối tầm bổ. Cảm thụ được trong tay thần dược truyền đến mùi thơm ngát, Tiêu Giao Thiên Tôn lộ ra từ đáy lòng tiêu dung. Ừm, thử. Chu Lạc ở một bên nhắc nhở mình tồn tại. Gặp Tiêu Giao Thiên Tôn xem ra, Chu Lạc cười nói: "Thiên Tôn, ngươi nhờ và sự tình ta đều đã hoàn thành, kia, đạo hữu không cần phải lo lắng, lão đạo ta còn không đến mức làm kia qua sông đoạn cầu sự tình." Cẩn thận từng ly từng tí đem thần dược thu hồi, Tiêu Giao Thiên Tôn lấy ra một tờ kinh văn đến, tử quang chiếu rọi thiên địa, hình như có vô tận huyền ảo lưu chuyển. Đúng là dùng thần ngân tử kim chế tạo. Chu Lạc không khách khí chút nào tiếp nhận, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy cực đạo thần văn, ghi lại một loại nào đó chí cao truyền thừa. Tiêu Giao Thiên Tôn giải thích nói: "Lão hủ đã sớm đem hành tự bí chân ý là cấn trên đó, cũng lão hủ nắm giữ bộ phận vô lượng thiên công. Dựa vào cái này, đạo hữu ngươi tự nhiên là có thể ở trong hỗn độn tìm tới nơi đây vị trí, về phần đạo hữu ngươi nếu là muốn đem lấy đi." Tiêu Giao khẽ cười một tiếng: "Vậy thì phải nhìn đạo hữu bản lãnh của ngươi." Nhìn lướt qua, Chu Lạc xác định là hàng thật, chợt liền đem nó thu hồi, cười đối Tiêu Giao Thiên Tôn nói: "Cái này không nhọc Thiên Tôn ưu tâm." Nghĩ, Tiêu Giao Thiên Tôn lại bổ sung: "Đợi cho mấy ngàn năm sau Chân Long Bất Tử dược thành thục, lão hủ tự sẽ đưa đến phi tiên tinh một phần." Chu Lạc biết hắn đây là muốn cùng mình trao đổi thần dược, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Hai người hàn huyên một trận, cũng là thời điểm mỗi người đi một ngả. Tiêu Giao Thiên Tôn tự nhiên là quay lại thần hư, mà Chu Lạc thì do dự một hồi. Hắn biết bảo địa còn có rất nhiều, nhưng ở thần thoại những năm cuối, những địa phương kia không phải còn chưa thành hình, chính là không biết tung tích, trong lúc nhất thời vậy mà thật còn không có cái gì tốt chỗ. Nghĩ, hắn vẫn là quyết định về trước phi tiên tinh. Hóa thân du lịch đã một đoạn thời gian, thu hoạch cũng không ít, cũng là thời điểm trở về chỉnh đốn, dung hội quán thông một phen. Đợi cho cách xa bắt đầu, tiến vào cô quặng không người tinh vực, Chu Lạc mới từ luân hải lấy ra một vật tới. Chỉ gặp ánh nhuận như ngọc cổ pháp đạo châu treo ở hư không, trung quanh từng sợi cựu sắc tiên quang đem nó quay trung quanh, tự thành cân bằng. Cũng chớ xem thường cái này một đoàn cựu sắc tiên quang, đã là Chu Lạc phí hết tâm tư mới từ lòng xảo bên trong lấy ra. Nếu là ứng dụng thỏa đáng, đủ để trở thành đế cấp sắc khí. Một chuyến này, cơ hồ không có nỗ lực cái gì giá cao thảm trọng, thu hoạch lại không nhỏ, Chu Lạc hết sức hài lòng. Không kịp chờ đợi nghĩ trở lại phi tiên tinh, mượn nhờ bản thể, hảo hảo nghiên cứu một chút những vật này. Chương 25, Côn Luân Di Tộc. Vĩnh Hằng Cô Quảng Tinh không bên trong, một ngôi sao treo, to lớn vô cùng, viễn siêu cái khác sinh mệnh cổ tinh. Chín quả thái âm chi tinh, tựa như đai lưng ngọc minh châu, vờn quanh vận hành, thỉnh thoảng có thánh khiết quang huy vẩy xuống. Nhưng càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, là hành tinh cổ này làn tràn ra khí tức thần bí. Dù là Chu Lạc đã thấy tận mắt Tử Vi, Thiên Minh, bắt đầu chờ tiếng tăm lừng lẫy nơi bắt nguồn sinh mệnh, nhưng cũng không sánh nổi phi tiên tinh. Loại kia huyền ảo phiêu miểu đạo ẩn, liền ngay cả cực đạo chí tôn đều không thể khám phá. Càng đừng đề cập lòng đất lớn quật bên trong thỉnh thoảng hiện lên phi tiên hư ảnh. Cũng khó trách phi tiên tinh bị coi là gần tiên chi địa, vô số chí tôn sớm bố cục, chiếm cứ hạch tâm tiên thổ, chậm đợi thành tiên lộ mở ra. Chu Lạc lập thân vực ngoại trong hư không, tuy nói chân thân tọa trấn ở đây, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất hoàn chỉnh địa nhìn thấy phi tiên tinh chân diện mục, không khỏi liên tục tán thưởng. Ông. Một tiếng ngâm khẽ, hấp dẫn Chu Lạc chú ý. A, như thế vận khí tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo phiêu miểu mô hình hồ tiên nhân thân ảnh từ trung ương lớn quật bên trong xung ra, hiển hóa vực ngoại, nương theo lấy tiên âm chợt trận. Thấy thế, Chu Lạc nết miệng cười một tiếng. Đã đưa tới cửa, vậy bản tọa liền thu nhận. Hô hấp ở giữa, tiên nhân hư ảnh liền đều chui vào Chu Lạc miệng. Cái này phi tiên hình bóng chính là hiếm có thần vật, gần với tiên quật bên trong tồn tại trường sinh vật chất. Chỉ là bởi vì xuất hiện thời gian vô định số, mà chí tôn lại không thể lúc nào cũng bảo trì thức tỉnh,
bởi vậy bình thường không cách nào kịp thời thu lấy. Giờ phút này, nuốt trường tiên quang về sau, cho dù là nguyên thần hóa thân, Chu Lạc cũng cảm thấy đạo hạnh một chút tăng tiến, nguyên thần cùng nhục thân đều bị tầm bổ, xúc dưỡng sinh cơ. Chậc chậc, thật không hổ là tiên vật. Oen. Đúng lúc này, có mấy đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh cũng hiện thân vực ngoại, hiển nhiên mục tiêu cũng là tiên nhân kia hư ảnh. A, có mục nát tồn tại nói nhỏ. Chẳng lẽ đã có chuẩn đế nhanh chân đến trước rồi? Bằng vào cấp chí tôn thần niệm tu vi, Chu Lạc muốn không bị những này lão niên chuẩn đế phát hiện thực sự quá mức dễ dàng. Chu Lạc một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem những này đại giáo lao tổ tông cấp nhân vật tướng tinh lộn mèo gái út sấp cũng không có thu hoạch, hậm hực mà về. Vẹn vẹn một viên phi tiên tinh liền có nhiều như vậy chuẩn đế, khó trách thiên đỉnh cũng không có đem nó đặt vào bản đồ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nơi đây kia là rất nhiều cổ tôn nơi dừng chân chỗ, đế tôn bình thường cũng không muốn trêu chọc. Trải qua một màn này về sau, Chu Lạc đột nhiên nhớ tới thứ gì, ngược lại không gấp lấy quay lại thiên tôn cổ động, mà là lựa chọn dáng lâm phi tiên mặt đất. Nơi này nổi danh núi lớn xuyên, che trời thần mục, đại dương mênh mông thâm thúy, có man thú hành hành, cũng có đại giáo san sát, còn có luyện khí sĩ tỷ thế tu hành. Nhưng Chu Lạc muốn tìm là một chủng tộc, hoặc là nói là một đám chủng tộc, Côn Luân di tộc. Chu Lạc ngưng thần, chí tôn thần niệm vô thiên cái địa, đảo qua mỗi một tấc hư không, mỗi một cái sinh linh. Chuẩn đế trở xuống, chỉ cần không phải xuyên anh loại kia đụng chạm đến chí tôn biên giới tồn tại, tất cả đều không thể nhận ra cảm giác. Theo xuyên anh nói, năm đó đế tôn tiến đánh Côn Luân, tử thương thảm trọng, nhưng công phá về sau, đế tôn khoan dung độ lượng, cũng không lớn tạo sát nghiệt, mà vẹn vẹn đem nơi dừng chân trên tiên sơn Côn Luân bộ lạc lưu vong. Sau đó, bọn hắn tự xưng Côn Luân di tộc, tại trong vũ trụ trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đã sớm biết đế tôn lòng dạ hiểm độc, Chu Lạc tự nhiên không cho rằng hắn là thật thiện tâm đại phát. Hắn suy đoán, Côn Luân mặc dù phá, nhưng lại có bao nhiêu vị trí tôn chạy thoát, sở dĩ không đem Côn Luân bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, một là phòng ngừa bọn hắn cá chết lưới rách, hai là dùng để câu cá, nghị dân xuất còn sót lại trí tôn. Mà Côn Luân di tộc cũng coi như thông minh, đại bộ đội đều di chuyển đến phi tiên tinh cái này việc không ai quản lý khu vực, thiên đình thế lực ở đây làm việc cũng khó tránh khỏi cả tay. Tìm được. Đây là một mảnh cũng không tính nguyên khí tràn đầy đại địa, thắng ở rộng lớn, đủ để dung nạp bộ tộc đông đảo Côn Luân di tộc nơi dừng chân. Cũng rất nhiều cổ giáo, thú chủ chiếm lĩnh tiên sơn linh địa tự nhiên vô pháp so sánh, nhưng cũng có thể lý giải. Đế tôn năm đó dù chưa chém tận giết tuyệt, nhưng thánh nhân trở lên tồn tại đương nhiên sẽ không lưu lại, bởi vậy bọn hắn di cư nơi đây thời điểm thực lực tự nhiên không đủ để cướp đoạt tiên thổ. Bây giờ, vẹn vẹn quá khứ mấy ngàn năm, Côn Luân di tộc bên trong liền lại ra đời rất nhiều thánh nhân, Chu Lạc thô sơ giản lược cảm ứng tại mười mấy phía trên, trong đó người nổi bật thậm chí chạm đến chuẩn đế đại môn. Không hổ là danh xưng tiên linh hậu duệ, quả nhiên phi phàm. Chu Lạc cũng không thể không tán thưởng. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, dưới tay hắn lại không lưu tình chút nào. Lách mình tiến vào cái nào đó trong cổ động, trong nháy mắt đem nó chủ nhân chế phục. Trung quanh bao quát chí tôn trận văn một loại phòng ngự thùng rông kêu to, dù sao bản thân liền là cảnh giới kia tồn tại. Kia là một đầu đào nột, toàn thân trải rộng tử kim thần văn, rất là thần dị, tại thánh nhân cảnh giới. Nhưng trong tay Chu Lạc lại như một con mèo nhỏ, đã mất đi ý thức, mặc người nhào nặn. Làm tinh thông nguyên thần chi đạo đạo phạt thiên tôn, Chu Lạc trong nháy mắt xâm nhập đầu này thánh cấp đào nột thức hải, xem nó tất cả ký ức. Đã vì thánh, như vậy địa vị liền tuyệt đối không thấp, nếu có liên quan tới Côn Luân, địa cầu tình báo, như vậy tuyệt đối có thể tìm tới. Chỉ cần có như vậy một tia manh mối, Chu Lạc đều có thể thông qua thôi diễn xác định địa cầu tọa độ, đây chính là đạo phạt thiên tôn tự tin. Đáng tiếc, đế tôn tựa hồ sớm đã ma diệt hết thảy, đầu này đào nột chỉ biết từ Côn Luân mà đến, lại một điểm ký ức đều không có. Than nhẹ một tiếng, cái này kỳ thật cũng tại Chu Lạc dự kiến bên trong, nhưng hắn chợt tìm một cái khác vật tới. Lần này thật không có mảy may chướng ngại, để hắn tìm được một chút còn sót lại liên quan tới tiên trung ghi chép. Kia là từ tiên trung trên thân trung in dấu xuống tới vài khúc thần văn, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng cùng kêu gọi tiên trung. Chu Lạc thỏa mãn đem những này chân quý tài liệu ghi xuống, thuận tiện đem một chút Côn Luân di tộc bí thuật cũng lưu lại cái phó bản, về sau chậm rãi nghiên cứu. Chí tôn sự tình, có thể để trọng sao? Đó là vì trường sinh sự nghiệp mà khắc khổ nghiên cứu. Đã mất đi giá trị lợi dụng, Chu Lạc một tay lấy trong tay mèo con ném qua một bên, thuận tiện xóa đi tất cả vết tích. Làm như vậy thời điểm, Chu Lạc ánh mắt cổ quái, hắn cảm ứng được cái này mèo con trong thức hải sớm có tương tự vết tích, hiển nhiên vào xem qua nơi đây chí tôn không chỉ hắn một người. Hừ, quả nhiên, đều không phải là vật gì tốt. Tác giả hôm nay ngâm điểm mưa, có chút không thoải mái, đi ngủ sớm một chút, mọi người cũng ngủ ngon. Chương 26, gõ. Lạch cạch, phi tiên tinh, tiên quật cổ động. Trải rộng tiên tôn trận văn trong thông đạo, rọt rọt phóng ánh sáng long lanh, lưu động thất thải thần nguyên dịch từ đỉnh đầu rơi xuống, đánh vào trên vách đá, tiêu tán vì tinh thuần nguyên khí. Cùng lúc đó, một con huyền quy lại thành thơi địa dạo bước trong cổ động, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng nó tùy ý địa một cước đạp ở cực đạo trận văn bên trên lại lông tóc không thương, thỉnh thoảng còn ngửa đầu, đem tươi mới thần nguyên dịch thu nạp vào trong bụng. Bẹp bẹp miệng, lão quy trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đột nhiên, nó hai mắt tỏa sáng, coi trọng phía trước nào đó khối khảm nạm tại vách đá bên trong dị chủng băng tuyết nguyên, lưới dài một quyển, nguyên địa lưu lại một cái lỗ thủng. Nấp. Lão quy vô mai rùa. Đây mới gọi là sinh hoạt nha, tỉnh lại duyệt thiên tôn sách cổ, nhàn rỗi uống thần nguyên rượu ngon, còn không cần lo lắng có người có ý đồ với mình. Thiên tôn ngủ say thời gian bên trong, mình nghiễm nhiên trở thành cấm khu nửa cái chủ nhân. Thái Tuế thần dược nghĩ tới đây, ngẩng đầu đỡ ngực, tự giác đã đạt đến dược sinh đỉnh phong. Oanh. Ngay tại Thái Tuế thần dược đắm chìm trong suy tưởng lúc, một đạo tựa như kinh lôi oanh minh đưa nó bừng tỉnh. Là ai? Dám xông thiên tôn cấm địa. Lão quy kêu gào, cơ hồ muốn nhảy bật lên. Đương nhiên, nó chỉ là cáo mượn oai hùng, ngoài miệng nói muốn đối địch, trên thực tế lại là lui lại một bước, kích hoạt lên thiên tôn đại trận. Một chùm kim quang từ chân trời xẹt qua, xem đại trận như không, trực tiếp không có vào đạo phạt thiên tôn chỗ trong cổ động. Đạo kim quang kia bên trên có khí tức quen thuộc, lão quy lập tức co đầu rút cổ tại nguyên chỗ, âm thầm nhỏ nói thầm. Nguyên lai là thiên tôn hóa thân trở về. Không được, thân là thiên tôn tọa hạ hộ pháp, lẽ ra tiến đến bày tiệc mời khách mới là. Kịp phản ứng thái tuế thần dược lập tức bò lên, hấp tấp hướng lấy cổ động phi nhanh mà đi. Đợi đến thái tuế thần dược đổi tới, chỉ thấy phía trước gần ẩn có tiên quang tiết lộ, vô thượng uy nghiêm tràn ngập. Lão quy cẩn thận từng ly từng tí đào ở vách đá, thăm dò nhìn về phía bên trong cái hang cổ bộ. Phản ứng đầu tiên, trong động có ít quả đại nhật đang thiêu đốt, phóng thích bất hủ uy năng. Nếu như không phải bất tử dược trời sinh gần tiền, chỉ sợ lão quy hai mắt đã bị tia thần tắc đốt mù. Lão quy vô ý thức xoa xoa hai mắt, lại phát hiện có bất tử dược dịch trở xuống. Quỷ, cái này đều là ta tinh hoa nha, tuyệt không thể lãng phí. Một ngụm liền đem mình vừa chạy xuống nước mắt nuốt vào trong bụng. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, lão quy vận khởi tiên linh pháp nhãn, rốt cục thấy rõ ràng kia là vật gì. Chỉ gặp một viên ánh nhuận như ngọc đạo châu trôi nổi tại giữa không trung, không hiểu đạo ẩn lưu chuyển. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi tiên quang còn cuốn phi hành, bộc lộ đủ để phá diệt vạn đạo nguy hiểm khí cơ. Bà bối, đây tuyệt đối là bà bối. Lão quy một mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía cái kia đạo châu, mặc dù nó trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ khí tức phán đoán tuyệt đối là kiện tiên chân. Soạn. Thiên địa nguyên khí tựa như thủy triều, trong nháy mắt đem cái kia đạo châu cùng tiên quang quét sạch, nạp tu di tại giới tử, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại ngồi ngay ngắn ở tiên nguyên bên trong Chu Lạc, cười như không cười nhìn về phía thái tuế thần dược. Lão quy lập tức lấy lại tinh thần, một mặt kinh hoàng, phủ phục tại đất nói: "Lão quy không biết là thiên tôn trở về, tội đáng chết vạn lần." Phía trên thật lâu không có truyền đến đáp lại, thái tuế thần dược nơm nớp lo sợ. "Đứng lên đi." Mới lại đánh ra thái tuế thần dược thật lâu, Chu Lạc mới chậm lo lắng nói. Lão quy ngẩng đầu, trên mặt đổi lại định nọt thần sắc. "Chúc mừng thiên tôn, chúc mừng thiên tôn, hóa thân xuất hành, tuần hành vũ nội, lại thu hoạch một kiện tiên chân." Vỗ mông ngựa chính là vừa đúng, nhìn ra được rất nhuần nhuyễn. Chu Lạc thu hồi ý cười, trong nháy mắt nghiêm nghị. "Bất quá là món đồ chơi nhỏ mà thôi, bất quá." Lão quy rỗi dài lốt hai, chậm đợi ở dưới. "Ta cũng không muốn tại nơi khác nghe được phong thành." Chu Lạc ngụ ý tự nhiên là lo lắng thái tuế thần dược sẽ tiết lộ cơ mật, cái này nhưng làm lão quy dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lễ bái. "Thiên tôn minh giám." "Lão quy ta tận trung cương vị, chưa từng có nửa phần ý đồ không tốt ta." Khóc gọi là một cái khàn cả giọng. Chu Lạc tự nhiên biết, lão quy này mặc dù yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi một điểm, nhưng xác thực không có làm ra càng cự sự tình đến, lần này cũng bất quá là nghĩ go nó một phen thôi. "Biết, ngươi lại." Chu Lạc chợt dặn dò. "Đoạn này thời gian ta muốn bế quan tu hành, nếu là đế tôn tìm đến, ngươi lại về hắn, chớ có quấy rầy ta thanh tu." "Rõ." Lão quy tự nhiên là liên tục gật đầu. Càng là dưới đáy lòng quyết định, vì hướng thiên tôn cho thấy cõi lòng, nó trong khoảng thời gian này nhất định phải xuất ra một chút thần dược tinh hoa đến, vì thiên tôn kiến tạo một cái thích hợp tu hành hoàn cảnh. Đôi này Chu Lạc tới nói lại là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó một thời gian, thiên tôn cổ động bên trong một mực truyền đến đủ để chấn động cửu thiên thập địa vang minh, tràn đầy như biển huyết khí xuyên thấu qua đại trận, chiếu rọi tại ngoại giới, toàn bộ phi tiên tinh đều bao phủ tại sợ hai bầu không khí bên trong. Các lớn cổ giáo lao tổ tông đều mật thiết địa chú ý tiên quật cấm địa, nơi đó giống như là ẩn núp lấy một đầu tiên linh. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Chu Lạc rốt cục hoàn toàn đem đạo phạt thiên tôn tu vi dung hội quán thông, đồng thời còn thuận tiện tu luyện một chút hắn chuyến này đạt được bí thuật, có một chút thành tựu. Tiếc nuối duy nhất là, Chu Lạc đối với phạt đạo thiên công cấm kỵ tuyệt học không có đầu mối, đạo phạt thiên tôn trong trí nhớ cũng không có chút nào ký ức. Bất quá, chỉ cần không phải sinh tử quyết đấu, này cũng ảnh hưởng không lớn. Mở hai mắt ra, lần này Chu Lạc đã có thể rất tốt khống chế, sẽ không lại phát sinh lần thứ nhất như thế kinh động bát hoang cảnh tượng. Tu vi hiện tại hẳn là đủ để tự vệ, cũng là thời điểm đi cái kia địa phương đi một lần. Chu Lạc lẩm bẩm. Hôm nay chỉ có cái này một canh, thật có lỗi. Chương 27, câu trần, bị ngạn kim tiểu. Liên tục mấy năm, phi tiên tinh bên trên, đại đạo chấn động, vang lên ầm ầm. Phô thiên cái địa hào quang từ tiên quật cấm khu bắn thẳng đến vực ngoại, mênh mông vô biên đại dương mênh mông huyết khí chiếu rọi chư thiên. Quang vũ về xuống, giống như là thật sự có người muốn vũ hóa phi thăng. Phổ thông tu sĩ suy đoán sắp sẽ có tiên chân xuất thế, đều tụ tập tại cấm địa bên ngoài, mong mọi cùng trông mong, không cầu bị tiên bảo nện vào trên đầu, mở mang tầm mắt cũng tốt. Mà kia truyền thừa xa xưa, cổ giáo, thế gia lại đều trầm mặc. Bọn hắn tổ tiên không thiếu tiếp cận, thậm chí chính là cấp độ kia tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu cấm khu bên trong nơi dừng chân lấy người nào. Tương tự tình cảnh, cũng từng có ghi chép, bất quá phần lớn là khó mà tự phòng, bất đắc dĩ xuất thế. Nếu như chỉ là tiến đến chinh chiến tiết lộ, đánh cược lần cuối vẫn còn tốt, càng đáng sợ chính là không cam lòng kết thúc, độc hại và linh. Bất quá, duy nhất để bọn hắn an tâm chính là, thế này có một vị đế tôn. Sự cường đại của hắn xưa nay hiếm thấy, coi như nhìn hết tầm mắt tương lai chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Cùng hắn sinh ở cùng một thời đại tiên kiêu đều chỉ có thể nhưng lại rối trí thần thường, nhưng đây cũng là vạn linh chi phúc. Có hắn tại, chắc hẳn kia cấm khu tồn tại thế tất không cách nào tùy ý làm vậy. Trước đây không lâu, đế tôn tự mình giáng lâm phi tiên, xâm nhập tiên quật cổ động, liền bị cho rằng là đối trí tôn một loại nào đó cảnh cáo. Bởi vậy, rất nhiều đại giáo hoàn toàn không lo lắng trí tôn xuất thế, cũng không có cả giáo di chuyển dự định. Một ngày này, đầy trời thần hà rốt cục dần dần bắt đầu tiêu tán, tràn đầy như biển huyết khí cũng tận đều không có vào vực sâu lớn quật bên trong. Cẩn trọng thủ vệ tại thiên tôn cổ động lối vào thái tuế thần dược hai mắt tỏa sáng. Biết được đây là thiên tôn công thành, thế là lập tức hấp tấp tiến đến chúc mừng. Chỉ gặp to như vậy trong một hang động cổ, mênh mông thần niệm tinh thuần như nước, vậy mà cơ hồ phải hóa thành thực chất. Một bước bước vào, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo. May mà bất tử dược phi phàm, lão quy chỉ là hơi lắc thần liền tỉnh ngộ lại, hướng về ở giữa tiên nguyên dập đầu. Chúc mừng thiên tôn, thần công có thành tựu, cố gắng tiến lên một bước. Thoại âm rơi xuống, vô biên thần niệm chi hải sôi trào, thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người. Thanh niên tuấn mỹ đạo sĩ, cùng ngồi ngay ngắn tiên nguyên bên trong thân ảnh không khác nhau chút nào. Chính là Chu Lạc. Mà bây giờ cỗ này hóa thân, cùng trước đó so sánh không thể so sánh nổi. Cơ hồ đem đạo phạt thiên tôn tất cả tu vi dung hội quán thông, tại nguyên thần chi đạo bên trên đi được từ xa, Chu Lạc cỗ này hóa thân đã tiếp cận tự chém chí tôn tiêu chuẩn. Chu Lạc lườm Thái Tuế thần dược một chút, gợn sóng nói: "Làm không tệ, vất vả ngươi." Lao Quy nghe vậy phân chấn, có thể vì thiên tôn phân ưu là tiểu nhân vinh hạnh. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc huy động hư không, một phương lưu động thất thải dị thổ rủ xuống thần dược trước mặt. Đây là lúc trước hắn tại Thiên binh cổ tinh, linh bảo tiên đài biến thành chỗ thu thập thổ nhưỡng. Vật này tại ta vô dụng, ngươi lại cầm đi, lúc có ích lợi. Thiên tôn trong lòng quả nhiên có ta. Lão Quy hai tay run run đem tiên thổ tiếp nhận, đáy lòng càng thêm dâng lên đối Chu Lạc trung tâm. Thấy thế, Chu Lạc đáy lòng cười thầm. Việc này ta quân a, đánh một côn cho cái táo ngọn, lão nhà tư bản. Ừm. Hừ. Bổ tôn chủ thân muốn tiếp tục ngủ say, phân thân thì phải du lịch, ngươi lại chiếu khán tốt tiên quật hết thảy. Chu Lạc tùy ý an bài nói. Lão Quy tự nhiên là đập mai rùa cam đoan. Nếu như nói trước đó nó còn có trộm gian dùng mánh lưới hiểm nghi, chí ít hiện tại là thật quyết định muốn tận tâm tận lực. An bài thỏa đáng, Chu Lạc đóng lại hai mắt, một lần nữa lâm vào cấp độ sâu nộ đạo bên trong, mà kia phân thân thì là trực tiếp rời đi tiên quật cổ động. Không khỏi rêu rao, Chu Lạc tự nhiên ẩn nặc thân hình. Chờ đến vực ngoại, liền lập tức có thần làm vinh dự đạo trải rộng ra, thẳng đến sâu trong vũ trụ. Bốn phía quang ảnh lộng lẫy, chỉ duy trì một cái chớp mắt, một viên cổ pháp hùng hồn đại tinh liền hiện lên ở Chu Lạc trước mắt. Câu trần. Đây là một viên lịch sử cực kỳ cổ lao sinh mệnh cổ tinh, nghe nói tại kia thời mình cổ cũng đã là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đại tinh, trừ cái đó ra, nó vẫn là nhân tộc nơi phát nguyên một trong, bởi vậy tại tu sĩ nhân tộc trong suy nghĩ có địa vị cực cao. Giờ phút này, Chu Lạc lập thân vực ngoại, nhìn ra xa hành tinh cổ này, lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, câu trần cổ tinh bên trên một ngọn cây cỏ, nhất sơn nhất thủy, vạn linh sinh tức đều hiện lên ở trong đầu hắn. Cả viên cổ tinh càng là tựa như một cái sinh mệnh, hô hấp thổ nạp, trái tim mạch đập nhảy lên tất cả đều bị cảm giác. Chu Lạc biết, đó cũng không phải ảo giác, mà là bởi vì cả viên cổ tinh đều trải rộng đạo phạt thiên tôn đạo ngân. Làm bây giờ không thể giả được đạo phạt thiên tôn, hắn khẽ rửa gần cũng cảm giác này tinh thiên địa đại đạo cùng hắn giao hòa. Không sai, nơi này chính là đạo phạt thiên tôn cố hương, cũng là hắn chứng đạo chi địa. Trước khi đến, Chu Lạc trong lòng còn thấp thỏm, sợ sẽ bị nơi đây đại đạo phát giác mình chính là thay mận đổi đạo, bị bài xích. Chưa từng nghĩ lại không có chút nào cách trở, đại đạo giao hòa tựa như một thể. May mắn đồng thời, đáy lòng của hắn lại càng ngưng trọng thêm. Chu Lạc cau mày, liên quan tới đạo phạt thiên tôn hạ lạc, một mực là trong lòng của hắn vung đi không được vẻ lo lắng. Lần này sở dĩ đi vào câu trần, tự nhiên là muốn giải khai nghi hoặc. Đạo phạt thiên tôn khắc sâu tại cổ tinh bên trên đạo ngân là một mặt, càng quan trọng hơn là Chu Lạc ngẩng đầu, không có nhìn về phía câu trần bản thể, mà là vực ngoại. Nơi đó có một chỗ từ đạo phạt thiên tôn mở hỗn độn tiểu thế giới, độ thần đạo chính vị trong đó. Hấp dẫn hơn người nhãn cầu, thì là kết nối tiểu thế giới cùng câu trần cổ tinh, là một tòa vượt ngang không biết nhiều ít vạn dặm to lớn kim tiểu. Toàn thân khắc họa huyền ảo thiên tôn đạo văn, tiên hà diễm diễm, nở rộ vô lượng thần quang. Chính là đạo phạt thiên tôn đạo binh, bị ngạn kim tiểu. Hôm nay cũng chỉ có canh một, xin lỗi. Chương 28, độ thần đạo chấn động. Vô ngần trong hư không, một tòa vượt ngang ước vạn dặm kim tiểu, đem bàng bạc đại tinh cùng ở vào trong hỗn độn tiểu thế giới tướng cấu kết. Thiên tôn đạo binh lấy đạo kiếp hoàng kim đúc thành, kim quang vạn trượng, chiếu sáng cửu trọng thiên. Vắt ngang ở nơi đó, tựa như một cái chân chính sinh mệnh, thổ nạp lấy tiên thiên chi tinh, liên tục không ngừng hỗn độn chi khí từ hư không đẩy xuống, lượn lờ trên đó. Một kiện hàng thật giá thật đế binh, mặc dù so ra kém đế tôn vạn vật nguyên đỉnh, nhưng tuyệt không kém hơn hắn từng gặp trường sinh thiên tôn trường sinh kiếm. Chu Lạc lập thân hư không bên trong, trầm mặc một lát, sau đó một bước phóng ra, tận lực để lộ ra một tia chí tôn khí tức, chờ đợi lấy bị ngạn kim tiểu phản ứng. Có thể phá diệt vạn đạo khí tức, tràn ngập ra, lớn như vậy kim tiểu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt rọi sáng ra ngút trời quan mang. Cầu trên khuôn mặt, khắc rõ cổ lão đạo văn khôi phục, cơ hồ muốn xuống tới, không hiểu thần tắc quyết tán, thiên địa đại đạo tựa hồ trong nháy mắt bị che đậy. Hừng hực kim quang lấp lánh đến cực hạn, cuối cùng bị ngạn kim tiểu dung luyện thành một đoàn thiên mang, biến mất ngay tại chỗ. Đạo phạt thần thổ, độ thần đạo. Hôm nay, phụ trách trông coi bị ngạn kim tiểu chính là một cái ở vào tiên tam trạm đạo tuổi trẻ đệ tử. Người kia toàn thân áo trắng, phong thái tuấn lãng, khí chất siêu phàm. Hắn không hơn trăm tuổi liền đi tới một bước này, bị cho rằng là đời tiếp theo trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh. Không phải, cũng sẽ không có lúc nào cũng quan sát trong môn đế binh cơ hội. Tuy nói là trông coi, nhưng đạo binh có linh, ngày bình thường mặc dù ngủ say, lại có ai có thể đem phá hư đâu. Hắn càng nhiều hơn chính là gần sát đế binh, cảm thụ kia cùng mình đồng xuất một mạch, nhưng đại biểu bản môn tối cao đạo quả phát tắc. Nguyên bản hắn ngồi ngay ngắn đạo binh bên, thể ngộ lấy kia chí cao thần thì, lắng nghe đạo binh dẫn ra đại đạo, tự nhiên truyền ra tiên âm, lâm vào cấp độ sâu cảnh giới ngộ đạo. Đột nhiên, tựa như sao băng rơi vào bình tĩnh đại dương mênh mông, đạo binh kích chấn, truyền ra tựa như tiên kiếm tranh minh, hỗn độn khí không bị khống chế quyết tán. Đợi đến hắn cau mày, mở hai mắt ra, hướng vực ngoại nhìn lại, chỉ gặp thần thổ cùng câu trần ở giữa, đã giống tuyết. Người kia hai mắt trợn lên, khó có thể tin địa bối rối đứng dậy. Đương, đương, đương. Trung thần liền vang ba lần, đây là trong môn chỉ có đến sinh tử tồn vòng trước mắt mới có thể gõ vang cảnh báo, trong môn nội tình bất luận lâm vào cỡ nào thâm trầm cảnh giới đều sẽ tỉnh dậy. Người kia quyết định thật nhanh, bỏ thần thổ cửa vào, dựng lên tường vân, hướng về phương Đông Tiên Sơn bay đi. Vượt qua vạn dặm non sông, đến không hết dược viên, cổ mỏ, rốt cục tới gần một tòa cao vút trong mây, tiên hà lượn lờ thần phong. Phạm sư đệ, người kia tựa hồ địa vị khá cao, cứ việc tại đặc thù thời kỳ, cũng không ai ngăn cản, trực tiếp bước vào thần đỉnh núi bộ một tòa tiên cung bên trong. Ngày bình thường để phòng xâm nghiêm cấm địa, hôm nay lại có mênh mông ba động truyền ra. Sư phụ. Phía trước, một đạo bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh giàn mua, nhíu mày, ngay tại bấm ngón tay suy tính, nghe vậy khẽ giật mình. Tới rồi. Thanh âm nói là không ra khàn giọng tăng thương. Minh Anh trông coi đạo binh thất trách, còn xin sư tôn trọng phạt. Thanh niên quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nhận sai nói. Nghe vậy, lão giả lắc đầu. Mệnh số khó tính, thiên cơ khó giòm, nếu thật là ta giáo chú định có này một kiếp, như thế nào ngươi cái này một tên tiểu bối có thể sửa? Ngươi lại đứng lên đi. Phạm Minh Anh đứng dậy, cung kính đứng hầu tại lão giả bên cạnh. Vừa vặn, trưởng giáo mời chư phong thánh nhân trở lên trưởng lão tiến đến thương nghị, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp lão giả tay áo vung lên. Phạm Minh Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kỳ quái. Đợi đến hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, người đã ở một tòa hùng vĩ trang nghiêm bảo điện bên trong, thượng thủ thờ phụng một bộ thiên tôn ngộ đạo đồ, thần vận sẵn sàng, có huyễn hoặc khó hiểu bà động lưu truyền. Đã đi tới không biết nhiều ít bên ngoài vạn dặm đạo phạt tiên cung bên trong. Thánh nhân uy năng, kinh khủng như vậy. Mà theo hắn cảm ứng, trung quanh ngồi xuống đều là mình sư tôn cái này một đẳng cấp trưởng bối, may mà cũng giống như mình hậu sinh phụng dưỡng, bởi vậy ngược lại cũng không hoảng loạn. Đạo binh mất đi, từ xưa không có. Đại họa lâm đầu a. Một vị nào đó trưởng lão bi thiết, ngồi ngay ngắn thủ vị, một mặt phúc đức chi tướng độ thần đạo trưởng giáo trung do, nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía một bên khác người nào đó. Nhưng từng lấy bí pháp cảm ứng, lão hủ trước tiên đã cùng chư vị sư đệ nếm thử, cũng không có hiệu quả. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả chắp tay đáp lại nói: "Bất quá, lão đạo tựa hồ hơi có chần chờ, đạo binh thần chi đã thức tỉnh, chỉ là chẳng biết tại sao lại chậm chạp chưa về." "Cái gì? Đạo binh thần chi khôi phục cũng không thể thoát thân?" Có người chấn kinh, khó nén thần sắc kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn trưởng giáo một chút. "Không phải là đế?" Người kia điểm đến là dừng, nhưng mọi người trong lòng lại đều không tự chủ được bịt kín vẻ lo lắng. Thời thế hiện nay, có thể dễ như trở bàn tay trấn áp một kiện khôi phục thiên tôn đạo binh người, không làm người khác chi muốn. Trước đó tên kia lão đạo ngữ khí không xác định, nhưng chúng ta cùng thiên đình luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn tại vực ngoại xây dựng thiên cung, ta giáo còn chủ động né tránh. Hừ, một núi không thể chứa hai hổ đạo lý còn không đơn giản. Phát biểu chính là cái bạo tỳ khí trung nhân nhân. Giống kia côn luân bộ lạc, chấp trưởng tiên khí, không phải là. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Trung do gầm thét. Trung nhân nhân kia tự biết thất ngôn, nhưng cũng không cam lòng nói. Muốn ta phái tổ sư thống ngự chư thiên thời điểm, nhưng từng có người dám tới làm cản. Đến cùng vẫn là tuế nguyệt vô tình, dù là ngươi huy hoàng đến cực điên, cũng cuối cùng cũng phải xuống dốc. Mọi người đều là trầm mặc không nói. Khô khốc có khi, doanh hư lưu số, vạn vật đều có tận lúc, ta giáo lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Một vị nào đó gầy trơ cả xương lão giả mở miệng, hắn mặc dù cảnh giới không cao, chỉ có thánh nhân tu vi, nhưng tựa hồ địa vị khá cao, ngồi tại gần với trưởng giáo vị trí. Thủ vị trung do nghe vậy thở dài. Nếu thật sự là như thế, ta giáo liền cả giáo di chuyển đến phi tiên là được, cũng là không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Đường đường tiên tôn đạo thống, làm sao cái này luống cuống tay chân? Thanh âm xa lạ tại trong đại điện vang lên, đất bằng kinh lôi. Chương 29, thiên tôn chưa chết. Nơi đây chính là đạo phạt bí cảnh, trung ương hoạch tâm thần sơn bên trên tiên cung, độ thần đạo trọng yếu nhất chỗ. Ngày bình thường, liền xem như trưởng giáo cũng sẽ không tùy tiện tới đây, mà lại có bản giáo chấn áp cái gọi là nội tình phong ấn tại giữa sườn núi trong cổ động, bình thường người tuyệt đối không cách nào tới gần. Mà bây giờ, lại bị ngoại nhân thần không biết quỷ không hay chui vào đại điện, chỉ là không biết phải chăng là đem bọn hắn nghị luận đều nghe đi. Trong lòng mọi người sợ hãi, một mặt kinh hãi ngẩng lên đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị. Chỉ gặp một tuấn lãng thanh niên ngồi xếp bằng trong hư không, chính cười như không cười túi đầu nhìn xem đám người. Thân mang lục hợp lưu vân đạo bảo, chân đạp tử kim giày, phong thái tuyệt thế. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta độ thần đạo bí cảnh? Bạo tỳ khí trung niên nhân quát lên. Cùng lúc đó, ở đây các thánh nhân đều âm thầm đề phòng, kích hoạt lên tiên cung đại trận. Ầm 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 thanh bên trong, gần như hoàn chỉnh thiên tôn cổ trận khôi phục, vô biên tiên huy bốc lên. Đối mặt tình cảnh này, kia thanh niên tuấn mỹ thì vui mừng không sợ, cười không nói. Thánh nhân thần cảm giác cỡ nào siêu phàm, lại thêm độ thần đạo am hiểu nguyên thần chi đạo, càng là tu luyện được tiên đài trong vắt. Nhưng mà, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, phía trước trống rỗng, nếu như không phải mắt thường thấy, tuyệt đối không cách nào chú ý tới thanh niên tồn tại. Thật mạnh tu vi. Đám người nhận thức đến, tên này đều chưa biết thanh niên ít nhất là vị nhân thế xương tôn chuẩn đế, rất có thể chính là tạo thành bị ngạn kim tiểu thất lạc phía sau màn hấp thủ một trong. Nghĩ tới đây, đám người trên mặt không khỏi hiện hiện thần sắc lo lắng. Quan sát nhân gian mấy chục và năm, xem thủy triều lên xuống, bây giờ coi là thật có người muốn ra tay với độ thần đạo sao? Bái kiến tổ sư. Ngay tại chư thánh quyết định, thậm chí chuẩn bị muốn ngọc thạch câu phần thời điểm, một đạo mừng rỡ như điên thanh âm truyền ra. Chỉ gặp độ thần đạo trưởng giáo trung do không chút do dự lễ bái trên mặt đất, đối thanh niên kia hành lễ. Tổ sư. Còn lại chư thánh trừng lớn hai mặt nhìn nhau. Thấy thế, Chu Lạc lắc đầu, thân hình hóa thành bọt nước, chợt tại đại điện ngay phía trên bổ đoàn bên trên hiện hiện. Sau lưng thiên tôn ngộ đạo đồ lập tức lưu động mông lung thanh huy, cùng kia thanh niên tuấn mỹ giao hòa, tựa như một thể. Tổ sư. Thiên tôn. Sớm đã trốn ở bên rìa đại điện hậu bối các đệ tử càng là một mặt khó có thể tin. Còn chưa tới tham kiến tổ sư. Trung do ngẩng đầu, mang theo tức giận nhìn về phía đám người. Đúng lúc này, một khung kim tiểu tại Chu Lạc sau đầu hiện hiện, vạn đạo kim quang chiếu rọi, hỗn độn khí chảy xuôi. Kia là mỗi một người đang ngồi đều quen thuộc khí tức, bị ngạn kim tiểu. Mà kia nguyên bản bao trùm cựu thiên chi thượng, xuyên qua cổ kim tương lai tiên binh bây giờ lại thân thiết phiêu phù ở người kia sau đầu, khí tức đu hòa. Thế là đám người lại không hoài nghi, đi lấy đại lễ, trăm miệng một lời. Đệ tử tham kiến tiên tôn tổ sư. Thật lâu, mới tựa như từ trên chín tầng trời truyền đến đáp lại. Đứng lên đi. Ngắn ngủi ba chữ, đám người chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, đinh hai nhức óc, nguyên thần tiên đài tựa hồ cũng bị gột rửa một lần.
Đặc biệt là đối thánh nhân trở xuống tuổi trẻ đệ tử tới nói, gần đây tu hành phạt đạo thiên công gặp được khôn ải trong nháy mắt quan thông. Thế là, trong lòng mọi người cuối cùng một tia nghi hoặc cũng tiêu tán. Chợt xông lên đầu chính là rung động cùng run rẩy. Đạo phạt thiên tôn còn sống, trọn vẹn mấy chục và năm, bây giờ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tin tức này thực sự quá kinh thế, có loại cảm giác không chân thật. Vô luận là cổ thiên tôn, vẫn là chư vị chí tôn, phàm là kẻ thành đạo, hai hai không gặp gỡ. Một người mất đi, đạo ngân hóa tận, mới có thể sinh ra một vị khác kẻ thành đạo. Bây giờ, đế tôn quân lâm thiên hạ, thống ngự cửu thiên thập địa vẫn chưa tới vạn năm, không ngờ xuất hiện một vị khác thiên tôn. Đồng thời không phải kẻ đến sau, mà là mấy chục vạn năm đạo phạt thiên tôn. Hắn đến tột cùng là như thế nào chú lưu nhân gian, thật chẳng lẽ thành tiên sao? Mặc dù biết tự mình đoán bừa kẻ thành đạo là vì đại bất kính, nhưng đệ tử trẻ tuổi nhóm vẫn là không nhịn được nghĩ đến. Thánh nhân trở lên vẫn còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều biết, bản môn lớn nhất nội tình không tại đạo phạt bí cảnh, mà tại phi tiên cấm khu bên trong. Trung Do đứng dậy, biết được thiên tôn tổ sư cũng không thích tự cao tự đại, thế là ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đệ tử cả gan, không biết tổ sư vì sao giáng lâm bản môn. Chu Lạc liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng bất mãn, khiển trách. Ta nếu là không đến, chỉ sợ còn không biết độ thần đạo đã biến thành rùa đen rút đầu, địch nhân còn chưa tới cửa liền đã muốn chuẩn bị cả giáo di chuyển. Tổ sư tức giận. Chư thánh cùng hậu bối các đệ tử tất cả đều sợ hãi. Trung Do thân là trưởng giáo, không thể không kiên trì hồi phục tổ sư ra. Mong rằng tổ sư thứ tội, trước đó chúng ta nghĩ lầm đạo binh mất đi, làm người chỗ trấn áp, chỉ nói người tới khó mà đối đầu, bởi vậy mới ra hạ sách này. Sợ Chu Lạc tức giận, hắn vội vàng lại bổ sung. Các đệ tử vô năng, không cách nào đem tổ sư đạo thống phát dương quang đại, chỉ có thể nhờ bao che thiên tôn ban cho, còn xin tổ sư giáng tội. Còn xin tổ sư giáng tội. Phạm Minh Anh các đệ tử gặp sư phó sư thúc một đám thánh nhân cũng quỳ xuống, tự nhiên cũng là vội vàng dập đầu, không dám ngẩng đầu. Chu Lạc am hiểu sâu chương chỉ hữu độ đạo lý, lại thêm lúc đầu cũng không có muốn trách tội bọn hắn ý nghĩ. Giờ phút này, thấy mình đã thành công trên độ thần đạo quyết tâm bên trong dựng nên uy tín, thế là thấy tốt thì lấy. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, tâm niệm vừa động, chợt có nhận thấy. Không bao lâu, chỉ nghe ngoài núi có đệ tử bối rối truyền âm nói: "Cửu Vũ Nguyên Hải, Thiên Thần Cung, Thái Hư môn đến nhà cầu kiến. Hôm nay hơi trễ, thật có lỗi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bần đạo đạo phạt. Bọn hắn sao lúc này đến nhà? Gầy trơ cả xương lão đạo sĩ nghi ngờ nói: "Hừ, không có lòng tốt." Bạo tỷ khí nam tử trung niên khinh thường nói: "Tuyệt đối là có người tiết lộ phong thanh, bọn hắn gặp ta phái đạo binh mất tích, đến đây điều tra hư thực." Nghe vậy, Chu Lạc nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Trung Do, cái sau kịp thời giải thích nói: "Cửu Vũ Nguyên Hải, Thiên Thần Cung, Thái Hư môn đều là truyền thừa bất hủ, trưởng giáo đều tại đại thánh cảnh giới. Câu Trần Bao La, từ cổ phồn thịnh đến nay, không kém gì Thiên Minh, Tử Vi. Mặc dù độ thần đạo có thiên tôn cổ binh trấn áp, nhưng căn cơ tại hỗn độn bí cảnh bên trong, lại là đạo môn truyền thừa, tu hành tiên đại nguyên thần chi quang, không tốt chinh chiến, bởi vậy mấy đại môn phái ở giữa ngược lại là duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nghĩ đến, là bị Ngạn Kim Kiều thất lạc sự tình truyền đến bọn hắn trong thai." Trung Do ngẩng đầu, xin chỉ thị Chu Lạc nên làm thế nào cho phải. Nếu là thật sự đạo binh di thất, chư giáo tới cửa, Trung Do tất nhiên sẽ buồn rầu đến sức đầu mẹ chán, lo lắng đối phương mượn gió bẻ mang bỏ đá xuống giếng, nhưng bây giờ thiền tôn tổ sư tái nhập nhân thế, để trong lòng của hắn lập tức đã có lực lượng. Tới thật đúng lúc, vậy liền đi gặp bên trên thấy một lần. Chu Lạc tùy ý địa cười một tiếng, cũng không đem nó để ở trong lòng. Tay áo mở ra, độ thần đạo đám người không có lực phản kháng chút nào, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy thấy hoa mắt, như mộng huyễn bọt nước. Lại lần nữa mở hai mắt ra, trung quanh là một mảnh tịch thổ, cổ sơn núi đứng vững, tiên vụ mờ mịt, có chim quý thú lạ ghé qua ở giữa, lao dược tiên ba phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Trưởng giáo, sư minh, sư tỷ, trung quanh truyền đến hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ kinh hô. Nơi đây lại là câu trần cổ tinh mặt đất, độ thần đạo ngoại môn chỗ. Độ thần đạo cũng không phải là các đệ tử đều có tư cách tiến vào thiên tôn mở tiểu thế giới bên trong, thấp cảnh giới đệ tử chỉ có thể ở câu trần bên trong vùng tịnh thổ tu hành. Những này phổ thông đệ tử nhóm tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đạt được thiên tôn tổ sư sát chết vùng dậy tin tức, nhưng bị Ngạn Kim Tiểu xảy ra chuyện thế nhưng là không đạt được. Lại thêm chư giáo sứ giả tới cửa, thái độ khó hiểu, bởi vậy ngoại môn đệ tử cùng các trưởng lão đều thấp thỏm lo âu. Giờ phút này, trong môn rất nhiều thánh nhân trưởng lão cùng trưởng giáo cùng nhau hiện thân, thánh uy hạo đãng, làm cho người nhịn không được hai cỗ run run, nhưng lại mừng rỡ như điên. Trung Do rất nhanh khôi phục trấn định, trầm giọng nói: "Còn không linh chúng ta đi gặp chư giáo sứ giả?" "Rõ." Nguyên bản một ngựa đi đầu liền muốn cất bước Trung Do lấy lại tinh thần, cung kính mời Chu Lạc đi đầu. Ngoại môn các trưởng lão gặp trưởng giáo đối một thanh niên bề ngoài hậu sinh như thế lễ kính, trong lòng không khỏi hoài nghi Chu Lạc có phải hay không trưởng giáo từ nơi nào dọn tới cứu binh. Sớm tại ngoài văn dặm, Chu Lạc liền đã thấy do người tới. Đi vào sơn môn chỗ, chỉ gặp ba đạo thân ảnh treo ở giữa không trung, vì một thanh sam văn sĩ, một thô mãng đại hán, một tuổi trẻ thiếu nữ, đều phát ra thánh uy. Trong đó, nữ tử kia thanh lệ tuyệt tục, mặt mày linh động, dù là đối tâm trí có phần kiên tu sĩ mà nói, cũng có loại gần đạo lực hấp dẫn. Đáng tiếc, tại chí tôn thần niệm phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, Chu Lạc liếc thấy mặc chân thân chính là một gốc tiên ba, cũng không phải là nhân tộc, nghĩ đến chính là kia Cửu Vũ Nguyên Hải sứ giả. "Kinh thần tiên tử, ngươi thế mà tự mình đến đây?" Trung Do nhìn thấy nữ tử kia, hết sức kinh ngạc. Kinh thần tiên tử thế nhưng là Cửu Vũ Nguyên Hải người cầm lái một trong, sớm đã bước vào đại thánh cảnh giới nhiều năm, khoảng cách chuẩn đế cũng không phải xa không thể chạm, bởi vậy dốc lòng tu hành, chưa từng nghĩ sẽ là nàng đến đây. Nghe vậy, kia kinh thần tiên tử mỉm cười, triển lộ tiên nhan, làm cho người rất cảm thấy thân thiết, sinh lòng hào cảm. Nhưng Chu Lạc lại chú ý tới nàng tiên đại tái đi, hình như có lo lắng âm thầm, tâm huyết dâng trào phía dưới hơi suy tính. "A,
Vậy mà thiên cơ mông lung, Chu Lạc lập tức hứng thú. Giữa sân, Thanh Sam ăn mặc tiểu văn sĩ thánh giả mở miệng. Nghe tin bất ngờ độ thần đạo gặp nạn, chúng ta lập tức chạy đến tương trợ. Tương trợ? Thanh hư tử, ta nhìn ngươi là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Bạo tỳ khí trung niên nhân tựa hồ cùng có thù cũ, lúc này không nể mặt mũi địa giận đối. Đạo hữu hiểu lầm. Kinh thần tiên tử mở miệng, như tiên âm êm hai, gột rửa trong lòng mọi người ngọn lửa vô danh. Nàng một mặt chân thành nói, chư giáo cùng là câu trần truyền thừa, vài vạn năm đến cùng nhau trông coi, chúng ta đích thật là lo lắng mà tới. Trên thực tế, độ thần đạo đám người hoàn toàn chính xác đã quá lo lắng. Những năm gần đây thiên đình thế lớn, câu trần tự nhiên cũng có thiên cung chìm nổi, ẩn ẩn áp đảo chư giáo phía trên. Tương truyền, câu trần chính là cổ xưa nhất nhân tộc nguyên tinh một trong, thiên đình tự nhiên không muốn bỏ lỡ, muốn đem đặt vào bản đồ bên trong. Chỉ bất quá chư giáo căn cơ vững chắc, trong lúc nhất thời khó mà ra tay, chỉ thành lập một tòa vực ngoại tiên cung làm thiên đình phân bộ. Mà muốn thu phục câu trần, đứng núi chịu sào tự nhiên là có được thiên tôn đạo binh độ thần đạo. Hôm nay bị ngạn kim tiểu di thất, chư giáo đều coi là thiên đình kìm nén không được, đối xuất thủ. Lần này chạy đến, có lẽ trong lòng có khác tính toán, nhưng đích thật là hảo tâm lớn hơn ác ý. Nghĩ thông suốt cửa này khiếu về sau, độ thần đạo đám người thần sắc hòa hoãn không ít. Nghĩ nghĩ, Trung Do chắp tay nói, nếu như thế, lão đạo ở đây cảm ơn các vị đạo hữu. Bất quá, bị ngạn kim tiểu cũng không phải là mất đi, chỉ là liên quan đến trong môn cơ mật, không cách nào cáo chi, mong được tha thứ. Nghe hắn nói như vậy, kinh thần tiên tử nhọn miệng cười. Ta liền nói độ thần đạo sừng sững mấy chục vạn năm không ngã, như thế nào xảy ra chuyện, đều là chúng ta quá lo lắng. Bất luận chân tướng sự tình như thế nào, đã người ta đều nói như vậy, mấy người đương nhiên sẽ không truy vấn, liền cáo từ rời đi. Chấm đã. Đột nhiên, một tiếng la lên khiến ba người dừng bước. Nhìn lại, lại là Trung Do bên cạnh một thanh niên, trước đó không có chú ý, chỉ cho là tiểu bối, bây giờ xem ra lại thâm bất khả trắc. Ta xem ngươi vận rủi con thân, chỉ sợ không lâu liền muốn đại nạn lâm đầu. Chu Lạc nhìn về phía kinh thần tiên tử, một bên lắc đầu, một bên cảm thán. Cái sau thì đại mi cau lại, thần sắc khó hiểu. Lớn mật. Ngươi là người phương nào, dám đối kinh thần tiên tử nói năng lô mãng? Đệ tử Thiên Thần Cung đại hán giận dữ mắng mỏ, hướng hỏi tội. Chu Lạc ngẩng đầu, khoe miệng cười một tiếng. Vân đạo đạo phạt. Chương 31, Thiên Tôn chi uy. Đạo phạt. Nghe vậy, ba người nhíu mày, liếc nhau. Tựa hồ cũng không có nghe nói độ thần đạo vị tiền bối nào là cái này đạo hiệu. Vẫn là nói, hắn là vực mọi người. Cùng lúc đó, làm người trong cuộc kinh thần tiên tử nhưng trong lòng run lên, không khỏi nhìn nhiều Chu Lạc một chút. Mặc dù người ở bên ngoài nghe tới, thanh niên kia là mở miệng mạo phạm, nhưng nàng gần nhất hoàn toàn chính xác lo lắng Cửu Vũ Nguyên Hải dung chuyển sự tình, tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ nói hắn thật là thế ngoại cao nhân, có thể dự báo các hung họa phúc. Ý nghĩ như vậy vừa ra, kinh thần tiên tử không khỏi ở trong lòng ngầm bực. Nàng sao quên? Độ thần đạo truyền thừa từ cổ thiên tôn, am hiểu nhất thôi diện bói toán. Nếu nói bọn hắn có thể thoáng nhìn tự thân tương lai quan cảnh, chỉ sợ cũng không phải là nói bừa. Chờ một chút. Suy nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến, độ thần đạo tổ sư, tựa hồ chính là. Kinh thần tiên tử trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin. Đạo phạt thiên tôn. Bởi vì cái suy đoán này thật là kinh người, nàng lại không có khắc chế, bật tốt lên. Chu Lạc nghe vậy, dừng dưng cười một tiếng. Chật, lại như tiếc hận, lại như than thở nói, không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm qua đi, lại còn có hậu sinh có thể nhớ kỹ lao hủ danh hảo, rất an ủi, rất an ủi a. Mà kia thanh hư tử cùng thiên thần cung thô mãng đại hán thì là tại kinh thần tiên tử nhắc nhở về sau mới phản ứng được. Đạo phạt, không phải liền là thiên tôn danh hảo sao? Vô hình, một tòa cự đại kim tiểu hiện lên ở Chu Lạc sau đầu, lấy thần kim đúc thành đạo binh lưu động sáng chói tiên huy, chính là theo như đồn đại thất lạc bị ngạn kim tiểu. Mấy người đều xuất từ câu trần đại giáo, tự nhiên nhận ra này tinh duy nhất đế binh. Nhưng lúc trước thấy, bị ngạn kim tiểu đều trong trạng thái mê man. Yên lặng lưu chuyển đạo ẩn, mà bây giờ nội ẩn thần chi hoàn toàn khôi phục, cực đạo chi uy nối liền trời đất, cả viên cổ tinh đều ở vị thế phía dưới. Không chỉ có như thế, từ Chu Lạc trên thân toát ra tức giận hơi thở, đồng dạng rộng rãi, bằng như một tôn tiên đế lâm trận. Kỳ đồng tiên tôn đạo binh tương giao, càng cùng câu trần đại đạo tương hợp. Một máy mắt có áp sập vào cổ, bất hủ vĩnh hằng vô địch khí thế. Phúc. Ở đây thấp cảnh giới đệ tử sớm đã quỳ xuống một mảnh, thẳng đến cực đạo thần uy hoàn toàn hiện ra, thánh nhân cùng đại thánh cũng lần lượt dập đầu. Vì dạp trên đất kinh thần tiên tử bọn người nội tâm sóng cả mãnh liệt. Chuẩn đế tuyệt đối không cách nào làm đến mức độ như thế. Quét sạch bằng đế binh, nếu như không phải hoàn toàn khôi phục cũng vô pháp hiện ra uy thế như thế. Coi như có thể hoàn toàn khôi phục đế binh người, chỉ sợ khoảng cách kia một cảnh giới cũng không xa. Mà nếu như độ thần đạo muốn lập uy đều có thể biên cái càng thêm đáng tin cậy thân phận. Cho nên, thật là cổ thiên tôn lại đến nhân thế. Tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn chấn động. Vốn cho rằng sớm đã tọa hóa trong 5 tháng cổ thiên tôn phục sinh, chỉ sợ sẽ là đế tôn cũng muốn hoảng hốt. Thật lâu, cực đạo thần uy tan hết, tất cả mọi người không dám đứng dậy. Chu Lạc đảo mắt một vòng, đối với cái này phi thường hài lòng. Hắn chuyến này vốn là có vì ngày sau xuất thế sớm làm nền, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, mà lại Chu Lạc lường kinh thần tiên tử một chút, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù không cách nào tính thấu, nhưng trong cõi u minh Chu Lạc đã dự cảm đến dính đến cực đạo chi vật, mà đối với hắn tới nói là phúc không phải họa. Không cần như thế, các ngươi đều đứng lên đi. Kinh thần tiên tử bọn người lúc này mới dám đứng dậy, lại lần nữa đối mặt kia giống như cười mà không phải cười thanh niên, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ không chân thật. Cuối cùng vẫn là viết văn sĩ ăn mặc thanh hư tử đi đầu mở miệng, cùng kính đã đến. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm thiên tôn, còn xin thiên tôn giáng tội. Chu Lạc khoát khoát tay, ra hiệu không ngại. Lão đạo bất quá là tâm huyết dâng trào, sớm lấy hóa thân đi lại thôi, khoảng cách chân chính trở lại nhân gian chỉ sợ còn có đoạn tuế nguyệt đâu. Cũng chỉ là một bộ hóa thân. Trong lòng khiếp sợ đồng thời,
đám người nghĩ đến trước mắt vị này chính là lượt lịch cổ sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân kiệt, liền cảm giác lẽ ra như thế mới là. Hôm nay có may mắn được gặp Thiên Tôn phúc mặt, đã là chúng ta tam sinh hữu hạnh, ngày khác Thiên Tôn trở lại nhân gian, nhất định là vạn linh chung chúc. Một bên Kinh Thần Tiên Tử lấy lại tinh thần, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên chúc mừng đạo, ngôn ngữ chân thành tha thiết, làm lòng người bỏ thần gì. Không thể không nói, cái này Kinh Thần Tiên Tử hoàn toàn chính xác mạnh bị gạo, bạo vì tiền, từ nàng vừa mới điều giải thanh hư tử cùng trung niên nhân liền có thể thấy đốn. Bất quá, Chu Lạc là thân phận gì, đương nhiên sẽ không đem nó tu vi để ở trong mắt, tùy ý địa cười nói. Không biết lão đạo trước đó nói, phải chăng đã ứng nghiệm một hai. Nghe vậy, Kinh Thần Tiên Tử đầu tiên là sức sở, thanh lệ tuyệt luân gương mặt thượng lưu lộ ra thần sắc không tự nhiên. Ánh mắt của mọi người tự nhiên theo Chu Lạc đặt câu hỏi chuyển qua trên người nàng. Kinh Thần Tiên Tử khẽ cắn môi, cung kính trả lời. Đa tạ Thiên Tôn đề điểm, vạn bối gần đây hoàn toàn chính xác gặp được một chút tai họa, nhưng trước mắt cũng không lo ngại. Nôn tử che lấp, tựa hồ cũng không muốn lộ ra tưởng tình. Mọi người đều kinh ngạc, đối mặt cổ Thiên Tôn rủ xuống tuân, Kinh Thần Tiên Tử thế mà cũng dám chưa hết nói. May mà Chu Lạc cũng không thèm để ý, hắn có dự cảm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Gặp Thiên Tôn hiền lành, đệ tử Thiên Thần Cung thô mãng đại hán cả gan, cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi nói. Xin hỏi Thiên Tôn khi nào xuất thế, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị, cung nên Thiên Tôn lại đến nhân gian. Nói thật, đây cũng là mọi người tại đây bao quát chung do ở bên trong hiếu kỳ sự tình, bởi vậy nghe đại hán kia đưa ra, ai cũng rối rải lốt hai. Chỉ cần chờ đế tôn luyện thành cựu chuyển tiên đan mới là. Chu Lạc gợn sóng nói, ngắn ngủi một câu bên trong lại đã bao hàm quá nhiều tin tức. Thiên Tôn xuất thế là đế tôn thủ bút, cựu chuyển tiên đan. Mặc dù ở đây phần lớn chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến là cổ Thiên Tôn cùng đế tôn đều muốn chờ mong chi vật, nhất định là khó lường thần dược. Mà Chu Lạc chú ý tới, đang nghe mình đề cập cựu chuyển tiên đan thời điểm, mọi người tại đây bên trong Kinh Thần Tiên Tử trong mắt bối rối chợt lóe lên. Hẳn là nàng đại họa cùng cựu chuyển tiên đan có quan hệ. Chu Lạc đột nhiên ở trước mặt mọi người nhắc lên cựu chuyển tiên đan cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là hắn cùng đế tôn thương nghị kết quả. Mà đế tôn dụng ý hắn cũng minh bạch, là muốn dùng cựu chuyển tiên đan tên tuổi câu ra một ít người đến, một lần là xong. Nếu như Kinh Thần Tiên Tử phía sau chính là những người đó, Chu Lạc cũng muốn chú ý cẩn thận chút mới tốt. Hy vọng tình hình bệnh dịch sớm ngày kết thúc. Chương 32, đạo phạt thiên tôn hướng đi. Vạn vật một đời, ngắn thì sớm tối, dài cũng không hơn vạn năm, mà tại thời gian trường hà bên trong, đều chẳng qua là nhìn thoáng qua. Chúng ta bên trong người, nghịch thiên mà đi, vì cái gì lại là cái gì đâu? Cuối cùng của cuối cùng, Chu Lạc đống dưng một tiếng than thở, hình như có cảm giác mà phát. Nghe vậy, độ thần đạo trên dưới, cùng Kinh Thần Tiên Tử bọn người đều nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng. Thiên Tôn mặc dù tại đặt câu hỏi, nhưng bọn hắn minh bạch, cũng không phải là đang hướng về mình cầu lấy đáp án. Có thể cùng người kia đứng song vai, tại đương thời cũng chỉ có một người. Thật lâu, khi lấy được Chu Lạc ra hiệu, không chắc chắn trở về sự tình giấu giếm về sau, Kinh Thần Tiên Tử đám ba người lập tức chào từ giã. Mặc dù trên mặt không hiện, nhưng có thể muốn gặp, mấy người trong lòng khẳng định đều không bình tĩnh. Cảm ứng đến ba người tại độ thần đạo ngoài sân môn, từng cái hoành độ hư không, Chu Lạc đã có thể đoán được cổ Thiên Tôn chưa chết, lại xuất hiện thế gian tin tức truyền đi sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Lại thêm Thiên Đình nhất định cũng sẽ ở sau lưng trợ giúp, hắn không chút nghi ngờ, tuyệt đối có thể gây nên âm thầm ẩn nút chí tôn coi trọng. Tổ sư, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn rời đi? Một bên, độ thần đạo đương đại trưởng giáo Trung Do lo lắng nói. Liếc mắt nhìn hắn, Chu Lạc dừng dưng. Vạn sự vạn vật đều có duyên phận, không thể cơ cầu. Chợt cười thần bí, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, còn lại chớ có hỏi nhiều. Vâng. Trung Do cung kính nói. Chờ hắn ngẩng đầu nghĩ hỏi lại, Chu Lạc thân ảnh đã dần dần hư đạm, biến mất không còn tăm tích, duy trong hư không dư âm chim chim. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Trung Do liền muốn đáp ứng, lại nghe được tiên đài thức hải bên trong vang lên Thiên Tôn tổ sư hùng vị cao miệu thanh âm. Liên quan tới Cửu Vũ Nguyên Hải tư liệu, vô luận là nghe đồn vẫn là chân thực ghi chép đều cùng nhau cho ta đưa đến bí cảnh tiên cung tới. Oanh! Hỗn độn cuộn cuộn, như thiên hà hạo đãng, tiêu tán vì từng sợi tiên thiên chi tinh. Từng viên ngôi sao to lớn bị luyện hóa thành minh châu, tô điểm ở trong hư không, ánh sáng thập phương. Nơi này là đạo phạt bí cảnh trí cao chỗ, cùng hỗn độn giáp giới, thu nạp làm tinh khí, tập bổ toàn bộ đạo phạt bí cảnh, là chỉ có Chu Lạc mới có thể tìm được bí địa. Giờ phút này, bị Ngạn Kim tiểu hiện hóa chân thân, dài vạn dặm cầu vắt ngang thiên vũ, đạo kiếp hoàng kim đúc thành cầu trên thân thiên tôn đạo văn lưu chuyển, ngăn cách ra một mảnh tịnh thổ tới. Bị Ngạn Kim tiểu cũng không phải là thường gặp binh khí kiểu dáng, giống loại này đế binh, mặc dù sức chiến đấu không đủ, nhưng bình thường sẽ có một chút đặc thù công dụng. Giống bị Ngạn Kim tiểu, ngay tại không gian chi đạo, giam cầm, kết giới lĩnh vực bên trên chỉ sợ không kém gì một chút tiên khí. Bởi vậy, từ nó tại đạo pháp bí cảnh trong không gian thần bí lại mở ra kết giới, Chu Lạc tự hỏi đã tận hắn có thể làm đến cực hạn. Giờ phút này, Chu Lạc chính ngồi xếp bằng trong hư không, lật xem độ thần đạo đưa tới điện tịch. Ngoại trừ liên quan tới Cửu Vũ Nguyên Hải bên ngoài, còn có ghi chép có phạt đạo thiên công cùng tiền tự bí thẻ ngọc truyền thừa. Đáng tiếc, Chu Lạc vẫn là không có tìm tới đạo phạt thiên tôn cấm kỵ tuyệt học. Cái này cũng không khó lý giải, đạo phạt thiên tôn sáng chế cấm kỵ của mình tuyệt học nhất định là tại tự phong trước đó, mà khi đó hắn đã truyền xuống độ thần đạo, cũng đem đạo binh lưu tại nơi đây, bởi vậy bị Ngạn Kim tiểu bên trong thần chi cũng chưa ngoại trú. Lắc đầu, Chu Lạc lật lên xem một bên khác liên quan tới Cửu Vũ Nguyên Hải cổ tịch. Cũng không phải là câu Trần yêu tộc tổ địa, mà là cái sau vượt cái trước. Ước chừng 10 vạn năm trước hiển hóa, khi xuất hiện trên đời, tiên quang diễm ba sáng thập phương thiên địa, có âm dương nhị khí lưu chuyển. Có tiên chân bảo thuốc, cũng có ma vật hóa sinh. Vạn tộc các chiến, thậm chí có vực ngoại chuẩn đế giáng lâm. Hư hư thực thực thiên tôn đạo trường. Nhìn đến đây, Chu Lạc nhíu mày. Nếu như thật là xuất từ kẻ thành đạo chi thủ, cái kia hẳn là tại đạo phạt thiên tôn về sau, dù sao hắn thừa kế trong trí nhớ,
khi đó Câu Trần tuyệt đối không có cựu hữu Uyên Hải tồn tại. Đương nhiên, không bài trừ nó có khả năng giấu kín đến phi thường tốt, đến mức tại một vị am hiểu bói toán thôi diễn tiên tôn dưới mí mắt chạy thoát, nhưng tỷ lệ không lớn. Linh Bảo, Đạo Đức, Minh Tôn, Chu Lạc từng cái phỏng đoán ra, vẫn là nói, là những cái kia cũng không đứng hàng chín đại thiên tôn kẻ thành đạo. Bất quá, nhìn như vậy đến, cảm giác không giống như là Côn Luân Chí Tôn a. Hơn 10 vạn năm trước, khi đó Côn Luân Tiên Sơn vững chắc, không người dám đi mạo phạm, không có đạo lý bọn hắn sẽ chạy tới Câu Trần mở đạo trường. Nghĩ tới đây, Chu Lạc lại lần nữa nếm thử thôi diễn, kết quả hay là thất bại. Thiên cơ hỗn độn, vận số bị che lấp, chỉ sợ chỉ có tự mình tiến đến mới có thể tìm tòi hư thực. Thật lâu, Chu Lạc thở dài một tiếng. Thôi, nếu như không phải Côn Luân Chí Tôn, kia sau đó mình đi một chuyến là được. Hiện tại, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghĩ đến đây chỗ, Chu Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía vượt ngang tiểu thế giới bị ngạn kim tiểu. Phát giác được chủ nhân ánh mắt, cái sau lập tức truyền đến một tiếng vụ vụ, chợt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang. Ước chừng một trưởng lớn nhỏ kim tiểu, còn cuốn Chu Lạc phi hành, biểu hiện ra thân cận chi ý. Thấy nó cái bộ dáng này, Chu Lạc không khỏi cười nhạo một tiếng, đem nó đặt vào trong tay tường tận xem xét. Không hổ là tiên tôn đạo binh. Chu Lạc trong lòng tán thưởng. Thần kim chi tài trên đời khó cầu, càng thành công hơn đạo giả cùng to lớn đạo giao dịch, khắc lên giới này từ xưa đến nay cường đại nhất thần tắc một trong. Đồng thời, trên đó khí tức cùng Chu Lạc có cùng một gốc, tựa như một thể. Có nó tại, hẳn là có thể suy tính ra đạo phạt tiên tôn hướng đi đi. Chu Lạc dưới đáy lòng thầm nghĩ. Canh thứ nhất dâng lên. Canh thứ hai sau đó, đề nghị có thể lưu lại chờ ngày mai lại nhìn, mọi người ngủ ngon. Chương 33, bỏ chạy nguyên thần. Không sai. Chu Lạc chuẩn bị lần nữa nếm thử suy tính đạo phạt thiên tôn. Cứ việc trước đó hắn mấy lần lấy toàn lực vận chuyển thiên công cùng tiền tự bí thôi diễn cuối cùng đều là thất bại, nhưng lần này, hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay, thái độ thân mật tốt như thế đế binh, bị ngạn kim tiểu. Đế binh sở dĩ cường đại, không chỉ ở tại bọn chúng chất liệu, càng bởi vì mỗi một kiện đế binh đều là kẻ thành đạo nhóm phí hết tâm huyết tạo thành, cùng tính mệnh giao tu, quan hệ bí mật cắt, cơ hồ không đưa ra hai. Có nó tại, cơ hồ liền nắm giữ đạo phạt thiên tôn nửa người, lại thêm Chu Lạc kế thừa đạo phạt nhục thân, ký ức, tu vi, hắn từ nơi sâu xa có chỗ dự cảm, lần này chắc chắn thành công. Phạt đạo thiên công vận chuyển, tiên đài mi tâm nở rộ vĩnh hằng thiên quang. Nương theo lấy Chu Lạc hai tay huy động ra huyền ảo đạo ngân, trong thiên địa này có không hiểu uy áp hạ xuống, vốn nên không có vật gì trong hỗn độn tựa hồ có vô số quỷ thần hư ảnh hiện hiện, kia là đại đạo bên trong thần bí quỷ dị một bên thể hiện. Tiếng sấm ù ù, đồng thời có phiêu miểu tế tự âm từ cái này vô tận chỗ truyền đến. Rốt cục, có mô hình hồ hình ảnh hiện hiện. Thành công. Mấy lần trước đều cuối cùng đều là thất bại, nhưng lần này rốt cục có cụ thể hình ảnh hiện hiện. Mặc dù mô hình hồ cũng đã bản chất bay vọt. Chu Lạc đảo mắt một vòng, như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ không chỉ có là bị ngạn kim tiêu nguyên nhân, còn cùng chỗ này cổ địa có quan hệ. Bởi vì nơi đây là đạo phạt thiên tôn tự phong phi tiên trước đó, ở lại Câu Trần, lâu dài ngộ đạo chỗ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Này mới khiến Chu Lạc khám phá mê vụ, hồi sóc quá khứ, phân rõ bản nguyên. Nhưng như vậy vương lòng còn hơi sớm. Chu Lạc trong lòng run lên, bởi vì hình ảnh thực sự quá mô hình hồ, tựa hồ có sương mù lở lở, cố ý cháy lấp. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Vâng anh. Một loại khác trí cao thần thuật phát động. Nguyên thần chi lực tăng vọt, thần niệm thông suốt, Chu Lạc cơ hồ cho là mình muốn đạp đất phi tiên. Một máy mắt, tiên đài bành trướng, ánh sáng vô lượng chiếu rọi, kém chút liền đánh xuyên hỗn độn hàng rào. Cửu bí chi giai tự bí. Đế tôn kiếp trước đạo quả thành tựu tối cao, có thể làm cho người chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Cứ việc đối hắn cảnh giới này tồn tại hiệu quả sẽ không khoa trương như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác lập tức để hắn đánh xuyên cái nào đó hàng rào, thiên nhãn nhìn thấy hình ảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Kia là một cái tràn ngập tiên vụ cổ động. Hơi phân biệt, Chu Lạc cũng đủ để phán đoán đó chính là phi tiên cấm khu, thiên tôn cổ động. Mà kia chính giữa tiên nguyên bên trong, phong ấn chính là đạo phạt tiên tôn, nhục thân thể xác hoàn toàn nhất trí, nguyên thần tự nhiên là bản tôn. Hình tượng bên trong, đạo phạt tiên tôn mi tâm phát sáng, lưu động thất thải, giống như là muốn đánh vỡ giang cầm, ở lại vĩnh hằng. Chu Lạc hiểu rõ, đây là phạt đạo thiên công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, đạo phạt thiên tôn không thể nghi ngờ ở vào sâu nhất cấp độ, đồng thời nguy hiểm tu hành bên trong. Chu Lạc tâm treo đến cổ họng, khó được địa khẩn trương lên. Rất nhanh, hắn liền có thể biết là ai ám toán đạo phạt thiên tôn, là ai đem hắn nguyên thần thầu thiên hóa nhận. Mi tâm tiên quang sáng chói đến cực hạn, phát ra một tiếng tựa như khai thiên hoành minh. Giác xem xét, chỉ gặp đạo phạt thiên tôn mi tâm vỡ ra một cái khe, một đoàn đại nhật thiêu đốt, làm cho người khó mà nhìn thẳng nguyên thần hiện hiện. Chu Lạc thấy được rõ ràng, thanh niên bộ dáng đạo phạt thiên tôn lập thân bệ trúc phía trên, nguyên thần chi thân dung luyện thành một đoàn kim quang. Ầm ầm, tựa hồ là trời xanh tức giận, hạ xuống cấp phạt, một đạo cửu sắc tiên lôi từ trong hư không phát ra, trực chỉ yếu ớt nguyên thần. Đạo phạt thiên tôn dừng dưng cười một tiếng, phất ống tay áo một cái đem nó lấy đi, mây đạm gió nhẹ, lông tóc không thương. Chợt đạp mạnh dưới chân hư ảo mông lung bệ trúc, trước người hư không lập tức vỡ ra một cái khe. Chu Lạc dốc hết toàn lực, muốn nhìn rõ nội bộ là cái gì cảnh tượng, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy xoạt tiếng nước. Bệ trúc chậm rãi lai vào. Đạo phạt thiên tôn nguyên thần linh quang cứ thế biến mất tại dần dần khép lại kẽ nước bên trong. Giây lát, không biết từ chỗ nào độn đến một đạo tiên mang, lại xuyên thấu tiên nguyên, trực tiếp chui vào đạo phạt thiên tôn nguyên bản không có vật gì tiên đài bên trong. Hình tượng chợt vỡ vụn, như mảnh da cắt quang khó lại tìm kiếm. Chu Lạc thất thần ngồi xếp bằng trong hư không, trầm mặc thật lâu. Hắn vạn lần không ngờ, đạo phạt thiên tôn vậy mà không phải bị an toán, mà là chủ động thoát ly thể xác, mà về phần mình là như thế nào đi vào thế giới này thì vẫn là hoàn toàn không có đầu mối. Đông dưng, hắn nghĩ tới đạo phạt thiên tôn tựa hồ cũng không vấn lạc, chỉ là tiến vào cái nào đó kỳ diệu chi địa, như hắn trở về, phát hiện mình tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá, Chu Lạc nghĩ, đạo phạt thiên tôn bản nhân có thể tính là vị chân chính đạo môn tiên hiền, đức cao vọng trọng, nghĩ đến không gặp qua tại làm khó chính mình. Nói như vậy, này lại không phải là đạo phạt thiên tôn khai sáng mới trường sinh pháp môn. Chu Lạc ý tưởng đột phát, nguyên thần ẩn nấp, mà lấy thay mận đổi đảo. Không đúng, nếu như nói đạo phạt thiên tôn cường đại đến có thể từ một cái khác vũ trụ kéo người, vậy cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Càng nghĩ, Chu Lạc cũng không để ý tới ra cái đầu tự. Lần này thôi diễn, hoàn toàn chính xác đẩy ra mê vụ, nhưng lại cảm giác giống như là không có cái gì biết rõ ràng. Chu Lạc không khỏi bật cười. Bất quá mặc kệ như thế nào, mình có thể lấy đạo phạt thiên tôn thân phận còn sống, có được gần như không gì làm không được tu vi, chẳng lẽ không đã là đã từng mình tha thiết ước mơ nhân sinh sao? Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Chu Lạc nghĩ như vậy nói. Ngay tại hắn khuyên mình thời điểm, bí cảnh tiên cung bên trong truyền đến trung do thanh âm. Khởi bẩm tổ sư, có chuyện quan trọng bẩm báo. Cảnh thứ 2. Chương 34, Cửu Vũ Huyền Hải. Phúc Lâm tâm trí, thần niệm thông suốt, chỉ một nháy mắt Chu Lạc liền minh tất trung do quấy rầy hắn cần làm chuyện gì. Hơi suy tư, Chu Lạc thân ảnh trong nháy mắt từ hỗn độn mãnh liệt thiên ngoại thế giới bên trong biến mất, hiện hóa tại đạo phạt bí cảnh tiên cung bên trong. Ta đã biết. To lớn cao miệu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, lão đạo trung do ngẩng đầu lên, cung kính nói: "Kinh thần tiên tử đi mà quay lại, muốn cầu kiến tổ sư, đã tại ngoài núi chờ nửa tháng. Chỉ là đệ tử nhớ kỹ tổ sư phân phó, bởi vậy không dám quấy rầy." Bấm ngón tay tính toán, nguyên lai đã qua hơn tháng, thôi diễn tiên cơ thời điểm, tâm thần cùng vận số tương hợp, hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua. Lấy lại tinh thần, Chu Lạc nhìn xem Trung Do, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Đã không dám đánh nhiễu, kia sao hôm nay lại tới?" Trung Do chỉ cảm thấy như thần sơn áp đỉnh, đầu lâu thấp đủ trò thấp hơn. Chỉ vì kinh thần tiên tử hôm nay liên tục cầu kiến, nói là Cửu Vũ Huyền Hải can hệ trọng đại, chậm sợ sinh biến, bởi vậy đệ tử cả gan nhất kiến. Chu Lạc gật gật đầu: "Ừm, ngươi làm không tệ." Dưới mắt phạt đạo thiên công tuyệt học cùng đạo phạt thiên tôn hạ lạc, trong thời gian ngắn đều rõ ràng địa không có kết quả gì, vừa vặn rảnh tay đi tiêu Cửu Vũ Huyền Hải đi tới một lần. Hạ quyết tâm, Chu Lạc phất ống tay áo một cái đem Trung Do bao phủ. Hai người trong nháy mắt liền từ xa tại vực ngoại đạo phạt bí cảnh đi tới câu Trần Sơn môn bên trong. Phía trước, một thanh lệ tuyệt tục thân ảnh đón gió mà đứng, tản mát giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa đều thuận theo thổ nạp mà động, chính là trước đây không lâu mới thấy qua kinh thần tiên tử. Chỉ là trong mày, so sánh mấy ngày trước đây càng thêm sầu lo. Cảm ứng được đại thánh khí tức tới gần, kinh thần tiên tử quay người. Trung Do trưởng giáo, thiên tôn nhưng có. Tóc trắng xóa Trung Do bên cạnh, một vị thanh niên nói sĩ, không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhưng lại cho người ta cổ sơ tự nhiên, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Tham kiến thiên tôn. Kinh thần tiên tử doanh doanh cong xuống, lại hành đại lễ, lễ bái trên mặt đất. Vạn bối trước đây có nhiều dấu giếm mạo phạm, mong rằng thiên tôn rộng lượng. Ngược lại là thức thời. Chu Lạc gật gật đầu, trước đó mình nói thẳng muốn hỏi, đối phương che che lấp lấp, bây giờ muốn cầu cạnh mình coi như biết điều. Chờ giây lát, Chu Lạc mới chậm lo lắng nói, ngươi lại đứng lên đi. Kinh thần tiên tử đứng dậy, đang muốn mở miệng. Chu Lạc đưa tay đánh gãy. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, một đầu kim quang thần đạo lập tức từ Chu Lạc dưới chân kéo dài tới ra, vượt ngang thiên vũ, thẳng đến câu trần sâu trong lòng đất. Trên trời rơi xuống cam lâm, địa dũng kim liên, tuy nói không có cái gì thực tế tác dụng, nhưng thiên tôn xuất hành khí phái tuyệt đối là đủ. Hai người đạp vào kim quang, một cái chớp mắt và dặm, biến mất tại độ thần đạo ngoài sân môn. Tiên lộ lăng không, toàn bộ câu trần cổ tinh tu sĩ đều cảm nhận được chí tôn xuất hành khí tức, đại đạo rung dậy. Lại đạo phạt thiên tôn đã từng in dấu xuống đạo ngân cũng cùng chi giao hòa, xúc động chư thiên. Nhìn xem trung quanh chợt lóe lên quang cảnh, mặc dù đã là cực tốc, nhưng tương đối chí tôn tới nói khẳng định không tính nhanh. Sầu lo Cửu Vũ Huyền Hải tình huống, kinh thần tiên tử tinh thần hoảng hốt. Chu Lạc lườm nàng một chút. Trước đem ngươi biết Cửu Vũ Huyền Hải tình huống như thật nói ra đi. Ngươi lai, like, Cửu Vũ Huyền Hải bên trong người phong ấn mấy cái giếng cổ, trong đó đã có thế gian tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí hóa sinh, cũng có ma vật xen lẫn. 10 vạn năm trước, lần thứ nhất hiện hóa thế gian, chính là những cái kia cơ hồ liên tục không ngừng ma vật cho câu trần các tu sĩ mang đến nguy cơ. Nhưng đây không phải mấu chốt nhất, có mấy ngụm trong giếng cổ giam giữ lấy ác linh, đến nay như cũng bất diệt. May mắn, có hư hư thực thực tiên tôn lưu lại bố trí, ác linh lực lượng khó mà thẩm thấu đến ngoại giới, bởi vậy câu trần yêu tộc nơi này phồn diễn sinh sống, cũng không lo ngại. Thẳng đến vài ngàn năm trước, phong ấn tựa hồ có vỡ tan vết tích, nhưng trong truyền thuyết vị kia thiên tôn cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, không người có thể chữa trị. Nói đến đây, kinh thần tiên tử thần sắc cổ quái lườm Chu Lạc một chút. Khá lắm, các ngươi còn tưởng rằng là ta lưu lại đúng không hả? Chu Lạc dở khóc dở cười, lắc đầu, cũng không phải là bản tọa bố trí. Kinh thần tiên tử tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khôi phục mấy phần sức sống, cười nói ra, ta cũng cảm thấy không phải là thiên tôn tay của ngài bút. Bất quá, rất nhiều đồng đạo lây dính loại lực lượng kia về sau, đều. Nàng muốn nói lại thôi, nghĩ đến 10 phần thê thảm. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, mục đích đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi đây gọi Cửu Vũ Huyền Hải. Nguyên bản mênh mông vô bờ, sóng biết mênh mang đại dương mênh mông, phản phất giống như là đột ngột bị một thanh thiên đao cắt đứt, một đạo lệch trời vắt ngang ở chỗ này, nhìn xuống dưới, hắc ám u minh, liền ngay cả chí tôn thần niệm cũng vô pháp chạm đến chỗ sâu. Chu Lạc nhíu mày, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết a. Oeng. Vô lượng nước biển bay lưu thẳng xuống dưới, không có vào trong vực sâu, ở nơi này tạo thành hùng vĩ thác nước lớn. Xuất hành trước đó, Chu Lạc sớm đã vì chính mình bói toán, cũng không đại họa, lại thêm hóa thân cũng không mang theo cái gì tiền chân, chỉ có bị ngạn kim tiểu đi theo, bởi vậy nhìn trước mắt một màn này, liền yên tâm lớn mật theo sát kinh thần tiên tử cất bước mà vào. Trời đất quay cuồng, tự nhiên dung chuyển không được Chu Lạc tâm thần. Nhưng nơi đây lại có hỗn độn cùng âm dương nhị khí lưu chuyển, tựa hồ vẫn là man hoang chi địa. Đợi đến đại đạo vững chắc, hiện lên ở Chu Lạc trước mắt là một khối trôi nổi tại hư không đại lục. Trước hết nhất hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là chính giữa kia chín khẩu giếng cổ, cùng còn cuốn bọn chúng đầy trời thần hoa. Một cỗ thấm vào ruột gan dị hương, khiến Chu Lạc cũng vô pháp coi nhẹ. Thế mà đã 1000 cất chứa, nhưng mà ta ký kết hợp đồng còn bị kẹt tại chuyển phát nhanh điểm, nước mắt. Cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 35, Tử Vi Đế Thần Hoa. Vô tận vực sâu biển lớn phía dưới, cũng không phải là trong dự tưởng tuyệt địa, mà là có khắc cả khôn. Một khối đại lục mênh mông trôi nổi tại hư không bên trong, các loại yêu tộc tại trên đó phồn diễn sinh sống. Chu Lạc hai mắt như nước, một chút liền nhìn xuyên nơi đây bố trí trận pháp. Nhìn về phía đại lục trung ương, giới này hạch tâm chín khẩu giếng cổ, trong đó có 6 miệng không có vật gì, đồng thời từ miệng giếng tràn lan ra từng sợi tiên linh khí tức. Chu Lạc kinh ngạc, kia miệng giếng khu vực hạch tâm, thiên địa nguyên khí nồng độ đã không thua gì phi tiên tiên quật. Hắn suy đoán, nơi này có lẽ đã từng là thành tiên lộ cái nào đó tiết điểm, có người đem đánh xuyên qua, bởi vậy cho đến hôm nay vẫn có tiên vực khí tức tiết lộ. Còn lại ba miệng giếng cổ liền ngay cả hắn cũng nhất thời khó mà nhìn thấu, nghĩ đến nghe đồn là thiên tôn thủ bút, hoàn toàn chính xác không giả. Kinh thần tiên tử đứng hầu một bên, gặp đạo phạt thiên tôn hai con ngươi tiên quang rạng rỡ, không dám ra nói quấy rầy. Thẳng đến quang hoa từ liễm, nàng mới lên trước. Nhà ta lão tổ hành động bất tiện, còn làm phiền mời thiên tôn rời bước. Chu Lạc gật gật đầu, hắn vừa rồi thần niệm đã đảo qua phim chính cổ địa, ngược lại là phát hiện mấy cái lao chuẩn đế, đích thật là sắp sửa tọa hóa. Thế là tùy ý dẫn đường. Thần hồng vượt ngang đại lục, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều cảm giác giống như đại tinh bằng bạc, thiên đạo rủ xuống. Khiến Chu Lạc ngoài ý muốn chính là, kinh thần tiên tử cũng không dẫn hắn tiến đến mặc cho một chuẩn đế tự phong chỗ, mà là trực tiếp hướng về đại lục trung ương kia chín khẩu giếng cổ mà đi. Mặc dù không có thần giác dự cảnh, nhưng Chu Lạc vẫn là không khỏi cẩn thận một chút. Theo càng thêm tới gần giếng cổ, Chu Lạc chú ý tới trước đó bị mình coi nhẹ dị hương. Hắn vốn cho rằng nơi đây gần tiền, sinh ra một hai gốc bán thần thuốc, thậm chí có chân chính bất tử dược cắm rễ cũng không vì kỳ, nhưng hiện thực tựa hồ so với hắn lường trước đến còn muốn phức tạp. Chỉ gặp vô biên biển hoa cũng không có một gốc nở rộ, tất cả đều ngậm bao chờ nở, trong đó không ít tồn tại để lộ ra khí tức tương đại. Chu Lạc nhìn về phía kinh thần tiên tử, hắn biết bản thể cũng không phải là phổ thông yêu vật, mà là một gốc tiên ba, cùng trước mắt biển hoa khí tức gần, nghĩ đến là kỳ đồng tộc. Cảm nhận được một vị cổ tiên tôn ánh mắt rơi xuống trên người mình, kinh thần tiên tử trong nháy mắt run rẩy, kém chút khống chế không nổi đạo hạnh của mình ngã xuống đám mây. May mà từ vô biên trong biển hoa truyền đến một đạo nguyên khí, làm nàng khôi phục bình thường, sắc mặt tái nhợt địa mở miệng nói: "Tộc ta lão tổ cũng vô ác ý, còn xin tiên tôn giải sầu." Thoại âm rơi xuống, vô biên biển hoa từ đó tách ra một con đường, hình như có gậy ông đập lưng ông chi ý. Chu Lạc tất nhiên là thản nhiên, thân là chí tôn, trong thiên hạ lại có gì trô đi không được. Huống hồ khoảng cách gần quan sát, hắn đã nhìn thấu mảnh này biển hoa hư thực, sở trưởng chỗ vừa lúc bị hắn khắc chế, thế là càng thêm vui lòng. Kinh thần tiên tử thì lưu tại nguyên địa, cũng không theo, nghĩ đến là đạt được chỉ thị. Âm dương nhị khí tràn ngập, diễn hóa hỗn độn, tư dưỡng mảnh này biển hoa, càng lộ vẻ thần bí kỳ dị. Nghe đồn thế gian tổng cộng có 3 loại kỳ hoa, cùng bất tử dược, đều là duy nhất, lại càng thêm thần dị. Yêu thần hoa, vì yêu tộc chí bảo, có thể vì ấu niên yêu linh tẩy kinh phạt thủy, cướp lại thiên địa chi tạo hóa. Nghe nói hậu thế hoang cổ chứng đạo thanh đế liền từng hấp thu yêu thần hoa tinh hoa. Hợp đạo hoa thì càng thêm chân quý, tục truyền nó một khi xuất hiện, mới nở sát na, đứng tại phụ cận, có thể để người hợp đạo sẽ thành đế. Cuối cùng một loại thì là thần minh hoa, chỉ có đại đế mới có thể thưởng thức, đại biểu đẹp cực hạn. Mà cùng thần minh hoa sen lẫn còn có một gốc tiên ba, mặc dù so ra kém thần minh hoa, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời tiên chân, nở rộ thời điểm, sáng lạn vô cùng, quang hoa có thể đả thương hết thể nguyên thần. Cắm rễ ở tử vi cổ tinh, bởi vậy được xưng tử vi đế thần hoa. Đọc qua trong đầu ghi chép, cùng nhìn thấy trước mắt không sai chút nào, nên hoa này chỉ là chẳng biết tại sao, vốn nên tại tử vi cổ tinh nó, lại xuất hiện ở câu Trần Cửu Vũ Nguyên Hải bên trong. Ngay tại Chu Lạc suy tư đồng thời, mục đích đã đến. Ngay phía trước, một gốc tử sắc tiên ba sắp nở rộ, thiên địa đại đạo giao cảm, hạ xuống cam lâm, hư không quang ảnh lưu động, sáng chói chói lọi, một cỗ hương thơm chuyển đến, cơ hồ muốn đem nguyên thần nhóm lửa, tùy theo hoa đạo, vũ hóa mà đi. Nhưng mà, Chu Lạc lại như nhàn nhã tản bộ, có nhiều hứng thú địa xem xét cái này tử vi đế thần hoa cây cái. Mi tâm tiên đài tản ra ánh ánh sáng nhạt. Thân là am hiểu nhất nguyên thần chi đạo cổ thiên tôn, cái gọi là hao tổn tinh thần chi hoa, chỉ thường thôi. Nụ hoa run rẩy, một mảnh lại một mảnh cánh hoa nở rộ, quang vũ tràn ngập, dù chỉ là một sợi quang hoa cũng đủ để hư mất một vị chuẩn đế nguyên thần, quả nhiên là hung ác vô cùng, cùng chói lọi mỹ lệ bề ngoài hình thành mãnh liệt so sánh. Nhưng mà, giờ phút này, trung quanh hư không bên trong, lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, tử vi đế thần hoa nở rộ tiên quang đều bị dẫn đạo, chui vào kia ba miệng phong ấn trong giếng cổ. A, đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa nở rộ, hào quang hừng hực tới cực điểm, Chu Lạc lại có thể dòm ngó bên trong đến tận cùng. Chỉ ở giữa hoa tâm bên trong lại nằm có một thiếu nữ, tiên cơ ngọc cốt, không nhiễm phàm trần, loại kia đẹp siêu việt bề ngoài, tựa như tiên vực tiên tử rơi vào nhân gian, chỉ làm cho người không dám kinh nhận. Đương nhiên, đối với chí tôn tới nói, đẹp xấu cũng không cái gì ý nghĩa, chân chính để Chu Lạc chấn động trong lòng chính là hoa này chân thân, thế mà tu vi không tầm thường, đã tiếp cận cảnh giới chí tôn, mà trên thân lại có trường sinh khí hơi thở lưu chuyển, so sánh bất tử dược, chỉ sợ tổn thế chí ít cũng có trăm vạn năm, tuổi thọ kéo dài, lại vượt qua tất cả kẻ thành đạo. Tối hôm nay điểm, thật có lỗi. Chương 36, Thánh linh luyện dược. Hoa nở chập chờn, quang vũ chói lọi, mỹ lệ mà chí mạng, trải rộng hư không toàn bộ tử vi biển hoa. Tại đế thần hoa lây nhiễm dưới, đều tại trong chốc lát nở rộ bất hủ tiên quang, chiếu sáng toàn bộ cửu vũ nguyên hải. Nhưng mà, khủng bố như thế diệt thần chi ánh sáng, tại kia vô biên đạo văn dẫn đạo dưới, tất cả đều đánh về phía ba miệng giếng cổ. Chu Lạc Thiên nhãn rõ ràng trông thấy, theo thần quang không có vào, có từng tia từng tia từng sợi hắc khí bốc hơi, trừ khử ở vô hình. Phong ấn chi vật còn sống. Bất quá, dù là còn sống chắc hẳn cũng đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ở vào 10 phần suy yếu trạng thái,
không đủ gây sợ mới là. Phía trước, Tử Vi Đế Thần Hoa Hoa Tâm bên trong, nằm xuống tiên tử chậm rãi đứng dậy, người khoác mỏng như cánh ve vô phùng thiên y. Trong hai mắt, vẻ mờ mịt chợt lóe lên, chợt trở nên linh động, quay đầu nhìn về phía trước Chu Lạc. Tham kiến Thiên Tôn. Thiếm như thương sơn ngọc nát, trong mây phiêu miểu. Vẹn vẹn lấy dung mạo đến xem, cái này Tử Vi Đế Thần Hoa Hoa Linh cùng Kinh Thần Tiên Tử có 8-9 phần tương tự, nhưng hôm nay sinh gần tiên đạo vận tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ngươi chính là kia trong truyền thuyết Tử Vi Đế Thần Hoa. Chu Lạc tuy là giọng nghi vấn, nhưng kỳ thật trong lòng đã chắc chắn. Nghe vậy, tiên tử kia mỉm cười. Ta vốn là vô danh chi hoa, gánh không được đế thần hai chữ, nhưng hoàn toàn chính xác bị như thế xưng hô qua. Chu Lạc mở ra thiên nhãn, lập tức nhìn xuyên hoa này linh bản nguyên, cái sau một mặt rừng, không có chút nào chống cự. Không hổ là làm bạn thần minh hoa mà thành kỳ hoa, bản thể cũng cực điểm chói lọi mà mỹ lệ, càng quan trọng hơn là, kia hoa là phía trên có trăm đạo trở lên đường vân, đại biểu cho dấu vết tháng năm. Người cũng không tự phong. Phát giác được nơi đây cũng vô tiên nguyên, mệnh thạch những vật này chất, Chu Lạc càng thêm giật mình. Cứ như vậy sống trăm vạn năm, bất tử dược cùng kỳ hoa một loại thiên địa linh chu có thể trường sinh bất tử, cũng không hiếm thấy. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới, trường sinh đổi lấy chính là bọn chúng cơ hồ không cách nào tu hành, tỉ như trông coi thiên tôn cổ động thái tuế thần dược, hỗn độn long xảo chân long thuốc các loại, chỉ có thể nhờ bao che tại kẻ thành đạo. Mà trước mắt, cái này Tử Vi Đế Thần Hoa lại lật đổ hắn nhận biết, tu vi cơ hồ có thể nói cử thế vô song, còn tại Thiên Đình Thần Quân xuyên anh phía trên, lại có thể trường sinh bất tử, coi là thật nghịch thiên hay sao? Thiên Tôn hiểu lầm. Gặp Chu Lạc lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ, kia Tử Vi Đế Thần Hoa lắc đầu liên tục. Không có quá nhiều giải thích, nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một chỉ điểm hướng tự thân tiên đài mi tâm. Còn xin Thiên Tôn nhìn qua. Nếu là ngươi chủ động yêu cầu, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Chu Lạc ý niệm trong lòng hiện lên, chợt bắt đầu cẩn thận quan sát thần hoa nguyên thần. A. Chu Lạc kinh ngạc phát hiện, tiên đài thức hải bên trong có đạo đạo trắng loan vòng tròn, cực kỳ giống trong truyền thuyết luân hồi ấn, nhưng khí tức rõ ràng không mạnh. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Thần Hoa thanh âm truyền đến. Cùng bất tử dược khác biệt, ta thuốc thân mặc dù có thể bất tử, nhưng nguyên thần lại không cách nào làm được bất hủ, lại không ngừng niết bàn, mỗi một lần đều là tân sinh. Thu hồi thần niệm, Chu Lạc thở dài một tiếng. Đúng là như thế, cứ việc nàng một thế tuổi thọ có lẽ có mấy vạn năm, nhưng vẫn là sẽ tới điểm kết thúc, thay đổi nguyên thần kế thừa hoa thân cùng tu vi, đã là cơ thể số mới. Mà kia luân hồi ấn cũng càng cấp thấp, xa xa không thể để cho nàng hồng trần thành tiên. Kia, còn lại Tử Vi Đế Hoa. Chu Lạc nhìn về phía chung quanh nở rộ biển hoa, cùng chờ đợi tại ngoài trận kinh thần tiên tử. Tử Vi Đế Thần Hoa Hoa Linh cười một tiếng. Bọn hắn từ bản thể của ta phân hóa mà sinh, đều là độc lập cá thể, xem như ta hậu nhân. Vô tính sinh sôi đúng không? Các ngươi thực vật sự tình ta không hiểu nhiều lắm. Chu Lạc đáy lòng nhà rẽn, liên tưởng đến thanh đế, hắn cũng là thần dược hóa hình, hắn sẽ không cũng thế. Đem những này kỳ tư diệu tưởng ném đến sau đầu, Chu Lạc lại lần nữa nhìn về phía Tử Vi Đế Thần Hoa, ngựa khí cổ quái nói: "Theo kinh thần nói, Cửu Vũ Nguyên Hải phong ấn bất ổn, tùy thời có phá diệt nguy hiểm, bởi vậy mới mời ta đến đây. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ rõ ràng đại trận vững chắc, trong giếng cổ tồn tại cũng thời thời khắc khắc bị tiên quang ma diệt, hoàn toàn nhìn không ra cái gì nguy cơ. Quả nhiên không thể gạt được Thiên Tôn." Tử Vi Đế Thần Hoa đầu tiên là ấy náy cười một tiếng, chợt lộ ra đắng chắc thần sắc, đột nhiên cong xuống: "Còn xin Thiên Tôn cứu ta thoát ly khổ hải." Chu Lạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, nhìn về phía dấu ở hư không bên trong lít nha lít nhít cực đạo trận văn. Nói như vậy, ngươi là bị trận này văn cầm tù nơi này. Nghe vậy, Tử Vi Đế Thần Hoa lại chậm rãi lắc đầu, ngược lại chỉ hướng kia ba miệng giếng cổ. "Thiên Tôn ngươi có biết trong đó chỗ quan chi vật?" Chu Lạc vận chuyển thiên công, nguyên thần niệm lực quét sạch mà ra, cẩn thận xem sau làm ra phán đoán. "Như ta đoán không sai, ở trong giam giữ hẳn là cấp chí tôn tồn tại." "Không sai." Tử Vi Đế Thần Hoa thần sắc nghiêm trọng, trong đó phong ấn chính là đại viên mãn thánh linh. Lại là đại viên mãn thánh linh. Nghe được trong giếng cổ phong ấn lại là loại sinh linh này, Chu Lạc cũng hết sức kinh ngạc. Từ xưa đến nay, có thể trưởng thành đến viên mãn xuất thế thánh linh có thể nói ít càng thêm ít, mà ở trong đó một chút chính là ba cái. Mặc dù ta ký ức không nhiều, nhưng biết mấy cái này đại viên mãn thánh linh đều là đã từng làm hại một phương, tạo thành tinh vực dung chuyển ác linh, bị ngay lúc đó Thiên Tôn hàng phục, phong ấn ở đây, làm luyện chế tiên dược nguyên vật liệu. Tử Vi Đế Thần Hoa bình đạm thanh âm truyền đến, lại mở ra một đoạn vạn cổ luân bí. "Hôm nay cũng tương đối chế, thật có lỗi. Cảm tạ mọi người bỏ phiếu cùng ủng hộ. Chương 37, sẽ có đại họa." Thánh linh chính là tuân theo thiên địa ý chí mà sinh sinh linh, hình thái ngàn vạn, như là hỏa diễm, linh khí v.v. có thể trở thành thánh linh, mà nhất là người quen thuộc nên là thánh linh thạch thai, mỗi một vị đều là thiên địa giao cảm, tại trong đá dựng dục tiên thai. Nhưng thánh linh dựng dục quá trình cực kỳ dài lâu, động một tí đến trăm vạn năm mà tính toán. Bởi vậy, nửa đường chết, bị ép sớm xuất thế ngược lại là thánh linh trạng thái bình thường. Dài răng giặc giai đoạn trưởng thành đổi lấy là, một khi để thánh linh công đức viên mãn, vừa mới xuất thế chính là cảnh giới chí tôn, chỉ kém trung cực nhảy lên liền có thể đăng lâm cực đạo chính quả. Nếu như đem thánh linh tính là một chủng tộc, thiên phú của bọn hắn không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nhưng mà Chu Lạc nhớ lại che trời kịch bản cùng đạo phạt thiên tôn ký ức, tại dài rằng giặc tu luyện cổ sử bên trong, đại viên mãn thánh linh chiến tích có thể nói là dị thường thảm đạm. Không nói đến chân chính thành đế lắc đắc không có mấy, miệng pháo cường giả thạch hoàng đã là trong đó người nổi bật. Tại một đám chi tôn bên trong, đại viên mãn thánh linh cũng cơ hồ trở thành chiến lược đơn vị. Thường xuyên có thể nghe được nào đó đại đế, cổ hoàng, thiên tôn đánh chết đại viên mãn thánh linh truyền thuyết ít ai biết đến. Mà đối mặt cực đạo hoàng giả, hoặc là tự chém chi tôn, đại viên mãn thánh linh đều không có lấy đạt được tay chiến tích, phương diện này thậm chí không bằng đại thành thánh thể. Mặc dù không bài trừ hậu nhân bố trí, nhưng từ đạo phạt thiên tôn ký ức đến xem, thần thoại thời đại hoàn toàn chính xác có không ít thánh linh làm loạn, không một may mắn thoát khỏi, đều bị đương thời kẻ thành đạo trấn áp. Cho nên bây giờ, trước mắt cái này cái cọc, bất quá là lại thêm một kiện ví dụ thực tế thôi. Nói như vậy, trước mắt cái này ba miệng trong giếng cổ giam giữ chính là năm đó làm loạn đại viên mãn thánh linh. Đã là muốn luyện dược, vì sao còn có dư nghiệt còn xuất lại? Chu Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tử Vi Đế Thần Hoa, liền xem như chuẩn bị đem đi luyện dược, cũng không có đạo lý quan thời gian dài như vậy không quan tâm, trừ phi người kia đã ra khỏi biến cố. Kết hợp trước đó suy đoán, cùng tới chỗ này không hiểu cảm ứng, Chu Lạc trong lòng đã có suy đoán. Nghe vậy, Tử Vi Đế Thần Hoa lộ ra đắng chát thần sắc. Thiên Tôn có chỗ không biết, năm đó xác thực luyện thành cựu chuyển tiên đan, bất quá bị phong ấn đại viên mãn thánh linh không phải số ít, cũng không toàn bộ đầu nhập trong lò đan, những người còn lại tự nhiên nhưng vẫn bị phong ấn tại đây. Mà ta sở dĩ bị trồng ở đây, cũng là vị kia Thiên Tôn lo lắng đại viên mãn thánh linh nếu như thoát khốn, tại vô cực đạo cường giả thời đại sẽ nhấc lên sát kiếp, bởi vậy lưu lại bố trí, lấy Tử Vi Đế Hoa nở rộ thời điểm tiên quang ma diệt nguyên thần, khiến cho suy yếu, hoàn mỹ thoát thân. Thì ra là thế. Chu Lạc nghe nàng giải thích như vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dĩ vãng nhìn trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ thấy ngàn năm đại yêu bài trừ phong ấn liền cùng cái không có chuyện người, tựa như là bế quan tu luyện đồng dạng. Vị này Thiên Tôn ngược lại là nghĩ đến Chu Toàn, lấy hắn lưu lại bố trí đến xem, Tử Vi Đế Hoa xấu thần chi chỉ riêng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, đã có thể làm hao mòn nguyên thần lại không đến mức khiến cho hóa đạo. Nếu ta đoán không sai, nên là Linh Bảo Thiên Tôn thủ bút đi. Chu Lạc cười nhìn về phía Tử Vi Đế Thần Hoa, đã tính trước. Tại Linh Bảo trước đó, tuy có cửu chuyển tiên đan nghe đồn, nhưng cũng không người luyện thành. Căn cứ đạo phạt Thiên Tôn ký ức, Chu Lạc phỏng đoán, nên là Linh Bảo Thiên Tôn tự hành thôi diễn cùng thí nghiệm, bù đắp cửu chuyển tiên đan phối phương, từ đó trở thành thần thoại thời đại cái thứ nhất luyện thành tiên đan người. Đối với Chu Lạc đoán đúng, Tử Vi Đế Thần Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nàng trước đó liền nâng lên loại này độc nhất vô nhị tiên dược. Không sai, chính là Linh Bảo Thiên Tôn mở nơi đây, cũng đem ta cấy ghép tại đây. Chu Lạc vận chuyển tổ tự bí cùng độ nhân kinh, quả nhiên cùng nơi đây trận văn sinh ra hô ứng. Mượn tầng này tiện lợi, hắn càng thêm cẩn thận, xâm nhập địa lấy thần niệm dò xét nơi đây bố trí, càng xem càng kinh hãi. Hắn phát hiện nơi đây khả năng thật đã từng là một cái tiên lộ cửa vào, chỉ bất quá trăm vạn năm trước liền đã vứt bỏ, chỉ có còn sót lại mấy chỗ tiết điểm, thỉnh thoảng có tiên quang rơi vào phàm trần. Mà Linh Bảo Thiên Tôn chính là mượn loại này gần tiên địa thế, trấn phong đại viên mãn thánh linh, luyện chế tiên đan. Bất quá, Chu Lạc cũng càng thêm mê hoặc. Theo ta xem ra, cái này trong giếng cổ thánh linh đã là kéo dài hơi tàn, chỉ sợ vạn năm trong vòng liền đem hóa đạo. Dựa theo Linh Bảo Thiên Tôn bố trí, đến lúc đó ngươi liền có thể thoát khốn mà ra, sao là bể khổ nói chuyện. Mấy chục vạn năm đều tới, còn kém chút điểm này. Chu Lạc không hiểu. Nghe vậy, Tử Vi Đế Thần Hoa kịch liệt lắc đầu. Nếu là thật sự đợi đến khi đó, chỉ sợ thì đã trễ. Gặp Chu Lạc nghi hoặc, Tử Vi Đế Thần Hoa vội vàng giải thích nói: "Thiên Tôn mặc dù công tham tạo hóa, nhưng chúng ta Thiên Địa Linh Chu cũng có thần dị, ta sớm có dự cảm, mấy ngàn năm bên trong liền sẽ có một trận hạo kiếp, nếu như không nói trước chuẩn bị tránh họa, chỉ sợ đến lúc đó thật muốn tàn lụi chết." Nói xong lời cuối cùng, Tử Vi Đế Thần Hoa vậy mà âm thầm rơi lệ, một bộ làm cho người không đành lòng rơi lệ tiên tử bộ dáng. Thế mà còn có loại sự tình này. Chu Lạc bây giờ cũng coi là có thể biết trước, nhưng không có đại kiếp sắp tới dự cảm, chẳng lẽ là bị che đậy thiên cơ? Hoặc là kiếp nạn này cũng không phải là nhằm vào tu sĩ, mà là thần dược một loại. Nghĩ nghĩ, sẽ không phải nàng chỉ là đế tôn thành tiên âm như một chuyện a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể đối đầu. Chu Lạc lâm vào trầm tư, hoàn toàn không có chú ý tới Tử Vi Đế Thần Hoa một mặt lo lắng bộ dáng. Nàng vì thoát khốn, thậm chí chủ động đụng vào phong ấn, suýt nữa ủ thành đại họa. Bây giờ, một vị hàng thật giá thật thiên tôn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhưng phải nắm lấy cơ hội mới là. Tử Vi Đế Thần Hoa cắn răng nói: "Thiên tôn nếu có thể giúp ta thoát khốn, ổn thỏa hậu báo." Chương 38, toàn diện lấy đi. Cửu U Nguyên Hải bên trong, cổ lão đại lục trung ương, Đế Thần Hoa nở rộ, tiên quang bành trướng. Thân mang vô phùng thiên y liễu, giống như tiên tử Lâm Trần Tử Vi Hoa Linh một bộ dứt khoát quyết nhiên bộ dáng. Nàng trước đó đếm thử chủ động phá vỡ Linh Bảo Thiên Tôn trận pháp, kết quả lại dẫn đến thánh linh oán khí tiết ra ngoài, kém chút che mất toàn bộ Cửu U Nguyên Hải. Bây giờ, Chu Lạc xuất hiện để nàng nhìn thấy một tuyến ánh rạng đông. Vô luận có phải hay không cơ hội cuối cùng, nàng cũng nhất định phải nắm chặt. Bởi vì trời sinh thần giác dự cảnh nói cho nàng, đại kiếp tiến đến thời gian sẽ không quá muộn. Nàng nhất định phải thoát ly trận pháp trói buộc, chuẩn bị sớm mới là. Nghe được Tử Vi Đế Thần Hoa chi ngôn, Chu Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng xem thường. Hắn hiện tại xem như hàng thật giá thật đạo phạt thiên tôn, cái gì thiên địa kỳ chân chưa thấy qua. Không nói đến Tiên Nguyên, Thái Sơ Mệnh Thạch, Linh Bảo Đạo Châu, Hỗn Độn Long Xảo chờ cái nào không phải chí tôn đều muốn thèm nhỏ dãi chí bảo. Ngươi một gốc thần hoa, có thể so sánh đến bất tử tiên dược. Ta thiên tôn cổ động bên trong còn nuôi một gốc thái tuế bất tử dược đâu. Lắc đầu, Chu Lạc không có đưa nàng hứa hẹn để ở trong lòng, nhưng vẫn là lên tiếng trấn an nói: "Ngươi cứ yên tâm, bản tọa đã đến chỗ này, ngươi lại thực tình muốn nhờ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt hiện hiện bên trên Tử Vi Đế Thần Hoa gương mặt, nàng chưa kịp lên tiếng nói cảm ơn, Chu Lạc lại nói: "Bất quá, Linh Bảo Thiên Tôn trận pháp tạo nghệ độc bộ thiên hạ, muốn phá giải hắn bố trí, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn, nếu không một cái sơ sẩy ủ thành đại họa ngược lại không đẹp." Nói đến phần sau, Chu Lạc có ý riêng địa lườm Tử Vi Đế Thần Hoa một chút, cái sau mặt mũi tràn đầy xấu hổ, giống như là phạm sai lầm hài tử cúi đầu, nghe Chu Lạc cửa trách. Gặp đây, Chu Lạc cám đạo buồn cười. Theo lý thuyết đều là sống không biết bao lâu lão thái bà, sao còn như thế ngượng ngùng. Bất quá, nghĩ đến tiên dược cái này, linh căn tuổi thọ không thể lấy bình thường chủng tộc luận, lại thêm Tử Vi Đế Thần Hoa nguyên thần sẽ niết bàn, trước mắt Hoa Linh chỉ sợ thật đúng là thiếu nữ. Ân, cái này rất hợp lý. Tạm thời đem những này không đứng đắn ném đến sau đầu, Chu Lạc nghiêm mặt nói: "Ngươi trước dẫn ta đi nhìn xem kia mấy ngụm giếng cổ." Tử Vi Đế Thần Hoa Linh vội vàng đáp ứng, chợt nhảy lên, bước vào trong hư không. Mặc dù bị trói buộc tại pháp trận bên trong, may mà nàng là cùng loại trận nhãn tồn tại, tại pháp trận bên trong vẫn có chút tự do, đồng thời đối rất quen thuộc. Lại thêm Chu Lạc nắm giữ tổ tự bí cùng độ nhân kinh, hai người một nhóm hoàn toàn không có nguy hiểm. Chu Lạc cũng không trực tiếp tiến về kia ba miệng phong ấn có đại viên mãn thánh linh giếng cổ, mà là đi trước tra xét còn lại 6 miệng không giếng. Theo hắn tới gần, có thể rõ ràng cảm giác được miệng giếng phụ cận tiên khí lờ lờ, trận trận thần hà bốc lên, các loại tiên quang lấp lóe, chính là những này tiên khí đem toàn bộ Cửu Vũ Nguyên Hải tầm bổ vì một phương tịnh thổ. Kỳ thật, chín khẩu giếng cổ cũng không hoàn toàn dùng làm phong ấn, có 4 chiếc tử vừa mới bắt đầu chính là như thế. Có được Tử Vi Đế thần hoa cổ lão ký ức còn sót lại hoa linh hợp thời gian dài. Cái này cũng hợp lý, dù sao nếu là linh bảo một người liền phong ấn 9 vị đại viên mãn thánh linh vậy cũng quá mức dọa người. Không phải chất vấn hắn thực lực không đủ, mà là đại viên mãn thánh linh thực sự hiếm thấy, có thể một đường sống đến bình thường xuất thế thánh linh cơ hồ phượng mao lân giác. Chính là số lớn nhất, nơi đây nguyên bản vì tiên lộ cái nước, sau bị Chí Tôn xâm nhập lại bị vứt bỏ, linh bảo tiên tôn chỉ có thể coi là đem nó lợi dụng thôi. Nếu như vận động, sợ rằng sẽ phá hư trận pháp bố trí, dẫn đến ác linh phát hỗn. Cẩn thận quan sát qua giếng cổ bố trí về sau, Chu Lạc thở dài nói: "A, coi là thật không còn cách nào khác sao?" Nghe vậy, Tử Vi Đế thần hoa lập tức bối rối. Mặc dù nàng sớm biết linh bảo tiên tôn bố trí tinh diệu, nhưng không nghĩ tới liền ngay cả càng thêm cổ lão đạo phạt tiên tôn cũng thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, nàng chú định tránh không khỏi này nhân thế đại kiếp sao? Cũng là chưa hẳn. Chu Lạc lời nói xoay chuyển, mỉm cười. Tử Vi Đế thần hoa chuyển buồn làm vui. "Còn xin tiên tôn chỉ giáo." Chu Lạc khoát khoát tay. Chính mặc dù là số chi cực cảnh, nhưng nơi đây bố trí trải qua mấy chục và năm, sớm đã phát sinh cải biến, hai cái trong giếng cổ thánh linh cũng đã tiêu vong, còn lại 6 miệng không giếng, chỉ còn tiên quang bốc hơi, vừa vặn có thể hóa thành một cái lục đạo luân hồi đại trận. Mà kêu ba miệng giếng cổ cũng chỉ có thể tạm thời lấy nó phương thức trấn áp, về phần ngươi, linh bảo thiên tôn bày ra đại trận đã biến mất, làm trận nhãn tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại. Chu Lạc ngữ khí bình đạm, nhưng mặc cho ai cũng có thể minh bạch hắn nói tới bao nhiêu kinh người. Linh bảo thiên tôn là ai? Tổ tự bí người khai sáng. Hắn bày ra pháp trận là ai đều có thể đổi sao? Không thể. Không có cái năng lực kia ngươi biết ta. Kỳ thật Chu Lạc cũng là nhờ vào trước đó tại Bắc Hải chi nhãn bên trong, được chứng kiến linh bảo lưu lại một tòa khác đại trận, còn từ Trường Sinh Thiên Tôn nơi đó tập được một chút kinh văn, vừa vặn có linh bảo liên quan tới lục đạo luân hồi thôi diễn, lúc này mới dám quyết đoán động thủ sửa chữa. Mà theo Tử Vi Đế thần hoa, Chu Lạc là ai? Đây chính là cùng linh bảo thiên tôn đặt song song, đức cao vọng trọng chín đại thiên tôn một trong, định sẽ không lừa gạt ta. Ta nhất định tận tâm tận lực giúp đỡ thiên tôn, sớm ngày hoàn thành lục đạo luân hồi đại trận. Còn kia ba miệng giếng cổ. Thanh Lệ Tuyệt Luân tiên tử trong mắt linh quang lóe lên, cười nói đến: "Đương nhiên cũng chỉ có thể giao phó cho thiên tôn ngài." Chương 39, Lục đạo luân hồi thành. Nghe được đối diện kia tựa như tiên tử thiếu nữ nói như thế, Chu Lạc không khỏi ngẩng đầu lên, đối nàng nhìn với con mắt khác. "Không tệ, không tệ, vẫn rất bên trên đạo nha." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Chu Lạc cũng làm ra một bộ cố mà làm dáng vẻ đến. "Cái này đại viên mãn thánh linh quả thực hung ác vô cùng, các ngươi nắm chắc không ở, vẫn là để bản tọa đến." "Ừm, hẳn là, hẳn là." Tử Vi Đế thần hoa gật đầu như một khóc. Chỉ cần có thể để nàng từ trận pháp thoát thân, Chu Lạc nói cái gì đều là đúng. "Ai, chỉ tiếc bên người không có cái gì tiện tay thần tài, bằng vào chính ta vào hư không khắc họa đạo văn, chỉ sợ tối thiểu phải kể tới 100 năm đi." Chu Lạc có chút cảm khái thở dài nói: "Phi, không nói đến ngươi một cái thiên tôn có phải thật vậy hay không nghèo như vậy, độ thần đạo nhưng lại tại câu trần, mấy chục vạn năm tích lũy, như thế nào lại thiếu khuyết thiên tài địa bảo?" Tử Vi Đế thần hoa vô ý thức liền muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng nghĩ tới người trước mắt này mặc dù được cho bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế thế nhưng là từ xưa đến nay có ít chí cao người. Như coi là thật đối bất kính, thiên tôn giận dữ, vạn đạo đều muốn kêu rên. Nàng toàn thân chấn động, kịp thời thu liễm tâm thần, nhuận miệng cười: "Đã là tiểu nữ tử ta xin nhờ thiên tôn xuất thủ tương trợ, sao lại dám để ngài tốn kém đâu?" Tố thủ vung lên, trong chất thành núi thần tài hiện hiện trong hư không, rực rỡ muôn màu, tiên quang soi sáng muôn vương. Thật sự là ghê gớm a. Hỗn độn thạch, nguyên tử thần sơn, thái âm thần thủy. Thậm chí Chu Lạc còn chứng kiến một sợi tử khí tinh túy, đây là Chí Tôn đều khát vọng dùng để luyện khí tiên chân. Chu Lạc âm thầm kinh hãi, bất quá nghĩ nghĩ cũng là bình thường, dù sao cái này Tử Vi Đế thần hoa cũng coi là Cửu Vũ Nguyên Hải thủy tổ yêu sư, vài vạn năm đến, câu Trần yêu tộc tích lũy, có thể xuất ra những này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Này làm sao có ý tốt đâu. Ngoài miệng chối từ, Chu Lạc phất ống tay áo một cái đem chồng chất như núi thần tài lấy đi. "Ừm, miễn cưỡng đủ, bản tôn bấm ngón tay tính toán, 2 tháng thời gian dư xài. Cái kia có thể lưu cho ta một chút sao?" Nguyên bản còn chuẩn bị biểu đạt mình không có ý nghĩa thỉnh cầu, nhưng nghe đến Chu Lạc chi ngôn, Tử Vi Đế thần hoa ngạnh sinh sinh đem một nửa nói nuốt xuống, trên mặt kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Thất nghe thiên tôn an bài." Nói là bảy trận, nhưng kỳ thật là tại Linh Bảo Thiên Tôn vốn có trận pháp trên cơ sở sửa chữa. Trong đó hung hiểm càng sâu, một cái sơ sẩy, cực đạo sát trận bắn ra, nhưng trong chốc lát đem người ma diệt, cái gì chuẩn đế, đại thánh đều không đủ nhìn. May mắn có Tử Vi Đế thần hoa cái này tiếp cận Chí Tôn tu vi tồn tại, lại thêm Chu Lạc đem bị ngạn kim tiểu tạm cấp cho sử dụng, đủ để bảo đảm nàng an toàn không ngại, có thể làm phụ tá giúp hắn bày trận, bởi vậy có thể tiết kiệm không ít công phu. Tại trận đạo một đường, đạo phạt thiên tôn nguyên bản cũng chỉ xem như đại đế nên tiêu chuẩn, theo lý Chu Lạc trận đạo lý giải cũng sẽ không vượt qua tu vi. Nhưng may mắn lúc trước hắn từ Trường Sinh Thiên Tôn chỗ tập được linh bảo thiên tôn tổ tự bí, lại liên tiếp quan sát linh bảo vô lượng, tiêu giao trận văn, được dẫn dắt rất nhiều. Lại thêm Chu Lạc từ Bắc Hải chi nhãn đoạt được linh bảo liên quan tới lục đạo luân hồi tư tưởng, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng diễn hóa một cái trận pháp vẫn là không thành vấn đề. Đề cập lục đạo, ở kiếp trước địa cầu, càng nhiều bị cho rằng là Phật giáo tư tưởng. Cứ việc giới này Phật giáo chưa hưng, nhưng đạo, lý đều sớm đã khắc sâu tại giữa thiên địa. Chu Lạc ngẩng đầu,
phất ống tay áo một cái. Phong phú mông lung quang huy trong nháy mắt quét sạch hư không. Tinh hạch thần xa. Tử Vi Đế Thần Hoa thở nhẹ đồng thời lòng đang dỉ máu, kia mỗi một hạt cát bụi đều là đại tinh vẫn lạc sau hạch tâm biến thành, vài vạn năm đoạt được cũng mới chút này. Bất quá, cũng chính là như thế thần tài, tại Thiên Tôn trong tay cho thấy kinh thế uy năng. Tinh quang sáng chói, xé rách vực sâu biển lớn, thẳng tới vực ngoại. Một mấy mắt, chí tôn khí tức không giữ lại chút nào, bao phủ cả viên câu Trần cổ tinh, thánh nhân trở lên tu sĩ đều cảm giác tựa như tiên linh hàng thế, không dám sinh ra mảy may lòng kháng cự. Ngân hà rủ xuống, tựa như thiên hà treo, bay lưu thẳng xuống dưới, chui vào cửu u nguyên hải bên trong. Sao trời cổ lão, phối hợp hỗn độn thạch, diễn hóa thái cực âm dương, đem ở trung tâm chín khẩu giếng cổ một phân thành hai. Oeng. Nguyên bản trận văn tại tan rã, phóng xuất ra phá diệt chi quang, hủy diệt chi năng. Một bên Tử Vi Đế Thần Hoa Hoa Linh sắc mặt tái nhợt, trong lòng cuồng loạn không thôi. Chu Lạc liếc qua. Ông bị Ngạn Kim tiểu không có vào hư không, hiển hóa chân thân, vắt ngang thiên vũ đạo binh trấn áp mà xuống, chỉ là không có dễ chi thủy kích không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Đương nhiên, âm dương đại trận cũng không phải là Chu Lạc mục tiêu. Tại đại trận sắp thành, âm dương nhị khí sắp lưu chuyển sát na, Chu Lạc vận chuyển thiên công, lấy tổ tự bí một lần nữa tạo dựng đại trận căn cơ. Thanh trọc tách rời, tựa như khai thiên, thanh khí tự thành một thể, hỗn hỗn độn độn. Xong rồi. Chu Lạc ánh mắt lộ ra vui mừng, lúc này đem ba miệng giếng cổ phong ấn tại bị Ngạn Kim tiểu nội bộ diễn hóa tiểu thế giới bên trong. Phèn tọa cản sủ. Con. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này khó khăn nhất một bước đã bước ra, còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại Chu Lạc chỉ thị dưới, Tử Vi Đế Thần Hoa phân biệt đem 6 loại thần tài bố trí ở còn lại 6 miệng tiên giếng chung quanh. Mà Chu Lạc thì tập trung tinh thần, ẩn hiện vào hư không cùng hỗn độn bên trong, phức tạp lăng mằng không thua linh bảo trận pháp đạo văn lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ cửu vũ nguyên hải. Theo trận pháp dần dần hoàn thành, to lớn mà bàng bạc thần năng dần dần hiện hiện. Ở trong quá trình này, Chu Lạc đối đại đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Sau 36 ngày, hư không thần lôi chợt vang, thiên địa đại đạo cùng reo vang. Lục đạo luân hồi thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, nguyên thần tiên quả. Thần lôi ù ù. Câu Trần cổ tinh, tất cả thánh nhân trở lên tu sĩ đều có cảm ứng. Mà đại dương chỗ sâu, linh bảo thiên tôn mở cửu u nguyên hải bên trong, quét qua trước đó bao phủ tại ác linh ma khí bên trong u ám. Ước vạn sợi hào quang sáng chói, tiên khí mở mịt bức hơi, vô cùng vô tận nguyên khí từ 6 miệng giếng cổ bên trong dâng lên mà ra. Nếu có cực đạo thiên nhãn, liền có thể nhìn xuyên thần quang, kia 6 miệng giếng cổ bên trong tựa hồ riêng phần mình có một cái mỹ lệ kỳ dị thế giới trầm phủ, tựa như chân chính tiên vực. Hỗn độn khí tràn ngập, tại 6 miệng giếng cổ ở giữa chảy xuôi, đem nó liên kết vì một cái chỉnh thể. Chu Lạc thỏa mãn nhìn mình hoàn thành kỳ tác. 6 miệng giếng cổ, diễn hóa hư ảo thế giới, sinh sinh diệt diệt, tự thành luân hồi. Mà vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí thì từ trong đó hóa sinh mà ra. Nếu như nói nguyên bản chín cực chi trận pháp chủ yếu là vì trấn áp đại viên mãn thánh linh, linh khí bất quá là ngẫu nhiên tiết ra ngoài, bồi dưỡng câu Trần yêu tộc thánh địa. Như vậy, bây giờ lục đạo lưu chuyển, có thể đoán được, ngàn vạn năm về sau đem sẽ hóa thành một chỗ tiến thổ. Thẻ xem xét. Nương theo lấy nhỏ xíu tiếng vang, một cỗ huyền ảo đạo vận tan rã. Chu Lạc nếu có minh ngộ, nghiêng người nhìn về phía một bên Tử Vi Đế Thần Hoa Hoa Linh. Thanh lệ tuyệt tục, tiên tư diễm diễm, chính nhắm chặt hai mắt, lông mày cao lại cảm thụ được tự thân phát sinh biến hóa. Chu Lạc chí tôn thần niệm gia trì, cực đạo thiên nhãn nở rộ tiên quang, lập tức nhìn xuyên u minh, khám phá cái sau hư thực. Chỉ gặp Tử Vi Đế Thần Hoa kia bóng ánh sáng long lanh, tựa như tiên tinh tạo thành thể xác bên trong, đang có lấy từng chiếc đại đạo thần liên băng liệt. Cũng không đối nàng tạo thành tổn thương, ngược lại khiến cho cảm giác tiên đài thông thấu, có rửa sạch duyên hoa cảm giác. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tựa như thu thủy con người, trong mắt thông thấu, linh quang hội tụ. Nhìn thấy Chu Lạc chính mang theo vui vẻ dò xét nàng, Tử Vi Đế Thần Hoa lập tức cong xuống. Cái này cúi đầu, quả nhiên là vui lòng phục tùng, ý đến thần đạt. Đa tạ Thiên Tôn chiếu cố, mới có thể có ta hôm nay có thể hồi phục thân tự do. Linh Bảo Thiên Tôn bày ra đại trận đã đổi, kia làm trận linh Tử Vi Đế Thần Hoa tự nhiên cũng liền trùng hoạch tự do, không hề bị đại trận trói buộc, sau này, vũ trụ sự rộng lớn, đều có thể đi. Thế gian vạn linh đều có duyên phận, những chi mệnh số không có đến tuyệt lộ. Phiêu miểu tiên âm truyền đến, Tử Vi Đế Thần Hoa càng cảm thấy Thiên Tôn cảnh giới cao xa. Cứ việc Thiên Tôn hiền lành, nhưng nàng lại tất cung tất kính, tuyệt không dám quên trước đó đáp ứng rồi thù lao. Thiên Tôn diệu luận, được ích lợi không nhỏ. Nhưng ta chỉ biết có ơn tất báo chính là thiên lý, mong rằng Thiên Tôn vui vẻ nhận. Không sai không sai, rất hiểu chuyện nha. Cười híp mắt nhìn xem Tử Vi Đế Thần Hoa từ trong hư không lấy ra một phương hộp ngọc đến, Chu Lạc liên tục gật đầu. Tử Vi Đế Thần Hoa tay nâng hộp ngọc, một mặt trịnh trọng đem nó đưa cho Chu Lạc, trong miệng cùng kính nói: Thiên Tôn từng thống ngự bát hoang lục hợp, tự nhiên không thiếu thần chân dị bảo, ta chỉ sợ chỉ có cái này một vật mới có thể vào Thiên Tôn pháp nhãn. Nghe nàng nói như vậy, Chu Lạc trong lòng hiếu kỳ càng thêm tràn đầy, muốn tìm hiểu ngọn ngành, ai ngờ thần ngọc kỳ lạ, trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng vô pháp xem thấu. Chậm rãi để lộ nắp hộp, một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm trong nháy mắt che mất hai người, liền liên hạ phương yêu tộc đại lục ở bên trên cũng có thể ngửi được như có như không hương thơm. Bất tử thần dược. Chu Lạc lông mày nhảy một cái. Thần dược tự nhiên chân quý, nhưng đạo phạt Thiên Tôn dù sao sớm đã ăn, đã sinh ra cái gọi là kháng dược tính. Dù là luyện hóa một bụi khác cũng vô pháp sống thêm một thế, càng không cần nhắc tới Thiên Tôn cổ động giữ cửa Thái Tuế thuốc, Tiêu Giao đáp ứng mình chân long thuốc. Bởi vậy, Chu Lạc đối với Tử Vi Đế Thần Hoa thủ lao không hứng lắm. Nhìn ra Chu Lạc một bộ tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Tử Vi Đế Thần Hoa cũng không có nhục trí, ngược lại mỉm cười, mặt mũi tràn đầy thần bí nói: Tiểu nữ tử trình lên cũng không phải là bất tử thần dược, mà là Tử Vi Đế Thần Hoa bản thể kết xuất nguyên thần tiên quả. Hai đời nở hoa, một thế kết quả. Mặc dù không bằng bất tử thần dược, có thể làm người thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có chỗ độc đáo. chắc hẳn nhất định có thể đối Thiên Tôn có chỗ ích lợi.
A, nghe được Tử Vi Đế Thần Hoa lần giải thích này, Chu Lạc lập tức hứng thú. Theo nàng nói, này tiên quả muốn tam thế mới có thể trưởng thành, mà Tử Vi Đế Thần Hoa cùng phổ thông sinh linh khác biệt, một thế chí ít cũng có mấy vạn tuổi, nói như vậy đây là 10 vạn năm mới có thể hái một lần tiên dược. So 5000 năm liền thành quen một lần bất tử dược còn muốn trân quý. Chu Lạc tò mò tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận nhìn về phía kia cái gọi là Nguyên Thần tiên quả. Trong hộp chỉ có 5 mai hương thơm sông và mũi, phản phất làm cho người phi thăng lên trời bạch ngọc trái cây, vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên nhìn không kịp bất tử dược, mà lại trong đó cũng không có tiên đạo trưởng sinh pháp tắc thai nghén. Nhưng đại hắn cẩn thận lấy thần niệm xem kỹ về sau lại rất là rung động. Chính như kỳ danh, Nguyên Thần tiên quả bên trong ẩn chứa thần năng đối nguyên thần có hiệu quả, có thể đền bù, chữa trị hết thể nguyên thần tổn thương, thậm chí đền bù tiên đài vết rách cũng không đáng kể. Không sai, nay quả vậy mà có thể đền bù nhân thể thần bí nhất tiên đài vết rách, đối với chí tôn tới nói nếu như ứng dụng thỏa đáng, lại dựa vào tiên nguyên, mệnh thạch các loại, đủ để bảo hộ tự phong trăm vạn năm không việc gì. Quả nhiên là thần vật a. Đáng tiếc, này quả khó được, coi như Tử Vi Đế Thần Hoa còn lại chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Nếu là bị cấm khu bên trong các chí tôn biết. Chu Lạc ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên Tử Vi Đế Thần Hoa. Chương 41, Chánh Hỏa. Câu Trần Đại Dương, Cửu Vũ Nguyên Hải bên trong. Tiên hà phiêu miểu, khói sóng mênh mông, toàn bộ yêu tộc nghỉ lại đại lục đều bị nguyên thần tiên quả dị hương bao phủ. Đứng ngạo nghễ hư không bên trong, cầm trong tay hộp ngọc, Chu Lạc tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tại chữa thương nội đạo phương diện, cái này nguyên thần tiên quả có lẽ không như thần dược, nhưng nếu như vẹn vẹn luận đối tiên đài bảo dưỡng, công hiệu lực thì phải vượt xa. Đạo phạt thiên tôn tại nguyên thần chi đạo bên trên đi cực xa, bởi vậy Chu Lạc đối với phương diện này cực kỳ nhạy cảm. Đế cấp tồn tại nhục thân vạn kiếp khó diệt, tuyên cổ trường tồn. Chế ước đại đế tuổi thọ chính là tiên đài nguyên thần dễ hủ, mà linh nhục một thể, lại khiến huyết khí suy bại. Bởi vậy, có thể bảo vệ tiên đài thần hỏa bất diệt, chỉ hoan tuế nguyện tan mòn thần vật, mới là các chí tôn nhất là khao khát. Thí dụ như tiên nguyên, bất tử dược, mệnh thạch chờ. Mà nguyên thần tiên quả thì vượt ra khỏi nhận biết, mặc dù không xác định thời gian dài nhiều lần phục dụng có thể hay không giảm xuống dự tính, nhưng Chu Lạc phỏng đoán cẩn thận, làm tự phong chí tôn có thể bao dài tồn trăm vạn năm, vấn đề không lớn. Không hổ là bạn thần minh hoa mà sinh tiên ba, Tử Vi Đế Thần Hoa nở rộ thời điểm tiên quang ma diệt nguyên thần, người xấu tiên đài, nhưng thứ ba thế kết chi quả lại có thể vĩnh bảo tiên đài thần hỏa giải minh. Nhất chắc nhất ẩm, nhân quả tuyệt không thể tả. Lắc đầu, Chu Lạc một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tử Vi Đế Thần Hoa. Ngươi nhưng từng đem này quả gặp người? Cái sau phát giác được Chu Lạc coi trọng, nghĩ, lắc đầu cung kính hồi đáp. Tiên quả khó được, chỉ cần tam thế tâm huyết đổ vào mới có thể trưởng thành, trong trí nhớ ta chưa hề đem nó tiết lộ cho người khác, bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tử Vi Đế Thần Hoa nhíu mày chậm chần chờ nói, có lẽ linh bảo thiên tôn từng chiếm được tiên quả, hắn đem ta từ Tử Vi cổ tinh tấy ghép nơi đây, lại mệnh ta làm ác linh trông coi, rất có thể từ ta tiền thân phía trên hái được qua tiên quả. Việc quan hệ linh bảo thiên tôn tiền thân truyền thừa xuống ký ức mông lung, ta cũng khó có thể xác định. Tử Vi Đế Thần Hoa một mặt lo lắng, nàng từ Chu Lạc trên mặt tựa hồ phát giác được đây không phải chuyện tốt. A, linh bảo thiên tôn. Chu Lạc đầu tiên là kinh ngạc, chợt lại khôi phục bình thường. Đối phương so với mình sớm mười mấy vạn năm gặp được Tử Vi Đế Thần Hoa, lại tinh thông luyện dược, so với mình lấy được trước tiên quả cũng là bình thường. Chỉ bất quá, chẳng lẽ nói cựu chuyển tiên đan trong đó một vị nguyên liệu chính là cái này nguyên thần tiên quả? Chu Lạc không khỏi liên tưởng đến phương diện này. Đồng thời hắn vô cùng xác định Đế Tôn cũng sẽ luyện thành tiên đan, chẳng lẽ lại dựa vào là chính là mình trong tay những này tiên quả? Phi, muốn bản tọa bà bối, không có cửa đâu. Chu Lạc phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Hắn còn muốn lấy bạch chơi Đế Tôn tiên đan đâu, hiện tại muốn hắn nổ lông, tuyệt không loại khả năng này. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc càng thêm minh xác, tuyệt đối không thể đem nguyên thần tiên quả sự tình tiết lộ nửa phần. Lại thêm, trong nguyên tắc hậu kỳ Diệp Phàm luyện chế tiên đan lúc cũng không có nói tới phải trang dùng đến nguyên thần tiên quả, Chu Lạc cũng có chút không nắm chắc được. Bất quá coi như phải dùng, chẳng lẽ không có vật thay thế sao? Xin nhờ, ngươi thế nhưng là Đế Tôn sao? Là thời điểm khảo nghiệm một phen Đế Tôn năng lực. Chu Lạc không chút do dự lựa chọn đem tiên quả lưu lại. Sau khi hiểu rõ, Chu Lạc ngẩng đầu, chỉ gặp Tử Vi Đế Thần Hoa chính một mặt lo sợ bất an nhìn về phía hắn. Ừm hừ. Chu Lạc thần sắc là hết sức nghiêm túc, cầm trong tay hộp ngọc nâng lên. Ngươi có biết, vật này một khi tiết lộ, sẽ mang cho ngươi đến đại họa. Tử Vi Đế Thần Hoa một bộ hoàn toàn không ngờ rằng dáng vẻ, lúc này quỳ gối, mong rằng tiên tôn chỉ rõ. Chu Lạc cân nhắc dùng từ, hướng giải thích thả đến. Đối với tự chém các chí tôn tới nói, nguyên thần tiên quả hiệu lực viễn siêu bất tử thần dược, mà khác biệt chính là, này quả chỉ do ngươi một người sở hữu. Nếu là bị chí tôn biết được vật này, chỉ sợ chư tôn ngày mai liền sẽ giáng lâm câu trần, san bằng cửu vũ nguyên hải, ngươi rõ chưa? Tử Vi Đế Thần Hoa mắt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ tới nguyên thần tiên quả sẽ vì mình đưa tới như thế tai họa. Bất quá, nàng từ đầu đến cuối cũng không phải là phàm nhân, hơi suy tư liền hiểu trong đó có thiếu. Dứt khoát quyết định chắc chắn, khóe mắt ngấn lệ hiện hiện, điềm đạm đáng yêu. Mong rằng tiên tôn cứu ta. Nếu là thật sự bị chí tôn bắt được, một ngày một đêm hao phí tâm huyết thai nghén nguyên thần tiên quả, chỉ sợ còn không bằng khốn tại linh bảo đại trận bên trong, chí ít mình tại Cửu Vũ Nguyên Hải bên trong vẫn là danh phủ kỳ thực lão tổ. Chu Lạc đem hộp ngọc thu hồi, hiền lành cười nói, không cần như thế, ta đã đem việc này cáo chi ngươi, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi trước tạm nói cho ta nghe một chút đi, cái này nguyên thần tiên quả còn có bao nhiêu? Nghe vậy, Tử Vi Đế Thần Hoa cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, yếu ớt hồi đáp, ta còn có 10 cái tiên quả. Nội tâm của nàng sợ hãi, nhưng đối mặt Chu Lạc hỏi thăm vẫn là nói rõ sự thật, dù sao hiện tại chỉ có dựa vào gấp đạo phạt thiên tôn con đường này có thể chọn. Nô. Ít như vậy, coi như các chí tôn một người một viên đều không đủ phân. Hạ quyết tâm, Chu Lạc thấm thía cảnh cáo nói,
nếu là không muốn lại lần nữa mất đi tự do, ngươi trước hết nghe ta an bài. Đầu tiên, nhớ lấy không thể tiết lộ nguyên thần tiên quả tồn tại. Tiếp theo, tạm thời trước không nên rời đi câu trần, sau này cũng tốt nhất đừng tới gần bắt đầu cùng phi tiên chờ chí tôn ngủ say chi địa. Thử vi đế thần hoa một bên gật đầu, một bên cung kính nói, hết thể nghe thiên tôn an bài. Chu Lạc đối nàng nghe lời hết sức hài lòng, đồng thời cũng hứa hẹn, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn giúp tìm kiếm tiên thổ, tránh đi nhân gian chí tôn. Chương 42, đế tôn gọi. Thế gian trăm năm, tại phàm nhân đã là sinh lão bệnh tử, an ổn tường hòa một đời. Mà đối với người tu hành tới nói, bất quá là thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Phi tiên tinh, thiên tôn cổ động bên trong, ngồi ngay ngắn tiên nguyên bên trong thân ảnh, giữa lông mày mấp máy, một đôi đạo vận lưu chuyển, huyền ảo cổ phát con ngươi chậm rãi mở ra, chính là Chu Lạc. Tại phát giác được trong lúc bất chi bất giác lại quá khứ trăm năm về sau, Chu Lạc đầu tiên là một trận hoảng hốt, chợt thở dài. Chuyện cũ trước kia mặc dù chưa từng quên, nhưng bây giờ xác thực đã cao cừ đám mây, quan sát hồng trần lăn lộn bất vi sở động. Đem thất vọng mất mát cảm xúc ném cách, Chu Lạc nhìn về phía tiên nguyên bên ngoài, hỗn độn mông lung tiểu thế giới bên trong, ba miệng đen nhánh giếng cổ như ẩn như hiện. Một lần nữa tạo dựng lục đạo luân hồi đại trận về sau, Chu Lạc mệnh tử vi đế thần hoa như cũ cư câu trần, không tất yếu không được rời đi về sau, liền trở về phi tiên tinh. Đương nhiên, theo hắn cùng nhau trở về, còn có tạm thời trấn áp tại bị ngạn kim tiểu bên trong, kia ba miệng phong ấn có đại viên mãn thánh linh giếng cổ. Ngộ đạo trăm năm, không chỉ có là tại lĩnh hội linh bảo tiên tôn lưu lại trận văn, càng là đang thử thăm dò trong đó phong ấn thánh linh. Bây giờ, hắn cuối cùng là có niềm tin tuyệt đối, hôm nay liền muốn mở ra một cái giếng cổ phong ấn. Chu Lạc bản thể ngồi ngay ngắn tiên nguyên bên trong, ngoắc, một cái giếng cổ từ bị ngạn kim tiểu bên trong bay ra, vững vàng rơi vào trước người. Đen nhánh ma khí quấn quẩn, so sánh mặt khác hai cái hơi có vẻ đã mỏng, Chu Lạc hoài nghi phong ấn tại trong đó thánh linh chỉ sợ đã gần như hóa đạo, đây cũng là hắn lựa chọn cái này miệng giếng cổ nguyên nhân. Chu Lạc nâng lên hai tay, vào hư không phát họa huyền ảo vết tích, tổ tự bí vận chuyển, vô lượng thần văn hiện lên ở giếng cổ quanh thân. Kia là linh bảo thiên tôn tự tay khắc họa, hệ gia đồng nguyên. Chí tôn thần niệm phun trào, cùng một cấp bậc tồn tại xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huống hồ Chu Lạc đối linh bảo thiên tôn trận văn lĩnh hội đã không cạn. Theo từng đạo thần ngấn ma diệt, chí cường khí tức huyết tán ra đến, như muốn đem tiên quật đều nứt toát ra. Nhưng mà, nơi đây chính là đạo phạt thiên tôn nhiều năm bố trí, hoàn chỉnh thiên tôn cổ trận không biết nhiều ít tòa, trong nháy mắt đem cái này ba động trừ khử ở vô hình. Cùng loại nguyên thần hóa đạo chi lực, mặc dù mạnh mẽ, lại khó mà bền bỉ. Quả nhiên, Chu Lạc lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Đắc ý với mình bói toán chi năng đồng thời, Chu Lạc cũng lo lắng vẫn sẽ hay không có đồ tốt lưu lại. Quang vũ phiêu tán rơi dụng, nương theo lấy thánh khiết cánh hoa cùng quang vũ bay xuống, bóng ánh sáng long lanh, mộng ảo mê ly, đen nhánh giếng cổ chợt vỡ vụn ra. Một vị trung thiên địa chi tạo hóa, thai nghén trăm vạn năm mà sinh thánh linh, cứ như vậy hóa thành hư không. Chu Lạc nhưng không liên quan tâm thánh linh chết sống, há miệng khẽ nhả ra một đạo tiên thiên chi tinh, liền đem quang vũ thổi ra. Sương mù tan đi, một viên thông thấu hoàn mỹ đạo châu treo ở không trung. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc, trên đó có một thanh niên nói sĩ ngồi xếp bằng nội đạo, đường vân giống như tự nhiên. Chu Lạc kinh ngạc nhìn về phía cái này mai đạo châu. Cái đồ chơi này, khá quân a. Suy nghĩ khẽ động, Chu Lạc đưa tay từ trong hư không lấy ra một vật đến, chính là được từ Thiên binh cổ tinh lòng đất, linh bảo tiên đài chỗ đạo châu. Hai gặp nhau, trên đó đạo sĩ đường vân lấp lóe, hô ứng lẫn nhau, vang lên một đạo vụ vụ, đảo mắt nhưng lại bình phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ nói, còn thiếu một chút cái gì? Gặp lại là như thế nào chơi đùa cũng không có phản ứng, Chu Lạc cũng đành phải coi như thôi, từ nơi sâu xa, hắn dự cảm đến cái này hai cái đạo châu sẽ có tác dụng lớn. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ đánh giá một phen trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tiên bảo nơi tay mộng đẹp lúc, một đạo thê lương hùng hồn tiếng kèn vang lên. Ô, không chỉ là Chu Lạc, cũng không chỉ là phi tiên, toàn bộ đại vũ trụ đều nghe được kia tiếng kèn. Như hạo hãn vương dương, cuốn tất cả lên, xé rách thiên cung, khuyết tán hướng lục hợp bát hoang. Các lớn cổ lão truyền thừa trong cấm địa, mục nát thân ảnh mở hai mắt ra, run rẩy nói: "Là Đế Tôn, Thiên đỉnh, lại muốn khai chiến sao?" Tâm tình bất an từ các lớn cổ giáo bên trong truyền ra, có tân sinh phía sau lưng khiêm tốn cầu vấn: "Xin hỏi lão tổ, Đế Tôn đã từng còn thổi lên qua kèn lệnh sao?" Chuẩn Đế lão tổ hai mắt nhắm lại, nghiêng hai lắng nghe tiếng kèn, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi thở dài, trong giọng nói tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Lần trước lắng nghe chiến tranh kèn lệnh, vẫn là Đế Tôn tiến đánh Côn Luân Tiên Sơn thời điểm. Nghe nói còn thu hoạch cổ tôn chi giác, đem nó tế luyện một phen. Cái gì? Thiên đình cũng có thể lại muốn xuất binh tin tức truyền ra, vũ trụ xôn xao, vạn vực sôi sùng sục. Đặc biệt là những cái kia năm gần đây cùng Thiên đình trong bóng tối đối kháng thế lực lớn, đều run rẩy không thôi, sợ mở mắt ra, Thiên đình thiết kỵ liền xuất hiện ở nhà mình cổ tinh ngoại vực. Bất quá, rất nhanh liền có Thiên đình thần quân ra mặt trấn an, nói là Thiên đình cũng không phải là muốn xuất binh, mà vẹn vẹn Đế Tôn lấy kèn lệnh kêu gọi bằng hữu cũ thôi. Nguyên lai không phải muốn xuất binh a. Rất nhiều đại giáo thở dài một hơi đồng thời, đáy lòng thì là kịch chấn. Đến cùng là bực nào tồn tại, cần Đế Tôn như thế cũng nên. Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán lúc. Thử vi cổ tinh, Đông Hải trên không. Pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn, thiên địa đại đạo hình như có nhận thấy, vô số thần lôi chợt vàng, thiên khung nứt ra, hỗn độn khí cuồn cuộn, một cỗ thanh kim chiến xa chậm rãi lái ra. Cùng lúc đó, nhân gian tiểu quốc bên trong, vô số đạo xem bên trong cung phụng thiên tôn bài vị, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Chương 43, ba tôn quân lâm thế gian. Thử vi, Đông Hải chi tân, toàn nào đó cổ lão đạo quan bên trong. Hương hỏa cường thịnh, ở trong cung phụng một bộ cầm kiếm thiên tôn pháp tướng, đạo vận lưu chuyển, mông lung khó dò. Một cái tóc bạc lão đạo, đối mặt tự thần, ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền, bình chân như vậy, tựa hồ tại ngộ đạo, tu hành, đối với thiên địa ở giữa phát sinh kịch biến thờ ơ. Cuối cùng, đạo quán cổng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lão đạo khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, u ám rách nát.
Chuyện gì?
Mới mở miệng, là giản mua khàn giọng thanh âm. Ngoài cửa người kia tựa hồ đối với lão đạo cực kỳ cung kính, không dám vượt qua mảy may, túi đầu bẩm báo nói:
Thiên lôi đại tác, trong nước sinh tà, bệ hạ phái ta đi cầu vấn thiên sư, thế nhưng là có yêu nghiệt xuất thế.
Sẽ hay không?
Họa loạn nước ta thổ và dân.
Truyền lời hoàn tất, lập tức lâm vào yên tĩnh.
Người tới không dám thúc giục, chỉ đứng hầu ở trước cửa.
Thật lâu, lão đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến:
Chiều ta có thiên tôn phù hộ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, từ xưa đến nay đều là như thế, về sau cũng vẫn như cũ.
Lão đạo dừng một chút, nói tiếp:
Ngươi lại dạng này hồi phục quốc quân đi.
Đạt được lão đạo trả lời như vậy, người kia tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, chợt cung kính chắp tay nói:
Nặc, tiểu nhân cái này trở về phục mệnh, không phải dạy thiên sư tu hành, cáo lui.
Lão giả thân ảnh không nhúc nhở ít chút nào, tựa như là trước kia đều là ảo giác của hắn. Nhưng hắn không dám dừng lại, quốc chủ vẫn chờ tin tức của hắn, thế là vội vàng rời đi cổ xem.
Đợi cho khí tức người sống hoàn toàn biến mất, lão đạo đông nhiên mở hai mắt ra, ngựa khí không hiểu.
Ha ha, tiết lộ.
Chỉ một câu này thôi, chợt khôi phục tinh mịch, chỉ có lão đạo khí tức tựa hồ cùng kia tượng thần cấu kết càng thêm thâm hậu.
Thanh kim chiến xa xuất thế, muôn hình vạn trạng, hỗn độn khí tựa như thiên hà chảy ngược, tràn ngập toàn bộ tử vi cổ tinh vực, uy lẫm đại vũ trụ, rung động 3000 thế giới.
Phàm trảm đạo trở lên đều sinh ra cảm ứng.
Thiết yêu bả mắt, cực đạo viên nhãn chờ một nháy mắt liền nhắm ngay tử vi cổ tinh. Nhưng mà, chỉ có thể liếc về một góc hàn mang, bả mắt trong nháy mắt nổ bể ra đến.
So với những cái kia không biết trời cao đất rộng người mà nói, trong vũ trụ cũng không rơi vào trạng thái ngủ say chuẩn đế cùng các chí tôn, đều cảm ứng được một vị vang dội cổ kim tồn tại muốn nặng dày nhân gian.
Chỉ một cái chớp mắt, thanh kim chiến xa liền từ tử vi trên không biến mất, hiện lên ở một tinh vực xa lạ.
Chín quả thái âm như minh châu vờn quanh ngôi sao to lớn phi hành, thánh khiết mà thần bí, chính là phi tiên cổ tinh.
Ngay phía trước, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay.
Chỉ hắn tồn tại ở đây, liền một cách tự nhiên trở thành đại đạo hạch tâm, thiên địa tiêu điểm.
Đế tôn.
Một đạo giàn mua ngâm khẽ từ thanh kim trên chiến xa truyền ra.
Vĩ ngạn thân ảnh quay tới, chính là đế tôn.
Mà kia ngồi ngay ngắn trên chiến xa thân ảnh, đầu đội tử kim quan, người khoác đạo bào, sợi tóc sáng hạt, tự nhiên là trưởng sinh thiên tôn.
Nghe vậy, đế tôn lườm kia thanh kim chiến xa một chút, trêu ghẹo nói:
Thiên tôn đi ra ngoài thật là lớn chiến trận.
Trường sinh thiên tôn thanh âm vang lên:
Ai, người già á, không giống các ngươi hậu sinh, xuất hành tất nhiên là cần thay đi bộ.
Đế tôn lắc đầu, tự nhiên là không có đem trường sinh thiên tôn trò đùa để ở trong lòng.
Hở,
đạo phạt đạo hữu đâu?
Giọng nghi ngờ từ trên chiến xa truyền đến.
Đạo phạt thiên tôn tự phong tiên nguyên bên trong, nghĩ đến muốn khôi phục đạo quả, tái nhập thế gian, là muốn chậm một chút.
Đế tôn một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng, tựa hồ thế gian ngoại trừ thành tiên lại không sự tình có thể để hắn phân tâm.
Phi tiên cấm khu, thiên tôn cổ động bên trong,
cảm ứng được hai đạo chí cường khí tức giáng lâm vực ngoại, Chu Lạc tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu.
Bất quá nha, lúc trước hắn tự phòng, có tiên nguyên ngăn cách, không cần lo lắng bị đế tôn chờ nhìn ra mánh khóe, bây giờ muốn chân thân xuất thế, tự nhiên muốn hảo hảo che giấu một phen, không muốn bị bọn hắn nhìn ra hắn cũng không tự chém.
May mắn tiền tự bí người tiên, hỗn loạn thiên cơ, để hắn có thể man thiên quá hải.
Hơi làm điều tức về sau, Chu Lạc chuẩn bị phá vỡ phong ấn.
Chí tôn khí tức khẽ động, trải rộng hư không cùng cổ động lít nha lít nhít trận văn hiện hiện.
Nhưng những này cùng Chu Lạc cái chán chỗ mi tâm hiện hiện đại đạo phù lục so sánh không thể nghi ngờ là hạt gạo chi quang.
Cái gì thiên tôn trận văn, cái gì gần tiên cấm địa, đều ngăn cản không nổi chùm sáng thông thiên, xé rách đại vũ trụ, chiếu rọi bát hoang lục hợp.
Cực đạo khí tức không che giấu chút nào, hạo đáng rõ nhưng
động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đánh thức phi tiên cấm khu bên trong ngủ say cái khác chí tôn, vô thượng khí tức xen lẫn sôi trào, làm cho cả phi tiên như tận thế hàng lâm.
Không hơn trăm năm, đạo phạt không ngờ có dị động.
Không đúng, hắn sắp xuất thế.
Có chí tôn phát giác sự thật này, hết sức chấn kinh.
Bởi vì giờ khắc này còn xa xa chưa tới chư tôn thôi diễn thời cơ,
khí tức thật là mạnh.
Có chí tôn phát giác được vượt ngoại hai người,
một cái nhất định là thế này kẻ thành đạo, mà đổi thành một cái.
Chí tôn trong giọng nói mang theo nghi hoặc,
tựa hồ là vị cố nhân.
Cứ việc không cách nào xác định, nhưng vô luận như thế nào, đều là từng đăng lâm giới này đỉnh cao nhất, quan sát tu hành cổ sử tuyệt đại cường giả.
Ngay tại các chí tôn kinh ngạc thời khắc, một đạo giác xem xét âm thanh truyền đến.
Thiên nguyên phá vỡ, lại không lịch chuyển chi khả năng.
Chỉ gặp một đạo lượn lờ lấy bất hủ tiên quang thân ảnh, từ phi tiên cấm khu bên trong một bước phóng ra, trong nháy mắt đi vào vực ngoại.
Đế tôn cùng trường sinh tiên tôn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kia bao phủ tại tiên quang bên trong bóng người tựa hồ cười một tiếng.
Đợi lâu.
Chương 44, cộng tham tiên lộ.
Phi tiên tinh bên ngoài, hạo đãng tiên quang từ liễm, lộ ra một vị thanh niên nói sĩ bộ dáng người tới.
Đỉnh đầu trường sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, chân đạp tử kim nhảy xuống biển dày, chính là đạo phạt thiên tôn.
Thấy thế, đứng chắp tay đế tôn cùng ngồi ngay ngắn trên chiến xa trường sinh tiên tôn đều là cười một tiếng.
Cái sau càng là chế nhạo nói:
Đạo phạt đạo hữu ngươi, thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu a.
Nghe vậy, Chu Lạc cái náy cười một tiếng, khiêm tốn còn lấy thi lễ.
Thật là bần đạo chi tội, ở chỗ này chịu tội.
Giờ phút này, trò chuyện trong lúc đó, ba người cũng tại lẫn nhau thăm dò.
Trước đó tuy có gặp mặt, nhưng ngoại trừ đế tôn bên ngoài, trường sinh thiên tôn là mới từ Bắc Hải chi nhãn thoát khốn, Chu Lạc cũng vẹn vẹn một bộ hóa thân, cũng không phải là hoàn toàn, không làm được số.
Mà giờ khắc này, tự nhiên đều đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cực đạo khí tức phô thiên cái địa, cả kinh vũ trụ thập phương đều run rẩy.
Trường sinh thiên tôn nội liễm, như đại dương mênh mông thâm bất khả chắc, đế tôn thì độc tôn một đạo, dốc hết sức ép và pháp.
Về phần Chu Lạc, hoàn toàn không có chút nào thu liễm ý tứ, cực đạo khí tức tràn đầy như biển, sẽ rách thiết cùng, dao động bát hoang.
Cũng không phải là hắn cố tình làm, mà là đạo phạt thiên tôn chân thân xuất thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chu Lạc, hết sức cường đại.
Trước đó hiển hóa phân thân theo Đế Tôn du lịch Tử Vi lúc, đối với Thiên Tôn tu vi cùng lực lượng, Chu Lạc còn nắm giữ được không quá thuần thục, hóa thân nhỏ yếu, hoàn toàn có thể lý giải. Về sau, dung hội quan thông, hiển hóa hóa thân tại Câu Trần, Chu Lạc tự nhận là cùng chân thân đã không kém bao nhiêu. Giờ phút này, hắn mới hiểu được mình sai không hợp thói thường. Không có tiên nguyên cách trở cùng chân áp, chí tôn thần niệm thông suốt, cường kiện nhục thân huyết khí ngập trời, tựa như hỏa lò, tạo hóa không ngừng, thể nội truyền ra phảng phất khai thiên oanh minh, nương theo lấy phiêu miểu tiếng tụng kinh truyền ra, gợn sóng tiên quang lách thân. Nếu như là hắn hiện tại đối mặt trước đó hóa thân, hắn có thể khẳng định không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống. Đây là nguồn gốc từ chín đại thiên tôn tự tin. Đế Tôn nhìn về phía mặt khác hai tôn, một người cực kỳ cổ lão, khó mà ước đoán, một người cực điểm cường đại, hoàn toàn không giống như là thọ nguyên sắp hết rách nát thân. Đối với mình lựa chọn cùng ánh mắt đều hết sức hài lòng. Xin hỏi Đế Tôn, kêu gọi ta hai người là cựu chuyển tiên đan đã thành sao? Đem nắm giữ bao trùm chư thiên lực lượng vui sướng đè xuống, Chu Lạc bình tĩnh hướng một bên Đế Tôn đặt câu hỏi. Nghe vậy, Trường Sinh Tiên Tôn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tôn, thâm thúy cổ áo trong hai mắt như có vẻ mong đợi. Tiên đan chưa luyện thành, ba khi anh vĩ nam tử lắc đầu, chợt nói tiếp, ta chính là vì chuyện này mà tới. Luyện chế cựu chuyển tiên đan còn thiếu mấy loại tiên tài, cần xin nhờ hai vị cùng ta cùng nhau đi lấy. Thoại âm rơi xuống, đối diện hai người thần thái khác nhau. Trường Sinh Tiên Tôn nhíu mày, mà Chu Lạc thì là một mặt cổ quái. Sẽ không thật muốn đi tìm Tử Vi Đế Thần Hoa. Đến lúc đó đánh vỡ chẳng phải là xấu hổ. Chu Lạc xoắn xuýt thế là không muốn hiện tại chủ động đưa ra mình có được nguyên thần tiên quả một chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Hừ, Đế Tôn thì thế nào? Muốn tử ta cái này mà chơi? Môn đều không có. May mắn, Chu Lạc lo lắng cũng không trở thành sự thật. Tại hạ muốn nhờ hai vị cùng ta một đạo mở tiết lộ, hái tiên tài. Đế Tôn bình tĩnh nói tới. Cái gì? Cái này nhưng so sánh luyện chế cựu chuyển tiên đan bản thân còn muốn làm cho người kinh ngạc. Hiện tại liền muốn xông tiên lộ sao? Chu Lạc cùng Trường Sinh Tiên Tôn đều cau mày. Hai vị chớ hiểu lầm, chuyến này chỉ vì hái thuốc, cũng không phải là muốn khai triển phi tiên đại kế, đương nhiên, tiện đường sớm góp nhặt một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Đế Tôn cười giải thích nói. Nghe hắn nói như vậy, Trường Sinh Tiên Tôn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt cổ quái nói. Khó trách Đế Tôn ngươi muốn chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Chu Lạc cũng trở về qua tương lai. Đế Tôn ngươi là muốn từ nơi đây tiến tiên lộ. Đang có ý này. Phi tiên cấm khu, chính là từ xưa đến nay nhiều vị trí tôn cộng đồng bố trí, đạo phạt tiên tôn tự nhiên cũng là người tham dự một trong, nhưng nếu là sớm vận động, phá hủy bố trí, chỉ sợ tất cả trí tôn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hướng Đế Tôn biểu đạt mình lo lắng về sau, cái sau khoát tay áo. Tiên Tôn xin yên tâm, ta tự có niềm tin, định sẽ không phá hư nơi đây lại trận. Ha ha, lão hủ chưa từng xông qua tiên lộ, hôm nay cũng là nghị thoáng khai nhàn giới. Trường Sinh Tiên Tôn một bên vuốt râu, một bên cười ha hả nói. Cắt, ngươi đương nhiên không quan trọng. Chu Lạc trong lòng oán thầm. Trường Sinh Tiên Tôn lại không giống hắn, căn cơ không ở chỗ này địa, không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn sau trí tôn trả thù. Bất quá, từ đối với Đế Tôn tín nhiệm cùng lịch sử đi hướng nắm chắc, Chu Lạc cuối cùng vẫn đồng ý Đế Tôn phương án. Lượn lờ tại phi tiên tinh bên ngoài sương mù tản ra, lộ ra ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đối với thế này tu sĩ tới nói, ngoại trừ Đế Tôn đều không nhận biết, nhưng nghĩ đến có thể cùng Đế Tôn song vai, nhất định là tuyệt đại cao thủ. Mà đối ẩn nút tiên quật các trí tôn tới nói liền tuyệt không xa lạ. Trường Sinh Tiên Tôn, lại là hắn. Còn có Đế Tôn cùng đạo phạt, bọn hắn ý muốn như thế nào? Cứ việc đại đa số trí tôn đã từ thâm trầm trong giấc ngủ thức tỉnh, nhưng bởi vì riêng phần mình lấy bí pháp trấn phong, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn hiện ra cực đạo thần uy, giờ phút này đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì có Chu Lạc dẫn đường, ba người trực tiếp xâm nhập tiên quật, xuyên qua che lớp pháp trận, đi tới phi tiên khu vực hải tâm. Cự rừng địa lập, cao vút trong mây trời, trên đó lít nha lít nhít cực đạo thần văn, quang hoa lấp lóe, duy trì lấy nơi đây bố trí, vạn cổ bất diệt. Ông gặp ba người có động khu vực hải tâm bố trí ý nghĩ, rốt cục có người kìm nén không được. Một thanh xanh đỏ tiên kiếm chém xuống, nương theo lấy hỗn độn mãnh liệt, ngũ hành lưu chuyển. Đổi mới dâng lên. Chương 45, thanh thế to lớn. Phi tiên cổ tinh bên ngoài, chúng sinh sôi sùng sục. Từ khi Đế Tôn cầm đầu ba vị cường giả trí cao tiến vào tiên quật khu vực hạch tâm về sau, tiên vụ bốc hơi, che lấp thiên cơ.